Chương 107, cứ như vậy uy uy, hạt mưa nghe uy uy âm thanh, chương 107, cứ như vậy uy uy, hạt mưa nghe uy uy âm thanh. Bò lên núi, ăn đồ nướng, thậm chí nhìn mặt trời mọc, lần này công ty hoạt động tựa hồ cũng không có cái gì quá đáng để mong chờ hạng mục. Trong thời gian còn lại, chính là công ty trong hoạt động đều không thiếu được, Mỹ Kỳ Danh nói bồi dưỡng đoàn đội ý thức cùng hợp tác tinh thần hoạt động, mặc dù đây là y hiền nặc, cũng không thiếu được dạng này khâu. Nguyên bản Hứa Nặc cũng là không quá muốn tham gia, mà ở đám người gây rối phía dưới, hắn vẫn là bị thúc ép cùng Hà Chi Ý tổ đội làm không thiếu khâu, giành được không ít người gây rối cùng lớn tiếng khen hay, cũng cùng không ít người thêm một bước sâu hơn quan hệ. Sau đó, công ty hoạt động liền thuận lợi lợi tuyên bố kết thúc, đại gia ngồi bất về nhà nghỉ ngơi thật tốt, ngày kế tiếp lại đến đi làm. Có lẽ là bởi vì rất lâu không có dạng này ở bên ngoài hoạt động, Hứa Nặc thậm chí cảm thấy phải trải qua mấy ngày đau nhức toàn thân không còn chút sức lực nào, đi làm đều không cái gì tinh thần. Nhưng nói trở lại, đây cũng không phải là hắn vấn đề, dù sao lại có bao nhiêu người có thể ngày ngày đều tinh thần sung mãn mà đi làm đâu. Hắn ngáp một cái, vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, trong lòng đang tính toán chờ đợi một lát Lâm Nhược Vũ tới, chính mình trước tiên lôi kéo nàng chơi mấy bản lọm nâng nâng tinh thần, kết quả ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy, Lâm Nhược Vũ ngay tại trước mặt mình cách đó không xa. Nàng một bộ lo lắng vừa khẩn trương hề hề dáng vẻ, càng không ngừng nhìn xung quanh, dường như đang đề phòng ai, cái này khiến Hứa Nặc cảm thấy có chút buồn cười, hắn lặng lẽ đi đến sau lưng Lâm Nhược Vũ, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của nàng, nói một tiếng: "Uy, nha." Lâm Nhược Vũ phản ứng cùng tiếng thét chói tai so Hứa Nặc trong tưởng tượng còn muốn khoa trương, hắn nhịn không được liếc mắt, cười hỏi Lâm Nhược Vũ: "Ngươi đang làm cái gì? Sáng sớm liền cùng một làm tặc một dạng, tại đề phòng ai vậy?" Hắn vốn định thông qua nói đùa trêu ghẹo phương thức trợ giúp Lâm Nhược Vũ hòa dịu khẩn trương, kết quả nhìn thấy chính mình sau đó, phản ứng của nàng lại so trong mình tưởng tượng muốn càng căng thẳng hơn. Cái này khiến Hứa Nặc sửng sốt một chút, trong lòng hơi nghi hoặc một chút, cũng cảm thấy có chút cổ quái, sau đó hắn phát hiện, Lâm Nhược Vũ hốc mắt có chút phím hồng, lắp bắp tự đủ: Hứa Nặc ca ca, thật xin lỗi. A, ta giống như cho các ngươi dẫn xuất phiền toái. Cho chúng ta." Cái này cách diễn tả để cho Hứa Nặc ngửa đầu, càng khó hiểu. 6. Chốc lát nữa thời gian, Lâm Nhược Vũ đi tới tổng giám đốc văn phòng, ngồi ở Hà Chi Ý cái kia trương giản phát trên ghế salon, túi đầu run lẩy bẩy. Mà trước mặt nàng trên bàn trà là nàng WB, nội dung chính là nàng phát ra Hứa Nặc cùng Hà Chi Ý ảnh chụp. Bình tĩnh mà xem xét, cái này hai tấm một núi một hải ảnh chụp, chính xác chụp rất tốt nhìn, Lâm Nhược Vũ chính mình cũng là phi thường hài lòng, cho nên mới sẽ lựa chọn đủ tợ loạt chính mình WB chương mục. Nhưng nàng không nghĩ tới, cái này hai tấm ảnh chụp tựa hồ đập đến có chút quá tốt rồi, dễ đến để cho tình huống có chút vượt qua dự liệu của nàng. Đầu này WB lượng chuyển phát đạt đến kinh người 200 vé đút. So Lâm Nhược Vũ cái tài khoản này số fan đều cần nhiều hơn mấy chục lần. Hơn nữa tựa hồ cái này còn không phải là cực hạn, lượng chuyển phát còn tại lấy kinh người tư thế căng vọt, đã đăng đỉnh WB Hot Seat. Tình huống này là Lâm Nhược Vũ hoàn toàn không có nghĩ tới. A, tuyệt, có người hay không chỉ đường một chút hai vị này xoái ca mỹ nữ là ai? Bọn hắn giống như không có WB, nhưng mà ta nhớ được bọn hắn, phía trước y liền nặc buổi họp báo bên trên cái kia tổng giám đốc cùng nàng lao công. Tuyệt, quá có cố sự cảm giác, hung hăng đời. Thật muốn biết hai người bọn họ ở giữa có cái gì cảm tình cố sự cảm giác thật tốt đập a. Nói thật, nhìn xem những văn tự này, cho dù là mỗi ngày cường độ cao lên mạng lướt sóng Hứa Nặc, cũng có chút trầm mặc. Hoặc nên nói, chính hắn đều không phải là rất hiểu, hình này đến cùng có cái gì đáng giá phát. Bất quá đại khái nhìn một vòng, dựa theo bọn hắn tới nói, kỳ thực cũng là bởi vì chính mình cùng Hà Chi Ý dung mạo rất dễ nhìn, ảnh chụp cũng rất tốt, rất có cố sự cảm giác, lại thêm bọn hắn bản thân thân phận liền tương đối đặc thù, cho nên cho ảnh chụp tăng thêm không thiếu nhiệt độ. Nhưng mà a, Lâm Nhược Vũ, a, Hứa Nặc ca ca, cái này có gì dễ nói xin lỗi. Hứa Nặc đối với điểm này cảm thấy có điểm không hiểu, bởi vì ta không có đi qua các ngươi đồng ý liền tùy tiện phát các ngươi ảnh chụp đến trên mạng, tiếp đó còn gây nên như thế đại quan chú, nhất định sẽ cho các ngươi mang đến không thiếu phiền phức a. Thật xin lỗi, ta lần này thật sự thiếu cân nhắc. Lâm Nhược Vũ vô cùng áy náy địa đạo lấy xin lỗi, mà Hứa Nặc cùng Hà Chi Ý hai người nhưng là nhìn nhau nở nụ cười. Hà Chi Ý vô vô bả vai Hứa Nặc, miết miệng chất vấn: "Ngươi như thế nào phía trước đều không nói cho ta biết ta tại đúc lưu bê phát hỏa như vậy? Ta nào biết được, nếu không phải là Lâm Nhược Vũ hôm nay nói với ta cũng không biết việc này. Người đứng đắn ai mỗi ngày nhìn đúc lưu bê a?" Hừ, vậy ngươi cảm thấy việc này có ảnh hưởng gì? Ảnh hưởng a? T, vẫn phải có. Hứa Nặc cầm điện thoại di động lên cau mày nói, nghe nói như vậy Lâm Nhược Vũ đầu chôn đến thấp hơn, căn bản không dám nâng lên. Nhưng mà một lát sau, nàng lại nghe thấy, Hứa Nặc cười đối với chính mình kháng nghị: "Lâm Nhược Vũ, lần sau đem ta đập đến đẹp trai đi nữa một điểm a, cái này đều ít nhất vượt qua 200 vạn người nhìn, ngươi cũng nhiều chú ý một chút ngươi ca ca hình tượng. Ít nhất cho ta lại mở điểm mặt đấy, cái góc độ này lộ ra mặt ta có chút béo. Hà tổng ngươi cũng đừng quản. Tới ngươi." Hà Chi Ý liếc mắt, đạp giày cao gót dùng mũi giày đá một chút Hứa Nặc, mà nàng cũng là nhìn lên ảnh chụp, một lát sau, nhẹ nói: "Lúc đó chúng ta khi nhìn mặt trời mọc, ngoại trừ ngươi, còn có ai biết? A Hoàn, còn có thật nhiều người. Mọi người đều biết, nhưng mà sợ quấy rầy các ngươi, cũng không có đi lên nói." "Không tệ, rất hiểu chuyện, ngươi nhớ kỹ cung cấp một chút danh sách, đến lúc đó mấy người các ngươi tháng này phát thêm 200 tiền lương." "Ba." Trong tưởng tượng trách cứ cũng không có xuất hiện, Lâm Nhược Vũ thậm chí sửng sốt một hồi, hơn nửa ngày sau đó, nàng có chút nhút nhát truy vấn: "Hứa Nặc ca ca, Hà tổng, các ngươi không trách ta? Cái này có gì thật là lạ ngươi, trách không được cũng chỉ có thể trách ngươi ca ca thiên sinh lệ chất khó khăn không có chi tiến thủ sao?" Hứa Nặc hi hi ha ha nhạo báng, lập tức khoát tay áo, nghiêm túc nói: "Ngươi phát đồ vật cũng không phải tin nhảm gì, chỉ là ghi chép lại chúng ta hạnh phúc trong nháy mắt thôi, đây nếu là còn trách ngươi, đối với ngươi cũng quá không công bằng. Có thể gây nên nhiều người như vậy chú ý chính xác sẽ mang đến một điểm nhỏ phiền phức. Bất quá đi, lần trước buổi họp báo ta cũng đã là trải qua hot sẽ ở người, còn sợ cái này. Hơn nữa bức ảnh đầu tiên bên trong mặc dù có ta cùng Hà tổng Hải tử, nhưng dù sao chỉ có bóng lưng, cho nên ảnh hưởng cũng không lớn. Nói cứng lời nói, ngươi à, về sau chú ý một chút người khác chân dung quyền, đừng làm loạn phát ảnh chụp, lần sau bị người khác truy cứu trách nhiệm sẽ không tốt, rõ chưa? Nghe đến đó, Lâm Nhược Vũ liên tục xác nhận Hứa Nặc không có ở âm dương chính mình mà là nói thật lòng, nàng trung quy là thở dài nhẹ nhõm, căng thẳng tâm trung quy là buông xuống, nàng gật đầu một cái, liên thanh nói mình biết rồi, Hà Chi Ý mới cười cười, ra hiệu nàng trở về văn phòng. Lâm Nhược Vũ cầm điện thoại di động chạy ra ngoài, Hứa Nặc nhưng là thoải mái tiếp tục ngồi ở trên ghế salon, thậm chí trêu chọc nói, thật không nghĩ tới sinh thời còn có thể làm một lần có thụ người chú ý đại võng hồng. Chậc chậc, quả nhiên dáng dấp đẹp trai chính là có chỗ tốt. Tới ngươi. Hà Chi Ý liếc mắt, tức giận đi đến sau lưng Hứa Nặc, xoa nắn lấy bờ vai của hắn, nhẹ nói, bất quá bị nhiều người như vậy chú ý, chính xác liền sợ sẽ có người tung tin đồn nhảm tin đồn, hoặc đào ra chút gì chúng ta chuyện không tốt. Sợ cái gì, nhất thời nhiệt độ thôi, qua một thời gian ngắn liền sẽ không có người để ý nữa, hơn nữa muốn nói chuyện không tốt. Chúng ta làm việc đều đoan chính, có thể có cái gì? Hứa Nặc nhíu môi, không để ý chút nào, trong lòng của hắn, có đôi lời hắn cũng không nói mở miệng. Giống như vậy chịu đại gia chú ý, kỳ thực cũng chính là hắn mong muốn. Người chú ý càng nhiều, hắn từng tại Hà Chi Ý phụ thân Hà Vân Sơn trước mặt đề cập tới cái mục tiêu kia, liền có thể dễ dàng hơn thực hiện. Có điều đối với việc này, hắn cũng không nói ra miệng, chỉ là lặng lặng hưởng thụ lấy Hà Chi Ý nhào nặn bờ vai của hắn, nghe Hà Chi Ý tức giận cười mắng chính mình. Thật sự làm việc đều đoan chính sao? Đó là ai đem qua ăn trộm ta trong tủ lạnh bánh pudding? A, còn có việc này. Hứa Nặc một mặt chấn kinh, tiếp đó nghĩa chính ngôn từ mà nói. Vậy ta biết, chắc chắn là Ilya, có thể là nàng chỉ điểm tiểu hoa đi trộm. Ai thật là, 3-4 tuổi lớn tiểu hài cứ như vậy tham ăn, thật không phải là chuyện gì tốt. Cái kia Hứa Nặc tiên sinh, ngươi cảm thấy ngươi hơn 20 tuổi người đem hắc qua giao cho một đứa bé cùng một con mèo đi quõng, đây chính là chuyện tốt sao? Cái gì đầy hắc qua? Nói đùa cái gì, ta là cái loại người này sao? Nếu không thì ngươi kiểm tra một chút, miệng ta bên trong có hay không bánh đỉnh hương vị. Phi, không biết xấu hổ. Hà Chi Ý gắt một cái, lại không có cự tuyệt, nàng ôn nhu nhìn chăm chú lên Hứa Nặc, túi người đi hôn hắn. Hứa Nặc đang chuẩn bị đi vớt ve một chút Hà Chi Ý bánh đỉnh, một trận điện thoại lại cắt đứt tâm tình của hắn, hai người tách ra, Hứa Nặc liếc mắt nhìn màn hình điện thoại di động, một cái hoàn toàn xa lạ dãy số, cái này khiến hắn nhếch miệng, ít nhiều có chút không mấy vui vẻ. Nhưng tất nhiên điện thoại tới, hắn cũng không thể không tiếp, thế là hắn tiếp thông điện thoại, mở miệng chính là: "Uy uy uy, đây là Đại Vong Hồng Hứa Nặc, xin hỏi ngươi tìm ai?" Hà Chi Ý nhìn xem hắn chỉ cảm thấy có chút buồn cười, Hứa Nặc trên mặt cũng đồng dạng mang theo một nụ cười, chỉ là sau một lúc lâu, nụ cười của hắn đọng lại một hồi trở nên có chút ý vị thâm trường. "A, dạng này a? Thật sao?" Hà Chi Ý ngẩng đầu, có chút khó hiểu, Hứa Nặc nghe hồi lâu, quyết định sau cùng đem trò chuyện đại khái nội dung, thông qua hỏi lại xác nhận phương thức, cáo chi cho Hà Chi Ý. "Ý của ngài là nói, ngài là tổ chuyên mục người, muốn mời ta cùng ta người yêu Hà Chi Ý đi tham gia yêu nhau tống nghệ, đúng không?" Chương 108, chậm rãi ta bị cự tuyệt, chương 108, chậm rãi ta bị cự tuyệt. Ước chừng 2 giờ sau đó, quen thuộc trong quán cà phê. Hứa Nặc cùng Hà Chi Ý hai người ngồi cùng một chỗ uống vào cà phê, dường như đang chờ đợi ai, Hứa Nặc tại đọc tiểu thuyết, Hà Chi Ý chán đến chết mà soát điện thoại di động, nhìn xem hot search, nhẹ giọng nhớ tới. "Tỏ gì ra mà ạ kỳ ra qua đời." "Ai, lão công, ta nhớ được ngươi trước đó rất thích xem hắn mà gạ." "Ân, đúng vậy, A Long Châu ta lật qua lật lại nhìn rất nhiều lần, mặc dù đằng sau còn ra rất nhiều sau này, ta cũng không hiểu rất rõ, nhưng mà a, đây coi như là hồi nhỏ đối với ta ảnh hưởng rất sâu tác phẩm." Sau khi nói đến đây, Hứa Nặc mặt lộ vẻ cảm khái, thậm chí cảm thấy phải hoảng hốt, càng chân thiết cảm nhận được một cái chính mình quen thuộc thời đại đang tại cách mình càng ngày càng xa, mà Hà Chi Ý nhưng là nhìn xem hắn, nhẹ nhàng sờ lên đầu của hắn. Nàng cũng ý thức được cái đề tài này không có như vậy thích hợp hai người nói chuyện phiếm, thế là thay đổi vị trí lấy chủ đề, phạm nói thầm nói: "Cái kia gọi điện thoại cho ngươi người đáng tin không, lâu như vậy đều không tới, còn nói cái gì muốn mời chúng ta bên trên yêu nhau tống nghệ tiết mục. Tại sao ta cảm giác nghe giống như là cái lừa gạt?" "Cái này, ta cũng không biết." Hứa Nặc gãi đầu một cái, một mặt cười khổ, hắn cùng Hà Chi Ý đều không phải là loại kia quá chú ý tống nghệ tiết mục người, trong nhà TV còn có truyền màn hình cơ bản đều bị Hứa Nặc lấy ra chơi game, bình thường bọn hắn ngay cả tiết mục TV cũng sẽ không nhìn một chút. Chẳng bằng nói, bọn hắn đều nhanh không nhớ ra được, lần trước đường đường chính chính xem TV tiết mục là lúc nào. Nhưng cũng vừa hảo là ở thời điểm này, một đạo có chút béo phì thân ảnh xông vào quán cà phê, hắn ngắm nhìn bốn phía, một mắt liền phong tỏa nhan trị xuất chúng Hứa Nặc Hà Chi Ý hai vợ chồng, hắn vội vàng đi tới, gạt ra một nụ cười, cầm giấy lên xoa xoa mồ hôi trên mặt, vội vàng bồi cái không phải. "Ngượng ngùng á hai vị, để các ngươi đợi lâu. Ta là Luyến cùng Ái tổ chuyên mục phó đạo diễn Vương Thanh Tuyển, hai vị có thể gọi ta tiểu ông." Hắn còn đưa một tấm danh thiếp tới, Hứa Nặc đưa di động đặt lên bàn, lễ phép nhận lấy danh thiếp đồng thời cầm lên liếc mắt nhìn, tiếp đó liền đi thẳng vào vấn đề. "Vương đạo, ngươi khách khí, trước ngươi ở trong điện thoại nói, là muốn mời vợ chồng chúng ta hai người tham gia cái này yêu nhau tống nghệ, sau đó nói cặn kẽ có thể gặp mặt nói chuyện. Chúng ta liền nghĩ nghe một chút, là chuyện gì xảy ra?" "A, là như vậy." Vương Thanh Tuyển một bên lau mồ hôi một bên điểm ly cà phê, sau đó chê cười đối với Hứa Nặc cùng Hà Chi Ý thành thật mà nói: "Kỳ thực chúng ta cái tiết mục này cũng coi như là lâu năm Luyến tổng, không biết hai vị nhìn qua không có?" "Chưa có xem." "Không nhìn TV." Hứa Nặc cùng Hà Chi Ý đồng thời đáp trả, không có chút nào cho Vương Thanh Tuyển lưu mặt mũi, cái này khiến cái sau có chút lúng túng, đột nhiên cảm giác được trên đầu cái này mồ hôi, như thế nào càng lau càng nhiều.
Ách,
không có, chưa có xem, a, cũng không cần gấp. Ta liền cho hai vị các ngươi giới thiệu sơ lược một chút. Kỳ thực chúng ta cái này chuyên mục chính là yêu nhau chương trình truyền hình thực tế, chủ yếu quay chụp chính là một ít minh tinh yêu nhau cùng với hôn nhân thường ngày.
Minh tinh?
Cái này khiến Hứa Nặc sửng sốt một chút, sau đó cười khoát tay. Nếu như là quay chụp minh tinh vậy ngươi tìm chúng ta làm gì, hai chúng ta cũng không phải.
Khục, Hứa tiên sinh muốn nói, chúng ta đều hiểu, cái này
kỳ thực cũng là chúng ta tiết mục làm một lần nếm thử.
Vương Thanh Tuyền đồng dạng cười cười, hướng về Hứa Nặc nghiêm túc giải thích nói,
mặc dù hai vị không phải minh tinh, nhưng mà a,
nói một cách chính xác, hai vị cũng không tính là người bình thường.
Phía trước lần kia nguồn năng lượng mới ô tô buổi họp báo, chúng ta tổ chuyên mục liền thấy hai vị sự tình, lúc đó liền cho chúng ta tổ chuyên mục lưu lại tương đối sâu khắc ấn tượng. Kết quả lần này à, cái ảnh chụp này lại giúp hai vị xông lên hot search, hơn nữa phạm vi truyền bá cũng là so trước đó muốn càng rộng, có không ít chúng ta tiết mục fan hâm mộ còn ê tô chúng ta, nói để chúng ta nhất định muốn mời hai vị làm tiết mục. Chúng ta tổ chuyên mục cũng là nghiêm túc suy tư một chút chuyện này, cho nên bây giờ tới trưng cầu một chút hai vị ý kiến. Cũng không biết hai vị có phải hay không nguyện ý, liền tham gia một chút chúng ta cái tiết mục này đâu. Chúng ta cam đoan, quay chụp trong lúc đó phí tổn đều do chúng ta tổ chương trình gánh chịu, hơn nữa còn sẽ cho các ngươi hai vị quay chụp tù lao.
Đây là hợp đồng, phiền phức hai vị nhìn một chút.
Vương Thanh Tuyền từ trong bọc lấy ra hai phần hợp đồng phân biệt giao cho Hứa Nặc cùng Hà Chi Ý. Hứa Nặc nghiêm túc nhìn một chút, mặc dù không hiểu nhiều lắm, nhưng mà trên cơ bản bên trong ghi lại hạng mục công việc cùng Vương Thanh Tuyền nâng lên không khác chút nào.
Nói thật, hắn còn rất động tâm.
Khỏi cần phải nói, hắn thật đúng là không có thử lên TV chụp tiết mục là dạng gì cảm giác, hiếm có cơ hội như vậy, vẫn là đối phương chủ động tìm tới cửa, Hứa Nặc thật đúng là thật muốn thử một lần. Thế là hắn đưa ánh mắt hơi rời về phía Hà Chi Ý, vừa định mở miệng, ánh mắt lại chú ý tới một việc.
Hà Chi Ý trên bàn hợp đồng cũng không có lật ra.
Nàng cũng không thèm nhìn, thậm chí động cũng không có động, chính là lặng lặng uống vào cà phê.
Hứa Nặc thấy thế, liền hiểu rồi Hà Chi Ý ý tứ, hắn đem hợp đồng đóng lại, lặng lặng mà ngồi tại vị tử bên trên, bàn đối diện Vương Thanh Tuyền thấy thế, có chút lúng túng hỏi thăm.
Hai vị, xin hỏi là có cái gì muốn nói sao?
Hứa Nặc không nói lời nào, cũng không làm biểu thị, Hà Chi Ý nhưng là buông xuống chén cà phê, sắp xếp ý nghĩ một chút, tiếp đó mặt mỉm cười.
Xin lỗi Vương đạo, cái tiết mục này ta sẽ không tham gia, làm phiền ngươi cố ý đi một chuyến.
A.
Vương Thanh Tuyền ngây ngẩn cả người, đại khái là không nghĩ tới Hà Chi Ý cự tuyệt đến quả quyết như vậy, nhịn không được hỏi nữa một lần.
Ách,
là đối đãi gặp không hài lòng lắm vẫn là?
Không phải những vấn đề kia, chỉ là với ta mà nói, tham gia cái tiết mục này không có lớn như vậy lực hấp dẫn, ta cũng cảm thấy khá phiền phức.
Hà Chi Ý lắc đầu, trực tiếp nói, nàng xem thấy sững sờ Vương Thanh Tuyền, nhẹ giọng rằng giải.
Vương đạo ngài nói những cái kia thù lao, hai chúng ta vợ chồng cũng không thiếu, ta cũng chỉ là một phổ thông người làm ăn, xuất đầu lộ diện nổi danh sự tình, với ta mà nói cũng không phải rất trọng yếu.
Hơn nữa mấu chốt nhất một điểm là, ta cũng không muốn tại camera phía trước trực tiếp ta cùng với ta tiên sinh Hứa Nặc hai người cuộc sống hôn nhân, đây là hai người chúng ta tư nhân thế giới, không muốn quá nhiều người quấy rầy.
Kỳ thực với ta mà nói, cùng hắn cùng nhau qua hảo mỗi một ngày là được rồi, không cần nhiều người như vậy chú ý, càng không cần bị người quay chụp xuống tiếp đó giao cho người khác đi đánh giá, cuộc sống của chúng ta không cần nhiều như vậy người xem.
Cho nên nói rất cảm tạ các ngươi tổ chuyên mục mời còn có các ngươi tiết mục fan hâm mộ yêu thích, nhưng chúng ta chính là phổ thông một đôi vợ chồng, không đáng các ngươi quá chú ý, cơ hội như vậy vẫn là giao cho những người khác a, làm phiền ngài cố ý đi một chuyến.
Hà Chi Ý trả lời mười phần lễ phép, không có ngày bình thường phần kia ngông cuồng, nhưng lại rất phù hợp Hứa Nặc đối với nàng nhận biết.
Lễ phép người tôn kính nàng người, nàng cũng biết lấy phương thức giống nhau tôn kính, mà đối với người cuồng vọng chọc giận nàng người, nàng cũng biết lấy đồng dạng cuồng vọng phương thức trở về mắng.
Nhìn xem Hà Chi Ý bộ dáng này, Hứa Nặc trong mắt tràn đầy thưởng thức, hắn cũng đem hợp đồng đẩy trở về, duỗi lưng một cái, lười nhắc nói:
"Xin lỗi, Vương đạo, ta người yêu ý tứ chính là ta ý tứ.
Tất nhiên nàng không muốn tham gia.
Vậy ta cũng không đi, làm phiền ngươi đi tìm những người khác a."
Vương Thanh Tuyền có chút sững sờ, trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp.
Cái này chính mình mời người khác làm tiết mục, kết quả còn bị cự tuyệt, chương 109, giảng tốt cả đời này, lại độ trọng gặp gỡ, chương 109, giảng tốt cả đời này, lại độ trọng gặp gỡ.
Trong nháy mắt đó kỳ thực ông Thanh Tuyền rất muốn hỏi hỏi cái này hai cái không nhìn tống nghệ tuổi trẻ vợ chồng, đến cùng có biết hay không chính mình cự tuyệt như thế nào một cái chuyên mục.
Luyến cùng ái cái tên này mặc dù bình thường không có gì lạ, nhưng đã là đương thời nóng bỏng nhất tống nghệ tiết mục.
Không thiếu sau khi kết hôn nhân khí ẩn lui 2-3 tuyến minh tinh, cũng là bãi cái tiết mục này ban tặng mới trở lại nhất tuyến, không ít người đó cũng đều là trong nghị trăm phương ngàn kế muốn hướng về cái tiết mục này chen. Kết quả bọn hắn hai người còn chủ động tự tuyệt.
Trong nháy mắt đó, Vương Thanh Tuyền khó hiểu đều nhanh viết lên trên trán, nghi vấn lời nói cũng sắp bật thốt lên.
Sau khi hắn nhìn thấy Hứa Nặc cùng Hà Chi Ý ánh mắt, những lời kia liền cắm ở bên miệng, như thế nào cũng nói không ra miệng.
Hứa Nặc nói xong Hà Chi Ý ý kiến chính là ý kiến của hắn sau đó, hai người ăn ý nhìn thoáng qua nhau, sau đó, bọn hắn đồng thời im lặng cười cười.
Trong mắt bọn họ ý cười, còn có cái này im lặng giao lưu, lại là hai người bọn họ cá nhân cảm tình chân thật nhất khắc họa, loại kia ăn ý cùng tôn trọng lẫn nhau, tuyệt đối không phải giả vờ đi ra ngoài.
Vương Thanh Tuyền chất vấn cũng tại trong ánh mắt của bọn hắn giao hội dần dần tiêu tan, hắn dần dần hiểu rồi hai người kia nói tới đều là thật.
Bọn họ cùng thân ở ngành giải trí Vương Thanh Tuyền khác biệt, có lẽ bọn hắn cũng có truy đuổi danh lợi ý niệm, nhưng mà đối với bọn hắn tới nói, cùng lẫn nhau làm bạn qua hảo mỗi một ngày so với cái gì đều trọng yếu.
Bọn hắn cùng mình lúc trước đã thấy những cái kia ngành giải trí minh tinh vợ chồng cũng khác nhau.
Ý thức được điểm này sau đó, Vương Thanh Tuyền cũng có thể hiểu được bọn hắn vì cái gì cự tuyệt. Hắn uống một ngụm cà phê, nhẹ nhàng lấy cảm xúc, sau đó thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, được chưa? Đã các ngươi hai vị đều nói như vậy, vậy ta cũng hiểu rồi. Đáng tiếc, ta có dự cảm, nếu như hai vị làm tiết mục mà nói, nhất định sẽ là thu hoạch nhiều nhất khen ngợi gây nên nhiều nhất chú ý điển hình vợ chồng. Hắn chưa hề nói lời khách sáo, thật sự có cái này dự cảm. Dù sao xem như tổ chuyên mục phó đạo diễn, Vương Thanh Tuyền vẫn có biết người đích ánh mắt. Mà đối với Vương Thanh Tuyền lý giải, Hứa Nặc cùng Hà Chi Ý cũng là cười cười. Hà Chi Ý tiếp tục mở miệng, biểu thị xin lỗi. Xin lỗi, hại ông đạo ngươi một chuyến tay không. Bất quá, cũng hy vọng ngươi lý giải. Ta không quá ưa thích bị camera quay chụp, hơn nữa không nói những cái khác. Trong nhà của chúng ta còn có một cái tiểu hài, nếu như quay chụp tiết mục mà nói, tiểu hài sẽ là một vấn đề. Hơn nữa hài tử niên kỷ quá nhỏ, nếu như chúng ta được chú ý quá nhiều, đối với nàng mà nói, chỉ có thể càng thêm phiền phức. A, ngươi còn nhớ rõ chúng ta còn có cái tiểu hài đâu? Hứa Nặc nhớ tới trong khoảng thời gian này Hà Chi Ý mỗi ngày không biết xấu hổ không biết thẹn cùng mình dính vào nhau, ở trong lòng yên lặng chửi bậy lấy. Vương Thanh Tuyền nghe lời này nhưng là khoát tay áo, ra hiệu Hà Chi Ý không cần nói thêm nữa, thản nhiên lại hào phóng nói: "Tốt, ta đều biết, các ngươi cũng không cần cảm thấy để cho ta cố ý đi một chuyến là chuyện phiền toái. Nói thật, hôm nay cùng hai vị đơn giản hàn huyên vài câu, liền để ta cảm khái rất nhiều. Danh thiếp ta cũng giao cho các ngươi, nếu như các ngươi lúc nào cải biến chủ ý, ta đại biểu Luyến cùng Ái Tiết Mục tổ, biểu thị tùy thời hoan nghênh. Cùng ngươi hiểu chuyện nói chuyện phiếm lúc nào cũng để cho lòng người vui thích." Hứa Nặc cùng Hà Chi Ý cũng là lại độ đáp lại cho Vương Thanh Tuyền một nụ cười, ba người bọn họ ngồi hàn huyên nữa một hồi, tiếp đó liền vừa nói vừa cười trò chuyện rời đi quán cà phê. Hứa Nặc còn là lần đầu tiên tiếp xúc đến người của giới giải trí, không thể không nói cùng đối phương nói chuyện phiếm cho hắn lại là một loại mới lạ thể nghiệm, hắn hỏi một chút chính mình tương đối hiếu kỳ sự tình, đối phương cũng cho ra một chút giải đáp thú vị, để cho Hứa Nặc nghe say sưa ngon lành mười phần đầu nhập. Đợi đến bọn hắn đều rời đi quán cà phê một đoạn đường, Hứa Nặc vô ý thức sờ lên túi, sau đó mới phát hiện thiếu đi một chút gì, hắn ngây ngẩn cả người, hít vào một hơi, có chút lúng túng nói: "Ngượng ngùng, điện thoại di động ta giống như quên ở vừa rồi quán cà phê trên bàn. Ta trước về đi một chút." "Hảo, vậy ta sẽ không quấy rầy hai vị, ta đi trước một bước." Vương Thanh Tuyền gật gật đầu, lễ phép cùng bọn hắn tạm biệt, Hứa Nặc cùng Hà Chi Ý cũng là nói với hắn âm thanh gặp lại, sau đó thở một hơi dài nhẹ nhõm. Người khác vừa đi, Hà Chi Ý lập tức đổi một thần sắc, nguyên bản lễ phép mỉm cười, đã biến thành hi hi ha ha nụ cười, hài hước nhạo báng Hứa Nặc. "Như thế nào, không để ngươi làm tiết mục khó qua như vậy đâu. Ngay cả mình điện thoại đều có thể quên cầm. Đừng làm loạn, đoán chừng chính là vừa rồi nhìn danh thiếp thời điểm để lên bản tiếp đó quên. Ngươi còn nói ta quên nữa nha, vậy sao ngươi vừa rồi không nhắc nhở ta? Ta tại sao phải nhắc nhở ngươi, ngươi nhìn ngươi mỗi ngày liền biết cầm điện thoại di động đọc tiểu thuyết, đều không cùng ta nói thêm mấy câu, hơi. Ta và ngươi nói còn chưa đủ nhiều sao? Không đủ lại nói bao nhiêu câu đều không đủ." Hai người hi hi ha ha hàn huyên một hồi, Hứa Nặc mới thở dài một hơi, nhẹ giọng dặn dò: "Lão bà ngươi sẽ chờ ở đây một chút ta đi, miễn cho ngươi theo ta cùng một chỗ chạy tới chạy lui quá phiền toái, ta cầm điện thoại lập tức đi ra, chờ một lúc liền về công ty." "Biết rồi, đi thôi." Hà Chi Ý gật gật đầu, đứng tại ven đường, Hứa Nặc thấy thế, lập tức quay người chạy chậm trở về quán cà phê, trực tiếp xông đi vào. Hắn đi tới chính mình vừa rồi bên cạnh bàn, lại kinh ngạc phát hiện, trước kia chính mình ngồi chỗ ngồi đã ngồi một nữ tử, đang lẳng lặng loay hoay điện thoại. Hứa Nặc nhìn chằm chằm trong tay nàng điện thoại nhìn một hồi, xác định đây là đồ vật của mình sau đó, mang theo có chút cổ quái cảm xúc đi ra phía trước, luôn miệng nói: "Ngượng ngùng mỹ nữ, điện thoại di động này tựa như là ta vừa rồi rơi vào chỗ ngồi, có thể hay không làm phiền ngươi, trả cho ta." Đối phương nghe nói như thế, trước tiên cũng không có ngẩng đầu, y nguyên còn tại chơi đùa lấy Hứa Nặc điện thoại, cái này khiến hắn ít nhiều có chút khó chịu, vừa định thêm một bước phát hỏa. Không nghĩ tới đối phương lại tựa như nhìn đúng nội tâm của hắn ý nghĩ, túi đầu đột nhiên mở miệng, nói một tiếng: "Ta biết." Hứa Nặc giật mình. Hắn ngơ ngẩn không phải là bởi vì đối phương trả lời nội dung, mà là bởi vì thanh âm của đối phương. Hắn rất vững tin chính mình trong khoảng thời gian này đến nay chưa từng nghe qua thanh âm này, thế nhưng là thanh âm này lọt vào tai trong nháy mắt, hắn đã cảm thấy hết sức quen thuộc. Quen thuộc đến hắn toàn thân không tự chủ run một cái, một cỗ không khỏi cảm xúc từ trong xương cốt của hắn xông ra, tràn ngập hắn cả quả tim. Hứa Nặc không lúc ních, đứng lặng tại chỗ, đối phương nhưng là nhìn hắn điện thoại, sáng lên màn hình. Hắn khóa màn hình hình ảnh, là lúc trước tại bờ biển quay chụp Hà Chi Ý cùng Hứa Ý ảnh chụp, nữ nhân nhẹ vỗ về màn hình, hơn nữa nhẹ nói: "Dung năng và hài tử ảnh chụp làm khóa màn hình. Thật hạnh phúc một nhà a. Hạnh phúc đến, để cho ta đều cảm thấy ghen ghét." Lời nàng nói, là không hiểu thấu như thế. Thế nhưng là mỗi một chữ, nhưng đều là phát ra từ nội tâm nàng lời từ đáy lòng. Hứa Nặc ngây ngốc nhìn đối phương đứng lên, đi đến trước mặt mình, đưa di động trả lại cho mình, hắn nhìn xem cái kia trường quen thuộc mà xa lạ khuôn mặt, niệm lên cái kia hắn như thế nào cũng tránh không khỏi tên. Diệp Thi Lâm. Mà Diệp Thi Lâm nhưng là cầm Hứa Nặc điện thoại, nhìn xem hắn lâu ngày không gặp bộ dáng, đánh giá cái kia từng tại trong óc nàng vô số lần quần quần thân ảnh, niệm lên cái kia trong lòng nàng hồn khiên mộng nhiêu tên. "Ân, Hứa Nặc, là ta. Đã lâu không gặp, chúng ta lại gặp lại. Ta là tới, mang ngươi rời đi. Chương 110, vì ngươi ta dùng nửa năm tích xúc, phiêu dương quá hải mà tới thăm ngươi, chương 110, vì ngươi ta dùng nửa năm tích xúc, phiêu dương quá hải mà tới thăm ngươi." Tại mấy giờ trước vừa lúc xuống máy bay, rất lâu chưa từng về nước Diệp Thi Lâm cảm thấy không khí đều tràn đầy một cỗ làm cho người quen thuộc lại hoài niệm khí tức. Thậm chí đi ở trên vùng đất này thời điểm, nàng đã cảm thấy cảm xúc cuộn cuộn, trong đầu trong thoáng chốc xuất hiện rất nhiều ký ức. Vui vẻ, khổ sở, tức giận, tiếc nuối. Mà khi nàng hồi ức đến thời điểm sau cùng, lại có chút kinh ngạc phát hiện, tại liên quan tới ít thành phố rất nhiều trong trí nhớ, nàng tối nhiều không ra tên, chính là Hứa Nặc. Nghĩ tới chỗ này nàng, thậm chí cảm thấy phải có điểm buồn cười. Nàng không nhịn được nghĩ biết, khi Hứa Nặc nhìn thấy chính mình một khắc này, hắn lại là dạng gì phản ứng đâu. Từ địa cầu một nửa khác bay trở về tốn không ít thời gian, Diệp Thi Lâm một bên kéo lấy dương hành lý, một bên mở ra WB, muốn nhìn một chút gần nhất hot sẽ ở xem tại mình cùng thế giới mất liên lạc trong khoảng thời gian này, lại chuyện gì xảy ra. Chỉ là nàng vừa ấn mở hot sẽ ở, lực chú ý liền bị một cái sơn hải cũng có thể bình dòng hấp dẫn, nàng ấn mở dòng muốn nhìn một mắt tình huống, lộ ra ở trước mắt nàng nội dung, để cho nàng ngừng hướng về phía trước bước chân. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm trên màn hình xuất hiện hai tấm ảnh chụp, mím môi một cái. Diệp Thi Lâm chính mình cũng không nghĩ tới, sẽ ở nơi này lấy loại phương thức này nhìn thấy cái kia chương chính mình hồn khiên mộng nhiều khuôn mặt. Mặc dù hắn là cùng mình không muốn nhất nhìn thấy người cùng không xuất hiện. Hứa Nặc. Diệp Thi Lâm có chút hoảng hốt nhỉ non cái tên này, nhẹ nhàng gõ mở ảnh chụp tỉ mỉ quan sát, tờ thứ nhất là bọn hắn một nhà ba ngụm bóng lưng, tấm thứ hai nhưng là hai người bọn họ vợ chồng rúc vào với nhau khuôn mặt tươi cười. Diệp Thi Lâm đưa mắt nhìn rất lâu sau đó lộn tới khu bình luận cùng phát, thanh nhất sắc cũng là ngọt ngào ngọt cảm giác thật tốt đập bọn hắn chính là Ilya Nặc tổng giám đốc vợ chồng a, hảo ân ai a. Càng la đảo màn hình, nội tâm bực bội cảm xúc liền càng mãnh liệt, mãi đến Diệp Thi Lâm lật đến một đầu bình luận hơi xúc động nói lấy. Thật có cố sự cảm giác ảnh chụp a, cảm giác bọn hắn nhất định là đã trải qua rất đa tài sẽ trở nên giống như bây giờ hạnh phúc a, khó trách biết nói, yêu cách Sơn Hải cũng có thể mình. Diệp Thi Lâm nhìn xem bình luận này, thật lâu không có lên tiếng, chỉ là đưa di động thả lại trong túi, nhẹ giọng nỉ non. Không, nhưng Bình Sơn Hải người, lại là ta. Nàng chính là vì thế phiêu dương quá hải mà đến. 6. Diệp Thi Lâm lúc về đến nhà, trong nhà không có một ai, nàng giống như là quen thuộc tình huống này, trực tiếp đi trở lại trong phòng của mình. Trong phòng sạch sẽ, không có gì thay đổi, hết thảy đều cùng nàng thời điểm ra đi không còn hai loại, nhưng nàng liền hoài niệm ánh mắt cũng không có ném đi mấy đạo, trực tiếp đem dương hành lý thả xuống, tiếp đó quay lưng bỏ đi môn. Nàng đầu tiên là tìm một nhà phụ cận phổ tỏ cộng tỷ cửa hàng, in ra một chút đồ vật, sau đó lại đi tới một quán cà phê, gọi một ly sinh dừa latte, ngồi lặng lặng, trong đầu lại tại suy xét, chính mình kế tiếp làm như thế nào đi làm. Nàng cũng không có quên chính mình mục đích trở về là cái gì, nàng chỉ vì một người, chính là Hứa Nặc. Thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ, chính mình nên dùng dạng gì danh nghĩa, phương thức gì, đến gần hắn đâu. Nàng trăm mối vẫn không có cách giải, lại không có nghĩ đến, vấn đề đáp án, sẽ lấy hy kịch tính chất phương thức chủ động xuất hiện ở trước mặt nàng. Cửa tiệm cà phê miệng bỗng nhiên vào hai thân ảnh, Diệp Thi Lâm tùy ý lướt qua, lập tức liền dẫn kinh ngạc biểu lộ cúi đầu, liên tục làm mấy cái hít sâu, khống chế tâm tình của mình. Là Hứa Nặc cùng Hà Chi Ý. Nàng tuyệt không có nhìn lầm. Cái này cũng tuyệt không phải ảo giác của mình. Hắn ngay tại bên cạnh mình. An vị nơi này đi, chờ một lúc tên kia tới, chúng ta cũng có thể trước tiên trông thấy. Nghe được cái này vô cùng thanh âm quen thuộc thời điểm, Diệp Thi Lâm liền càng chắc chắn, nàng thậm chí không cần lại nhìn một chút đi xác nhận, bởi vì chuyện này đối với nàng tới nói, thật sự là quá mức quen thuộc. Không, thật sự không cần lại nhìn một mắt sao? Lại nhìn một hồi a, không việc gì, sẽ không bị phát hiện. Hơn nữa coi như bị phát hiện, thì phải làm thế nào đây đâu? Trong nội tâm một thanh âm một mực tại dẫn dụ Diệp Thi Lâm, để cho nàng có chút hoảng hốt, hơn nữa nhịn không được ngẩng đầu coi lại một mắt. Một mắt sau đó, lại là một mắt, mãi đến Diệp Thi Lâm dần dần phát hiện, chính mình tựa hồ hoàn toàn không có cách nào lại rời ánh mắt của mình. Nàng một bên tại nội tâm một lần lại một lần mà báo cho chính mình, có chừng có mực a, nếu như bây giờ bị phát hiện, sẽ chỉ làm vốn là phiền phức tình huống trở nên càng thêm hỏng bét. Thế nhưng là một bên khác, nàng nhưng lại giống như là mê muội, căn bản là không có cách khuyên mình rời ánh mắt đi. Đó là nàng xa cách hơn 3 năm lại gặp lại người, chỉ nhìn một mắt liền muốn hòa dịu Diệp Thi Lâm đấy lòng thâm hậu cảm xúc. Hạt cắt trong sa mạc thôi. Nàng không chỗ ở nhìn quanh, hơn nữa tại Vông Thanh Tuyển đến sau đó một mực nghe lén lấy, đối với bọn hắn còn muốn bên trên luyến tổng chuyện này, nội tâm của nàng tất cả đều là chua chát cảm xúc. Nàng dưới đáy lòng liều mạng hô hào cự tuyệt, không cho phép các loại ngữ, mà nàng không nghĩ tới, Hứa Nặc cùng Hà Chi Ý thật sự cự tuyệt. Trong nháy mắt đó Diệp Thi Lâm đều có chút kìm nén không được nội tâm mình tung tăng, đợi đến sau khi bọn hắn rời đi, Diệp Thi Lâm trực tiếp đứng lên, đi tới bọn hắn vừa mới ngồi qua bên cạnh bàn, quét mắt một vòng. Thật đúng là để cho nàng phát hiện vui mừng ngoài ý muốn. Nàng nhìn thấy trên bàn điện thoại, nhớ lại vừa rồi chỗ ngồi chỉnh tự, lặng lặng mà ngồi phía dưới, đoán ra được điện thoại di động này hẳn là Hứa Nặc, nghĩ tới đây nàng lập tức sáng lên màn hình liếc mắt nhìn. Khóa màn hình giấy dán tường thị Hà Chi Ý còn có Hứa Ý. Diệp Thi Lâm mắt lại nhìn, trong nháy mắt có loại muốn đem điện thoại di động này phá hư tâm tình. Nàng thử một cái mở khóa, thử một chút Hứa Nặc sinh nhật, thất bại, Hà Chi Ý sinh nhật nàng đồng thời không rõ ràng, liền không tiếp tục thí, nhìn giống như chỉ có thể dừng ở đây. Nhưng nàng suy tư một hồi, nghĩ tới một sự kiện, lại bắt đầu bày ra Hứa Nặc điện thoại. Cũng chính là vào lúc này, Hứa Nặc về tới trong tiệm. Hắn không có đi suy tư Diệp Thi Lâm nói tới những lời kia là có ý gì, cũng không thèm nghĩ nữa đai gì hắn rời đi là dụng ý gì, hắn chính là kinh ngạc nhìn đối phương, nhịn không được hỏi một tiếng. Vì cái gì? Ngươi lại ở chỗ này? Nhìn xem Hứa Nặc gần trong gang tấc, Diệp Thi Lâm ngược lại dần dần bình tĩnh lại, nàng lặng lặng suy tư một hồi, phủ lên nụ cười nhạt, nhẹ giọng đối với Hứa Nặc nói: "Nếu như ngươi là muốn hỏi ta vì sao lại ở trong nước, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, ta là bởi vì ngươi trở về nước. Nếu như ngươi là muốn hỏi ta vì sao lại ở nhà này quán cà phê, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, Hứa Nặc, bởi vì nơi này là chúng ta đã từng hẹn hò qua chỗ. Ta vẫn nhớ ở đây, Hứa Nặc, nhớ kỹ ở đây phát sinh qua rất nhiều chuyện, ta cũng rất vui vẻ có thể ở đây trông thấy ngươi. Ngươi cũng không có quên điểm này, đúng hay không?" Nghe được câu này Hứa Nặc, chậm rãi từ kinh ngạc trong tâm tình khôi phục lại, hắn hơi có vẻ lúng túng sờ lỗ mũi một cái, tiếp đó, chần chờ nói: "Không, ách, chỉ là bởi vì nơi này cách công ty còn có nhà ta gần nhất." Trong nháy mắt kia, trong không khí tựa hồ tràn ngập một cỗ vi diệu lúng túng, Diệp Thi Lâm không nói tiếng nào, Hứa Nặc cũng không biết làm như thế nào tiếp tục nữa cái đề tài này. Nói thật, hắn đối với Diệp Thi Lâm ký ức có một chút như vậy lúng túng. Đổi lúc trước vừa mất trí nhớ thời điểm, có thể cảm tình coi như tương đối dồi dào, nhưng bây giờ, hắn đã mất trí nhớ hơn nữa cùng Hà Chi Ý sinh sống hơn một tháng, hơn nữa cũng đã quyết định phải thật tốt đối với nàng cả đời. Lúc này Diệp Thi Lâm lại xuất hiện, hắn kỳ thực càng nhiều khiếp sợ hơn, cũng không có cái gì quá lớn tâm lý phản ứng. Ngược lại là trên sinh lý, toàn thân có loại không hiểu khó chịu, hoặc có lẽ là buồn nôn cảm giác. Tựa hồ những cái kia đối với Diệp Thi Lâm cho tới nay cảm xúc, cũng không có theo ký ức tiêu thất, mà là khắc vào chính mình thực chất ở bên trong. Nếu không thì mau đem điện thoại cầm về rời đi à, vạn nhất chờ một lúc để cho Hà Chi Ý nhìn thấy lại muốn ăn dấm. Hứa Nặc ở trong lòng phạm nói thầm, Diệp Thi Lâm lại là nhẹ nhàng cười cười, sau đó có chút thoải mái nói. Cũng đúng, là ta quá tự mình đa tình. Dù sao ngươi cũng mất trí nhớ, đương nhiên sẽ không nhớ đến chuyện này. Câu nói này lại làm cho Hứa Nặc ngây ngẩn cả người. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem Diệp Thi Lâm, nhìn chằm chằm nàng hỏi. Vì cái gì ngươi sẽ biết chuyện này? Chương 111, hắn đem hoang ngôn nói vậy mà êm thai như vậy. Chương 111, hắn đem hoang ngôn nói vậy mà êm thai như vậy. Diệp Thi Lâm hắn có thể không thèm nghĩ nữa, những chuyện khác hắn có thể mặc kệ. Thế nhưng là nàng làm sao sẽ biết chính mình mất trí nhớ chuyện này, chính mình không có cách nào không thèm để ý. Cái này quá kỳ quái không phải sao? Dựa theo Hà Chi Ý cùng Hạ Dương thuyết pháp, Diệp Thi Lâm sớm tại hơn 3 năm phía trước liền xuất ngoại, cùng mình chia tay để cho chính mình mắc phải sóng tướng, sau này một điểm liên hệ không có. Vậy nàng lại như thế nào rõ ràng bản thân mất trí nhớ? Vân vân, xuất ngoại. Hứa Nặc liền nghĩ tới một kiện hắn một mực canh cánh trong lòng sự tình. Rất nhiều ngày phía trước, hắn thu đến một phong ẩn danh chuyển phát nhanh, bên trong chứa Hà Chi Ý ở nước ngoài mỗi bệnh viện gặp bác sĩ giám sát ảnh chụp, hơn nữa trực tiếp chỉ ra Hứa Nặc mất trí nhớ thị Hà Chi Ý tạo thành. Nếu như nói, Diệp Thi Lâm cho tới nay đều ở nước ngoài, hơn nữa còn biết mình mất trí nhớ lời nói. Ngắn ngủn một hồi thời gian, Hứa Nặc trong đầu đã cực nhanh xuất hiện vô số đạo ý nghĩ, hắn mặt lạnh nhìn xem Diệp Thi Lâm, trầm giọng tái phát hỏi: "Ta nhận được cái kia ẩn danh chuyển phát nhanh, có phải hay không cũng là ngươi gửi tới? Ngươi đến cùng là lúc nào trở về, có mục đích gì? Toàn bộ đều nói rõ ràng cho ta." Mà đối với Hứa Nặc đặt câu hỏi, Diệp Thi Lâm lại không có mảy may hốt hoảng, nàng thậm chí tiếp tục lặng yên ngồi xuống, nhẹ nói: "Ngươi vẫn là giống như trước đây, có muốn hỏi chậm rãi hỏi liền tốt, không cần phải gấp." "Ân, đầu tiên, ta làm sao sẽ biết ngươi mất trí nhớ?" Diệp Thi Lâm ngẩng đầu, nhẹ nhàng cười cười, trên mặt vẫn như cũ viết đầy bình tĩnh. "Liên quan tới điểm ấy ta nghĩ hỏi trước ngươi, ngươi cảm thấy tại sao mình lại mất trí nhớ? Ngươi hỏi ta cái này làm gì?" Hứa Nặc cau mày, nghĩ một hồi, có chút hàm hồ đem cái này chủ đề dẫn đi. "Mất trí nhớ là cái ngoài ý muốn thôi, nguyên nhân cụ thể ta làm sao biết?" Hứa Nặc lời còn chưa nói hết, Diệp Thi Lâm trực tiếp đánh gãy, nàng khe khẽ lắc đầu, thấp giọng gật bỏ. "Không, ngươi sai. Mất trí nhớ chuyện này chưa bao giờ là một cái ngoài ý muốn. Ta và ngươi nói qua, không phải sao? Ngươi mất trí nhớ, tất cả đều là Hà Chi Ý một tay tạo thành." Nghe đến đó Hứa Nặc trước tiên sửng sốt một hồi, sau đó nét mặt của hắn dần dần âm trầm. Hắn nhìn xem Diệp Thi Lâm, nghiến răng nghiến lợi, nói từng chữ từng câu: "Ngươi thừa nhận cái kia chuyển phát nhanh là ngươi gửi?" Diệp Thi Lâm ngẹo đầu suy tư một hồi, ý nguyên vẫn là một mặt bình tĩnh, nhẹ nói: "Đó là cuối cùng một cái vấn đề, chúng ta bây giờ trước tiên nói." "Ngươi nói đùa cái gì?" Hứa Nặc ba một tiếng đập vào trên mặt bàn, căm tức nhìn Diệp Thi Lâm. Hắn tức giận. Đây đại khái là hắn tự thất ức đến nay lần thứ nhất xuất phát từ nội tâm mà cảm thấy phẫn nộ. Trong nháy mắt kia Hứa Nặc chỉ cảm thấy trong đầu thiêu đốt lên một hồi lửa giận vô danh, phản phất chính mình hoàn toàn mất đi đối bản thân cảm xúc lực khống chế, nếu như cái gọi là song tướng tình cảm chướng ngại còn tồn tại mà nói, đại khái chính là loại cảm giác này. Duy nhất để cho hắn giữ lại thanh tỉnh lý trí, là Hứa Nặc đối với gia đình tinh thần trách nhiệm, hắn nhìn xem Diệp Thi Lâm, tiếp tục nói từng chữ từng câu. "Nghe cho kỹ, Diệp Thi Lâm, ngươi nếu là còn dám tiếp tục như vậy phỉ báng người nhà của ta, thậm chí muốn tổn thương các nàng, vậy ta, mặc kệ chúng ta phía trước có dạng gì quan hệ, cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Diệp Thi Lâm lặng lặng nhìn xem hắn, lại không chút nào bị chấn nhiếp đến ý tứ, nàng thậm chí vừa cười một tiếng, nhẹ nói: "Thật tốt, phu thê tình thâm, để cho người ta cỡ nào hâm mộ. Rõ ràng chúng ta cũng đã từng là tình lữ, vì cái gì ngươi lại đối với ta hung ác như thế?" Tóc của nàng hỏi để cho Hứa Nặc giận quá thành cười, nhịn không được hỏi lại trở về: "Ngươi như thế có khuôn mặt nói lời như vậy, rõ ràng là ta từ bỏ ngươi, đi nước ngoài, còn mang cho ngươi tinh thần tỉnh táo bên trên tổn thương. Ngươi nghĩ nói như vậy đúng không?" Diệp Thi Lâm vượt lên trước một bước nói ra Hứa Nặc lời nói, để cho Hứa Nặc thoáng sững sờ chỉ chốc lát, nhẹ giọng cùng vang lấy, Diệp Thi Lâm nhưng là nắm cơ hội này, tiếp tục đặt câu hỏi: "Vậy ta muốn hỏi một chút ngươi, ngươi rõ ràng đều mất trí nhớ, vì cái gì ngươi liền một mực chắc chắn là ta làm thương tổn ngươi đây? Cũng bởi vì Hà Chi Ý là như thế cùng ngươi nói sao? Rõ ràng ta cũng là bạn gái của ngươi, rõ ràng tại trong ngươi mất trí nhớ lúc trước, cùng với ngươi người là ta, ngươi lại tin tưởng nàng, vì cái gì? Ngươi chẳng lẽ không hề tưởng tượng qua, sự tình có lẽ từ vừa mới bắt đầu chính là sai lầm?" Nàng liên tục đặt câu hỏi, từng tầng ăn mòn Hứa Nặc trong lòng vốn có phẫn nộ, ngược lại trở thành chần chờ cùng mê hoặc. Hắn dừng lại, nghe Diệp Thi Lâm nhẹ giọng đối với chính mình tự thuật: "Có lẽ giữa chúng ta cho tới bây giờ liền không tồn tại cái gì tranh chấp, chúng ta vẫn luôn rất hòa hài ân ái, kỳ thực cho tới nay thì Hà Chi Ý tại từ trong cản trở. Nàng bởi vì thích ngươi, cho nên vẫn muốn chia rẽ chúng ta, ngươi tại sinh nhật của ta thời điểm đưa cho ta một con mèo nhỏ coi như quà sinh nhật, liền bị nàng vứt bỏ, hại chúng ta đại xảo một trận. Nàng bởi vì thích ngươi, cho nên vẫn muốn tiếp cận ngươi, sau khi chúng ta cãi nhau, bắt đầu mỗi ngày kể cận ngươi chơi game, nhường ngươi dần dần không có thời gian bồi ta. Nàng bởi vì thích ngươi, cho nên vẫn muốn đuổi đi ta, mặt ngoài nàng đối với người nào đều hòa hòa khí khí, trên thực tế bí mật đối với ta chơi ngáng chân để cho ta làm trò cười cho thiên hạ, ta hướng ngươi nói trận tướng, ngươi lại tin tưởng nàng. Đến cuối cùng, nàng mượn danh nghĩa lấy cùng ngươi uống rượu tên tuổi, trên thực tế vụng trộm hạ dược, thừa dịp say rượu hoặc ngươi cùng ngươi xảy ra quan hệ, nàng có ngươi hài tử, mà ta nhưng là bởi vì cho tới nay bị các ngươi tổn thương, cho nên mới lựa chọn xuất ngoại. Đã cách nhiều năm ngươi phát hiện chân tướng, Hà Chi ý thẳng đến giấy không thể gói được lửa, cho nên thừa cơ dẫn ngươi đi bệnh viện làm mất trí nhớ giải phẫu, hảo tiếp tục khống chế ngươi. Ngươi có hay không nghĩ tới, có lẽ đây mới là chân tướng. Ngươi vì cái gì một mực tin tưởng nàng, mà chưa từng có hướng thân là bạn gái của ngươi ta đây hỏi một câu đâu? Hứa Nặc, đến bên cạnh ta đến đây đi, ta là tới mang ngươi rời đi. Diệp Thi Lâm một lần nữa nói lên câu nói này, hướng về phía Hứa Nặc đưa tay ra, trên mặt chỉ có ôn nhu cùng chờ đợi. Mà nàng nói qua mỗi một câu nói, đều tại Hứa Nặc trong lòng đã biến thành từng khối gạch ngói, xây thành trầm trọng nhà cao tầng. Cao ốc ép tới hắn có chút thở không nổi, đè nén hắn với cái thế giới này nhận thức, cho tới nay cuộc sống hạnh phúc phảng phất liền muốn tại cái này kiểm chế phía dưới, bị triệt để đánh vỡ. Chẳng lẽ nói, nàng thật là đúng? Chẳng lẽ nói, chính mình đến nay thật sự một mực bị lừa? Chẳng lẽ nói, chính mình cho tới nay hạnh phúc, tất cả đều là mới là lạ chứ? Hứa Nặc trầm mặc, nhẹ nhàng nở nụ cười, hắn lắc đầu, cẩn thận thăm dò mà đối với Diệp Thi Lâm lời mới vừa nói qua dần dần phản bác. Hà Chi ý người này à, không sợ trời không sợ đất, chính là từ có chút cái khuyết điểm, nàng rất sợ mèo, đừng nói mất mèo, chính là có mèo tới gần nàng trong vòng ba thước, nàng cũng phải bị sợ khóc. Hơn nữa gia hỏa này, chơi game món ăn muốn chết, tinh khiết lại đồ ăn lại mê mà thôi, nếu thật là mỗi ngày kề cận ta chơi game, ta sợ huyết áp của ta sẽ trước tiên cao lên. Tiểu lượng của nàng cũng so với trong tưởng tượng của ngươi muốn hảo, nếu như nàng thật sự đã sớm muốn đem ta quá chén xuống tay với ta. Nói thật có thể chúng ta bây giờ hài tử đã quá tổ một chi đội ngũ đi đánh điện cạnh. Mấu chốt nhất một điểm là, nàng à, cho tới nay cũng là một cái thoải mái người, dám yêu dám hận, có chuyện nói thẳng, yêu ta chuyện này nàng hận không thể người trong cả thiên hạ đều biết, coi như chán ghét ai, cũng biết trực tiếp ở trước mặt nói ra, thậm chí làm được ra ở trước mặt hướng về người khác trên mặt rội rượu loại sự tình này. Nàng không giống một số người, chỉ có thể sau lưng nói người khác nói xấu, giả tạo một chút lời đồn, nàng ưa thích cùng yêu, cho tới bây giờ đều thuần túy vô cùng. Những thứ này, tất cả đều là ta cho tới nay đích thân lãnh hội. Ta chưa bao giờ là tin tưởng người nào nói, mà là tin tưởng ta cái này hơn một tháng đến nay tự mình cảm thụ. Ta sẽ một mực yêu nàng, cũng không phải bởi vì ta mất trí nhớ sau đó phát hiện nàng là thê tử của ta, mà là bởi vì nàng chính là như vậy một cái Hà Chi ý, ta mới có thể một mực dạng này yêu nàng, hơn nữa cùng nàng làm phu thê. Vô luận Diệp Thi Lâm đem lời vớ vẫn biên tốt bao nhiêu, lại có bao nhiêu dễ nghe, hắn mới sẽ không bởi vì những cái kia mà dao động. Hắn chỉ tin tưởng mình tận mắt nhìn thấy và tự mình kinh nghiệm. Những cái kia tự mình kinh nghiệm đủ loại, tại Hứa Nặc trong đầu ngưng kết thành có lực nhất che chắn, cản trở Diệp Thi Lâm lưu ngôn vị ngữ, cũng làm cho Hứa Nặc có kiên định quyết tâm đối với Diệp Thi Lâm nói từng chữ từng câu. Cho nên, ngươi sẽ ở trước mặt ta nói hiệu nói vượn một câu, ta nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá đắt. Nghe rõ ràng không? Chương 112, nữ hải kia nói với ta, nói ta là một cái kẻ trộm, chương 112, nữ hải kia nói với ta, nói ta là một cái kẻ trộm. Lời vớ vẫn bị ở trước mặt vạch trần, Diệp Thi Lâm phản ứng, lại so Hứa Nặc trong tưởng tượng muốn càng thêm bình thản. Nàng chỉ là bình tĩnh nhìn chăm chú lên chính mình, nhìn chăm chú cực kỳ lâu, thẳng đến Hứa Nặc mày nhăn lại, Diệp Thi Lâm mới nhẹ nhàng thở dài một hơi, dùng đến làm ra vẻ ngữ khí nói: "A, đáng tiếc, cư nhiên bị ngươi dễ dàng như vậy mà nhìn thấu, thực sự là đáng tiếc." Cái kia cố làm ra vẻ giọng điệu, để cho Hứa Nặc càng khó chịu, hắn cau mày, trầm giọng nói: "Ngươi cố ý thật xa chạy tới cùng ta nói những lời này, đến cùng có mục đích gì?" Diệp Thi Lâm vẫn là một bộ dáng vẻ bình tĩnh, đưa tay phải ra bẻ ngón tay, một câu nói: "Đệ nhất, muốn cải chính một chút, mặc dù ta đúng là về nước tới gặp ngươi, nhưng mà hôm nay ở đây nhìn thấy ngươi, không phải ta cố ý, thậm chí nên nói là ra ta dự liệu, bởi vì ta cũng không nghĩ đến lại ở chỗ này cùng ngươi gặp lại. Cái này cũng không tại trong kế hoạch của ta. Thứ hai, không cần đi để ý ta nói những thứ này có mục đích gì, nói cứng mà nói, chính là định lừa gạt một chút ngươi thôi. Nguyên bản ta ý nghĩ là trước tiên chọc giận ngươi sinh khí nhường ngươi mất đi cơ bản phán đoán, lại biên mấy câu tới nhường ngươi hoài nghi Hà Chi ý, thế nhưng là tất nhiên không thành công. Vậy ta cũng không có cái gì dễ nói. Đệ tam, nếu như hay là muốn truy vấn ta đến cùng là xuất phát từ dạng gì tâm tình mới nói những lời này, cái kia có lẽ chỉ có thể nói là bởi vì ưa thích ta. Nàng nói đến rất thẳng thắn, bình tĩnh lại tự nhiên, phản phất tại nói một kiện vô cùng bình thường việc nhỏ đồng dạng. Đối với Hứa Nặc nói, ta vẫn rất thích ngươi, Hứa Nặc, cho nên ta muốn đem ngươi đuổi trở về. Mặc kệ là dùng dạng phương pháp gì, không dùng được thủ đoạn gì, mặc kệ ta lại biến thành một cái nhiều ngươi xấu. Diệp Thi Lâm giọng nói chuyện bình thản, Hứa Nặc lại mở to hai mắt, hắn nhìn xem Diệp Thi Lâm, thậm chí có chút giận quá mà cười. Ngươi biết mình tại nói cái gì sao? Diệp Thi Lâm gật gật đầu. Hứa Nặc càng phát giác không thể tưởng tượng, cắn răng nói từng chữ từng câu. Vậy ngươi biết, ngươi a, đối với mất trí nhớ trước đây ta mang đến dạng gì ảnh hưởng sao? Nói đến đây, Diệp Thi Lâm cho tới nay sắc mặt bình tĩnh bên trên, lần thứ nhất xuất hiện một màn có chút tâm tình phức tạp. Nàng lộ ra có chút do dự, lại có chút khổ sở, sau đó hơi hơi cúi đầu, dường như suy tư một lúc lâu, mới ngẩng đầu nhẹ nói: "Biết, song tướng tình cảm chứng ngại, đúng không? Đã ngươi đều biết, ngươi làm sao còn có khuôn mặt xuất hiện tại trước mặt của ta tiếp đó nói khoác mà không biết ngượng nói những lời này?" Hứa Nặc không chút nào che giấu chính mình chán ghét, nhìn chăm chú Diệp Thi Lâm, cái sau méo đầu một chút, tựa hồ suy tư một lúc lâu sau đó, hỏi ngược lại Hứa Nặc một câu: "Cái kia, Hứa Nặc, ngươi biết ta vì sao lại vào lúc đó lựa chọn ra quốc du học sao?" Cái này đột nhiên đặt câu hỏi, để cho Hứa Nặc có chút ngoài ý muốn ngây ngẩn cả người, hắn nhìn chằm chằm Diệp Thi Lâm, muốn từ trong miệng của nàng nghe được một đáp án. Chỉ là ở thời điểm này, cửa tiệm cà phê bị chậm rãi đẩy ra. Hà Chi Ý đứng tại cửa tiệm cà phê miệng, liếc mắt nhìn bên này, khi nàng nhìn thấy Diệp Thi Lâm một khắc này, nàng không chút do dự, bước nhanh đi tới, chắn Diệp Thi Lâm cùng Hứa Nặc ở giữa. Nàng thậm chí không có cho Diệp Thi Lâm nói tiếp cơ hội, nhìn xem cái sau, lạnh lùng phun ra một chữ: "Lan." Nàng đối với Diệp Thi Lâm chán ghét, thậm chí so Hứa Nặc còn muốn sâu. Trông thấy Hà Chi ý tới, Diệp Thi Lâm cũng sẽ không tiếp tục nghĩ nhiều chậm trễ thời gian, nàng nhún vai, nhìn xem Hứa Nặc hai người bọn họ nhẹ nói: "Tính toán, vốn là hôm nay lại ở chỗ này gặp các ngươi, chính là ngoài ý liệu. Ngày khác gặp lại à, chờ ta chuẩn bị sẵn sàng sau đó, ta còn có thể xuất hiện ở trước mặt các ngươi. Bất luận là ngươi, Hứa Nặc, vẫn là Hà Chi ý, gặp lại." Nàng trực tiếp rời đi, Tòng Hà Chi ý cùng bên cạnh Hứa Nặc gặp thoáng qua, thẳng tắp đi ra quán cà phê. Hứa Nặc cùng Hà Chi ý hai người nhưng là đứng tại chỗ, thật lâu không có mở miệng. Hứa Nặc cầm điện thoại di động của mình, không biết nên bày ra biểu tình dạng gì, có chút lúng túng nói: "Cái kia, ta cũng không biết nàng như thế nào tại cái này, ta chính là vừa mới trở về cầm điện thoại, kết quả là phát hiện nàng cầm điện thoại di động của ta, kết quả dựng cái lời nói liền. Chúng ta không có trò chuyện cái gì." "Ân, biết, không cần nói với ta nhiều như vậy, ta tin tưởng lão công ngươi." Hà Chi ý hơi dừng lại một hồi, sau đó thậm chí nhẹ giọng giảng giải từ bản thân hành vi: "Ta cũng là nhìn lão công ngươi một mực chưa hề đi ra, cho nên lo lắng ngươi có cái gì phiền phức, liền trở lại liếc mắt nhìn, kết quả vừa vào quán cà phê, ta liền thấy nàng. Ta không có ở nghe lén hoặc nhìn lén các loại, đừng suy nghĩ nhiều, nếu để cho ngươi không thoải mái." Ngượng ngùng. Từ trước đến nay thích ăn giấm Hà Chi ý, lần này nói chuyện lại không có ghen tuông, thậm chí còn có chút miễn cưỡng cười cười, cho mình nói lời xin lỗi. Chỉ là Hứa Nặc đối với Hà Chi ý thật sự là quá quen thuộc, cho nên nhìn xem Hà Chi ý càng như vậy biểu hiện, Hứa Nặc trong lòng lại càng biết rõ, vào giờ phút này Hà Chi ý, nội tâm của nàng rốt cuộc có bao nhiêu bối rối. Hứa Nặc nhịn không được vươn tay ra, nhẹ nhàng ôm Hà Chi ý bả vai, nhẹ giọng an ủi nàng: "Không có chuyện gì, yên tâm, đừng quên, ta đều mất trí nhớ, liên quan tới Diệp Thi Lâm sự tình ta hoàn toàn cũng không nhớ rõ cái gì, ta biết người bên cạnh mình là ngươi, người yêu cũng là ngươi, muốn làm bạn cả đời vẫn là ngươi, cho nên không cần lo lắng." "Ân, ta biết." Hà Chi ý lại là miễn cưỡng cười cười, Hứa Nặc phần này an ủi tâm tình nàng lĩnh hội, thế nhưng là nàng biểu hiện vẫn còn có chút bất an. Nàng xem thấy Hứa Nặc, dùng mang theo giọng thần cầu, thấp giọng nói: "Lão công, ngươi trước tiên ở bên ngoài chờ một chút ta." Nghĩ yên lặng một chút. "Hảo." Nhìn xem Hà Chi ý cái bộ dáng này, Hứa Nặc trong lòng sầu lo xa xa lớn hơn khác cảm xúc, hắn làm một cái hít sâu, quay người rời đi quán cà phê, nội tâm lại tại âm thầm thể, chính mình phải chiếu cố tốt Hà Chi ý. Hắn cũng không biết Diệp Thi Lâm trở về là mang theo mục đích thế nào, lần sau lại sẽ lấy phương thức gì xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, nhưng vô luận như thế nào, hắn nhất định muốn bảo vệ tốt Hà Chi ý, cũng muốn bảo vệ tốt cái nhà này. "Ta vẫn rất thích ngươi, Hứa Nặc." "Mẹ nó." Hứa Nặc không khỏi vì đó nghĩ đến Diệp Thi Lâm nói câu nói này, nội tâm một hồi phức tạp. Hắn không hiểu rõ Diệp Thi Lâm đang suy nghĩ gì. Từ trước đó đến bây giờ, hắn đều không có quá hiểu. Mà chờ lấy Hứa Nặc rời đi về sau, Hà Chi ý chậm rãi ngồi xuống, lúc này mới phát giác chính mình toàn thân đang không ngừng mà run rẩy. Diệp Thi Lâm thật sự xuất hiện, hơn nữa còn nói nàng nhất định còn sẽ lại xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Dù là Hà Chi ý trong lòng tin tưởng, lấy Hứa Nặc bây giờ đối với tình cảm của mình nhất định sẽ không dễ dàng dao động như vậy, thế nhưng là nàng chính là như thế nào cũng khó có thể thuyết phục chính mình vượt qua sợ hãi của nội tâm cùng bất an. Nàng cúi đầu, đông nhiên chú ý tới bên chân có trang giấy đoàn, nàng cúi người xuống, nhặt lên, mở giấy ra đoàn liếc mắt nhìn. Nhìn thấy viên giấy nội dung sau, Hà Chi ý nín thở. Tờ giấy này đoàn bên trên là Diệp Thi Lâm cùng Hứa Nặc khi xưa nói chuyện phiếm ghi chép gìn son. Nói chuyện phiếm ghi chép thời gian là tại mấy năm trước, Diệp Thi Lâm cùng Hứa Nặc còn tại tình yêu cùng nhiệt. Nhìn xem cái kia ảnh chân dung quen thuộc lời nói ra, Hà Chi ý hữu chút tiếng lặng. Có thể để nàng cảm thấy nhất tâm tình phức tạp là Diệp Thi Lâm tại trên viên giấy chữ viết, nàng lưu lại một cái từ đơn tiếng Anh: "Thẹp." Kẻ trộm. Hà Chi ý nhìn xem cái từ này, trầm mặc rất lâu, sau đó im lặng đem tờ giấy này đoàn xé bỏ. Rất rõ ràng, đây là Diệp Thi Lâm tận lực lưu lại cho mình nhìn. Liên bộ dạng như vậy, nàng có nói chính mình không có chuẩn bị sẵn sàng. Cái kia khi nàng chuẩn bị sẵn sàng sau đó, nàng lại sẽ làm thứ gì đâu? Nghĩ tới chỗ này, Hà Chi ý trong lòng đống nhiên dâng lên một hồi sợ hãi. Chương 113, ta nghĩ ta quen thuộc xem nhẹ. Chương 113, ta nghĩ ta quen thuộc xem nhẹ. Lời nói này giống như có chút kỳ quái, nhưng mà tại Hứa Nặc trong trí nhớ, hắn cũng không quá rõ ràng mối tình đầu của mình bạn gái Diệp Thi Lâm là một cái dạng gì người. Bởi vì bọn họ cảm tình cũng không phải từ Hứa Nặc mở ra, mà là từ hắn được tỏ tình bắt đầu. Chính như hắn lúc trước cùng Hạ Dương nói qua một dạng, hắn không có truy người kinh nghiệm, cho dù là cùng ngay lúc đó giáo hoa Diệp Thi Lâm tình cảm lưu luyến, cũng là Diệp Thi Lâm trước tiên tỏ tình. Ở trước đó, hắn biết lớp học có Diệp Thi Lâm một người như vậy, cũng biết nàng là cao trung trường học nổi danh giáo hoa, thậm chí còn là cái phẩm học kiêm ưu học sinh xuất sắc. Nhưng hắn chưa từng nghĩ qua, chính mình sẽ cùng nàng liên lụy. Cũng chính là bởi vậy, tại bị Diệp Thi Lâm tỏ tình thời điểm, Hứa Nặc trả lời là cự tuyệt. "Mặc dù ngươi là giáo hoa, dự giác, cổ tạp đồ dự." Diệp Thi Lâm nghe được câu trả lời này sau đó, chưa hề nói quá nhiều, gật đầu một cái, liền biểu thị ra lý giải hơn nữa rồi đi. Đây chính là Diệp Thi Lâm lần thứ nhất tỏ tình toàn bộ quá trình. "Không tệ, lần thứ nhất." Kể từ ngày đó, Diệp Thi Lâm liền dây dưa Hứa Nặc. Hứa Nặc chính mình cũng không biết hắn là có chỗ nào tỏa hào quang đem nàng hấp dẫn, để cho Diệp Thi Lâm một mực kiên trì không ngừng mà đối với chính mình tỏ tình, tình huống như vậy kéo dài rất lâu, để cho Hứa Nặc từ cự tuyệt đến không kiên nhẫn, lại từ không kiên nhẫn biến thành bất đắc dĩ. Cuối cùng, Hứa Nặc tự nhủ, thử xem a. Cái này liền trở thành hai người bọn họ cá nhân cảm tình bắt đầu. Mà chính là bởi vì chút tình cảm này, hắn cùng thân là thanh mai trúc mã Hà Chi ý đại xảo một trận, Hà Chi ý không thể nào hiểu được hắn vì sao lại lựa chọn Diệp Thi Lâm mà không phải mình, Hứa Nặc nhưng cũng không cách nào đem đối mặt mình Hà Chi ý lúc tự tin nói ra miệng. Hai người huyên náo mười phần không thoải mái, ngược lại là Hứa Nặc cùng Diệp Thi Lâm cảm tình trở nên khá hơn một chút. Nhưng kể cả tại trong đoạn thời gian này, Hứa Nặc cũng vẫn như cũ đoán không ra chính mình người bạn gái này Diệp Thi Lâm suốt ngày đều đang nghĩ cái gì. Tình huống như vậy một mực kéo dài đến Hứa Nặc nóng dần lên, Hà Chi ý tới thăm bệnh, đồng thời tự nhủ nàng sẽ tiếp tục một mực yêu mình sâu đậm. Tiếp đó, Hứa Nặc ký ức đến đây chấm dứt. Lại phía sau ký ức cũng đã là 26 tuổi thời điểm. Ngồi ở trong nhà lặng lặng hồi ức xong đây hết thảy sau đó, Hứa Nặc hơi xúc động, lại có chút mờ mịt. Vốn định thật tốt sửa sang một chút suy nghĩ, kết quả nhớ lại một chút đi qua đủ loại, hắn phát hiện đã mất đi 10 năm trí nhớ chính mình vẫn là không làm rõ được Diệp Thi Lâm là người, càng không nghĩ tới nàng tiếp đó sẽ làm cái gì dạng sự tình. Nếu như mình không có mất trí nhớ mà nói, có phải hay không liền có thể nghĩ hiểu rồi? Đại khái cũng sẽ không à, chính mình nếu là thật có hiểu như vậy nàng, trước đây nàng xuất ngoại thời điểm chính mình đại khái liền sẽ chuẩn bị tâm lý thật tốt, cũng sẽ không dễ dàng như vậy mắc sóng tướng. Hơn nữa bây giờ nghĩ cái này, cũng không có ý nghĩa. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Mất trí nhớ à? Hứa Nặc vuốt điện thoại, trong đầu liền nghĩ tới vấn đề kia. Diệp Thi Lâm, đến cùng là thế nào biết mình mất trí nhớ? Theo lý thuyết, chuyện này không phải chỉ có chính mình, Hạ Dương, còn có Hà Chi Ý ba người biết không? Chính mình cùng Hà Chi Ý cũng không cần nói, Hạ Dương. Nói thật, Hứa Nặc cũng cân nhắc qua. Nhưng mà suy nghĩ một chút ngày bình thường Hạ Dương hành động, Hứa Nặc đều là chính mình có ý nghĩ này cảm thấy xấu hổ. Huống chi, liền Hạ Dương gần nhất tỏ tình bị cự tuyệt cái kia chết bộ dáng, hắn cũng sẽ không cảm thấy Hạ Dương còn có tâm tình làm loại sự tình này. Cho nên, Hứa Nặc như thế nào cũng nghĩ không thông, đến tột cùng vấn đề ở chỗ nào? Ba ba. Hứa Nặc còn tại trầm tư suy nghĩ, một đạo thân ảnh nhỏ bé bu lại, nhìn xem Hứa Nặc, thần thần bí bí hỏi một câu. Như thế nào gần nhất rất lâu cũng không thấy Hạ Dương thúc thúc. Đừng nói ngươi Hạ Dương thúc thúc, ta đều cảm giác chính mình rất lâu không thấy ngươi. Hứa Nặc dưới đáy lòng yên lặng chửi bậy một câu, vươn tay ra sờ lên Hứa Y Y đầu, cười nhẹ hỏi không buồn không lo tiểu hài. Ngươi như thế nào đỗng nhiên nghĩ đến Hạ Dương thúc thúc, tìm hắn có chuyện gì không? Ân, cũng không có. Hứa Y Y cái đầu nhỏ bị mò được rất thoải mái, nàng ngốc cười hắc hắc, đáp trả Hứa Nặc vấn đề. Chính là muốn nói cho Hạ Dương thúc thúc, ta tại thật tốt hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ? Hứa Nặc đầu lông mày nhướng một chút, có chút nghi hoặc. Nhiệm vụ gì? Ân, ba ba làm sao đều quên đi. Hứa Y Y nghe được cái này, hừ một tiếng, dựng thẳng lông mày hết sức nghiêm túc phê bình Hứa Nặc. Ba ba chẳng lẽ quên đi, chúng ta xem như ở giữa. Điệp nhiệm vụ sao? A, còn có cái thiết lập này tới. Hứa Nặc chính mình cũng quên hắn cùng Hạ Dương còn cùng Hải Tử thuận miệng địa chuyện qua chuyện này. Không có cách nào, lúc đó là vì bảo hộ mất trí nhớ bí mật này, cho nên bọn hắn cùng một chỗ lừa gạt Tiểu Hải, không có nghĩ rằng Hà Chi Ý kỳ thực sớm thì nhìn xuyên qua đây hết thảy, khiến cho hao tâm tổn trí bảo hộ bí mật Hứa Nặc cùng một gì phê mở dạng. Cho nên đằng sau, hắn cũng liền quên cùng Hạ Dương còn vùng qua loại này lời vớ vẩn, giờ này khắc này, Hứa Nặc trên mặt viết đầy lúng túng. Nhưng mà đối mặt với Hứa Y đơn thuần lại hiếu kỳ ánh mắt, Hứa Nặc nói không nên lời nói thật, hắn trầm tư một hồi, sờ lỗ mũi một cái, một lần nữa một mặt nghiêm túc đối với Hứa Y rằng giải. Y, ba ba có chuyện muốn cùng ngươi nói. A, ba ba ngươi nói, nhiệm vụ của chúng ta thất bại. A, thất bại? Vì cái gì? Ngươi đem bí mật bảo vệ rất tốt, nhưng mà chúng ta xuất hiện ngoài ý muốn, một đoạn thời gian trước bạo phát một cái trọng đại sự kiện, tên là liên quan cốc biến cố. Lần này ngoài ý muốn bên trong, chúng ta chủ yếu chiến lược bị người phong ấn, nhân viên nồng cốt cũng bị khống chế, hơn nữa tạo thành thương vong to lớn, nhiệm vụ đã triệt để thất bại. Chúng ta xem như ở giữa. Điệp sứ mệnh cũng kết thúc. Hứa Nặc gương mặt bi tráng cùng cảm khái, Hứa Y nhìn xem hắn, mày nhăn lại, hít mũi một cái. Ba ba, thế nào, chúng ta tiểu chiến sĩ Hứa Y, ngươi nói dối biên thật giả a? Bị cười nhạo. Bị một cái 3 tuổi nhiều tiểu hài cười nhạo mình nói dối biên quá giả. Hứa Y thở dài một hơi, chạy đến một bên cầm lên chính mình xe hơi nhỏ, một bên chơi một bên nói thầm. Tính toán, ta biết, ba ba là chúng mỹ nhân kế, triệt để chìm đắm trong bên người của mẹ, quên nhiệm vụ. Tốt ta. Không có cách nào, ai bảo ngươi là cha ta đâu, ta cũng chỉ có thể đi theo ba ba cùng nhau. Ân, sẽ không trách ngươi. Tiểu nha đầu này. Hứa Nặc dở khóc dở cười, càng cảm khái tiểu hài thực sự là một hồi giống nhau. Nhất là thân ở tin tức này nổ lớn thời đại, có đôi khi hắn đều sẽ quên đi Hứa Y chỉ có 3 tuổi, thường xuyên sẽ nhịn không được cảm khái Hứa Y là từ đâu tiếp xúc được những thứ này đồ vật loạn thất bát tao. Tính toán, ta cùng Hạ Dương lúc đó đều lừa nàng nói là ở giữa. Điệp, ta cũng không tư cách nói lời này. Hứa Nặc sờ lỗ mũi một cái, chỉ cảm thấy có chút buồn cười, hắn nhịn không được hồi ức lúc đó tại sao mình lại cùng Hứa Y nói lời này, tiếp đó hắn hồi tưởng lại, Hạ Dương đã từng nói một câu nói. Ta với ngươi thề, ngươi mất trí nhớ chuyện này, ngoại trừ bác sĩ kia, trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, chỉ cần ngươi không nói ra miệng, tuyệt sẽ không có người thứ ba lại biết. Hứa Nặc nụ cười, đông nhiên ngưng kết trên mặt. Hắn nhớ tới một cái, một mực bị chính mình coi thường sự thật. Một cái lúc nào cũng bị hắn thói quen coi thường sự thật. Hứa Nặc phủi đất một chút đứng lên, cầm điện thoại di động, trốn một bên trong góc, đánh một trận điện thoại. Một lát sau, điện thoại tiếp thông, trong điện thoại di động truyền đến Hạ Dương âm thanh, lười biếng hỏi chính mình. Uy, lão Hứa, chuyện gì? Hạ Dương, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Hứa Nặc thu liễm lại biểu lộ, xù mặt, vô cùng nghiêm túc lại nghiêm túc hướng về Hạ Dương đặt câu hỏi. Ngươi có biết hay không, Diệp Thi Lâm ra nước ngoài học, cụ thể học tập là ngành nào? Chương 114, tối nay ta dùng hết tất cả phương thức mới nhận được tên của ngươi. Chương 114, tối nay ta dùng hết tất cả phương thức mới nhận được tên của ngươi. Mặc dù cách điện thoại cũng không thể trông thấy bên kia Hạ Dương là biểu tình gì, nhưng mà Hứa Nặc cảm thấy, tại Hạ Dương trầm mặc trong khoảng thời gian này, nét mặt của hắn nhất định là từng chút trở nên nghiêm túc. Trong điện thoại Hạ Dương tựa hồ do dự một lúc lâu, mới lựa chọn dùng chứng trạc đàng hoàng ngữ khí báo cho Hứa Nặc. Lao Hứa, ngươi đột nhiên hỏi nàng sự tình là muốn làm gì? Ta và ngươi nói, ngươi cũng đừng nghĩ quẩn a, nếu là ngươi muốn đi đâu, không phải ta nghĩ quẩn, là nàng nghĩ quẩn. Hứa Nặc liếc mắt, trực tiếp cắt dứt Hạ Dương lời nói, đem phát sinh tình huống dùng đơn giản sáng tỏ câu nói cùng Hạ Dương nói một lần. Nàng trở về nước, ta cũng không biết trở về lúc nào, nhưng mà ta hôm nay nhìn thấy nàng, hơn nữa nàng còn một bộ dáng đối với ta chấp niệm rất sâu, nói muốn tới mang ta rời đi. Ta thật là không hiểu đâu. Hạ Dương nghe hồi lâu, chỉ cảm thấy đại nào đừng máy, qua rất lâu mới nhịn không được biệt xuất một câu. Nàng có bệnh. Ta cũng là cảm thấy như vậy à, cho nên ta mới nghĩ làm rõ ràng nàng đến cùng đang suy nghĩ gì, nhanh lên, nói cho ta biết ngươi có biết hay không nàng ở nước ngoài là học ngành gì. Cái này. Ách, ta phía trước học lớp bên trên, nghe chúng ta có cái gọi Chu Khiết Sơ trung đồng học nói qua, nàng nói Diệp Thi Lâm là ở nước ngoài làm phương diện y học. Khoa tâm thần. Hình như là vậy. Cụ thể ta liền không quá nhớ, bất quá là cái phương hướng này. Hảo, ta đã biết, ngươi bên kia nếu như gần nhất phát hiện tình huống gì, nhớ kỹ cùng ta nói. Đi, ngươi cũng chú ý, có cần tìm ta. Hai người đơn giản trao đổi một chút tình huống sau, Hứa Nặc cúp điện thoại, nặng nề mà thở dài một hơi. Nếu như Diệp Thi Lâm thật là khoa tâm thần y học phương hướng nghiên cứu, cái kia đoán chừng cùng nước ngoài một chút bệnh viện lui tới không cạn, có thể cầm tới hình ảnh theo dõi cũng là bình thường. Vậy nàng có thể hay không cũng là bởi vì chuyên nghiệp bên trên cùng phía trước cái kia nữ bác sĩ có giao lưu, cho nên biết mình mất trí nhớ sự tình. Mặc dù không được đến xác nhận, nhưng Hứa Nặc cảm thấy 8/9, hắn liếc mắt nhìn màn hình điện thoại di động, còn chưa tới bệnh viện lúc tan việc, cho Hà Chi Ý gửi một tin nhắn nói mình đi ra ngoài một chuyến sau đó, vội vã rời khỏi nhà. Mà Hà Chi Ý giờ này khắc này thì ngồi ở trong thư phòng trên lầu, tựa hồ đang vô cùng đầu nhập mà viết đồ vật gì, cho dù là điện thoại di động của mình màn hình sáng lên, nàng cũng không để ý tới đi xem một mắt. Giống như nàng có rất nhiều mà nói, muốn thông qua chính mình giấy bút từng cái nói ra. 6. Vô luận lúc nào, trong bệnh viện mãi mãi cũng là chất đầy người, nhiều đến để cho Hứa Nặc đều cảm giác khó chịu. Hắn vốn định đang phục vụ cửa sổ trước tiên trưng cầu ý kiến một chút tình huống, kết quả mắt thấy đội ngũ thật dài nửa ngày cũng không thấy biến ngắn, hắn liền không còn nhiều chậm trễ thời gian, trực tiếp lần theo trí nhớ của mình tìm kiếm quen thuộc văn phòng. Cũng may hắn còn nhớ rõ cái kia nữ bác sĩ dáng vẻ, cũng nhớ kỹ phòng làm việc của nàng chỗ, bò lên mấy tầng lầu về sau, Hứa Nặc thở hổn hển, từng ngụm thở hổn hển điều chỉnh hô hấp. Hắn tới thật giống chính là thời điểm, quen thuộc cửa phòng làm việc, mang theo kính mắt nữ bác sĩ đang chuẩn bị khóa trái văn phòng cửa phòng, trông thấy Hứa Nặc xuất hiện sau đó, nàng cười cười. "Ngươi đã đến, Hứa tiên sinh." Bộ kia giọng bình thản, tựa hồ muốn nói do lấy, nàng đã sớm biết Hứa Nặc lại ở chỗ này xuất hiện. Hứa Nặc vừa định nói lên vài câu, mới mở miệng chính là một hồi ho khan, nữ bác sĩ hơi có vẻ bất đắc dĩ, thở dài một hơi. "Tính toán, ngươi vào đi. Thật là, đến giờ còn không cho người tan việc đúng giờ, ta tiền làm thêm giờ ngươi nhưng phải cho ta trả hết." Nữ bác sĩ nửa đùa nửa thật nói lấy, nàng đẩy cửa ra, đi vào, Hứa Nặc thì đuổi kịp nàng, đi vào trong văn phòng, trở tay đóng cửa lại, lúng túng nói: "Cảm ơn ngươi, ách. Thần Tương Duyệt, tên của ta." Nữ bác sĩ tựa hồ xem thấu Hứa Nặc lúng túng, thừa cơ hội này đem phía trước không có làm tự giới thiệu làm một lần, thời gian qua đi lâu như vậy mới có được vị này nữ bác sĩ tên, Hứa Nặc dưới đáy lòng mặc niệm nhiều lần, đồng thời đem hắn nhớ kỹ, sau đó hỏi nàng: "Tân y tiên sinh, ta không chậm trễ ngài thời gian, nói ngắn gọn, ngài nhận biết Diệp Thi Lâm sao?" Tần Tương Duyệt ngồi ở chỗ ngồi của mình, rót cho mình một ly trà, qua hơn nửa ngày, nàng cũng không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi lại Hứa Nặc: "Nàng đã trở về nước sao?" Câu nói này cũng đủ để chứng minh Tần Tương Duyệt hiểu rõ Diệp Thi Lâm tình trạng. Hứa Nặc gật đầu một cái, nói thẳng: "Ta đã nhìn thấy qua nàng." "Ai, gia hỏa này, lực hành động so bên trong tưởng tượng ta nhanh hơn." Tần Tương Duyệt lại thở dài một hơi, nhìn xem Hứa Nặc, mang theo ấy này nói: "Xin lỗi, chuyện này là vấn đề của ta. Diệp Thi Lâm nàng là sư muội của ta." "Sư muội?" Đáp án này có chút ra Hứa Nặc dự kiến, hắn mở to hai mắt, nhìn xem Tần Tương Duyệt, cái sóc nhưng là chống đỡ đầu, nhẹ giọng giải thích: "Theo lý mà nói bệnh viện là có nghĩa vụ bảo hộ người mắc bệnh cá nhân tư ẩn, cho nên ta ngay từ đầu cùng nàng nói chuyện phiếm đến chuyện của ngươi thời điểm, là giấu tên. Thế nhưng là ta như thế nào cũng không nghĩ đến, ta vị tiểu sư muội này, lại chính là chuyện này người trong cuộc. Bây giờ suy nghĩ một chút, có lẽ chủ yếu vẫn là bởi vì, làm cho ngươi xong giải phẫu sau đó ta có chút quá lâng lâng, cho nên không nhịn được nghĩ đem cái này giải phẫu thành quả lấy ra cùng người khác khoe khoang. Đây là ta thất trách, cho nên nói, vô cùng xin lỗi, Hứa tiên sinh." "Chờ, chờ một chút, Tần y y sinh." Hứa Nặc bị Tần Tương Duyệt cái này một bộ lẩm bẩm bộ dáng khiến cho đầu càng hôn mê, hắn vuốt vuốt huyệt thái dương, bắt được vừa rồi đoạn đối thoại này bên trong một cái trọng điểm, nhịn không được hỏi thăm Tần Tương Duyệt: "Ngài mới vừa nói, cho ta làm xong giải phẫu, là có ý tứ gì?" Cái này đặt câu hỏi, để cho Tần Tương Duyệt ngược lại ngây ngẩn cả người. Nàng mờ mịt nhìn chăm chú lên Hứa Nặc, Hứa Nặc cũng mờ mịt nhìn chăm chú lên nàng, hai người chợt phát hiện, bọn hắn đối với lẫn nhau nhận thức, giống như tồn tại một điểm nhỏ xíu sai lầm. Qua một hồi lâu sau đó, nàng đột nhiên nhịn không được giơ tay lên tát mình một cái, dọa đến Hứa Nặc vội vàng đứng lên hướng về Tần Tương Duyệt bên cạnh gót, trong miệng không trô ở hô hào: "Thần y y sinh đừng như vậy, thần y y sinh, giết ta đi." "Hu hu, ta tại sao lại nói lỡ miệng?" Gặp mặt không đến 3 phút, Tần Tương Duyệt cũng có chút phá công, giờ này khắp này trên mặt của nàng không gặp lại vừa mới bộ kia rõ ràng trong lòng tự tin, mặt mũi tràn đầy đều viết đầy xấu hổ cùng lúng túng. Hứa Nặc nhịn không được ở trong lòng phạm nói thầm, suy nghĩ chính mình lúc trước như thế nào không nhìn ra, bác sĩ này như thế hài kịch người đâu. Điều chỉnh một hồi lâu cảm xúc sau đó, Tần Tương Duyệt chung quy là khôi phục lại, nàng trừng Hứa Nặc, cắn răng truy vấn: "Ngươi trước tiên thành thành thật thật nói cho ta biết, ngươi biết bao nhiêu chuyện?" "Liền, ngươi nói với ta, ngươi cùng Diệp Thi Lâm là đồng môn sư tỷ muội, Những thứ khác, ta đều không biết.
Cái gì cũng không biết vậy sao ngươi đột nhiên chạy đến tìm ta?
Ách,
bởi vì ta đoán ngươi cùng chuyện này có quan hệ.
Đoán?
Nghe được câu này Tần Tư Duyệt, mặt mũi tràn đầy chán nản. Sau đó nàng cắn răng, tàn bạo nói, lần sau loại tình huống này, trước tiên nói cho ta rõ.
Không biết sao, Hứa Nặc cảm giác vào giờ phút này Tần Tương Duyệt đặc biệt giống như là loại kia khai phong thế giới trong trò chơi trung hậu kỳ nở cờ, phát hiện mình tiền kỳ kịch bản còn không có qua hết đánh bậy đánh bạ tìm được nàng, bắt đầu hung tợn đối với chính mình phát cáu. Mà đối với cái này, Hứa Nặc cũng chỉ có thể giang tay ra, một mặt vô tội, Tần Tương Duyệt nhưng là một mặt đau răng biểu lộ, chính mình phạm nói thầm.
Tính toán,
ngược lại Diệp Thi Lâm sớm muộn sẽ cùng ngươi nói, còn không bằng ta trước tiên cùng ngươi đem sự tình toàn bộ nói rõ ràng, để tránh có gì ngoài ý muốn.
Tần Tương Duyệt ngẩng đầu, nhìn xem Hứa Nặc, một mặt đứng đắn mở ra cái đề tài này.
Hứa tiên sinh, xin lỗi,
ta phía trước lừa gạt ngươi.
Ngươi mất trí nhớ, không phải ngoài ý muốn, mà là
người vì tạo thành.
Chương 115, học được kiên cường đối mặt sinh mệnh chân tướng, chương 115, học được kiên cường đối mặt sinh mệnh chân tướng.
Người vì tạo thành. Mặc dù Hứa Nặc có đã đoán điểm này, thế nhưng là nghe được Tần Tương Duyệt nói ra khỏi miệng một khắc này, hắn vẫn còn có chút hoài nghi hỏi một câu.
Cái này, thật là nhân lực, có thể làm được sao?
Nói thật, hạng kỹ thuật này chính xác không thành thục, não người là một khối thần bí lại phức tạp khu vực, thường xuyên sẽ có một loại thuyết pháp, nói là nhân loại đối với đại não nghiên cứu khai phát vẫn chưa tới 5% cho nên cái này giải phẫu, tầm thường bác sĩ cũng rất khó hoàn thành. Nói đến chính mình quen thuộc lĩnh vực, Tần Tương Duyệt chúng quy là khôi phục nghiêm chỉnh bộ dáng, mà nghe nàng nói lời này, Hứa Nặc trầm mặc một hồi, sau đó mang theo nét mặt cổ quái hỏi một câu Tần Tương Duyệt.
Ngươi nói lời này là muốn ta khen ngươi sao?
Ai nha, Hứa tiên sinh, cái này có gì đáng giá khích lệ, thầy thuốc nhân tâm, chúng ta cũng chỉ là đang vì người bệnh giải quyết khó khăn thôi. Hoàn thành loại giải phẫu này không có như vậy đáng giá khích lệ, ngươi phần tâm ý này ta lĩnh hội, nhưng mà còn xin điệu thấp,
điệu thấp.
Nếu không phải là cân nhắc đến mình còn có sự tình muốn hỏi Tần Tương Duyệt, Hứa Nặc cao thấp thỏa đáng chàng trợn mắt chừng một cái. Nhưng hắn nhịn được, thậm chí tiếp tục nhẹ giọng truy vấn Tần Tương Duyệt.
Nếu như nói, đây là giải phẫu, vậy ta vì sao lại đi làm loại này?
Không biết Hứa tiên sinh có từng nghe nói hay không, phía trước nước ngoài chuyên gia các học giả liên hợp phát biểu một thiên luận văn, là nghiên cứu thảo luận điều khiển ký ức đối với trị liệu song hướng tình cảm chướng ngại khả thi.
Nghe đến đó, Hứa Nặc nhớ tới Diệp Thi Lâm cái kia gửi cho chính mình chuyển phát nhanh, tại trong chuyển phát nhanh liền có một tấm sách tranh đến nơi này sự kiện. Hắn gật đầu một cái, Tần Tương Duyệt cũng cảm thấy buông lòng không thiếu, nàng không cần lại ở phương diện này đi làm quá nhiều giảng giải, tiếp tục nói.
Hứa tiên sinh tại sau khi biết chuyện này, tới bệnh viện tìm được ta, muốn ta hỗ trợ đi làm cái này giải phẫu, ta cũng sớm cùng Hứa tiên sinh nói qua, cái này giải phẫu tồn tại phong hiểm, mặc dù nước ngoài có mấy lên thành công ca bệnh, nhưng mà vẫn như cũ không thể loại trừ khả năng tính thất bại. Mà một khi thất bại, thậm chí có khả năng trực tiếp biến thành một tên phế nhân.
Coi như lùi một bước tới nói, giải phẫu thành công, Hứa tiên sinh cũng đã mất đi chính mình không muốn ký ức, nhưng mà chúng ta cũng không rõ ràng, mất trí nhớ sau đó Hứa tiên sinh lại là bộ dạng gì.
Thế nhưng là Hứa tiên sinh khi nghe những chuyện này sau đó, y nguyên vẫn là 10 phần kiên quyết lựa chọn tiếp nhận trận này giải phẫu.
Người coi đó nói, cùng tiếp tục như vậy mang cho gia đình của mình đau đớn, ngươi tình nguyện đi đánh cược một lần.
Hơn nữa càng quan trọng chính là,
ngươi nói ngươi tin tưởng mất trí nhớ sau đó chính mình.
Tần Tương Việt nói xong những thứ này sau đó, liếc mắt nhìn Hứa Nặc, cái sau biểu lộ hơi có vẻ ngốc trệ, tựa hồ còn tại hiểu ra đây hết thảy, qua hơn nửa ngày, hắn mới nhẹ nói,
cho nên nói cái này giải phẫu là ta tự mình tới tìm ngươi làm.
Ân, đúng vậy a,
cùng ta lão bà Hà Chi Ý không có bất cứ quan hệ nào.
Đúng vậy a.
A,
nghe đến đó Hứa Nặc như chút được gánh nặng thở một hơi dài nhẹ nhõm.
Quá tốt rồi.
Tần Tương Việt hơi có chút sững sờ, cảm thấy Hứa Nặc chú ý điểm dường như là có vấn đề gì. Một giây sau, nàng chỉ nghe thấy Hứa Nặc nói liên miên lại nhải mà cùng mình nói,
nàng nếu là biết chuyện này lúc đó nhất định vì ta lo lắng hãi hùng rất lâu.
Mặc dù chuyện này đều đã qua, nhưng ta suy nghĩ một chút, chính mình nếu là trước đây từng để cho nàng vì chính mình lo lắng qua, ta đã cảm thấy chính mình có thể quá không phải người.
Không có quan hệ gì với nàng liền tốt, nàng không biết chuyện liền tốt nhất rồi.
Tần Y Thiền Sinh, chuyện này cũng mời ngươi sau này nhất định phải giữ bí mật,
nhất định không thể nói lỡ miệng.
Nhìn xem Hứa Nặc bộ dáng một mặt tân cần, Tần Tương Duyệt không nói rất lâu, sau đó cười khẽ một tiếng, nhắc nhở Hứa Nặc,
ngươi có phải hay không quên một sự kiện?
A,
tiểu sư muội của ta chắc có cho ngươi xem qua nước ngoài bệnh viện hình ảnh theo dõi ảnh chụp a.
Dựa vào,
đúng a.
Hứa Nặc trợn to hai mắt, Tần Tương Duyệt nhưng là cười nhẹ, lạnh nhạt nói,
căn cứ theo ta hiểu rõ, kỳ thực trước ngươi liền cùng người yêu của ngươi Hà Chi Ý nhắc qua chuyện này,
nhưng mà khi nàng nghe nói chuyện này tồn tại phong hiểm sau đó, trực tiếp một ngụm bác bỏ đề nghị của ngươi.
Nàng nói nàng quyết không cho phép ngươi dùng chuyện như vậy đi mạo hiểm, nhất định còn có sự tình khác đi trị liệu ngươi song tướng.
Cũng chính là bởi vậy, nàng cố ý chạy một lượt nước ngoài mỗi bệnh viện, tìm được những chuyên gia kia, lần lượt hướng bọn hắn thỉnh cầu, hy vọng bọn họ tuyệt đối không được đáp ứng cho ngươi làm cái này giải phẫu.
Ngươi chính là ở nước ngoài ăn một vòng bế môn canh sau đó, mới ở trong nước tìm được ta. Dù sao ngài người yêu cũng không biết, quốc nội còn có ta nhân vật như vậy, có thể hoàn thành cái này giải phẫu.
Nguyên lai là dạng này sao?
Hứa Nặc hồi tưởng lại những hình kia, lại trở về nhớ tới Diệp Thi Lâm lúc đó tung tin đồn nhảm nói mình mất trí nhớ cùng Hà Chi Ý hữu quan.
Hắn càng nghĩ, chỉ càng thấy được buồn cười.
Một bên Tần Tương Duyệt nhưng là lặng lặng nhìn xem hắn, trong lòng lại có chút cảm khái.
Một cái là bởi vì lo lắng cho mình lao công làm chuyện điên rồ, cho nên liều mạng bảo hộ hắn tránh khỏi nguy hiểm nữ nhân.
Một cái khác nhưng là bởi vì lo lắng cho mình lao bà lại bởi vì chính mình lo lắng hãi hùng, cho nên muốn để chính mình bảo thủ bí mật nam nhân.
Nhìn xem hai người bọn họ, Tần Tương Duyệt đột nhiên cảm giác được, có lẽ sư muội của mình là thế nào cũng không cách nào chen chân bọn hắn a.
Nghĩ tới đây, nội tâm của nàng ý nghĩ trở nên hết sức phức tạp, Hứa Nặc sờ lấy cái mũi, tiếp tục truy vấn. Cái kia, ta lúc đó là thế nào tìm được ngươi?
Ta không biết.
Vấn đề này Tần Tương Duyệt trả lời 10 phần quả quyết, nàng liếc mắt, tức giận hỏi lại Hứa Nặc. Cái gì đều nghĩ tìm ta hỏi đúng không? Ta cũng không phải ngươi thiếp thân thư ký, làm sao biết nhiều như vậy chuyện của ngươi? Ta chỉ là một cái nho nhỏ bác sĩ, ngươi không cùng chuyện ta nói, ta cũng hoàn toàn không biết ta. Hứa Nặc có chút ngượng ngùng cười cười, thật vất vả có như thế chút hiểu biết chân tướng cơ hội, hắn cũng đúng là cái gì đều nghĩ hỏi hai câu. Nhưng tất nhiên Tần Tương Duyệt đều nói như vậy, chính mình cũng chỉ có thể chọn lựa lựa một chút nàng trả lời đi lên vấn đề đi hỏi. Suy tư hồi lâu sau đó, Hứa Nặc đáy lòng chỉ còn lại cái cuối cùng nghi vấn, hắn nhìn xem Tần Tương Duyệt, nhẹ giọng hỏi: "Cái kia, Thần Y Liệp Sinh, ta hỏi lại ngài một chút, ngài cảm thấy Diệp Thi Lâm đến cùng là một cái dạng gì người? Tại sao có thể có người cùng chính mình bác sĩ điều trị chính đặt câu hỏi chính mình bạn gái trước là người nào?" Tần Tương Duyệt nhếch miệng phạm nói thầm, người lại hết sức ngoan ngoãn mà hướng trên ghế dựa vào, cẩn thận hồi tưởng có quan hệ với Diệp Thi Lâm đủ loại, nhẹ nói: "Sư muội người này, nói thật, nhiều khi ta cũng không biết trong nội tâm nàng nghĩ như thế nào. Nàng không quá ưa thích đem lời trong lòng cùng người khác nói, cho nên rất nhiều chuyện ta cũng không hiểu rõ lắm. Ta biết một điểm chính là, gia đình của nàng quan hệ giống như tương đối phức tạp. Sư muội phụ mẫu quan hệ rất kém cỏi, cho nên nàng rất thiếu khuyết loại kia, đến từ gia đình yêu mến, khả năng này cũng là tạo thành nàng không quá nguyện ý đem lời trong lòng đều cùng người khác chia sẻ nguyên nhân. Nàng đã từng cùng ta nói, chỉ có một người, nàng nguyện ý cùng hắn chia sẻ tất cả, vô luận hỉ nộ ai ố, nàng cũng muốn cùng người kia nói. Bây giờ suy nghĩ một chút, người kia, hẳn là ngươi đi, Hứa tiên sinh." Chương 116, khó mà quên lần đầu thấy ngươi, một đôi ánh mắt mê người. Chương 116, khó mà quên lần đầu thấy ngươi, một đôi ánh mắt mê người. Giờ này khắc này, thành phố này một bên khác, ở bên ngoài bận làm việc một vòng Diệp Thi Lâm, lại một lần về đến nhà, trong nhà lại như cũ vẫn là không có mưa ai. Rõ ràng chính mình từ nước ngoài trở về, thế nhưng là không chỉ không có người nên đón, cũng không có ai ở nhà chờ chính mình trở về, lộ ra Diệp Thi Lâm giống như là cô đan đan một người. Nhưng mà đối với tình huống này, nàng không có chút nào ngoài ý muốn. Nàng buông xuống trong tay mình một túi lớn đồ vật, từ túi từ bên trong lấy ra cửa hàng tiện lợi mua về thực phẩm chín, đồng thời đi tới phòng bếp, đặt ở trong lò vi sóng hâm lại, chính mình thì thừa dịp thời gian này mở ra ướp lạnh đồ uống, đào điện thoại tuyển lấy hôm nay ăn với cơm kịch. Đồ vật nóng tốt, nàng liền lấy ra, ngồi ở bên cạnh bàn vừa nhìn kịch vừa ăn, đã ăn xong đem rác rưởi toàn bộ cất vào trong túi nhựa, tiếp đó ném ở cửa ra vào, đợi ngày mai cùng một chỗ ném. Chính nàng nhưng là hướng về trên giường bổ nhào về phía trước, trực tiếp nằm xuống tại giường, bình tĩnh lại mọi mệt. Lại là lẻ loi một ngày, nhưng cũng là nàng đã sớm thói quen mỗi một ngày. Từ nhỏ đến lớn, đối với Diệp Thi Lâm tới nói, mỗi ngày sinh hoạt cũng là như thế. Cha mẹ của nàng là điển hình tại bà mối giới thiệu tác hợp phía dưới cưỡng ép ở chung với nhau một đôi vợ chồng, muốn nói nhìn đối phương ghét bao nhiêu, cũng là không thể nói là, mà ở cùng một chỗ nhiều năm, cũng không có thiêu đốt ra cái gì tình yêu hòa hoa. Bọn hắn càng giống là một đôi kết nhóm sống qua ngày mối nối, muốn nói vợ chồng son, thật không tính là. Thậm chí bọn hắn thẳng đến 35 tuổi mới có Diệp Thi Lâm, cái tuổi này mới có hài tử, đối với niên đại đó mà nói là tương đương khó được một sự kiện. Mà kèm theo Diệp Thi Lâm xuất sinh, bọn hắn giống như là hoàn thành một hạng nhiệm vụ, tiếp tục đem trọng tâm từ gia đình chuyển qua sự nghiệp hoặc khác xã giao cùng với hứng thú yêu thích bên trên, từ nhỏ đến lớn, người một nhà bọn họ ở nhà đoàn tụ thời gian, chính là ít càng thêm ít. Đại bộ phận thời điểm, cũng là Diệp Thi Lâm một người như vậy ở nhà, lặng lặng hưởng thụ lấy người đồng lứa rất ít có cô độc. Thời điểm đó Diệp Thi Lâm, tuổi tác không lớn, lại bị ép đã hiểu rất nhiều, nàng kỳ thực rất kỳ quái một sự kiện, chính là chính mình rõ ràng có một cái nhìn rất gia đình hoàn chỉnh, thế nhưng lại không có một cái nào hoàn chỉnh nhà. Nàng đem chuyện này nói cho chính mình lúc ấy trong lớp hảo bằng hữu. Trong lớp hảo bằng hữu nghĩ nói, có phải hay không bởi vì ba mẹ của ngươi cảm tình không tốt muốn ly hôn? Diệp Thi Lâm về nhà hỏi mình mẫu thân nghe được câu trả lời này, sửng sốt một chút, tiếp đó vuốt ve Diệp Thi Lâm cái đầu nhỏ, nói với nàng, ba ba cùng mụ mụ thì sẽ không ly hôn. Diệp Thi Lâm không hiểu, hỏi vì cái gì? Mẫu thân trả lời nói, bởi vì bọn hắn vì Diệp Thi Lâm trưởng thành, sẽ cho nàng sáng tạo một cái ít nhất hài hòa gia đình hoàn chỉnh, bọn hắn yêu nàng. Diệp Thi Lâm nghĩ, đây chính là yêu sao? Nàng thật không hiểu. Nếu như đây chính là yêu mà nói, cái kia có lẽ yêu chính là hạn chế, là gò bó, là gánh vác. Thì ra yêu là nặng nghề như vậy đổ vật sao? Diệp Thi Lâm không hiểu, nàng lại càng không hiểu là coi là mình ngày thứ hai trở lại trường học bên trong, đột nhiên phát hiện bạn cùng lớp đều đang đồn nàng một cặp cảm tình quan hệ vô cùng kém hơn nữa tùy thời muốn ly hôn phụ mẫu. Nàng lấy một loại cực kỳ không tình nguyện phương thức trở thành người đồng lứa thảo luận tiêu điểm. Uy, nói cho ngươi a, ta nghe nói lớp chúng ta cái kia Diệp Thi Lâm cha mẹ đều phải ly hôn. Ly hôn là ý gì a? Ai, nói đúng là ba mẹ nàng quan hệ không tốt, muốn tách ra, đến lúc đó nàng chính là một cái không có cha mẹ muốn trẻ nít. Thảm như vậy a? Có cái gì thảm, nàng bình thường ỷ vào chính mình dáng dấp khả ái thành tích học tập hảo, chịu lao sư ưa thích, liền không thể nào cùng chúng ta chơi, kỳ hỉ, quái tiểu hài. Cũng đúng, chính xác quái, khó trách không ai muốn. Tiểu hài thế giới chính là như vậy, không có cái gọi là đúng sai thiệt ác, chỉ có chơi có vui hay không, khi bọn hắn phát hiện trong đám người có một người cùng tất cả mọi người khác biệt, bọn hắn liền sẽ đem người này bắt được, tùy ý làm bậy mà đi tuyên dương đi dễ cận đi lấy nhạc. Bất luận là không hợp lộ gì, bất luận xen lẫn bao nhiêu cảm xúc, bất luận cái này sẽ đối với người trong cuộc mang đến bao nhiêu trong lòng tổn thương. Nguyên bản Diệp Thi Lâm chính là một cái thành tích học tập ưu tú, cũng có phần để cho người ta chú ý tiểu hải tử, bởi vậy liên quan tới nàng lưu nôn phỉ ngữ, cũng truyền đi so với người khác càng rộng càng nhanh, mà đối mặt những nghị luận kia, Diệp Thi Lâm trở nên càng thêm trầm mặc. Nàng bắt đầu càng ngày càng không thích cùng người khác giao lưu, càng ngày càng ưa thích lạnh lùng xem kỹ tất cả mọi người, ngay cả nàng cô độc cũng biến thành càng ngày càng mãnh liệt, vô luận là ở trường học vẫn là ở nhà, nàng giống như cũng là một người. rất vô vị. Tuổi nhỏ Diệp Thi Lâm sẽ nhớ, mình làm sai cái gì không? Thậm chí nàng cảm thấy chính mình vô luận đi ở trường học nơi nào, đều có thể nghe được có hài tử xa lạ thảo luận chính mình, bọn hắn tùy ý nhạo báng chính mình sự tình, nói chuyện say sưa nói lấy. Ai, Hứa Nặc, ngươi có biết hay không, liền chúng ta lớp bên cạnh cái kia tên thứ nhất, liền nữ sinh kia, nghe nói ba mẹ nàng muốn ly hôn, không ai muốn tiểu hài, thật đáng thương a. Cái này có gì đáng thương? Diệp Thi Lâm nghe thấy một cái nam sinh hơi có chút buồn cười nói. Thật muốn nói mà nói, vậy ta phụ mẫu đều mất, không phải so với nàng đáng thương nhiều. Ách, ngươi nói như vậy, thật đúng là. Trong nhà của người khác chuyện cũng đừng lấy ra nghị luận, trò chuyện điểm khác à, huynh đệ, lúc nào có cơ hội lại mang ta đi nhà người đánh đầu đạn hợp kim a, trò chơi kia là thực sự chơi vui ta dựa vào. Đám con trai thảo luận tiêu điểm cứ như vậy đi tới trên trò chơi, lại không quản lời mới rồi để, trò chuyện mặt mày hớn hở. Bọn hắn cũng không có chú ý tới, có một người nữ sinh cứ như vậy đứng bình tĩnh tại bên cạnh, nhìn chăm chú bọn hắn rất lâu, rất lâu. Hoặc phải nói, nàng một mực nhìn chăm chú lên lời mới vừa nói nam sinh kia, đối phương ngẫu nhiên ngẩng đầu, chú ý tới Diệp Thi Lâm ánh mắt, ngẹo đầu nghĩ nửa ngày cũng không biết đây là ai. Nhưng hắn vẫn là đáp lại một cái sáng sủa nụ cười, sau đó tiếp tục nói chuyện say sưa lấy trò chơi chủ đề. Hắn không nghĩ tới chỉ như vậy một cái nụ cười, sẽ ở Diệp Thi Lâm trong đầu, bị ghi khắc rất nhiều năm. Kèm theo tên của hắn cùng một chỗ, đã biến thành Diệp Thi Lâm đấy lòng ấm áp hồi ức. Nàng thường xuyên sẽ đem để tay ở ngực, cảm thụ được dưới da rung động, nhớ lại ngay lúc đó đủ loại, động tác của hắn, ngữ khí của hắn, nụ cười của hắn, hắn ngôn ngữ, còn có hắn cùng với chính mình bốn mắt nhìn nhau lúc cặp kia ánh mắt mê người. Tiếp đó Diệp Thi Lâm sẽ ở đấy lòng nói thầm, nàng nghe được nam hải tên. Hứa Nặc. Thật là dễ nghe a. Cảm giác coi như mỗi ngày niệm bên trên 1000 lần, cũng sẽ không để cho người ta cảm thấy chán. Những thứ này đủ loại, Hứa Nặc hoàn toàn không biết. Hắn thậm chí không biết trong sân trường thêm một đôi mắt sẽ thường xuyên chú ý hắn, hắn vẫn là giống như trước không tim không phổi sinh hoạt, hi hi ha ha cùng bằng hữu chơi, lại đi làm bạn chính mình cái kia thanh mai trúc mã. Nụ cười đó đồng dạng rực rỡ, hơn nữa thời khắc thường bạn tại Hứa Nặc bên người nữ sinh. Chỉ là nhìn xem nàng, liền để Diệp Thi Lâm trong lòng nổi lên một hồi cổ quái tư vị. Nàng xem thấy Hứa Nặc cùng hắn cây mơ cùng nhau chơi đùa, nhìn xem hắn đùa lấy hắn cây mơ vui vẻ, nhìn xem hắn cùng với hắn cây mơ cùng nhau vui vẻ ra mặt, Diệp Thi Lâm nội tâm cái kia cũ cổ quái tư vị, liền lớn lên phải càng tùy ý. Nàng rất thích kỷ mà nghĩ lấy. Nàng cũng không hy vọng Hứa Nặc ở những người khác trước mặt lộ ra phương diện như thế. Nàng thậm chí sẽ có chút vượt giới mà nghĩ lấy, hy vọng Hứa Nặc có thể đối với chính mình dạng này. Dù là giờ này khắc này, Hứa Nặc thậm chí không biết tên của nàng là cái gì, thế nhưng là nàng vẫn như cũ sẽ không hiểu hy vọng Hứa Nặc có thể bồi bên cạnh mình, nhớ tới tên của mình, một đôi mắt chỉ thấy chính mình. Nàng muốn hạn chế Hứa Nặc, muốn gò bó Hứa Nặc, muốn để cho mình trở thành Hứa Nặc một người gánh vác. A, đúng rồi. Nàng nghĩ tới, loại cảm tình này, liền kêu làm yêu. Chương 117, chữ tình giải thích thế nào, sao đặt bút đều không đối với. Chương 117, chữ tình giải thích thế nào, sao đặt bút đều không đối với. Chỉ là toàn bộ hết thảy, Hứa Nặc cũng không biết, bọn hắn cứ như vậy chậm rãi trưởng thành, dần dần rút đi ngây thơ cùng ngây thơ. Khi còn bé lưu ngôn phỉ ngữ sau khi lớn lên lại nhìn trở nên không thú vị như thế, không có ai lại ở Diệp Thi Lâm là dạng gì gia đình, nhưng bọn hắn phát hiện Diệp Thi Lâm mắt trần có thể thấy mà trở nên càng xinh đẹp hơn. Nàng lưu lên tóc dài, dáng người cũng biến thành càng thêm kiên cường, khuôn mặt càng ngày càng tinh xảo, hết lần này tới lần khác thành tích vẫn là cùng trước đó một dạng, tốt để cho người ta ghen ghét. Diệp Thi Lâm lại biến thành đám người tiêu điểm, lại là một loại phương thức khác. Mỗi người đều biết nhớ tới tên của nàng, mỗi người đều biết xuất phát từ nội tâm mà tán thưởng bội phục nàng, mỗi người đều nghĩ đến gần bên cạnh nàng. Nàng lại hoàn toàn như trước đây, từ đầu đến cuối bình tĩnh lãnh đạm nhìn chăm chú lên tất cả mọi người, chỉ có tại nhìn về phía một màn kia tâm tâm niệm niệm thân ảnh lúc, ánh mắt sẽ trở nên ôn nhu. Tùy ý sinh trưởng tình cảm, cuối cùng cũng có không cách nào ức chế một ngày, thăng lên cao trung Diệp Thi Lâm phát hiện, nàng và Hứa Nặc trở thành bạn học cùng lớp. Đã từng chỉ có thể đưa mắt nhìn thân ảnh, bây giờ liền đứng ở bên cạnh, Diệp Thi Lâm cũng không tiếp tục muốn đi ức chế, mà là muốn tỏ tình. Nàng đem chuyện này nói cho chính mình duy nhất một vị hảo bằng hữu, Chu Khiết. Chu Khiết cau mày, nghe Diệp Thi Lâm nói chuyện này, kỳ thực không quá lý giải chính mình vị này khả ái giáo hoa bằng hữu là thế nào vừa ý Hứa Nặc, nhưng mà nàng xem như Diệp Thi Lâm hảo hữu, giờ này khắc này càng quan trọng chính là đưa ra ý kiến của mình đề nghị. Diệp Thi Lâm nói, nàng kỳ thực lo lắng nhất chính là cái kia một mực bồi Hứa Nặc bên người nữ sinh, gọi Hà Chi Ý, nếu như nàng ngăn cản mình mà nói, chính mình lại nên làm cái gì? Đối với cái này, Chu Khiết lại là nhớ tới sơ trung lớp học một đám nữ sinh truyền ôn, thoải mái đối với Diệp Thi Lâm nói, cái này ngươi không cần lo lắng. Ta phía trước có nghe người ta truyền qua, nói Hà Chi Y giống như đã có bạn trai. Tất nhiên chính nàng đều có bạn trai, không có lý do đứng ra ngăn cản ngươi cùng nàng ngựa che cùng một chỗ a. Không ai từng nghĩ tới, Hà Chi Y đã từng vung nói láo này, trở thành tôi động Diệp Thi Lâm bước ra bước đầu tiên cuối cùng động lực. Tại Chu Khiết ngôn ngữ phía dưới, Diệp Thi Lâm tìm được Hứa Nặc, nói ra nàng tỏ tình. Chỉ là các nàng ai cũng không ngờ rằng, Hứa Nặc cự tuyệt. Chu Khiết cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đây chính là Diệp Thi Lâm a, cái kia giáo hoa, nàng dễ nhìn đến độ để cho chính mình có đôi khi sẽ có chút tiểu ghen ghét, tại sao có thể có người cự tuyệt nàng tỏ tình? Nhưng nàng càng không có nghĩ tới, là Diệp Thi Lâm đối với Hứa Nặc phần kia khác hẳn với bình thường chấp niệm. Một lần bị tự tuyệt, nàng liền tỏ tình lần thứ hai bị tự tuyệt, vậy thì còn có lần thứ ba. Chu Khiết bị điệu bộ này thấy nghẹn họng nhìn chân chối, từ nàng nhận biết Diệp Thi Lâm đến nay, lúc nào thấy qua nàng chủ động như vậy qua. Liền Hứa Nặc đều có chút bất đắc dĩ, thậm chí nhịn không được hỏi một câu Diệp Thi Lâm, làm gì đối với chính mình cố chấp như vậy. Diệp Thi Lâm không có trả lời, mà là hỏi lại Hứa Nặc, vì cái gì không chịu cho chính mình một cái cơ hội. Nếu không phải là đây là bạn học cùng lớp của mình, Hứa Nặc đều phải hoài nghi Diệp Thi Lâm có phải hay không tới làm lừa gạt cát thận, hắn không hiểu rõ nữ sinh này trong lòng đều đang nghĩ cái gì, chỉ cảm thấy có chút buồn cười, nghiêm túc đối với Diệp Thi Lâm nói: "Bởi vì ta cảm thấy yêu nhau loại chuyện này vẫn là phải hai cái lẫn nhau người yêu thích mới có thể đàm luận, mặc dù ngươi đối với ta rất tốt, ta thụ sủng nhược kinh, nhưng ta đối với ngươi lại không hiểu rõ, ngươi cũng không phải người ta thích." Lúc này, Diệp Thi Lâm nói: "Thế nhưng là ngươi người yêu thích, cùng ngươi là không có cơ hội, không phải sao?" Chính nàng đều không nghĩ đến, câu nói này đánh trúng vào Hứa Nặc trái tim. Diệp Thi Lâm nói câu nói này là chỉ Hà Chi Ý có bạn trai cái hiểu lầm này, Hứa Nặc nghe được câu này, nhớ tới, lại là chính mình cùng Hà Chi Ý gia đình ở giữa không thể vượt qua khoảng cách. Thế là, Hứa Nặc trầm mặc rất lâu, sau đó khẽ cười nói, nhẹ giọng lẩm bẩm: "Có lẽ vậy, nhưng mặc kệ như thế nào, ta chính xác không thể một mực dừng lại ở tại chỗ. Bọn hắn ở cùng một chỗ." Vậy đại khái là Diệp Thi Lâm trong trí nhớ, chính mình vui vẻ nhất một ngày. Chính mình cuối cùng có thể quang minh chính đại, một lần lại một lần mà đi gọi hô hào chính mình đã từng tâm tâm niệm niệm tên, sẽ không có gì so đây càng để cho người ta vui vẻ. Một khắc kia trở đi, Hứa Nặc cái tên này trở nên càng thêm có thâm ý. Nàng nhớ kỹ chính mình, lúc đó liền tại đây cái gian phòng, cũng chính là tại trên cái giường này, nhẹ giọng nhớ tới Hứa Nặc tên, một lần lại một lần. Người dục vọng cho tới bây giờ cũng là không có hạn mức cao nhất, rõ ràng lúc mới bắt đầu nhất chỉ là muốn có thể gọi hắn tên, bây giờ đứng tại bên cạnh hắn, Diệp Thi Lâm bắt đầu khát vọng càng nhiều. Nàng muốn dắt Hứa Nặc tay, muốn đụng vào thân thể của hắn, muốn vuốt ve gương mặt của hắn, thậm chí muốn cảm thụ hô hấp của hắn, thể nghiệm hắn nóng bỏng. Dục vọng tại lớn lên, đang bành trướng, tại đôn đốc Diệp Thi Lâm một bên nhớ tới Hứa Nặc tên, vừa dùng ngón tay cách vải vóc vuốt ve chính mình. Ngay lúc đó Diệp Thi Lâm suy nghĩ rất nhiều, nàng cảm thấy hết thảy tất cả như chính mình mong muốn, chỉ là tiếp xuống phát triển, lại cùng nàng suy nghĩ hoàn toàn không giống. Bọn hắn đã trải qua rất nhiều, mà trải qua đủ loại sau đó, lại lấy tách ra xem như kết quả, Diệp Thi Lâm đi đến nước ngoài, Hứa Nặc lưu tại quốc nội, bọn hắn tách ra, cắt đứt liên lạc, thế nhưng là Diệp Thi Lâm vẫn là thường xuyên sẽ nghĩ tới hắn. Lại tiếp đó, là tham gia sơ trung học lớp Chu Khiết, nghiêm túc nói với mình, Hứa Nặc cùng Hà Chi Ý kết hôn. Ngày hôm đó Diệp Thi Lâm, một người chờ tại nàng mướn trong phòng, lại lần thứ nhất không có cảm nhận được cô độc cùng yên tĩnh, mà là nóng nảy mà đem nàng thế giới đảo loạn đến long trời lở đất. Đoạn thời gian kia Diệp Thi Lâm trạng thái rất kém cỏi, trêu đến đạo sư của nàng đều đối nàng có chút bất mãn, thậm chí liền sư tỷ của nàng đều gọi điện thoại tới trấn an tâm tình của nàng. "Tiểu sư muội ngươi à, có phải hay không rời nhà quá lâu, cho nên cảm xúc có chút không ổn định?" "Có lẽ vậy." Diệp Thi Lâm cùng mình vị này tên là Tần Tương Việt sư tỷ quan hệ không tính kém, mặc dù không tính chi tâm hảo hữu, nhưng ngẫu nhiên cũng biết trò chuyện vài câu, bởi vậy đối mặt Tần Tương Duyệt quan tâm, nàng cũng không có nói quá nặng lời nói. Bất quá có lẽ là nhìn ra Diệp Thi Lâm không quan tâm, bên đầu điện thoại kia Tần Tương Duyệt im lặng cười, tiếp tục dỗ dành Diệp Thi Lâm: "Kỳ thực ngươi nếu là nguyện ý, sớm một chút về nước cũng không phải không được, quốc nội bây giờ y học trình độ cũng không giống như kém cái gì, rất nhiều giải phẫu cũng có thể làm. Sư tỷ của ngươi ta à, phía trước ngay tại quốc nội hoàn thành cái kia ký ức giải phẫu, cũng là trợ giúp một vị song tướng tình cảm chướng ngại người bệnh thoát ly khổ hải, thật là công đức tràn đầy. Người kia cũng là bạn gái trước là trường học của bọn họ giáo hoa, từ cao trung nói tới đại học, kết quả đại học năm tư thời điểm bạn gái trước hắn dứt khoát kiên quyết muốn xuất ngoại, khiến cho hắn thụ kích thích quá lớn, liền mắc phải song hướng tình cảm chướng ngại. Hơn nữa hắn thanh mai trúc mã vẫn còn ở bên cạnh hắn một tấc cũng không rời mà chiếu cố hắn, thậm chí hai người còn kết hôn, hắn cũng là bởi vì cảm thấy chính mình phụ lòng thanh mai trúc mã lao bà, cho nên mới quyết định chính mình tới làm giải phẫu. Ai, thật là, người sống một đời, chữ tình giải thích thế nào a? Sư tỷ. Một mực im lặng Diệp Thi Lâm, đột nhiên hỏi thăm Tần Tương Duyệt. "Trước ngươi nói, ngươi là tại ít thành phố bệnh viện được làm, đúng không?" "Ân." "Đúng a, như thế nào, tiểu sư mọi người nghĩ thông suốt rồi, dự định cùng ta cùng một chỗ?" "Cái kia, sư tỷ, ngươi nói cho ta biết." Diệp Thi Lâm nắm chặt điện thoại trong tay, lại một lần niệm lên cái kia tên quen thuộc, từng chữ từng câu hỏi đến Tần Tương Duyệt. "Ngươi vừa rồi nói với ta người kia, tên của hắn gọi là Hứa Nặc, đúng không?" Chương 118, bảo vệ cuộc sống của nàng, thẳng đến cao ốc sụp đổ. Chương 118, bảo vệ cuộc sống của nàng, thẳng đến cao ốc sụp đổ. Tần Tương Duyệt đem nàng biết tình huống còn có cùng Diệp Thi Lâm nói chuyện phiếm, toàn bộ đều nói cho Hứa Nặc, Hứa Nặc vẫn là hai tay dâng cái chén, uống một ngụm trà, biểu lộ có chút cổ quái nhìn xem Tần Tương Duyệt. Tần Tương Duyệt bị hắn chằm chằm đến trong lòng có chút sợ hãi, ho nhẹ hai tiếng, nghiêm trang đối với Hứa Nặc nói: "Hứa tiên sinh, nếu có lời gì lời muốn nói, ngươi nói thẳng không sao, không cần như thế một mực nhìn lấy ta." "Vậy ta..." "Liên mạo phạm." Hứa Nặc gãi gãi tóc của mình, do dự một hồi, nhỏ giọng thì thầm: "Miệng ngươi như thế tùng cũng có thể làm thấy thuốc sao?" "Cô..." Tần Tương Duyệt lập tức liền bị nẹn phải nói không ra lời tới, Hứa Nặc nhưng là thở dài một hơi, tiếp tục lẩm bẩm: "Ta vốn cho là Diệp Thi Lâm tìm ngươi nói chuyện hiếm, tiếp đó trong lúc vô tình cùng ngươi hàn huyên tới chuyện như vậy, cho nên ngươi mới có thể nói đi ra ngoài. Kết quả không nghĩ tới. Cái này không toàn bộ hành trình cũng là Tần Y Dược Sinh ngươi lẩm bẩm sau đó đem ta sự tình tiết lộ ra ngoài sao? Thật là, như thế không tôn trọng người bệnh tư ẩn, ngày mai ta tìm bệnh viện khiếu nại ngươi." Tần Tương Duyệt đưa tay che mặt, lúng túng đỏ ửng đều trực tiếp lan tràn đến bên hai, qua một hồi lâu, nàng lại ho khan vài tiếng, lúng túng nói: "Cái này, ta..." "Khụ khụ, ta cũng không phải." "Khụ khụ khụ. Tần Y Dược Sinh ngươi nếu là cơ thể không thoải mái đề nghị tại bệnh viện xem, đừng một mực ho." Hứa Nặc thở dài một hơi, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, hắn cảm giác chính mình cả ngày hôm nay tại Tần Y Dược Sinh nơi này giải được sự tình, so mất trí nhớ lâu như vậy đến nay ăn đến qua đều phải nhiều. Bất quá hắn cũng biết, cái này không thể trách Tần Tương Duyệt, dù sao nàng nói trước cũng giấu tên của mình, giữ bí mật kỳ thực đã làm được rất khá. Ai có thể nghĩ tới nàng nói ra đối tượng chính là người trong cuộc đâu? Muốn trách cũng chỉ có thể quay thế giới này quá nhỏ a. Hứa Nặc suy tư hồi lâu, kết quả phát hiện, trong lòng cảm khái, giống như đều có thể dùng câu này thế giới quá nhỏ tới khái quát. Hắn nhìn xem xấu hổ vô cùng Tần Tương Duyệt, nhẹ nói: ta mất trí nhớ sau đó nhận biết chỉ mấy cái như vậy người. Kết quả là phát hiện giống như giữa hai bên có chút liên hệ. Hắc, thế giới thật đúng là tiểu a. Có thể là bởi vì thế thân sứ giả ở giữa đều biết lẫn nhau hấp dẫn a. Bác sĩ, ngươi nhị thứ nguyên nồng độ có chút vượt chỉ tiêu. Nhớ tới lần trước cũng là nàng và mình nói cự nhân kết thúc GTA muốn ra 6, Hứa Nặc liền càng phát giác buồn cười, hắn sắp xếp ý nghĩ một chút nói: cho nên Diệp Thi Lâm là tại nghe xong ngươi nói những thứ này sau đó, mới quyết định về nước tới tìm ta. Ân. Đúng vậy à, ta mặc dù có nghĩ đến nàng sẽ làm loại sự tình này, nhưng là không nghĩ đến hành động của nàng cấp tốc như vậy. Trực tiếp bỏ xuống ở nước ngoài hết thảy, cái gì chuẩn bị đều không làm liền chạy về quốc nội. Nói thật ta đều không nghĩ tới nàng sẽ làm như vậy. Ta cũng không nghĩ đến. Hơn nữa ta không hiểu rõ. Hứa Nặc câu nói này, nhắc lên sự chú ý của Tần Tương Duyệt, nàng xem thấy Hứa Nặc, lại hỏi một câu. Không hiểu rõ cái gì? Nếu như dựa theo bác sĩ ngươi nói, nàng là khi nghe đến ta mất trí nhớ sau chuyện này, dứt khoát quyết nhiên bỏ xuống hết thảy trở về nước, vậy ta có hay không có thể lý giải? Nàng bây giờ còn thích ta? Mặc dù nói đây là sự thật, nhưng mà Hứa Nặc luôn cảm thấy lời nói này có loại là lạ tự luyến cảm giác, cũng may Tần Tương Duyệt không có để ý, mà là hướng về trên ghế dựa vào một chút, gác chân suy tư sau một hồi nói: ta nghĩ, hẳn là à, lúc đó cùng nàng nói xong những thứ này sau đó, ngữ khí của nàng liền để ta cảm thấy, nàng thật để ý ngươi. Vậy nếu như nàng để ý như vậy ta lời nói, trước đây tại sao muốn ra ngoại quốc đâu? Hứa Nặc sờ lô mũi một cái, càng nghĩ càng thấy phải chuyện này khó hiểu. Nếu như nàng có liều lĩnh trở về quyết tâm, cái kia trước đây vì cái gì cứng rắn muốn rời đi, tiếp đó khiến cho hai người buồn bã chia tay. Điểm này, hắn là thế nào đều không nghĩ rõ ràng. Tần Tương Duyệt nghe nghi hoặc Hứa Nặc, cũng sửng sốt một hồi, nhíu mày, nàng lắc đầu, thấp giọng nói: ta đây liền không rõ ràng, nàng cho tới bây giờ không cùng ta nói qua tên của ngươi. Nhiều nhất chính là từng cùng ta nói, nàng có một cái rất tốt bạn trai cũ, những thứ khác cũng không nhiều lời qua. Ngươi nghĩ như thế nào đâu? Tần Tương Duyệt không biết, Hứa Nặc cũng liền càng không nghĩ tới, hắn thậm chí có chút buồn cười tự rêu nói: ta nghĩ như thế nào? Ta nếu là nghĩ ra đáp án, liền không đến mức nhiễm lên song tướng sau đó tới làm giải phẫu, thật là phiền phức a. Thật vất vả sinh hoạt bước lên quỹ đạo, mỗi ngày đều tại phát triển không ngừng, Diệp Thi Lâm đột nhiên xuất hiện, giống như là một cái lưỡi dao, quả thực là tại nguyên bản đã cuộc sống yên tĩnh bên trong đầu nhập vào một khỏa cục đá, nổi lên từng vòng gợn sóng. Hứa Nặc không biết gợn sóng sau đó lại là gió êm sóng lặng vẫn là thao thiên cự lãng, chỉ có thể để cho chính mình tận lực làm tốt chuẩn bị đầy đủ, bảo vệ cuộc sống bây giờ. Quyết không thể để cho bọn hắn cái gia đình này ầm vang sụp đổ. Bất kể nói thế nào, hôm nay tại ngươi nơi này giải được rất nhiều. Mặc dù miệng ngươi chính xác không quá lao, nhưng mà cảm tạ Tần Y Lìa Sinh, cũng khổ cực ngươi thêm một cái ban tới cùng ta nói những thứ này. Mắt thấy trò chuyện không ra nhiều thứ hơn, Hứa Nặc cũng không muốn tiếp tục ở nơi này trì hoãn người khác thời gian, thu hoạch ngày hôm nay đã rất lớn, thời gian còn lại hắn muốn trở về sửa sang một chút suy nghĩ, cũng cùng Hà Chi Ý nói một chút tình huống. Tần Tương Duyệt nhếch miệng, nhỏ giọng lầm bầm lấy miệng không tốn sức câu này đánh giá là dư thừa, Hứa Nặc nhưng là cười cười, nghiêm túc nói: kỳ thực thật muốn nói mà nói, ta đối với Tần Y Lìa Sinh ngươi, trong lòng càng nhiều vẫn là cảm tạ. Nếu như không có ngươi làm việc này, không để cho ta mất trí nhớ mà nói, đoán chừng ta cùng ta người yêu cũng sẽ không có cái này bắt đầu sống lại lần nữa cơ hội. Đây là phát ra từ nội tâm, mất trí nhớ cái này ngoài ý muốn ngược lại là bọn hắn cái này không quá gia đình bình thường quay về tại tốt thời cơ. Hồi tưởng chính mình mất trí nhớ ngày đầu tiên nhìn thấy Hà Chi Ý, cùng bây giờ Hà Chi Ý, Hứa Nặc thật sâu biết rõ, mất trí nhớ thay đổi không chỉ là chính mình, còn có cái gia đình này. Vì vậy đối với Tần Tương Duyệt, hắn cảm thấy đem nàng xem như ân nhân tới nói câu cảm tạ, chính xác không đủ. Nghe đến đó Tần Tương Duyệt nhìn xem Hứa Nặc chậm rãi đứng lên, bỗng nhiên nhẹ nhàng cười cười, ý vị thâm trường hỏi: ngươi bây giờ sinh hoạt rất hài lòng sao? Hài lòng à, đương nhiên hài lòng, nói thật ta cảm thấy mình bây giờ cùng người yêu mỗi một ngày đều rất vui vẻ, vậy đại khái liền có thể lời thuyết minh. Ta mất trí nhớ xem như có ý nghĩa. Vậy ngươi có hay không cảm thấy, cuộc sống bây giờ, sẽ có không hoàn chỉnh? Ách, vẫn tốt chứ, nói thật vừa mất trí nhớ thời điểm chính xác sẽ có chút không quá thích ứng, rất nhiều chuyện cảm giác không hợp nhau, nhưng mà thích ứng sau đó đã cảm thấy, chính mình ngoại trừ ít một chút ký ức, kỳ thực cũng không có cái gì tiếc nuối. Cái kia, Hứa tiên sinh, có chuyện ta muốn hỏi ngươi. Tần Tương Việt đông nhiên cắt đứt Hứa Nặc lời nói, nhìn thẳng hắn, từng chữ từng câu hỏi. Nếu như nói, ta bây giờ nói cho ngươi, ta có thể để ngươi khôi phục ký ức, vậy xin hỏi, ngươi nguyện ý không? Chương 119, ta tin tưởng ta chính là ta tin tưởng ngày mai, chương 119, ta tin tưởng ta chính là ta tin tưởng ngày mai. Khôi phục ký ức. Đề nghị này, hoàn toàn là tại Hứa Nặc ngoài dự liệu. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Tần Tương Duyệt biết nói như vậy, trong lúc nhất thời sững sờ tại chỗ, mà Tần Tương Duyệt nhưng là cơ thể nghiêng về phía trước, nắm tay đặt lên bàn chống đỡ khuôn mặt, mang theo lấy ý cười tiếp tục đối với Hứa Nặc nói: nếu đều nói cho ngươi nhiều như vậy, cũng không ngại lại cùng ngươi tiết lộ thêm vài câu, cái này giải phẫu kỳ thực không phải đơn hướng, mà là đảo ngược, chúng ta có thể để cho Hứa tiên sinh ngươi mất trí nhớ, cũng có thể nhường ngươi khôi phục ký ức. Thậm chí ta có thể phụ trách nhiệm mà cùng Hứa tiên sinh ngài nói, khôi phục ký ức muốn so mất trí nhớ giải phẫu đơn giản hơn nhiều, chỉ cần ngài cần, ta bây giờ liền có thể sẽ giúp ngài thêm một cái ban hoàn thành, hơn nữa, tuyệt đối sẽ không có sai lầm. Bất quá đi, bệnh viện chúng ta cũng chỉ là đem chuyện này nói cho ngài thôi, quyền quyết định vẫn là ở chính ngài trên tay, có muốn hay không khôi phục ký ức, cũng hoàn toàn nhìn chính ngài. Cho nên, Hứa tiên sinh chính ngài, là nghĩ gì đâu? Trong tươi cười của nàng mang theo vài phần thần bí, Hứa Nặc nhìn chằm chằm nàng đánh giá rất lâu, lại như cũng không mò ra nội tâm nàng ý nghĩ. Nhưng mặc kệ nội tâm của nàng đến cùng có dạng gì ý nghĩ, đáp án của vấn đề này, Hứa Nặc lại là cũng sớm đã nghĩ kỹ. Tại Tần Tương Duyệt chăm chú, Hứa Nặc nhếch miệng, khoát khoát tay thoải mái nói một tiếng. Không có hứng thú, ta mới không cần. Nghe được câu trả lời này, Tần Tương Duyệt đuôi lông mày trao lên, biểu tình trên mặt trở nên giống như cười mà không phải cười. Vì cái gì? Không tại sao a, ta êm đẹp tại sao phải khôi phục ký ức a, cái này đối ta tới nói có chỗ tốt gì sao? Ta không có hứng thú. Chỗ tốt? À, đương nhiên là có a, nếu như khôi phục ký ức, có lẽ Hứa tiên sinh ngươi liền có thể tốt hơn thấy rõ chân tướng sự tình, cũng có thể biết đến cùng có ai nói dối, hơn nữa quan trọng nhất là, vạn nhất ngài bây giờ coi như khôi phục ký ức cũng không có sống tướng, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Vậy ta cũng không hứng thú, không cần nói nữa. Hứa Nặc thở dài một hơi, đứng tựa ở cạnh cửa, hai tay vẫn ôm trước ngực, thản nhiên đối với Tần Tương Duyệt nói: "Đầu tiên, ngươi cũng đã nói là vạn nhất, nếu như ta sau khi khôi phục trí nhớ song tướng vẫn là không có hảo, tình huống kia liền không có nhận được trên bản chất thay đổi, không có bất kỳ ý nghĩa gì, một lần nữa làm mất trí nhớ giải phẫu mà nói, còn có gió hiểm, tình huống càng thêm phức tạp. Thứ yếu, với ta mà nói, ta bây giờ lao bà chính là Hà Chi Ý, cho nên đối với trong 10 năm này ta cùng người khác nói yêu thương ký ức, ta đã không có hứng thú gì. Nàng làm bạn với ta đợi ta quá lâu, ta không muốn lại suy nghĩ những cái kia có không có." Tiếp đó, cũng là mấu chốt nhất một điểm, chính là Tân Ý Dị Sinh ngươi sai lầm một việc. Ta chính xác muốn biết rất nhiều chân tướng, nhưng mà biết chân tướng tiền đề là vì bảo vệ ta cùng ta người yêu cuộc sống bây giờ, không phải là vì đi làm biết rõ đến cùng có ai nói dối. Lui một vạn bước đi nói, nếu như Hà Chi Ý thật sự đối với ta có nói cái gì lời vớ vẩn, vậy ta cũng tin tưởng nàng là vì ta tốt, sống ở trong nàng lời vớ vẩn cũng rất tốt. Cho nên nói, muốn hay không khôi phục ký ức, đề nghị này tại ta chỗ này từ vừa mới bắt đầu liền không có thứ hai cái trả lời. Xin lỗi Tân Ý Dị Sinh, ta vẫn muốn tiếp tục sinh hoạt như vậy. Hứa Nặc nhún nhún vai, ra hiệu chính mình nói xong, Tần Tương Duyệt hay là một mực nhìn xem hắn, một bộ dáng vẻ giống như cười mà không phải cười. Hứa Nặc bị nàng nhìn trong lòng là lạ, nhịn không được lại sờ lỗ mũi một cái, hóa giải một chút nội tâm cổ quái cảm xúc, nhẹ nói: "Hơn nữa à, còn có một chút, Tần Y Dị Sinh ngươi không phải nói, là chính ta tìm ngươi tới làm mất trí nhớ giải phẫu sao?" Hắn mở cửa đi ra ngoài, chỉ để lại nhìn như tùy ý tản mạn, kỳ thực thái độ kiên định một câu nói: "Tất nhiên đây là lựa chọn của chính ta, vậy ta thì không cần hối hận. Ta vẫn thật tin tưởng chính ta. Hôm nay làm phiền ngài, nên nói ta cũng nói xong, về sau đề nghị này cũng không cần lại tìm ta để, có duyên gặp lại à, Tần Y Dị Sinh." Nói xong, Hứa Nặc đóng cửa lại, bước chân kiên định cũng không quay đầu lại rời đi, thu hoạch ngày hôm nay rất nhiều, hắn nghĩ hết về sớm đạt tới đi chỉnh lý suy nghĩ, không có hai cái liền chạy ra khỏi bệnh viện. Nhưng hắn sau khi đi qua rất lâu, Tần Tương Duyệt vẫn là ngồi ở trong phòng làm việc, nâng chén trà, biểu lộ thoáng có vẻ hơi hoảng hốt, tựa hồ nhớ tới rất nhiều rất nhiều. Trên thực tế, cũng chính xác như thế, trong đầu của nàng tràn đầy cũng là Hứa Nặc vừa tìm được chính mình ngày hôm đó hình ảnh, nhớ lại cái kia cùng bây giờ hoàn toàn khác biệt nam nhân. Mất trí nhớ trước đây Hứa Nặc toàn thân đều tản ra một cỗ âm trầm cảm giác, cho dù là nhìn xem Tần Tương Duyệt hướng nàng nhờ giúp đỡ thời điểm, ánh mắt của hắn cũng giống là một đầm nước động. Hơn nữa, cùng nói hắn là cầu cứu, không bằng nói hắn chỉ là đơn thuần tại thổ lộ hết nội tâm mình đau đớn cùng tuyệt vọng. Hắn không chỉ một lần nhắc lên đến, hắn đối với chính mình ảo não cùng ghét bỏ. Ta biết thê tử của ta rất yêu ta, ta cũng biết nàng đối với ta rất tốt. Thế nhưng là ta thật sự khống chế không nổi, không phải tinh thần, là cảm giác chính mình cả người đều không nhận chính mình khống chế. Ta không khống chế được mà đột nhiên đối với nàng phát cáu, không khống chế được muốn phá hư trong nhà hết thảy. Thậm chí có đôi khi ta sẽ không khống chế được muốn chết, nhưng lại giật mình tỉnh giấc. Ta cùng nàng đề cập qua vô số lần ly hôn tình cầu, ta nói, đây đối với chúng ta đều hảo, thế nhưng là nàng nói à, nàng gặp qua ta vui vẻ thời điểm bộ dáng, cho nên nàng tin tưởng ta còn sẽ có một ngày kia, cho nên nàng sẽ bồi tiếp ta, mãi cho đến ta thay đổi xong. Thế nhưng là bác sĩ, đã 3 năm, ta nhìn không thấy chuyển cơ, dù là đón nhận bác sĩ tâm lý trị liệu, tình huống cũng không có nhận được căn bản chuyển biến tốt đẹp. Ta không biết nàng còn có bao nhiêu cái 3 năm có thể đợi ta, thế nhưng là ta không muốn lại cô phụ nàng 3 năm. Cho nên dù là cái này mất trí nhớ giải phẫu có lớn hơn nữa phong hiểm, ta đều hy vọng ngài có thể cho ta làm, kính nhờ, đây là ta đối với ngài duy nhất thỉnh cầu. Nói thật, Tần Tương Duyệt lúc đó vừa nghe được Hứa Nặc đưa ra yêu cầu này, nàng phản ứng đầu tiên đúng là cự tuyệt. Thế nhưng là tại hắn một lần lại một lần trong lời nói, nàng vẫn là nhượng bộ. Giải phẫu quả thật có phong hiểm, nhưng đây không phải Hứa Nặc vấn đề, là chính nàng phải đối mặt vấn đề. Có người tin tưởng nàng, hơn nữa xem nàng như làm cứu vớt bọn họ một nhà hy vọng, vậy nàng nên gánh vác lên phần này hy vọng trọng lượng, đây mới gọi là thầy thuốc nhân tâm. Chỉ là nàng lúc đó nhịn không được hỏi Hứa Nặc một vấn đề. Nàng hỏi Hứa Nặc, ngươi liền xác định chính mình mất trí nhớ sau đó có thể đem vấn đề xử lý tốt sao? Cho tới nay khí chàng vô cùng trầm thấp, Hứa Nặc hướng về phía Tần Tương Duyệt lộ ra khó được một nụ cười. Hắn nói, ta vẫn thật tin tưởng chính ta. Ta cũng tin tưởng vợ con ta yêu sẽ để cho ta làm ra lựa chọn tốt nhất. Xem ra mất trí nhớ coi như biết thay đổi một người tạm thời tính cách, cũng không cải biến được bản chất của hắn a. Tần Tương Duyệt thảnh thơi mà dựa vào ghế, mặt lộ vẻ nụ cười nhẹ nhõm, lần thứ nhất cảm thấy tăng ca chuyện này còn giống như rất đáng đến. Chương 120, tùy thời tùy chỗ, bất luận cái gì thời kỳ đều thích ăn hai mặt. Chương 120, tùy thời tùy chỗ, bất luận cái gì thời kỳ đều thích ăn hai mặt. Hôm nay một ngày này tựa hồ trải qua phá lệ dài dằng dặc, cả ngày xuống Hứa Nặc đã nói không rõ mình rốt cuộc đều đã trải qua bao nhiêu chuyện loạn thất bát ao, chẳng qua là cảm thấy chính mình thể xác tinh thần đều mệt. Hắn bây giờ chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi thật tốt, nhưng mà vừa mở cửa lại phát hiện trong nhà cũng không có trong tưởng tượng mùi đồ ăn. Hứa Y Y trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, hữu khí vô lực ngẩng đầu nhìn một mắt phía bên mình. Ba ba, đói đói. Nàng trực tiếp trên mặt đất ngọ nghệ hướng về Hứa Nặc phương hướng từng chút bỏ qua, thấy Hứa Nặc vừa tức vừa cười. Hắn liền vội vàng đi tới, đem Hứa Y Y liền nâng đỡ, để cho nàng một lần nữa đứng vững thân thể, tức giận nói: "Trên mặt đất lạnh như vậy, bẩn như vậy, ngươi nằm trên đất làm gì?"
"Ô, thật đói, không muốn động."
Hứa Y Y liếm miệng, hứa nặc nhưng là sờ sờ đầu nhỏ của nàng, liên thanh truy vấn: "Đói bụng như thế nào không để mụ mụ nấu cơm cho ngươi ăn, mụ mụ đâu, đi ra."
"Nô, không có, mụ mụ giống như ngay tại trên lầu thư phòng, ta xem nàng một người yên lặng, liền không có ầm ĩ nàng, ta có ngoan hay không?"
"Vâng vâng vâng, ngoan ngoan ngoan, ngươi ngoan ngoãn nhất rồi." Hứa Nặc vỗ vỗ Hứa Y Y Y, để cho nàng tại lầu 1 chờ đợi mình, chính mình nhưng là đi lên lầu xem tình trạng. Hắn chậm rãi bước đi lên lầu, đi tới thư phòng, cửa gian phòng cũng không có đóng lại, hắn tinh tường trông thấy Hà Chi Ý ngồi ở trước bàn sách, gục xuống bàn. Tựa như là, ngủ thiếp đi. Ta liền nói nàng làm sao lại không chiếu cô Y Y Y, thật là, ngồi ở chỗ này đều có thể ngủ, nàng là mệt bao nhiêu à? Hứa Nặc lại đau lòng vừa buồn cười, nhẹ nhàng đi tới bên người Hà Chi Ý, vừa mới chuẩn bị đem nàng lay tỉnh. Kết quả là vào lúc này, Hứa Nặc ánh mắt bị trên bàn sách một trang giấy hấp dẫn đi. Hắn dừng tay lại bên trong động tác, ngẹo đầu nhìn xem giấy, nhận ra đây là Hà Chi Ý chữ viết, dường như là nàng vừa viết đồ vật, tiếp đó nhịn không được tò mò nhìn một hồi. Tiếp lấy, Hứa Nặc có chút thất thần sửng sốt một hồi, liếc mắt nhìn tờ giấy này, lại liếc mắt nhìn ngủ say Hà Chi Ý, nhịn không được cười cười. 6. Khi Hà Chi Ý tỉnh lại, trong thư phòng đen kịt một màu, nàng chậm rãi ngồi thẳng người, chỉ cảm thấy cánh tay cùng hai chân đều hơi choáng, hoa thật dài thời gian hoạt động một chút tứ chi, nàng mới khôi phục tình trạng, mê mang mà nhìn xem bốn phía. Trên thân cảm giác có chút kỳ quái, Hà Chi Ý đưa tay ra nhẹ nhàng sờ lên, lúc này mới phát hiện trên người mình tròn một bộ y phục, nàng ngây ngẩn cả người, cầm lấy quần áo trên người tay áo liếc mắt nhìn, nhận ra đây là Hứa Nặc áo khoác. Hắn trở về lúc nào, còn tại trên người mình tròn quần áo. Hà Chi Ý đã không quá nhớ kỹ chính mình là lúc nào ngủ, nhưng mà nàng nhớ tới một sự kiện, có chút cứng đờ xoay người liếc mắt nhìn trên bàn. Tự viết qua giấy còn tại, tựa hồ không có bị động đậy, cái này khiến nàng thoáng cảm thấy như vậy một tia yên tâm, sau đó khoác lên Hứa Nặc quần áo chậm rãi đi ra thư phòng đồng thời xuống lầu. Vừa xuống thang lầu, vắt mì hương khí liền truyền tới. Hà Chi Ý hít hà, sau đó nhìn Hứa Nặc từ phòng bếp đi ra, nhìn mình, khẽ cười nói: "Ngươi ngược lại là tỉnh chính là thời điểm, ta mị sợi vừa nấu xong ngươi liền đã tỉnh lại." "Ngượng ngùng, ta ngủ thiết đi, cho nên không làm cơm."
"Không có việc gì à, ta cũng không phải không thể làm, hơn nữa nói cứng mà nói, ta cũng trở lại phải có điểm muốn đi, tới tới tới, ta phía dưới cho ngươi ăn."
"Tới ngươi, chính là ngươi mỗi ngày tại trước mặt Y Y Y nói chút có không có, khiến cho nàng mỗi ngày không học tốt." Đối với Hứa Nặc ăn mặn chê cười, Hà Chi Ý liếc mắt, tiếp tục chậm rãi xuống lầu, nhìn xem Hứa Nặc vừa bận rộn xong bộ dáng, Hà Chi Ý nhịn không được nói: "Ngươi như thế nào không đem ta gọi tỉnh cùng một chỗ làm? Nấu bát mì mà thôi rồi, lại không muốn công phu gì, ta một người là được, thân yêu ngươi mỗi ngày việc làm mệt mỏi như vậy khổ cực, có thể ngủ thêm một lát là một hồi đi." Hứa Nặc đem mì đầu bưng đến trên bàn cơm, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, mang theo nụ cười ý vị thâm trường bổ sung một câu: "Huống chi, từ nhỏ đến lớn ta đều rất chiều theo ngươi, cho tới bây giờ cũng là mặc kệ ngươi nói cái gì, ta đều sẽ cùng theo đi làm, vô luận trong lòng là phủ nhận cùng cho nên ngươi buồn ngủ mà nói, ta như thế nào dễ đánh thức ngươi đây?" Hà Chi Ý hít mũi một cái, lông mày nhịn không được nhăn lại. Không thích hợp. Nàng cảm giác Hứa Nặc nói lời này có chỗ nào là lạ, nhưng đại khái là bởi vì vừa tỉnh ngủ để cho Hà Chi Ý đầu óc có chút mơ hồ, nàng trước tiên càng là không nghĩ tới đến cùng nơi nào có vấn đề, chỉ là nhẹ nhàng ư một tiếng, tiếp đó đi đến bên cạnh bàn, bưng lên bắt cầm đũa lên kẹp lấy mì sợi thổi hơi, lại nếm thử một miếng mặt, tinh tế nhấm ướt. Ăn ngon, nấu rất đúng chỗ. Mì sợi không đến mức quá mềm nu, canh thực chất hương vị cũng rất tươi hiện ra, hơn nữa hương vị điều đến vừa vặn hảo, Hà Chi Ý ăn một miếng liền không nhịn được gật đầu tán thưởng. Có thể a, tựa như là so trước đó nấu cơm kỹ thuật thân thế rồi. Phốc phốc, mì sợi mà thôi, đây nếu là không làm được vậy ta cũng quá mất mặt. Hứa Nặc cũng kẹp lấy mặt nếm thử một miếng, nuốt sau đó nói bổ sung: "Hơn nữa à, đều qua đã lâu như vậy, ta làm đồ ăn kỹ thuật dù sao cũng phải có cái để thăng đi. Không chỉ có muốn có thể mang cho ngươi phương diện sinh hoạt ngọt cũng muốn mang cho ngươi trên đầu lưỡi thỏa mãn, lúc này mới có thể lời thuyết minh ta người chồng này làm được vị, không phải sao?" "Không đúng." Hà Chi Ý lông mày không tự chủ được nhảy một cái, một cỗ không hiểu tâm tình khó chịu ở trong lòng chợt lóe lên. Hứa Nặc nói lời luôn cảm giác là có chỗ nào không đúng. Nàng ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Hứa Nặc. Cái sau trên mặt từ đầu đến cuối mang theo một vòng vi diệu đủ cười, đánh giá chính mình, tựa hồ có rất nhiều lời muốn nói. Thế nhưng là Hà Chi Ý tại trên mặt hắn nhận rõ nửa ngày, cuối cùng cũng chỉ đọc lên tiện một chữ này. Hắn nhất định là đang tại đối với chính mình phạm tiện, thế nhưng là chính mình lập tức không có phát hiện phạm tiện điểm ở đâu. Cái này khiến Hà Chi Ý cảm thấy trong lòng giống như là có gai tại cào, càng nghĩ càng khó chịu. Nàng cúi đầu, không để cho mình đi cùng Hứa Nặc đối mặt, không còn đi để ý hắn ánh mắt của quái, vừa ăn mì một bên càng không ngừng suy tư đến cùng là có cái gì bị chính mình không để mắt đến tình huống. Mà Hứa Nặc gặp Hà Chi Ý không để ý chính mình, nhưng là khác tìm một cái mục tiêu, hắn tiến đến bên cạnh Hứa Y Y Y, cho nàng cho ăn che mặt đầu, một bên uy một bên cảm khái nói: "Y Y Y à, ăn nhiều mặt, ăn no điểm, dạng này mới có thể giải nhanh hơn, sớm một chút lớn lên, sớm một chút chạy về phía càng thêm hạnh phúc, càng thêm viên mãn về sau. Ta tin tưởng ngươi, có thể làm được." Dựa vào, Hà Chi Ý nhịn không được vỗ bàn một cái, doa đến Hứa Y Y kém chút chăn đầu nghẹn lại. Hứa Nặc trên mặt tất cả đều là bất mãn, nhìn xem Hà Chi Ý, không nghĩ tới Hà Chi Ý bây giờ lại là cũng không tiếp tục né tránh ánh mắt của hắn, trực tiếp nhìn hằm hằm trở về, cắn răng đối với Hứa Nặc nói: "Ngươi nhìn lại ta, ta cho ngươi viết thư tình, có phải hay không?" Lời nói này, ngươi cũng nói là viết cho thư tình của ta. Hứa Nặc cười hì hì nhìn xem Hà Chi Ý, không thấy chút nào hốt hoảng. "Vậy ta nhìn một chút ngươi viết đồ cho ta, sao có thể tính là nhìn lại đâu?" Chương 121, đây là một phong chờ đợi ngươi triển khai thư tình, chương 121, đây là một phong chờ đợi ngươi triển khai thư tình. Hà Chi Ý nộ trừng lấy Hứa Nặc, Hứa Nặc cười đùa tí từng mà nhìn xem Hà Chi Ý, hai người mang theo khác biệt cảm xúc nhìn chăm chú lên lẫn nhau, chỉ lưu lại một bên Hứa Y Y vừa ăn mì đầu, một bên trợn to hai mắt mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Cái này lại thế nào? Ta ba ba mụ mụ lại muốn ồn ào cái gì? Ai, hai người đều người lớn như vậy, làm sao vẫn không thành thục như vậy, suốt ngày náo cái không xong, kết quả trong nhà này ngoan ngoãn nhất người hay là ta? Hứa Y Y hút một ngụm mặt, lắc đầu bất đắc dĩ, nhưng mà thẳng đến Hứa Y Y ăn xong phía trước, Hà Chi Ý cũng không có nói thêm câu nào. Mà đợi đến Hứa Y Y ăn mì xong đầu, Hà Chi Ý liền nghiêm mặt, băng lãnh lạnh mà đối với Hứa Y Y nói: "Y Y Y, ngươi tới trước trong phòng đi, mụ mụ có một số việc muốn cùng ba ba nói." "Ờ, hảo." Tiểu hài tại Hứa Nặc dưới sự giúp đỡ từ trên ghế xuống, sau đó lên lầu, đi ở trên bậc thang thời điểm, Hứa Y Y còn nhịn không được quay đầu xem bọn hắn hai người, tiếp đó không cho ở lắc đầu. Đợi đến Hứa Y Y tiếng bước chân tiêu thất, Hà Chi Ý lúc này mới bắt đầu cùng Hứa Nặc tính sổ sách, nàng trực tiếp lại vỗ bàn một cái, một bộ dáng vẻ thở phì phò, liên thanh chất vấn Hứa Nặc: "Ngươi như thế nào tùy tiện nhìn loạn ta cho ngươi viết thư tình?" "A, cái này ta cũng không phải tùy tiện nhìn loạn a." Hứa Nặc trước tiên không có quá lý giải Hà Chi Ý cảm xúc vì sao mà đến, thậm chí có chút buồn cười giải thích: "Ta chỉ là đi xem một chút ngươi tình trạng thời điểm trong lúc vô tình liếc về ngươi gục xuống bàn ngủ thiết đi, kết quả trên bàn liền tờ giấy này, đây không phải là không cẩn thận liền thấy đi, này làm sao tính toán nhìn lên đâu, trộn. Giữa phu thế chuyện, có thể gọi nhìn lên sao? Đừng nói những cái kia, vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi trong lúc vô tình nhìn thấy như thế nào nhớ kỹ quen thai như vậy?" Hà Chi Ý xem như hiểu rồi, vì cái gì từ vừa rồi bắt đầu vẫn cảm thấy chỗ nào không đúng. "Hợp lấy ra hỏa này đọc, đều là từ của ta a." Hắn đem tự viết cho hắn thư tình toàn bộ học thuộc, tiếp đó xen kẽ đến hắn cùng mình trong đối thoại, một lần nữa nói cho chính mình: cái này, đây không phải đang gây hấn với chính mình là cái gì? Nghĩ đến đây, Hà Chi Ý liền càng phát giác Hứa Nặc vừa mới hành động thật là làm cho nàng hận đến nghiến răng, khó trách nàng vừa rồi trong lòng lúc nào cũng không hiểu khó chịu, thì ra gia hỏa này một mực tại dùng chính mình chú tâm viết thư tình trêu cận chính mình. "Sinh khí?" Hà Chi Ý khí hô hô, Hứa Nặc lại một bộ dáng lơ đễnh, thậm chí lý trực khí chẳng nói: "Vậy ta lại không chú ý nhìn nhiều vài lần chẳng phải nhớ được? Cái này gọi không ý bên trong thế nào, ta thậm chí còn tại trong lúc vô tình chụp hình đâu." "Ba." Hà Chi Ý choáng váng, nàng xem thấy Hứa Nặc một bộ dáng vẻ mặt dày vô sỉ, trực tiếp móc ra điện thoại di động của mình, mở ra album ảnh, trực tiếp mở ra gần nhất một tấm hình, lớn tiếng thì thầm: "Ta thân yêu, yêu sâu đậm, tình cảm chân thành lão công Hứa Nặc." Vạch lên đầu ngón tay tính một cái này lại là ta lần thứ nhất cho ngươi viết thư tình, cái này khiến chính ta đều khó tránh khỏi hơi kinh ngạc. Bởi vì ta luôn cảm thấy, ta và ngươi cùng một chỗ đã làm sự tình rất rất nhiều, nói qua với ngươi lời tâm tình cũng rất nhiều, như thế nào lại thiếu khuyết một phong thư tình cái kia hai ba câu lời tâm tình đâu? Thế nhưng là thật coi ta phát hiện mình không có làm qua chuyện này, trong lòng ta chỉ có 10 phần ngoài ý muốn, thậm chí còn có một phần nho nhỏ mừng thầm. Mừng thầm lấy, thì ra còn có ta có thể vì ngươi làm sự tình. Hứa Nặc ba, im ngay ba. Hà Chi Ý phát ra rít lên một tiếng, trực tiếp la lên Hứa Nặc tên đầy đủ, đem bốn tại một bên liếm móng đuốt tiểu hoa đều làm cho sợ hết hồn, tò mò dò đầu nhìn quanh bên này, tựa hồ muốn biết chính mình vị này nữ chủ nhân đến tột cùng lại đã trải qua một ít chuyện gì. Nhưng mà miêu miêu trong đôi mắt thật to mắt thấy lại là 10 phần không thành nhân dạng một màn, Hà Chi Ý lại không cố bình trong ngày thận trọng, trực tiếp mang theo hung ác biểu lộ đuổi theo Hứa Nặc. Hứa Nặc không thấy chút nào hốt hoảng, tiếp tục cầm điện thoại di động, một bên chạy trốn vừa cười thì thầm: "Ta có phải hay không có chút viết quá buồn nôn quá dinh dính? Bất quá, tính toán, thư tình không nên là như thế này, đem một vài liền xem như ta đều ngượng ngùng ở trước mặt lời nói ra, thật tốt cùng ngươi nói một lần. Huống chi, chỉ chúng ta bình thường lời nói, kỳ thực dinh dính trình độ cũng không chút nào thấp, không phải sao? Mặc kệ lúc trước vẫn là bây giờ, ta đều rất nhiệt liệt biểu đạt lấy ta đối ngươi ưa thích, bởi vì ta biết, từ nhỏ đến lớn ngươi cũng rất chiều theo ta, cho tới bây giờ cũng là mặc kệ ta nói cái gì, ngươi cũng sẽ cùng theo đi làm, vô luận trong lòng là phủ nhận cùng. Ta nghĩ, cũng chính là tại dạng này một lần lại một lần làm bạn bên trong, cuộc sống của ta dần dần trở nên càng thêm màu sắc rực rỡ dậy rồi, ngươi lúc nào cũng có thể mang cho ta phương diện sinh hoạt ngọt, giống như là cam lâm làm dịu khô khốc hoang thổ, để cho ta đối ngươi yêu lấy tùy ý sinh trưởng. Mà ta cũng dần dần thích, để cho nội tâm cùng cuộc sống của ta đều trở nên ngọt ngào ngươi. Phốc phốc, hoang thổ. Hứa Nặc niệm xong câu này nhất thời nhịn không được, cười ra tiếng, mà Hà Chi Ý nhưng là nhắm ngay cơ hội này, trực tiếp nào tới, đem Hứa Nặc gáp đảo trên ghế salon. Nàng muốn đi lấy Hứa Nặc điện thoại, Hứa Nặc nhưng là thừa cơ dùng tay trái ôm Hà Chi Ý hông, cố định trụ thân thể của nàng, đồng thời đem tay phải giơ lên cao cao, ngả vào một cái Hà Chi Ý hoàn toàn với không tới chỗ. Hà Chi Ý nghĩ muốn đi sờ, thế nhưng là Hứa Nặc tay đã đem nàng gắt gao để lại, Hà Chi Ý hoàn toàn không thể động đậy, nếm thử nhiều lần không thành công, nàng thậm chí có chút nóng nảy, trực tiếp chuyển đổi chiến lược, dùng nắm đấm truy lên Hứa Nặc. Chỉ là dù vậy, nàng cũng không hề dùng bên trên toàn lực, cũng chính là bởi vậy, để cho Hứa Nặc không có chút nào ý thức được tình huống không đúng, còn tại cười đùa tí từng mà đối với Hà Chi Ý nói: "Ai nha, thế nào, ngươi biết đều biết, thẹn thùng gì, ngược lại sớm muộn cũng là muốn nhìn không phải sao? Sớm muộn nhìn, cùng bây giờ nhìn, ý nghĩa giống nhau sao?" Hà Chi Ý có chút lạnh lạnh nói, ngữ khí của nàng để cho Hứa Nặc hậu chi hậu giác cảm giác được không đúng lắm, nghiêm túc nhìn xem Hà Chi Ý biểu lộ. Trên mặt của nàng không mang ý cười, cũng không có trong tưởng tượng của hắn é lệ, có lẽ, lạnh nhạt mới có thể miễn cưỡng khái quát Hà Chi Ý thời khắc này thần thái. Cũng chính là nàng cái bộ dáng này, để cho Hứa Nặc ý thức được tình huống không đúng, hắn thoáng buông lỏng một chút khí lực trên tay, tiếp đó đỡ Hà Chi Ý ngồi ngay ngắn thân thể, nhìn thấy hắn bộ dạng này, bộ dáng thành thành thật thật, Hà Chi Ý ngược lại bình tĩnh xuống dưới, nhẹ giọng đối với Hứa Nặc nói: "Sinh nhật ngươi sắp tới a, lão công." "A." Hứa Nặc nghĩ tới, hắn là cho Bạch Dương, đầu tháng 4 sinh nhật, tính toán thời gian chính xác không đến một tháng, muốn nói sắp tới, cũng đúng là. Ta kỳ thực chính là đang suy nghĩ, năm nay sinh nhật có thể hay không làm một điểm không giống nhau sự tình đưa cho ngươi. Đủ loại đủ kiểu lễ vật cũng đưa qua, đồ vật mong muốn bình thường cũng đều mua, cho nên liền suy nghĩ, có thể hay không mình làm điểm càng thêm có ý nghĩa sự tình cho ngươi, nghĩ nửa ngày ta đột nhiên nghĩ đến, ta còn giống như không có viết thư tình cho ngươi a. Chính xác, ta tin tưởng, có lẽ lao công ngươi là trong lúc vô tình nhìn thấy, nói cứng mà nói, cũng nên trách ta chính mình không có làm tốt giữ bí mật, nhường ngươi sớm phát hiện. Thế nhưng là ngươi, bộ dạng này cầm chuyện này tới tìm vui vẻ, ta cũng biết cảm thấy, không quá thoải mái nha. Lời của nàng có chút đứt quãng, lộ ra một chút đau thương, để cho Hứa Nặc nhịn không được nín thở, sờ lỗ mũi một cái. Hỏng, là hắn không hiểu thiếu nữ tâm. Lần này, hắn giống như thật sự đem sự tình khiến cho có chút khó giải quyết. Chương 122, gió xuân cũng giống vậy không có thổi vào đọc lại ảnh chụp, chương 122, gió xuân cũng giống vậy không có thổi vào đọc lại ảnh chụp. Hà Chi ý đầu tiên là hướng mình chủ động lộ bộ, thừa nhận vấn đề của nàng, đồng thời cũng nói thẳng ra chính mình vấn đề. Lần này khiến cho Hứa Nặc cảm thấy, chuyện này giống như tất cả đều là chính mình vấn đề. Vốn là a, đùa giỡn một chút việc này, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng mà Hà Chi ý nói cái này vốn là cho chính mình chuẩn bị sinh nhật kinh hỉ, nàng cũng không đẩy chính mình làm như vậy mặt đem nàng khổ tâm viết thiếu nữ tình cảm dùng đùa giỡn phương thức phát tiết. Nay liền khiến cho Hứa Nặc trong lòng ít nhiều có chút áy náy. Hà Chi ý cùng mình sau khi nói xong những lời này, trực tiếp rơi xuống mà buông xuống đầu, điện thoại cũng không đoạn, càng là nhìn nàng dạng này, Hứa Nặc trong lòng lại càng thấy giống như cái đâm nhi cào mở dạng, cái nào cũng không được tự nhiên. Hắn ho khan hai tiếng, đưa di động đưa tới, nhẹ giọng nhưng lại thành khẩn đối với Hà Chi ý nói: "Thật xin lỗi a lão bà, cái này, ta thật không phải là cố ý, không nghĩ tới là ngươi bây giờ liền cố ý chuẩn bị cho ta quà sinh nhật. Ách, nếu không thì ngươi đem ảnh chụp xóa a, ta chẳng mấy chốc sẽ quên đi, chúng ta coi như không có chuyện này." Nói hết ra, còn có thể làm chưa từng có sao. Hà Chi ý trực tiếp hỏi lại, để cho Hứa Nặc càng lúng túng, hắn lần đầu phát hiện, chính mình giống như cũng không có trong tưởng tượng như vậy am hiểu dỗ người khác. Có lẽ trước đó càng nhiều đều chỉ là Hà Chi ý không cùng chính mình tính toán a. Thế nhưng là nàng lần này tựa như là thật có chút tức giận. Cái này khiến Hứa Nặc trong lúc nhất thời có chút chân tay luống cuống. Nhìn xem Hứa Nặc nửa ngày không có phản ứng, Hà Chi ý thở dài một hơi, nàng nhận lấy Hứa Nặc điện thoại, xóa bỏ ảnh chụp, nhịn không được nhẹ giọng mắng một câu: "Không hiểu thiếu nữ tâm xú ra hỏa." "Không, ngượng ngùng a." Lúng túng hơn. Hứa Nặc sờ lỗ mũi một cái, chỉ cảm thấy giờ khắc này có thể nói là chính mình nhiều ngày như vậy đến nay khó xử nhất thời khắc, thậm chí một trận cảm thấy, đại khái không có chuyện gì có thể so sánh giờ này khắc này bết bát hơn. Nhưng mà, Hứa Nặc chính mình cũng không nghĩ tới. Sự thực là, bất luận cái gì ngươi cho là hỏng bét đến không thể lại hỏng bét, tình trạng kỳ thực còn có thể trở nên càng kém. Xóa bỏ Hứa Nặc trong điện thoại di động ảnh chụp sau, Hà Chi ý có lẽ là vì kiểm tra hắn có hay không dành trước, lại lật nhìn một chút album ảnh. Trong album ảnh tựa hồ cũng không có thư tình tương quan ảnh chụp, chỉ có hắn vừa rồi bảo tồn đủ loại xa điều dân mạng bao biểu tình cùng hình ảnh, còn có một số hắn trên đường quay chụp hoa hoa thảo thảo cùng bầu trời ảnh chụp. Tiếp đó, Hà Chi ý nhẹ nhàng hoạt động một chút màn hình. Ngón tay của nàng đình trệ ở trên màn hình vương. Hơn nửa ngày đi qua, Hà Chi ý không có bất cứ động tĩnh gì, Hứa Nặc chỉ cảm thấy nheo mắt, cảm giác tựa hồ còn có cái gì tình huống, nhịn không được hỏi một tiếng: "Thế nào lão bà, sẽ không phải là ta lưu cái gì quái đồ hù đến ngươi?" Trong miệng hắn nói đùa, tại hắn thò đầu ra nhìn thấy màn hình một khắc này, biến mất vô tung vô ảnh. Hắn trong album ảnh, tồn phóng mấy chương Diệp Thi Lâm tự chụp hình. Hứa Nặc đầu góc ông một tiếng liền nổ tung, lần này là triệt để đứng máy, mở mịt đến không biết nên như thế nào mở miệng. Hắn muốn suy tính một chút tình huống, vớt tinh tường đây là chuyện gì, thế nhưng là trong đầu của hắn đã biến thành một đoàn bột não, muốn cẩn thận thăm dò phân tích tình huống, cũng không biết nên từ nơi nào bắt đầu trào đầu mượn. Cái này, làm sao lại? Hắn có thể hoàn toàn không nhớ rõ chính mình có bảo tồn qua Diệp Thi Lâm ảnh chụp. Không đúng, đừng nói giữ, hắn ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua, trước hôm nay hắn thậm chí đều không rõ ràng Diệp Thi Lâm bây giờ là bộ dạng gì. A hỏng. Hắn hiểu rồi. Lão bà, thân yêu, ngươi nghe ta giảng giải. Cái ảnh chụp này, cùng ta một chút quan hệ không có, ta hôm nay điện thoại không phải rơi vào quán cà phê đi, ta lúc trở về liền phát hiện Diệp Thi Lâm cầm điện thoại di động ta, ngươi cũng biết, chụp ảnh không cần mở khóa điện thoại, nàng đại khái chính là lúc kia. Hứa Nặc càng nói càng ảo não, trong lòng hung hăng mà đang hối hận chính mình lúc trước như thế nào không có ý thức được chuyện này, hối hận chính mình làm sao không biết kiểm tra một chút album ảnh, thế nhưng là hắn lời còn chưa nói hết, Hà Chi ý nhẹ giọng trả lời: "Ta biết." Nàng chọn chúng cái này vài tấm hình, không chút do dự xóa bỏ, liền gần nhất xóa bỏ ảnh chụp đều thanh lý phải không còn một mảnh sau đó, nàng mới đem điện thoại trả cho Hứa Nặc, nhẹ nói: "Không trách ngươi, có lẽ hình này, nàng chính là muốn cho ta nhìn thấy a." Nàng chắc chắn là ôm, lúc ta kiểm tra điện thoại di động của ngươi tiếp đó phát hiện nàng tấm hình, nhất định sẽ nổi trận lôi đình cùng ngươi cãi nhau ý nghĩ, tiếp đó vụng trộm vỗ xuống những hình này. Tên kia một mực chính là người như vậy, trước đó nàng liền làm qua loại này cùng loại sự tình, lão công ngươi mất trí nhớ không nhớ rõ, nhưng ta là biết đến, đối với nàng, ta có thể so lão công ngươi còn hiểu hơn. Những thứ này ta đều biết. Thế nhưng là, xin lỗi, lão công, ta có chút bực bội, để cho ta trước về gian phòng nghỉ ngơi một chút ta. Hà Chi ý dục lời lại chỉ, cuối cùng có chút mệt mỏi đứng lên, chậm rãi đi về phía thang lầu, từng bước lên lầu, biến mất ở Hứa Nặc trong tầm mắt. Mà Hứa Nặc, nhưng là há to miệng, đột nhiên không biết nên nói cái gì, hắn thậm chí giơ tay phải, muốn quất chính mình một chút. Mẹ nó, bị triệt triệt để bày một đạo. Hứa Nặc trong nháy mắt thậm chí có loại muốn biết Diệp Thi Lâm phương thức liên lạc, tiếp đó cùng nàng cãi nhau lớn xúc động. Nhưng khi hắn tỉnh táo lại hắn liền tin tưởng, đây cũng không phải là chuyện mình nên làm. Chẳng bằng nói, mình làm như vậy, có lẽ Diệp Thi Lâm ngược lại sẽ càng thêm vui vẻ đi cùng mình cãi nhau nói chuyện phiếm, tiếp đó tại trong lúc bất chi bất giác lại đối mình làm một điểm không dễ dàng bị phát giác thủ đoạn nhỏ. Hắn phải tỉnh táo. Càng quan trọng chính là, hắn phải suy nghĩ thật kỹ, chính mình phải làm gì. Nhìn xem Hà Chi Ý tâm tình bị quấy đến loạn thất bát tao, Hứa Nặc càng phát giác tâm phiền ý loạn, hắn chỉ muốn biết mình bây giờ đến tuột cùng phải làm gì, mới có thể để cho Hà Chi Ý tâm tình tốt một điểm. Tiếp đó, Hứa Nặc nghĩ tới một sự kiện. Hắn sửng sốt một chút, sau đó gia tăng cước bộ chạy lên lầu, trực tiếp một đầu chui vào trong thư phòng. Một ngày này buổi tối, Hứa Nặc cũng không có cùng Hà Chi Ý ngủ chung. Hà Chi Ý rất sớm đã ngủ thiết đi, sáng ngày thứ hai nàng tỉnh cũng rất sớm, kéo màn cửa sổ ra nàng híp mắt thích hứng ánh mặt trời sáng rỡ, cũng không có cảm thấy, bực bội bên trong lòng có theo cái này ánh mặt trời rực rỡ mà trở nên khai lãng. Nàng xem một mắt trên giường, không thấy Hứa Nặc bóng dáng, thế là nàng chậm rãi đến giữa cửa ra vào, đẩy cửa ra, vừa định đi ra ngoài. Tầm mắt của nàng chú ý tới cái gì, túi đầu xuống, liếc mắt nhìn dưới chân. Là một phong thư. Hà Chi Ý ngây ngẩn cả người, túi người xuống, đem tin nhặt lên, tỉ mỉ nhìn một lần. Nhìn một hồi sau đó, trên mặt của nàng cuối cùng vẫn là không có căng lại, lộ ra lướt qua một cái nụ cười, tiếp đó thấp giọng mắng một câu. Thối đồ ngốc. Nàng dương lên trong tay giấy viết thư, biểu lộ trở nên ý vị sâu xa, trong lòng nhưng là cảm thấy vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Hứa Nặc ra hòa này. Hắn thậm chí ngay cả đêm múa bút thành văn, cũng cho tự viết một phong thư tình, chương 123, ta nghĩ, ngẩng đầu nắng ấm xuân thảo, ngươi cho ta đơn giản ôm, chương 123, ta nghĩ, ngẩng đầu nắng ấm xuân thảo, ngươi cho ta đơn giản ôm. Giá hỏa này thật là, để cho chính mình nói hắn cái gì tốt, làm chuyện mình từng làm, trở tay tới dỗ chính mình vui vẻ. Khiến cho Hà Chi Ý trong lúc nhất thời không biết mình là nên khóc hay nên cười, nhìn xem lá thư trong tay không chỗ ở lắc đầu, hơi có chút bất đắc dĩ. Một điểm kinh hỉ cảm giác cùng ngoài ý muốn cảm giác cũng không có. Hà Chi Ý ở trong lòng vệ bình lấy, nhưng cho dù nàng là muốn như vậy, nhưng vẫn là nhịn không được bưng giấy viết thư, đem Hứa Nặc viết mà nói, nhìn một lần lại một lần. Thẳng đến thấy trên mặt của nàng lại giấu không được nụ cười, thẳng đến thấy nàng bị những văn tự này cùng ngôn ngữ đả động ấm áp nhiều lần, nàng mới có chút hài lòng thu hồi giấy viết thư, đem hắn gấp, đồng thời ngắm nhìn một phía. Hứa Nặc cũng không tại trong hành lang. Vốn lấy Hà Chi Ý đối với Hứa Nặc hiểu rõ, nàng tin tưởng lại xác định, Hứa Nặc nhất định đang nhìn trộm ở đây. Bởi vậy, Hà Chi Ý háng giọng một cái, mang theo hơi có vẻ nhanh nhẹn ngữ khí, tràn đầy tự tin nói: "Đi, ra đi, ta đều xem xong, có chuyện muốn nói với ngươi." Qua hơn nửa ngày, Hứa Nặc chậm rãi tại đầu bậc thang lộ ra thân ảnh, hắn cùng với Hà Chi Ý bốn mắt nhìn nhau, nhìn đối phương thích cười ánh mắt, xác nhận tâm tình của nàng như thường, lúc này mới thở dài một hơi, đi tới Hà Chi Ý diện phía trước. "Ngươi, nói đi, muốn nói cái gì?" Hứa Nặc có chút lúng túng sờ lỗ mũi một cái, Hà Chi Ý nhưng là một mực nhìn lấy ánh mắt của hắn, Hứa Nặc trong mắt tất cả đều là tơ máu, trên mặt lộ ra một cỗ cảm giác tiểu thụy, mặc dù hắn nhìn tinh thần còn rất tốt, nhưng mà người bên ngoài đều nhìn ra được, hắn suốt đêm. Đến nỗi suốt đêm làm cái gì, nhìn thấy cái này bức thư tình, Hà Chi Ý trong lòng liền nhất thanh nhị sở. Bởi vậy, nàng cầm thư tình, đem hai tay đặt ở sau lưng, thản nhiên nhưng lại thành khẩn nói một câu: "Xin lỗi rồi, lão công." Hứa Nặc sửng sốt một chút, nhất thời không có phản ứng kịp, thậm chí có chút không hiểu hỏi ngược một câu: "Ách, không phải, ngươi nói gì với ta thật xin lỗi? Không nên là ta với ngươi xin lỗi sao? Đều không kém rồi, ta cũng có sai chỗ không phải sao? Hôm qua chuyện này phản ứng của ta quá lớn, ứng đối cũng có chút quá không lý trí, vốn là không đến mức đem chuyện này nguyên náo dạng này, kỳ thực hiện tại suy nghĩ một chút, ta ngược lại thật ra cảm thấy, lão công phản ứng của ngươi thật bình thường." Hà Chi Ý hơi dừng một chút, lúc này mới giơ lên trong tay thư tình dâng lên, trên mặt mang có chút buồn cười biểu lộ. "Dù sao ta phát hiện, đổi lại là ta, bây giờ cũng rất muốn đem ngươi cái này bức thư tình toàn văn nghiệm một lần." Hứa Nặc sắc mặt cứng đờ, ngược lại trên mặt viết đầy hoảng sợ, mà Hà Chi Ý lại giống như là hoàn toàn không có phát hiện, dâng lên thư tình tiếp tục phối hợp nói: "Nói thật, lão công ngươi viết thư tình." Chậc chậc, nên nói ngươi không hổ là mất trí nhớ đi, kỳ thật vẫn là có một chút như vậy. Lại ngây thơ vừa đáng yêu cảm giác. Ta học thời điểm đều cảm thấy có chút buồn cười, trong lòng suy nghĩ ngươi nói thế nào đi ra như vậy, thế nhưng là suy nghĩ kỹ một chút lại có cảm giác, ai nha, giống như cũng chính là ngươi, mới nói ra được như vậy. Mặc dù lời nói rất ngây thơ, thế nhưng là để cho người ta sau khi xem, trong lòng lại rất vui vẻ. "Ai ngươi nói, nếu không thì hôm nay đi làm ta triệu tập mọi người trong công ty cùng một chỗ triển khai cuộc họp, tiếp đó cho bọn hắn tất cả mọi người niệm ngươi một chút viết." Hà Chi Ý. Lần này đến phiên Hứa Nặc cấp nhãn. Hắn đưa tay ra muốn đi lấy trở về thư tình, Hà Chi Ý cười khanh khách chắp tay sau lưng, đem thư tình trong tay chuyển tới chuyển lui, chính là không để Hứa Nặc cầm tới. Hai người bọn họ lập trường cùng đêm qua so sánh, hoàn toàn đổi tới, Hứa Nặc bắt đầu lý giải Hà Chi Ý tối hôm qua vì cái gì tức giận như vậy, bởi vì hắn cảm giác mình bây giờ muốn gấp hơn. Thậm chí Hứa Nặc mắt thấy nửa ngày không có cầm tới sau đó, trực tiếp bắt đầu động khởi bài chiêu, hai tay bắt đầu ở Hà Chi Ý bên hông còn có dưới nách tự do, hơn nữa cũng không quên tới gần bên thai nàng hà hơi, nhẹ nhàng trêu đùa lấy nàng. Nhột cảm giác truyền khắp toàn thân, trêu đến Hà Chi Ý càng không ngừng cười khanh khách, nhưng dù cho như thế, nàng cũng sẽ không khuất phục, trong miệng càng không ngừng hô hào: "Phốc, đừng, đừng động, không cho, nói cái gì cũng không cho." Ha ha ha. Hai người lớn tiếng sáng sớm ngay tại trong hành lang vang vọng, trong phòng nằm ở trên giường ngủ say Hứa Ý, chậm rãi ngồi dậy rủi rủi con mắt, hai mắt có chút vô thần mà liếc qua cửa gian phòng. "Ta việc này cha mẹ, như thế nào sáng sớm ngay tại ân ái a? Có để hay không cho Hải Tử ngủ?" Hứa Ý cầm lấy chăn mền, được đầu trực tiếp nằm trở về, ép buộc chính mình nhiều hơn nữa ngủ một lát. Mà trên hành lang Hà Chi Ý, nửa ngày mới cho nàng tìm được một cái cơ hội, ngăn lại Hứa Nặc hành động, nàng xem thấy Hứa Nặc, sửa sang lấy hô hấp, luôn miệng nói: "Ngừng, ngừng một chút, ta nói đùa, đùa dẫn rồi." ta làm sao có thể thật cầm tới trong công ty đi niệm? Ngươi thấy ta giống là xấu như vậy đầu góc người sao? Ngươi làm sao còn có ý tốt đi hỏi vấn đề như vậy? Hứa Nặc hỏi lại, để cho Hà Chi Ý nhịn không được lại cười khẽ một tiếng, nàng giương lên trong tay thư tình, cười híp mắt nói, thật không sẽ, dù sao, cái này cũng là ta từ thân yêu trên tay nhận được, đệ nhất bức thư tình nha. Ta sẽ đem nó giữ lại, thật tốt bảo quản, có lẽ sẽ đợi đến về sau quan trọng hơn thích hợp hơn nơi, lại đem nó lấy ra niệm một lần. Quên đi thôi, vậy ta hy vọng cũng không cần có trường hợp như vậy tốt. Hứa Nặc ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, Hà Chi Ý nhưng là nhìn xem hắn cùng với thư tình, thần sắc ôn nhu, nàng dừng lại nửa ngày sau, nhất thời nhịn không được, đột nhiên hỏi một câu. Lão công, ngươi có thể hay không cảm thấy, là ta đem ngươi tử. Diệp Thi Lâm, trong tay đoạt lấy. Câu này không khỏi đặt câu hỏi, để cho Hứa Nặc mở người, hắn nhìn lại Hà Chi Ý, cái sau trên mặt khó được toát ra một chút mê mang. Có đôi lời ta không cùng ngươi nói. Chính là, ta sẽ nghĩ tới viết thư tình, kỳ thực cũng là bởi vì hôm qua gặp nàng. Lúc các ngươi lui tới, ta mỗi lần gặp phải Diệp Thi Lâm, đều sẽ có một loại không hiểu phức cảm tự thi. Nghe được cái này quen thuộc từ, để cho Hứa Nặc trái tim không khỏi vì đó lỗ hổng nhảy vỗ. Hắn nín thở ngưng thần nhìn xem Hà Chi Ý, cái sau nhưng là có chút hoảng hốt, tiếp tục tự đủ. Ta luôn cảm thấy là bởi vì chính mình không tốt, là bởi vì nàng so ta ưu tú hơn, cho nên ngươi mới có thể lựa chọn nàng, mà không phải ta. Cho nên mỗi lần trông thấy nàng, trong lòng ta liền sẽ có loại này tự ti cảm giác, để cho ta cảm thấy chính mình nên làm chút cái gì. Tỷ như nói, để cho chính mình trở nên tốt hơn, đối với ngươi làm càng nhiều chuyện hơn, chậm rãi đem chính mình biến thành sẽ để cho ngươi càng ưa thích dáng vẻ. Chỉ có dạng này, trong lòng ta cố này tự ti mới có thể hơi tốt hơn một điểm. Ta vốn là cho là chỉ cần mình cùng với ngươi, cũng sẽ không lại có ý nghĩ như vậy. Thế nhưng là hôm qua, nhìn thấy nàng xuất hiện một khắc này, cái kia cố lâu ngày không gặp phức cảm tự ti liên lại một lần xuất hiện tại trong tim ta. Nó giống như tại mỗi giờ mỗi khắc nhắc nhở lấy ta, trước đây ngươi lựa chọn nàng mà không phải ta. Thậm chí nhìn thấy nàng tại trong điện thoại di động của ngươi lưu lại hình của nàng, chuyện này thì càng để cho ta cảm thấy giống như ta mới là cái kia kẻ đến sau. Cho nên ta cũng rất muốn hỏi một chút ngươi, ngươi không có thời điểm cảm thấy là ta đem ngươi cướp? Nàng lời còn chưa nói hết liền bị Hứa Nặc cắt đứt. Hứa Nặc cắt đứt phương thức cũng rất đơn giản, không phải mở miệng lệnh à, cũng không phải nhiệt liệt hôn, hắn chính là đi lên im lặng cẩn thận ôn nhu ôm lấy Hà Chi Ý. Cái này ôm thắng qua thiên ngôn vạn ngữ. Hắn ôm Hà Chi Ý, trong nháy mắt thì cho nàng một loại ủy lại cảm giác. Hà Chi Ý sững sờ lấy không nói thêm gì nữa, nghe Hứa Nặc nhẹ giọng tự đủ. Cảm tình loại sự tình này, nào có cái gì tới trước tới sau, chỉ có phù hợp cùng không thích hợp. Hơn nữa, nói cứng lời nói, ta cũng là rất sớm phía trước liền thích ngươi. Hà Chi Ý nghe những lời này, nhịn không được cười hắc hắc cười, ôm Hứa Nặc trên vai của hắn cọ sát lại cọ. Nàng lần thứ nhất cảm thấy, thì ra một cái đơn giản ôm, liền đã ấm áp như vậy mỹ hảo. Chương 124, luôn có chút ngạc nhiên gặp gỡ. Chương 124, luôn có chút ngạc nhiên gặp gỡ. Có đôi khi cảm thấy cảm tình thật sự là một chuyện rất chuyện bất khả tư nghị. Khi Hứa Nặc tại bởi vì tự ti mà không có lựa chọn Hà Chi Ý, hắn đại khái như thế nào cũng không nghĩ đến Hà Chi Ý trong lòng cũng tại vì vậy mà tự ti. Hắn càng không nghĩ đến, tại chính mình tự ti mà trốn tránh thời điểm, Hà Chi Ý lại là lựa chọn bởi vì tự ti mà cố gắng trở nên tốt hơn, hướng mình đi được thêm gần. Khi nghĩ tới chỗ này, Hứa Nặc đấy lòng ngoại trừ cảm khái, càng nhiều hơn chính là may mắn. May mắn Hà Chi Ý từ đầu đến cuối không rời không bỏ, may mắn nàng kiên trì tới cùng, bằng không thì bọn hắn đại khái là như thế nào cũng không có thể đi qua những thứ này còn cong nhiễu vòng khúc chết, hơn nữa cuối cùng tiến tới với nhau. Thật tốt, mình có thể gặp phải nàng. Cũng chính là bởi vậy, hắn càng nên trân quý hảo nàng. Hứa Nặc ôm Hà Chi Ý, nhẹ giọng an ủi nói: "Không nên nghĩ nhiều như vậy, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, bây giờ tại cùng nhau người là chúng ta, cái này là đủ rồi. Ta cam đoan với ngươi, ta sẽ để cho Diệp Thi Lâm vết tích chậm rãi từ trong sinh hoạt của chúng ta tiêu thất, ngươi cũng không cần lại tự ti. Thật là, ta đều không biết ngươi đang tự ti cái gì, ngươi dạng này ra hỏa còn muốn tự ti mà nói, vậy ta sớm nên tìm khối đầu hũ đem chính mình đụng chết." "Hừ." Hà Chi Ý miễn cưỡng hừ một tiếng, giọng mũi kéo dài rất dài, có ý riêng nói lấy: "Vậy ta sẽ tự ti, còn không phải là ngươi sai. Ai bảo ta không có cách nào từ ngươi nơi đó lấy được đầy đủ chính diện phản hồi, vậy ta chắc chắn lại càng nghĩ càng tiêu cực. Vâng vâng vâng, đều tại ta, không có sớm một chút phát hiện nguyên lai ta thanh mai trúc mã là xinh đẹp như vậy thiện lương ôn nhu khả ái, bằng không thì ta một nắng hai sương vượt mọi trông gai khoác ra trận đuổi theo ngươi." Hứa Nặc thuận miệng trả lời, liền đem Hà Chi Ý chọc cười đến nhánh hoa run rẩy, hai đầu lông mày không gặp lại vừa mới rời giường lúc tích tụ, chỉ còn lại ngày thường vui vẻ, nàng đem hai tay đặt ở Hứa Nặc trên bờ vai, để chính mình thật tốt ngắm nghĩa hắn. Nhìn xem Hứa Nặc bộ kia bởi vì suốt đêm mà dáng vẻ mệt mỏi, Hà Chi Ý trong lòng tràn đầy thương yêu, nàng nhẹ vô về Hứa Nặc gương mặt, thấp giọng nói: "Ngươi cũng một đêm không có nghỉ ngơi, hôm nay cũng đừng đi công ty đi làm, ở nhà nghỉ ngơi một ngày a." "Uy, ta như vậy tùy tiện xin phép nghỉ nghỉ ngơi thật tốt sao? Lại nói, ta thường chuyên cần tính thế nào?" Hứa Nặc nhịn không được mở lên nói đùa, không nghĩ tới Hà Chi Ý lại là vẻ mặt thành thật suy tư một chút, tiếp đó trở về trong phòng cầm lên điện thoại di động của mình, bấm điện thoại. Nàng mở miễn để, Hứa Nặc đều có thể nghe thấy điện thoại reo lên thật lâu sau đó mới được tiếp thông, đầu bên kia điện thoại là An Phát cái kia nghe có chút mơ mơ màng màng âm thanh. "Gì? Hà tổng?" "Ân, thế nào, sáng sớm là có chuyện gì gấp sao?" Nghe được An Phát là còn đang trong giấc mộng liền bị Hà Chi Ý đánh thức, nàng tựa hồ muốn cho thanh âm của mình tận lực nghe thanh tỉnh một chút, nhưng mà thực tế hiệu quả lại làm cho người cảm thấy nàng càng mơ hồ. Mà Hà Chi Ý cũng không chút nào lề mề, đi thẳng vào vấn đề hướng về phía An Phát thoải mái nói: "Cùng tài vụ còn có nhân sự nói một chút, đem Hứa Nặc tiền lương tháng này chướng một chút, lại cho hắn phê một chút hôm nay giả, hơn nữa sớm phát hạ tháng này thường chuyên cần." "A, Rất rõ ràng An Phác còn không có thanh tỉnh, đại não còn không có vượt qua con tới, nàng thậm chí sửng sốt sau một hồi ngơ ngác truy vấn Hà Chi Ý.
Lý do là cái gì a? Cái này còn muốn hỏi lý do sao?
Hà Chi Ý nhướng mày hừ nhẹ một tiếng, sau đó cười thoải mái nói.
Cái kia lý do liền nói.
Ta vui vẻ.
Nói xong, nàng cúp điện thoại, nhìn xem Hứa Nặc, một bộ sự tình giải quyết dáng vẻ.
Hứa Nặc nhưng là trầm mặc không nói, qua nửa ngày sau, hướng về phía Hà Chi Ý dựng lên một cái.
Thì ra ta chán ghét không phải đặc quyền, chán ghét chính là ta không phải là đặc quyền.
Khi ngươi bị chính mình tổng giám đốc lao bà an bài như vậy, trong lòng ngươi chỉ muốn nói một câu, hảo a.
6.
Bất quá, mặc dù Hà Chi Ý cho mình xin nghỉ một ngày, Hứa Nặc cũng không phải rất nguyện ý một mực rảnh rỗi ở nhà. Hắn hoa một buổi sáng thêm giữa trưa bù đắp lại cảm giác dưỡng đủ tinh thần, đợi đến buổi chiều tỉnh lại hắn đã cảm thấy chính mình sức sống tràn đầy, chính là bụng hơi có chút đói bụng. Trong khoảng thời gian này thường xuyên đang chơi như rồng tám ngược lại để hắn có một chút như vậy muốn ăn đồ ăn Nhật, hơi xuyên dựng một phen, lái lên xe, Hứa Nặc trực tiếp ngựa không ngừng vó câu chạy về phía chính mình thường xuyên đi một nhà Nhật thức thịt nướng cửa hàng đi ăn cùng Ngưu. Hắn rất ưa thích cửa tiệm kia không khí, tương đối yên tĩnh, phục vụ cũng rất chu đáo, hơn nữa cùng Ngưu phẩm chất cũng là cực tốt, ném đi giá cả đắt đỏ bên ngoài, cơ hồ không có thiếu sót cái gì. Huống chi, không phải liền là tốn thêm ít tiền, a, chính mình không thiếu. Phú bà chén này cơm chùa, chính là hương. Đắt giá định giá, cũng đã trở thành sàng lọc khách hàng cánh cửa, mặc dù bây giờ còn tính là giờ cơm, nhưng mà trong tiệm cơ hồ không có khách nhân, dù sao ngoại trừ hơi có chút tiền trinh người, cũng sẽ không có người cố ý tới đây ăn cơm. Chỉ có điều, hơi có chút tiền trinh người mặc dù thiếu, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có. Đợi đến Hứa Nặc nhập tọa, điểm xong đồ vật đang vô cùng chờ mong địa đẳng lấy mang thức ăn lên thời điểm, một thân ảnh đi vào trong tiệm, nhìn xem hắn phát ra a một tiếng. Một lát sau, đối phương huýt sáo một cái, mang theo nhanh nhẹn ngữ liệu, nhạo báng nói:
"Ai nha nha,
thật là khéo a, Hứa huynh đệ."
Hứa Nặc khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, đứng tại cửa tiệm người, là hắn có đoạn thời gian chưa từng thấy qua Thượng Quan Tĩnh.
"Không,
chờ một chút."
Hứa Nặc nhìn đối phương, cũng không có nhiệt tình như vậy mà đáp lại, ngược lại là lâm vào có chút chần chờ tình trạng. Hà Chi Ý phía trước lời nói, Hứa Nặc còn nhớ ở trong lòng, nếu như Thượng Quan Tĩnh trên thực tế là lời của hai người, cái kia trước mắt cái này, là trong đó cái nào?
Nam, vẫn là nữ?
Chính mình lúc trước gặp qua hắn mấy lần như vậy, cũng đều là ai cùng mình gặp mặt.
Thượng Quan Tĩnh mắt thấy Hứa Nặc cái phản ứng này, chính mình cũng sửng sốt một chút, sau đó hắn gãi gãi đầu, hơi có vẻ lúng túng xuống tới, hỏi thăm Hứa Nặc:
"Thế nào Hứa huynh đệ, ngươi như thế nào cái phản ứng này?"
"Ách, chẳng lẽ là lão ca ta gần nhất có chỗ nào làm được không đúng lắm chỗ, đắc tội đến ngươi.
Ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút ngươi."
Hứa Nặc chủ động thăm dò lên đối phương, đặt câu hỏi:
"Lần trước đi xong Tây Hồ sau đó, ngươi làm sao còn có thể nhiệt tình như vậy mà cùng ta chào hỏi?" Nói xong lời này, Thượng Quan Tĩnh biểu lộ lấy mắt thường có thể thấy được trình độ cứng lại. Qua một hồi lâu, hắn mới lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng ứng hòa một tiếng, có chút ấp úng nói:
"À đúng, Hứa huynh đệ ngươi nói là lần trước chuyện này."
"Chính xác, quái lung túng."
Hỏng hỏng, chính mình phía trước một mực hỏi tỷ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, kết quả nàng chết cũng không chịu cùng chính mình nói, lần này chính mình làm như thế nào đối mặt Hứa Nặc gia hỏa này, chính mình phải bày ra dạng gì phản ứng.
Thượng Quan Tĩnh tại nội tâm xấu hổ vô cùng mà nghĩ lấy, Hứa Nặc nhưng là chống đỡ đầu nhìn xem hắn, đột nhiên cười khẽ:
"Ta biết,
cứ như vậy hướng ngươi tỏ tình, đổi lại là ai cũng biết cảm thấy lung túng a."
"Tỏ tình?
Mẹ ải, tỷ, ngươi cũng làm cái gì, mình rốt cuộc đều bỏ lỡ đồ vật gì?"
Thượng Quan Tĩnh trợn to hai mắt, bị cái này tính bất ngờ lời nói cho sung kích ở, thiếu chút nữa thì đem lời trong lòng nói ra miệng, nhưng cũng may, hắn vẫn là mau chóng bình tĩnh lại, hơn nữa đại não nhanh chóng vận chuyển, cấp tốc nếm thử lý giải tình trạng, tiếp đó càng lung túng nói:
"Đúng,
chủ yếu là, Hứa huynh đệ, ngươi biết, mặc dù ta chính xác dáng dấp có điểm giống nữ, nhưng ta thật không có phương diện này hứng thú, huống chi, ngươi cũng có Hà tiểu thư, ngươi phải chân quý giữa các ngươi hôn nhân."
"Uy, Thượng Quan."
Hứa Nặc hít mắt, cười nhẹ nói:
"Ta câu nói mới vừa rồi kia, giống như chưa hề nói, là ta hướng ngươi tỏ tình a. Ngươi có phải hay không hiểu sai ý tứ?"
Thượng Quan Tĩnh sắc mặt lại cứng đờ, ý thức được cái gì, mà Hứa Nặc nhưng là tiếp tục giả vờ làm một phó bộ dáng không hiểu nói:
"Nhưng mà kỳ quái a, ngươi coi đó không phải có đây không? Hơn nữa còn là người trong cuộc, làm sao lại không nhớ rõ, cùng ngươi tỏ tình người, là bằng hữu của ta Hạ Dương đâu. Có thể hay không cùng ta nói một chút, ngươi, đến cùng là chuyện gì xảy ra?
Cho nên nói,
tỷ làm gì không nói trước đem những sự tình này đều cùng ta thật tốt nói một chút."
Thượng Quan Tĩnh mang theo biểu tình vi diệu, nặng nề mà thở dài một hơi, trong lòng thoáng có chút hối hận. Chính mình hôm nay liền không nên đến tiệm này tới. Bằng không thì tại sao có thể có như thế ngạc nhiên gặp gỡ đâu.
Chương 125, nói ví dụ làm ta gặp ngươi, chương 125, nói ví dụ làm ta gặp ngươi.
Thượng quan cái họ này cũng rất đặc thủ, mà Thượng Quan Tĩnh nhà cũng không phải cái gì gia đình bình thường. Hắn tổ tiên đi ra đại quan, lưu lại phong phú gia sản, mặc dù truyền đến thế hệ này cũng đã tiêu xài gần đủ rồi, đó cũng là tổ tiên từng có vinh quang. Hơn nữa, chính là dựa vào đời đời kiếp kiếp lưu lại những quan hệ này cùng ân tình, hắn phụ mẫu trở thành hai cái người làm ăn, mặc dù không có đạt đến giống Hà Vân Sơn như thế sắt trá phong vân giới kinh doanh cự ngạc địa vị, nhưng cũng coi như là có chút tài sản.
Thượng Quan Tĩnh có phụ thân là cái cực kỳ truyền thống, thậm chí nên nói là người cứng ngắc, cả ngày lời thề son sắt mà nhớ tới muốn đem bọn hắn gia tộc này hương hỏa một mực truyền xuống, tuyệt không thể đem tổ tông huyết đánh gãy tại bọn hắn thế hệ này. Đối với cái này có chút cố chấp hắn, tại Thượng Quan Tĩnh mẫu thân mang thai trong lúc đó, không đi chăm sóc người yêu, ngược lại là mỗi ngày chạy đến ngoại ô thành phố trong chùa miếu thắp hương bái Phật.
Tin tức tốt là hắn được như nguyện, sinh ra một đôi long phượng thai.
Tin tức xấu là Long Phượng thai bên trong nam cái kia là báo cỏ.
Đây là Thượng Quan Tĩnh đối với chính mình gọi đùa.
Từ tiểu càng là nghe phụ thân cho hắn nói thầm những gia tộc này quan niệm, hắn lại càng trở nên lịch phản. Không thích nghe thương kinh nhu lược, hắn ngược lại là gửi gắm tình cảm tại sơn thủy phong quang. Vô tâm tại thăng quan hoạn lộ, hắn lại càng thêm nóng thích thi từ thư họa. Nói thẳng ra, hắn cảm thấy mình chính là một cái đỡ không nổi tường bùng não, cũng làm như làm phú nhị đại công tử ca. Nhưng đó cũng không phải hắn phụ mẫu muốn thấy được. Cũng chính là bởi vậy, ánh mắt của bọn hắn cuối cùng nhìn về phía Thượng Quan Tĩnh tỷ tỷ, Thượng Quan Tĩnh. Cái này cùng hắn có rất giống tướng mạo, có tương tự tên, lại hoàn toàn khác biệt tính cách người. Thượng Quan Tĩnh thở nhỏ chính là một cái vô cùng người hiếu thắng, phụ mẫu đối với đệ đệ thiên vị, để cho nàng càng muốn vì hơn chính mình tranh một hơi. Cho nên nàng đem hết thảy đều làm được rất tốt, vô luận là ở đâu cái phương diện, nàng cũng là không thể bắt bẻ. Nhưng nàng cuối cùng lấy được, cũng không phải phụ mẫu tôn trọng. Cha mẹ suy nghĩ cái biện pháp, nhường ta đi trở thành Thượng Quan Tĩnh cái thân phận này mà nuôi, mà tỷ ta đi trở thành lớp vải lót. Thịt nướng trong tiệm, Thượng Quan Tĩnh cùng Hứa Nặc ngồi chung một bàn, hắn một bên nhìn xem phục vụ viên lật qua lại cùng thịt bò khối, một bên chậm rãi nói: "Đối ngoại, tuyên bố từ ta đảm nhiệm công ty tổng giám đốc, nắm trong tay Mỹ Hải, mà đối nội, nhưng là từ tỷ ta Thượng Quan Tĩnh làm thực tế việc làm, liền đối ngoại giao lưu còn có nói chuyện làm ăn, cũng đều là từ nàng phụ trách. Ta trở thành không có thực quyền vỏ bọc, chỉ cần mỗi ngày khắp nơi đua xe du sơn ngoạn thủy liền tốt, kỳ thực nói thật cuộc sống như vậy, ta ngược lại thật ra cũng không quá đáng ghét. Nhưng mà, đối với tỷ ta tới nói, nàng trở thành trả giá hết thảy, lại không chiếm được nên có tôn trọng cùng tán thành, chỉ có thể yên lặng người nhận. Nói thật, kỳ thực ta cảm thấy, đối với nàng mà nói, cái này thật không công bình, nhưng mà..." Thượng Quan Tĩnh tựa hồ có rất nhiều lời muốn nói, nhưng mà nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn dừng lại ở bên miệng, nhún nhún vai cũng không nói ra miệng. Hứa Nặc cũng không có truy vấn, dù sao cái này nói cho cùng, cũng chỉ là Thượng Quan Tĩnh chuyện nhà của bọn hắn. Hắn hiếu kỳ, là phương diện khác sự tình. Cho nên nói, phía trước ta gặp được ngươi. Nhìn thấy các ngươi mấy lần kia, đến cùng cũng là thấy được ai. Chỉ có lần thứ nhất ngươi đánh bậy đánh bạ đụng tới chính là ta à, đằng sau ngươi hẹn ta đi ra nói chuyện, cũng là tỷ ta đi làm. Thượng Quan Tĩnh dừng một chút, có chút tựa như nói dở nói. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, bộ dạng này chúng ta đều có thể đụng tới nhiều như vậy luôn. Ta đều muốn hoài nghi ta có thể gặp được gặp Hứa huynh đệ, là có chút gì duyên phận. Lời này, Hứa Nặc cảm thấy rất quen hay. Hai người các ngươi thật đúng là chị em rồi ta. Liên bộ này lý do thoái thác đều giống nhau như lúc. Có điều đối với việc này, Hứa Nặc lại là cấp ra cùng lần trước hoàn toàn khác biệt trả lời chắc chắn, bởi vì hắn hiện tại đối với tự có cực kỳ khắc sâu lại trọn vẹn bản thân nhận thức, trực tiếp thoải mái nói. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, là bởi vì chúng ta hai cái đều bất học vô thuật, sẽ chỉ ở bên ngoài sống phóng túng, cho nên mới lại càng dễ đụng tới a. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, lấy đồ uống thay rượu đụng đụng ly, Hứa Nặc lướt qua một ngụm nướng xong cùng ưu, tiêu nộn nhiều nước thịt chỉ cần nhẹ nhàng khẽ cắn, liền trực tiếp ở trong miệng nổ tung, nhiều nước cảm giác để cho hắn răng môi lưu hương. Hắn liếm môi một cái, vẫn chưa thỏa mãn, một bên ăn vừa tiếp tục đặt câu hỏi. Bất quá à, lại nói liền ta bộ dáng này thấy các ngươi số lần không nhiều người, đều có thể phát hiện nhà các ngươi bí mật. Ta cảm giác kế hoạch này, không như trong tưởng tượng như vậy đáng tin vậy a. Ân. Kỳ thực cũng không phải, dù sao bình thường chúng ta đều biết giao lưu một chút tin tức, rất nhiều chuyện hai chúng ta đều biết, trên thực tế không có dễ dàng như vậy lộ tẩy. Thượng Quan Tĩnh lập lại thịt, dừng một chút, mang theo vi rượu cười khổ, nhẹ nói: "Huống chi, Hứa huynh đệ ngươi cái này, cũng là tình huống đặc thù. Tỷ chính xác không cùng ta nói qua, nàng lại còn bị người tỏ tình. Cho nên bình thường mà nói, kỳ thực cũng không có dễ dàng như vậy lộ tẩy, người biết chuyện này cũng không nhiều, ngoại trừ Hứa huynh đệ ngươi, cũng chỉ có Hà Thúc Thúc biết." "Hà Thúc Thúc?" Hứa Nặc sừng sốt một hồi, tiếp đó hiểu rồi người nói Thượng Quan Tĩnh là Hà Vân Sơn. Hiểu nói này, phía trước tại Tây Hồ, phát hiện trước nhất vấn đề người, cũng là Hà Chi Ý. Chẳng lẽ đây vẫn là cái gì đời đời truyền lại đặc thù người quen bản lĩnh đi? Hứa Nặc ở trong lòng phạm nói thầm, Thượng Quan Tĩnh nhưng là mang theo cảm khái, nhẹ nhàng cười cười. Bất quá, thật không nghĩ tới sẽ có người đối với tỷ ta tỏ tình a. Thật muốn biết lại là hạ người gì. Ai, cảm giác này vẫn rất phức tạp. Hứa Nặc nghĩ, nghiêm túc trả lời. Ta khuyên ngươi vẫn là đừng biết. Vì cái gì? Ân, tình huống có chút phức tạp, nhưng mà ta cảm thấy ngươi nếu là nhìn thấy hắn, nói không chừng hắn sẽ đem ngươi cho bệnh. Thượng Quan Tĩnh nụ cười ngưng kết ở trên mặt, chỉ để lại vẻ mặt sợ hãi. Hứa Nặc thấy mình thành công bỏ đi Thượng Quan Tĩnh ý niệm, hài lòng vùi đầu tiếp tục cơm khô. Trung quy là đem cho tới nay một cái nghi hoặc giải khai, Hứa Nặc cảm thấy cái này nướng thì tan phá lệ hương. Mà so sánh dưới, Thượng Quan Tĩnh thì lộ ra tâm sự nặng nề, vốn là hắn cảm thấy rất chuyện vui, kết quả Hứa Nặc lời này để cho hắn bắt đầu nhịn không được lo lắng, tỷ tỷ mình gặp phải, đến cùng là cái như thế nào kỳ quái nhân sĩ? Người kia thật sự đáng tin không? Tỷ tỷ trong lòng mình lại là nghĩ như thế nào? Ngày đó nhìn nàng vội vội vàng vàng đuổi trở về hơn nữa sau đó cũng không chịu cùng mình nói chuyện này, sẽ không còn có cái gì khác gần tình a. Thượng Quan Tĩnh một bộ dáng vẻ lo lắng, thẳng đến ánh mắt của hắn liếc nhìn đến cửa tiệm, một đạo đi vào cửa thân ảnh. Sau khi trong tiệm nhìn quanh hai vòng, ánh mắt liếc về hắn. Sau đó, ánh mắt của hắn gắt gao ổn định ở trên người mình, làm sao đều không có rời. Thượng Quan Tĩnh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, chỉ cảm thấy người này lạ mặt, còn tại nghi hoặc chính mình là ở nơi nào cùng hắn gặp qua sao? Kết quả đối phương đã 2-3 lần chạy tới, đi tới bọn hắn bên cạnh bàn, vội vàng nhưng lại cẩn thận từng ly từng tí hô một câu: "Lên, Thượng Quan, ngươi cũng ở đây." Nghe được thanh âm của đối phương sau đó, Hứa Nặc trước tiên sửng sốt một chút, lập tức ngẩng đầu, nhìn xem người đến, kinh ngạc hỏi: "Lời này ta ngược lại thật ra muốn hỏi ngươi đây, lão hạ, ngươi như thế nào tại cái này?" "Lão Hứa, à, tiệm này không phải liền là trước ngươi giới thiệu cho ta sao? Ta hai ngày này xuất ra một cái nhiệm vụ, hơi mệt, cho nên muốn tới đây ăn một bữa, kết quả đụng tới ngươi." "Không đúng, các ngươi." "Chờ một chút, chờ một chút." Thượng Quan Tĩnh chỉ cảm thấy đầu óc hỗn loạn giống là một đoàn bột não, chỉ vào người đến, hướng Hứa Nặc thăm dò mà hỏi thăm. hắn sẽ không chính là.
Ân, đúng a, vị này chính là Hạ Cảnh Quan Hạ Dương.
Hứa Nặc cười rất vui vẻ, giới thiệu Hạ Dương, Thượng Quan Tĩnh lại nhớ tới Hứa Nặc lời mới vừa nói qua, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi.
Hạ Dương nhưng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hắn vừa đi vừa về nhìn xem hai người bọn họ, sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía Thượng Quan Tĩnh, vội vàng hỏi:
"Thượng quan, ngươi không biết ta sao? Ngươi thế nào, chẳng lẽ ngươi a?"
Hắn vô ý thức hướng về Thượng Quan Tĩnh đưa tay ra, Thượng Quan Tĩnh trực tiếp hướng về trong chỗ ngồi co rụt lại, mang theo hoảng sợ, lớn tiếng la lên:
"Ngươi không được qua đây a ba."
Hạ Dương tay một trận, đứng giữa trong không trung, mặt mũi tràn đầy đau thương cùng không biết làm sao. Nhưng ngược lại, là Hứa Nặc cười gục xuống bàn, càng không ngừng nện lấy cái bàn, cả người đều nhanh muốn cười ra nội thương. Toàn bộ trong tiệm đều tựa như tràn đầy hắn khoái hoặc khí tức. Chương 126, để ta nóng yêu toàn bộ triển khai thử một lần nữa, chương 126, để ta nóng yêu toàn bộ triển khai thử một lần nữa.
Không phải,
cái kia.
Ách, ngượng ngùng.
Vây quanh cái bàn ăn nướng thịt người từ một cái biến thành hai cái lại đến bây giờ ba cái, Hứa Nặc trong ấn tượng đây vẫn là tự mình tới ở đây ăn nướng thịt đến nay náo nhiệt nhất một lần. Hắn nhìn xem Hạ Dương một mặt lúng túng hướng về Thượng Quan Tĩnh đạo xin lỗi, mà Hạ Dương ấp úng nói:
"Ta,
ách, thật không dễ ý tứ, ta còn thực sự không biết, Thượng Quan tiểu thư nàng có người đệ đệ, hơn nữa, cùng nàng dáng dấp còn như thế."
"Giống?"
"Ách,
không có, không có việc gì, ta bình thường không thể nào xuất đầu lộ diện, tỷ tỷ cũng rất ít ở bên ngoài sẽ nâng lên ta, cho nên biết ta người chính xác không nhiều."
"Ha ha ha." Thượng Quan Tĩnh đồng dạng lúng túng tìm được lý do giảng giải, trong lòng nhưng là ngũ vị tạp trần. "Có người hay không có thể dạy dỗ ta làm như thế nào cùng thầm mến tỷ ta người ở chung?" Nhất là ta còn sinh trưởng một tấm cùng ta thì tương tự khuôn mặt.
Thượng Quan Tĩnh nội tâm một hồi kêu rên, lại nghe được Hạ Dương một mực nhỏ giọng thì thầm:
"Nhưng mà, các ngươi thật sự dung mạo thật là giống a."
Một dạng, dễ nhìn.
Thượng Quan Tĩnh cả kinh, đông nhiên ngẩng đầu, vừa vặn đối đầu Hạ Dương nhìn chăm chú ánh mắt của mình. Hắn im lặng không lên tiếng hướng về một bên hơi rời một điểm, để cho chính mình tận lực cách Hạ Dương càng xa một điểm.
Hứa Nặc chưa từng có cảm thấy tiệm này nướng thịt tan ngon như vậy qua, một bên nhìn một bên ăn đến say sưa ngon lành, cảm thấy mình còn có thể lại làm xuống tam đại bàn. Nhà ai tiệm thịt nướng có tốt như vậy phục vụ a? Vừa ăn thịt còn có thể vừa ăn qua. Chí thân sự ngoại để cho Hứa Nặc cảm thấy chính mình phá lệ vui vẻ, chỉ là nhìn xem Thượng Quan Tĩnh liên tiếp cho mình quăng tới ánh mắt cầu trợ, hắn nhịn không được cười lên. Nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy không nên đem bầu không khí khiến cho quá lung túng, thế là Hứa Nặc chủ động mở miệng kéo ra chủ đề, cười đối với Hạ Dương nói:
"Lão Hạ, người bên kia có phát hiện hay không Diệp Thi Lâm có cái gì tân động thái?"
"Tân động thái?
Không có a, nàng chẳng phải phát đầu vòng bằng hữu, giống như cũng không có gì ý nghĩa."
"Vòng bằng hữu?
A,
thế nào, ngươi không biết?"
Hạ Dương cùng Hứa Nặc mắt lớn trừng mắt nhỏ. Hứa Nặc nhưng là cảm thấy có chút im lặng, thậm chí buồn cười hỏi lại:
"Ngươi làm sao lại cảm thấy ta còn có thể giữ lại bạn gái trước của ta với đâu?"
"Khục, ngượng ngùng a lão Hứa, ta quên vụ này."
Hạ Dương có chút lúng túng, lấy điện thoại cầm tay ra tìm được Diệp Thi Lâm với, ấn mở bằng hữu nàng vòng cho Hứa Nặc nhìn một chút. Ba ngày có thể thấy được vòng bằng hữu bên trong, chỉ có một tấm hình, quay chụp chính là Hứa Nặc rất quen thuộc một chỗ. Hắn đại học. Dù sao đoạn thời gian trước hắn mới cùng Hà Chi Ý cùng đi qua, còn tại trong phòng học thể nghiệm một cái làm giả học sinh cảm giác, cho nên hắn khắc sâu ấn tượng. Mà bây giờ, trường học đã khai giảng, Diệp Thi Lâm quay chụp một tấm học sinh rộn ràng sân trường ảnh chụp, đồng thời phối văn:
"Từ nơi nào kết thúc, liền từ nơi nào gặp lại."
Phía dưới không phải ít cùng hảo hữu bình luận, dù sao cũng là khi xưa giáo hoa, cho dù bây giờ tất cả mọi người đã trưởng thành, Diệp Thi Lâm đã từng là vô số người ánh trăng sáng, vòng bằng hữu của nàng phía dưới vẫn như cũ tràn đầy cũng là đủ loại người bình luận. Mà nàng lại chỉ hồi phục một đầu:
"Chu Khiết,
ngươi cần gì chứ?"
Diệp Thi Lâm hồi phục Chu Khiết: "Thật xin lỗi, nhưng mà ta không bỏ xuống được."
Hứa Nặc nhìn thấy cái này, thần sắc trở nên càng thêm phức tạp. Hắn lại không phải người ngu. Diệp Thi Lâm lời nói là có ý gì, lại là vì ai mà nói, trong lòng của hắn rất rõ ràng. Chỉ là nội tâm của hắn cũng càng nghi hoặc, hoàn toàn không nghĩ ra nếu là dạng này, Diệp Thi Lâm trước đây đến cùng tại sao muốn rời đi.
Đau đầu.
Chính xác không có ý nghĩa gì.
Bất quá xem ra, nàng gần nhất có thể sẽ có chút gì hành động.
Hứa Nặc thở dài một hơi, tiện tay đóng lại vòng bằng hữu, đối với Hạ Dương nói:
"Về sau có chuyện gì đều xin sót cho ta xem một chút ta bên này cũng không nàng phương thức liên lạc."
"Được a."
"Ách, bất quá, cho ngươi xin sót bạn gái trước của ngươi vòng bằng hữu, luôn cảm giác quái lạ chỗ nào.
Mau mau cút, nghĩ cái gì loạn thất bát tao."
Hứa Nặc liếc mắt, vừa định đưa di động trả lại, kết quả trong lúc vô tình liền liếc về Hạ Dương nói chuyện phiếm ghi chép. Đưa lên cao nhất người vẫn là không có biến, nhưng mà thời gian trò chuyện cũng rất lâu không có đổi mới. Nhìn thấy cái này, hắn lại ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Hạ Dương, Hạ Dương ngẩn người, liếc mắt nhìn màn hình điện thoại di động, đột nhiên ý thức được cái gì, mặt mo đỏ ửng, lúng túng nói:
"Ta,
ách, quên bãi bỏ đưa lên cao nhất, kỳ thực đều đã qua.
Đi, tại trước mặt huynh đệ ngươi còn giả trang cái gì, ngươi vừa rồi xem người ta đệ đệ ánh mắt đều nhanh kéo, giả trang cái gì đâu?"
Hứa Nặc nhịn không được liếc mắt, Hạ Dương nhưng là liên tục khục chừng mấy tiếng che giấu lung túng, khẽ cắn môi, vẫn là không thể không thừa nhận.
"Tốt ta, đúng là còn không có thả xuống, bất quá,
cuối cùng phải để xuống đi."
Nói đến đây, Hạ Dương cũng biến thành đàng hoàng, mang theo bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, nặng nề mà than thở.
Dù sao cũng đã bị cự tuyệt, đoán chừng Thượng Quan tiểu thư,
trong lòng đối với ta căn bản một điểm ý tứ cũng không có a. Mặc dù ta, kỳ thực thật muốn lại cố gắng một chút, nhưng mà,
ai, không biết nên nói thế nào.
Chỉ có thể nói ta đang nói yêu đương phương diện này, chính xác vẫn là không quá biết chuyện, còn không khai khiếu, bây giờ suy nghĩ một chút, nếu như ta có thể đem chính mình trở nên tốt hơn lại xuất kích liền tốt.
Thật là, rất tiếc nuối.
Vừa mới còn lúng túng Hạ Dương thoáng qua lại tiêu chấm tiếp, thấy Hứa Nặc đều có chút không đành lòng, còn nghĩ suy xét như thế nào an ủi hắn. Kết quả, một bên lại truyền đến Thượng Quan Tĩnh mang theo kinh ngạc âm thanh, bất khả tư nghị hỏi thăm bọn họ. Có ý tứ gì? Các ngươi nói là tỷ ta, cự tuyệt Hạ Cảnh Quan. Nghe Thượng Quan Tĩnh đem cái này sự thật thuật lại một lần, Hạ Dương chỉ cảm thấy đả kích lại tăng lên một thành, nhưng khi hắn nhìn về phía Thượng Quan Tĩnh, cái sau lại là một mặt trầm tư. Hứa Nặc cùng Hạ Dương hai người nhìn thoáng qua nhau, đều cảm thấy Thượng Quan Tĩnh tựa hồ nghĩ tới điều gì, bởi vậy không dám mở miệng đánh gây hắn suy xét, mà qua một hồi lâu sau đó, Thượng Quan Tĩnh nhìn xem Hạ Dương, nghiêm túc lắc đầu. Hạ Cảnh Quan, ta cảm thấy có thể là có cái gì hiểu lầm. A, thật sự. Nghe được hắn nói như vậy, Hạ Dương nhất thời nhịn không được trực tiếp đứng lên, Thượng Quan Tĩnh nhưng là mang theo chần chờ, cười khổ mà nói, kỳ thực ta cũng không quá xác định, nhưng ta nghĩ, nếu như tỷ ta cự tuyệt ngươi lời nói, nàng hẳn là sẽ không đối với ta cái gì cũng không nói. Thế nhưng là nàng hoàn toàn không có cùng ta nhắc lên chuyện này, thậm chí ta hỏi nàng nhiều lần nàng cũng không chịu nói, nói không chừng cũng là bởi vì trong nội tâm nàng có ý khác. Đây cũng chỉ là suy đoán của ta không bảo đảm hoàn toàn chính xác, nhưng mà, không, đầy đủ, cảm ơn huynh đệ. Nghe được Thượng Quan Tĩnh đoạn văn này, liền đầy đủ để cho Hạ Dương một lần nữa phân chấn. Hắn đứng thẳng người, giống như là đã quyết định cái gì quyết tâm, cầm điện thoại di động vừa định đánh chữ, lập tức nhưng lại đưa ánh mắt chuyển hướng Thượng Quan Tĩnh, nghiêm túc nói: "Huynh đệ, có thể nói cho ta biết, Thượng Quan tiểu thư nàng bây giờ ở nơi nào sao? Ta còn muốn lại cùng nàng kể một ít lời, hoặc có lẽ là, ta nghĩ, thử lại thử một lần." Nhìn xem Hạ Dương ánh mắt kiên định kia, Thượng Quan Tĩnh sờ mũi một cái, cười nhẹ nói: "Ngồi xe của ta a, ta dẫn ngươi đi." Hạ Dương gật gật đầu, hướng về phía Hứa Nặc đạo đường, nói một câu đi trước, liền theo Thượng Quan Tĩnh cùng rời đi trong tiệm. Nhìn xem hắn bộ kia bộ dáng hăm hở, Hứa Nặc nghĩ thầm, có lẽ một lần này kết quả lại so với lần trước càng được rồi hơn. Hắn nhẹ nhàng cười cười, một người lặng yên hướng về phía không vị giơ cái chén, ở trong lòng yên lặng chúc chính mình người bạn thân này có thể có hảo vận, tiếp đó một ngụm uống vào trong chén đồ uống. Tiếp đó, Hứa Nặc trong đầu đống nhiên thoáng qua một chi tiết. Hai cái này hỗn trướng có phải hay không tại ta chỗ này cọ sát một bữa cơm tiếp đó không đưa tiền liền chạy. Như thế nào cảm giác, giống như chỉ ta thiệt thòi. Chương 127, lần này, ngươi thật sự rất để ý, chương 127, lần này, ngươi thật sự rất để ý. Bất quá nói thật, mặc dù Hứa Nặc đối với Hạ Dương lần hành động này rất có lòng tin, nhưng mà hắn vẫn là thật muốn biết, nửa đường sẽ phát sinh sự tình gì, cùng với đến cùng sẽ là một kết quả như thế nào. Chỉ là loại này chuyện, chính mình cũng không tốt đuổi theo hỏi, chỉ có thể chờ đợi Hạ Dương cùng mình nói. Hứa Nặc nghĩ thầm, không có chuyện gì, chính mình cùng Hạ Dương quan hệ này, hắn đến lúc đó nhất định sẽ gọi điện thoại tới, chính mình không có gì tốt cấp bách, chỉ cần chờ một chút liền biết. Hắn ở trong lòng yên lặng đối với chính mình nói như vậy, tiếp đó yên lòng tiếp tục đi chơi trò chơi, chờ một cái kết quả. Cái này vừa đợi, chính là một tuần lễ. Chờ Hứa Nặc tiếp vào Hạ Dương điện thoại, đã là một tuần sau giờ làm việc. Mà trong khoảng thời gian này, Hạ Dương gia hỏa này giống như là nhân gian mất tích, đừng nói là điện thoại, choáng nha ngay cả một cái tin tức đều không cho mình phát một đầu, vòng bằng hữu cũng là không có đổi mới. Nếu không phải là hắn mỗi ngày hẹ chặt vận động hơn vài bước, Hứa Nặc đều phải hoài nghi gia hỏa này có phải hay không đã xảy ra chuyện gì. Bởi vậy, khi nhìn đến trên điện thoại di động tên người gọi đến lấy Hạ Dương tên lúc, Hứa Nặc dừng lại trên tay sống, trước tiên cười ý vị thâm trường nở nụ cười. Tiếp đó, hắn nhận nghe điện thoại, không đợi Hạ Dương mở miệng, Hứa Nặc trước hết âm dương quái khí hỏi một câu. Ai nha, Hạ đội trưởng, hôm nay như thế nào có rảnh đến cho ta cái này bình dân dân chúng gọi điện thoại, như thế nào dưới sự lãnh đạo cơ sở thăm hỏi dân sinh tới? Không phải, lão Hứa, ngươi tại nói gì loạn thất bát tao? Đầu bên kia điện thoại truyền đến Hạ Dương dở khóc dở cười âm thanh, hắn tận lực thử để cho chính mình trở nên nghiêm túc một chút, muốn chính nhi bắt kinh cùng Hứa Nặc giao lưu. Nói thật, ta có chính sự cùng ngươi nói, ngươi. Chính sự? Có nhiều chính sự, so ngươi cùng Thượng Quan tiểu thư sự tình còn muốn chính thức. Không phải, tên khốn kiếp ngươi. Hạ Dương thật không cho nhắc tới đứng đắn kình lập tức liền bị đánh không còn, lại là một bộ dở khóc dở cười giọng điệu, có thể nghe hắn giọng điệu này, Hứa Nặc lại là cười cười. Hạ Dương giống như cũng không có khổ sở như thế. Nói rõ tình huống, hẳn là cũng không kém. Bởi vậy, hắn trực tiếp thoải mái truy vấn, liên thanh hỏi thăm Hạ Dương. Đi, ngươi thành thành thật thật nói cho ta, ngươi cùng Thượng Quan đến cùng thế nào? Không có, không chút. Thật sự không có gì. Ta lừa ngươi làm gì? Thật, thật không có. Thật không có. Vậy ta lần sau gặp được nàng nhưng phải cùng nàng ngươi nói một chút trước đó nói chuyện yêu nhau còn có chia tay sự tình. Ta siêu ngươi mẹ nó tại sao còn ở giảng việc này? Nhanh lên, cho huynh đệ nói thật. Thôi ta, nàng nói. Hạ Dương thoáng dừng một chút, nhẹ nói. Chúng ta có thể. Trước tiên tiếp xúc thử xem. Nghe đến đó Hứa Nặc phát ra ôi 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 nhà gây rối âm thanh. Ai nha, được rồi, tiếp xúc mà thôi, mọi chuyện còn chưa ra gì sự tình, đối với chúng ta tới nói, còn rất nhiều lộ muốn đi đâu. Chúng ta. Chập chập chập, cũng bắt đầu xưng hô như vậy, còn ở nơi này cùng ta kéo cái gì làm không chú đáo. Hứa Nặc vừa nói vừa chập chập lắc đầu, đồng thời còn không quên cảm khái một tiếng. Bất quá ngươi sẽ nghĩ như vậy, ta cũng an tâm. Có loại con trai ngốc nhà địa chủ cuối cùng trưởng thành cảm giác. Mau mau cút, nói người nào. Hạ Dương ở trong điện thoại cười mang lấy, thoáng dừng một chút, nhẹ nói. Ta sẽ cố gắng, lần này thật sự không đổi, chờ ta chậm rãi đem sự tình làm tốt, đợi đến thời điểm thật sự có kết quả gì, hoặc có lẽ là xác định quan hệ. Ta sẽ mới hảo hảo cùng ngươi cùng uống hai chén, nói biết rõ. Dù sao. Lao Hứa, từ một phương diện khác tới nói, ngươi cũng là nhân chứng của chúng ta. Nghe được Hạ Dương nói như vậy, Hứa Nặc tại điện thoại đầu này cười không ngừng, tâm tình đó là một cái cảm khái. Chỉ có điều, cảm xúc này không có kéo dài quá lâu, Hạ Dương liền lại ho khan vài tiếng, cắt đứt cái đề tài này. Được rồi, liền nói tới đây, ngươi đừng quên, ta là có chính sự. Tốt tốt tốt, nói đi, Hạ đội trưởng, đến cùng chính sự gì, có thể để ngươi từ cái này một tuần lễ trong ôn nhu hương tỉnh táo lại, nhớ tới còn có ta người huynh đệ này. Hạ Dương trước tiên trầm mặc một hồi, Hứa Nặc tưởng tượng ra được đầu bên kia điện thoại hắn nhất định cũng là bất đắc dĩ cười cười, sửa sang lại nửa ngày cảm xúc sau đó, hắn mới lại độ hướng về phía trong điện thoại chính mình nói, là Diệp Thi Lâm, nàng có hành động mới. Nghe đến đó Hứa Nặc cũng cuối cùng thu hồi biểu tình trên mặt, ngồi ngay ngắn thân thể. Hắn cầm điện thoại, mở ra chính mình với, mở ra cùng Hạ Dương nói chuyện phiếm cửa sổ, nhẹ nói, nói đi, nàng làm cái gì? Ngươi vợ ít trực tiếp phát cho ta xem một chút. 6. Sau nửa giờ, Hứa Nặc mặt không thay đổi đi tới Hà Chi Ý văn phòng, đi thẳng vào. Thở là xem tư liệu Hà Chi Ý, trông thấy Hứa Nặc đến, trên mặt lạnh như băng lập tức giống như băng cứng hòa tan phủ lên một vòng xuân về hoa nở cười, nháy mắt luôn miệng nói, lão công, ngươi đã đến, thế nào, có chuyện gì muốn nói sao? Bảo, ngươi xem một chút cái này. Hứa Nặc sắc mặt vô cùng nghiêm túc, để cho Hà Chi Ý đều hơi nghi hoặc một chút, nàng xem thấy Hứa Nặc đưa tới màn hình điện thoại di động, là một thiên vờ ít tài khoản công chúng đẩy văn. Tiêu đề gọi là Mùa Xuân, Khói Lửa, Cùng Ta Yêu Nhau. Không biết vì cái gì, nhìn thấy cái tiêu đề này một khắc này, Hà Chi Ý biểu lộ trở nên có chút cổ quái, nàng tựa hồ ý thức được cái gì, nhưng vẫn là theo Hứa Nặc ý tứ, đem bản này đẩy văn nhìn một lần. Cùng Hứa Nặc yêu nhau, cũng là bắt đầu tại một cái sáng rỡ mùa xuân, cách nay đã có 10 năm. Cùng tình cảm của hắn, giống như là tưới nước tại trên ta khô cạn xương khô huyết nục, để cho ta lại độ nảy sinh ra sinh mệnh khí tức, từ đây thế giới của ta tiến nhập mùa xuân. Mà cho đến ngày nay, ta cũng vẫn đang hoài niệm hắn. Hoài niệm hắn từng cùng ta cùng đi xem qua khói lửa, hoài niệm ta ghé vào trên bả vai hắn thưởng thức xong điện ảnh, hoài niệm hắn đối với ta vô vi bất trí chiếu cố. Ta khi đó thường thường đang suy nghĩ, chúng ta sẽ đi rất xa, có rất tốt tương lai, có chuyện nói không hết. Nhưng ta lại không có nghĩ đến, tại chúng ta lẫn nhau làm bạn trên đường, lại vẫn luôn có Hà Chi Ý tồn tại. Nhìn đến đây Hà Chi Ý liền biết, sau này nội dung không cần coi lại. Mà Hứa Nặc nhưng là xách một tiếng, nói khẽ với Hà Chi Ý nói: "Xin lỗi thân yêu, vốn là ta là không muốn đem chuyện của nàng xách đi ra cùng ngươi nói, chỉ là lần này, ta muốn cùng ngươi sớm nói rõ một chút tình trạng, tiếp đó, ta phải đi gặp nàng. Ta thật sự không nghĩ tới, nàng sẽ đem sự tình làm đến tình trạng này." Gia hỏa này chính mình hạ chàng tới biên lời xạo, cứng rắn nói cái gì là ngươi tới chen chân tình cảm, thậm chí còn chuyên môn mở ra một tài khoản công chúng tới viết những vật này, hơn nữa đem những thứ này phát đến vòng bằng hữu của mình bên trong, khiến cho rất nhiều người phát, đúng không? Hà Chi Ý trực tiếp cắt dứt Hứa Nặc mà nói, để cho cái sau ngây ngẩn cả người, Hà Chi Ý ngược lại là một mặt bình tĩnh, nhẹ nói: "Ta đã thấy, bao quát những cái kia phát tin tức người, ta đều có nhìn thấy. Rất nhiều cũng là đã từng thích nàng nam sinh, hay là bạn học của chúng ta. Bao quát Lưu Nên Xuân, Nhạc Nhiên bọn hắn một nhóm người kia. Xem ra, hy vọng chúng ta danh tiếng quét sân người, còn không tại số ít đâu, chúng ta kết thủ cũng thật nhiều a." Hà Chi Ý nửa đùa nửa thật nói, Hứa Nặc lại không có tiếp tra, chỉ là có chút kinh ngạc hướng Hà Chi Ý xác nhận: "Ngươi đã thấy? Vậy ngươi vừa rồi vì cái gì không?" "Cũng là bởi vì ta xem trước đến, cho nên ta mới không có cùng ngươi nói, hơn nữa, ta còn muốn nói cho ngươi." Hà Chi Ý nhìn xem Hứa Nặc, vô cùng nghiêm túc: "Lão công, lần này, ngươi tuyệt đối không thể đi tìm nàng." Chương 128, ta nói qua, ta không né tránh, ta không phải muốn làm như thế, chương 128, ta nói qua, ta không né tránh, ta không phải muốn làm như thế. "Không thể đi tìm nàng? Vì cái gì?" Hứa Nặc phản ứng đầu tiên cũng không cách nào lý giải, thậm chí cảm thấy phải Hà Chi Ý nói ra lời này đơn giản có chút không thể tưởng tượng nổi. Đây vẫn là chính mình nhận biết cái kia không sợ trời không sợ đất Hà Chi Ý sao? Nàng thế mà lại nói ra lời như vậy. Dựa theo tính cách của nàng, không phải sớm liền nên vọt thẳng đi tìm Diệp Thi Lâm lý luận thậm chí ở trước mặt cãi lại sao? Hứa Nặc trong mắt tất cả đều là kinh ngạc, Hà Chi Ý phản ứng cũng là 10 phần đơn giản, nàng ngẩng đầu cùng Hứa Nặc bốn mắt nhìn nhau, nhìn thấy trong mắt Hứa Nặc kinh ngạc cảm xúc sau, Hà Chi Ý thản nhiên thừa nhận: "Ta sợ." Ba chữ này, Hứa Nặc chưa từng nghĩ tới, một ngày kia hắn sẽ ở Hà Chi Ý trong miệng nghe được. Mà Hà Chi Ý cũng là một mặt bằng thẳng, nghiêm túc về phía Hứa Nặc dặn dò: "Nàng đúng là tại bôi nhọ ta, nhìn giống như cũng là rất vụng về hoang ngôn, tùy tiện liền có thể vạch trần. Hiện tại vấn đề chính là ở, ta chưa từng cảm thấy Diệp Thi Lâm lại là như thế một cái chỉ có thể vung đơn giản vụng về nói dối người. Có lẽ, nàng còn chuẩn bị rất nhiều cái khác cạm bẫy cùng hậu chiêu, liền đang chờ lấy chúng ta đi tìm nàng. Một khi chúng ta đi tìm nàng, nàng đã sớm chuẩn bị, chúng ta lại đối với nàng tiểu hoa chiêu hoàn toàn không biết gì cả, ngược lại là đem quyền chủ động lui qua trong tay của nàng, đến lúc đó chúng ta có thể một chút mất tập trung, liền sẽ trúng nàng cái bẫy, càng có thể trên tay nàng lưu lại nhược điểm gì. Cho nên, ta cảm thấy, lão công, ngươi không thể đi tìm nàng. Ngươi phải tin tưởng ta, nghe lời của ta, có thể chứ?" Hà Chi Ý phân tích, Hứa Nặc toàn bộ đều nghe tiến vào. Thế nhưng là, hắn vẫn là không nhịn được đưa ra chính mình mấy vấn đề. "Ngươi như thế nào xác định nàng liền nhất định có cái gì cái bẫy đâu, vạn nhất là chúng ta suy nghĩ nhiều, không phải liền là tại dung túng nàng tung tin đồn nhảm. Bởi vì nàng là Diệp Thi Lâm, đừng quên, nàng là thế nào tại trong điện thoại di động của ngươi lưu lại chính mình tự chụp hình. Vậy vạn nhất, chúng ta không chủ động tìm nàng, mới là làm thỏa mãn tâm nguyện của nàng. Vậy coi như làm là cho chúng ta một điểm hòa hoãn thời gian, suy nghĩ thật kỹ làm như thế nào đi ứng đối nàng. Bây giờ bị tung tin đồn nhảm chuyện này lại nên làm cái gì bây giờ? Có quan hệ gì, bọn hắn nói bọn hắn, chúng ta qua chúng ta, cho tới nay không phải đều là dạng này. Chúng ta vốn là cùng những tên kia không phải người một đường, chúng ta vòng xã giao cũng không phải bọn hắn đám người kia, quản bọn họ nói thế nào, đều cùng chúng ta không có quan hệ, nếu quả thật có thể cứ như vậy phân rõ quan hệ cả đời không qua lại với nhau, ngược lại là bớt đi rất nhiều chuyện phiền toái, không phải sao?" Thế nhưng là, Hứa Nặc do dự, nói ra nội tâm mình sau cùng vấn đề. "Bọn hắn tung tin về người, không phải ta, là ngươi a." Đây mới là Hứa Nặc tối không thể nào tiếp thu được một điểm. Hắn có thể tiếp nhận Diệp Thi Lâm đem hắn cùng nàng cảm tình lấy ra nói, không quan trọng, ngược lại hắn cũng không nhớ rõ. Hắn cũng có thể tiếp nhận người khác như thế nào nghị luận hắn, không quan trọng, ngược lại hắn kể từ họp lớp sau đó liền quyết định cùng bọn hắn đoạn tuyệt lui tới. Thế nhưng là hắn không thể tiếp nhận chính là, bọn hắn chửi bới hãm hại người, thị Hà Chi Ý. Diệp Thi Lâm đã biến Hà Chi Ý thành một cái phá hư người khác cảm tình, chen chân người khác quan hệ người. Đây là Hứa Nặc, như thế nào cũng không cách nào chịu được. Nhìn xem Hứa Nặc phản ứng, Hà Chi Ý lại ngược lại là yên tĩnh trở lại, nàng đưa tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy Hứa Nặc, ôn nhu thấp giọng nói, không có quan hệ nha, ta không ngại. Để cho bọn hắn nói đi a, chân tướng như thế nào, chúng ta trong lòng tin tưởng. Ta không phải là nói qua sao, ta cố gắng để cho chính mình trở nên tốt hơn, chính là vì nhiều người, ta, y ba người đều có thể không cần đi để ý ánh mắt của người khác, bây giờ ta đã có thể làm được, lao công ngươi à. Nàng buông ra Hứa Nặc, nháy mắt, nhìn xem cái sau nói. Chúng ta chỉ cần không thẹn với lương tâm, người bên ngoài ngôn ngữ, để ý đến hắn làm gì. Bất thình lình một câu trích dẫn, trêu đến Hứa Nặc lại là nửa điểm tính khí không phát ra được, hắn bất đắc dĩ thở dài lắc đầu, cuối cùng có chút khuất phục nói. Tốt ta, đã ngươi đều nói như vậy. Hắn giơ hai tay lên một bộ dáng vẻ đầu hàng, Hà Chi Ý nhưng là cười lại một lần ôm lấy Hứa Nặc, sờ sờ đầu của hắn nói. Yên tâm rồi yên tâm, chúng ta ngay cả song hướng tình cảm chướng ngại chuyện như vậy đều đi tới, còn có cái gì phải sợ đây này, tình cảm của chúng ta thế nhưng là đi qua hiện trường trực tiếp bị nhiều người như vậy chứng kiến qua, đại gia trong lòng sẽ có đến được. Ai? Hy vọng đi. Hà Chi Ý đều nói như vậy, Hứa Nặc cũng không có cái gì khác lời nói dễ dàng, Hà Chi Ý nhưng là chụp sợ hắn bả vai, vừa cười vừa nói. Tới đều tới rồi, nếu không liền lưu lại bồi ta sẽ cùng nhau tâm sự, thân mật. Có người như thế làm lão bản sao, không để thủ hạ làm việc, mỗi ngày liền nghĩ như thế nào đi làm thân mật. Hứa Nặc dở khóc dở cười, Hà Chi Ý nhưng là một mặt giảo hoạt nô lên đấy đà bộ ngực, tiểu mị ngựa khi đối với Hứa Nặc nói. Ngươi không cảm thấy, đây cũng là, một loại, làm, sống, sao. Công ty tập tục chính là bị người như ngươi làm hư. Hứa Nặc không chút lưu tình vung nổi, đem chính mình cùng Hà Chi Ý phủi gọi là một cái sạch sẽ, sau đó tại Hà Chi Ý khí hô hô chăm chú, hắn bất đắc dĩ biểu thị. Hôm nay thật không đi, trong tay có chút việc làm, tổng hợp độ ngươi cũng biết, thanh nhàn thời điểm chính xác thanh nhàn, thời điểm bận rộn mỗi người đều hận không thể có thể cùng một con giết một dạng toàn thân cũng là tay, chờ ta trong khoảng thời gian này rút xong, qua mấy ngày lại đến phòng làm việc ngươi ngồi một chút. Ai, tốt ta. Sách, nhà mình lao công quá yêu cầu tiến lên, cũng là một loại buồn dầu a. Hà Chi Ý thở dài một hơi, Hứa Nặc nhưng là có chút buồn cười cũng đưa tay ra sờ lên tóc của nàng. Hai người cũng sẽ không nhiều lời, Hứa Nặc quay người rời đi Hà Chi Ý văn phòng. Chỉ là vừa đi ra ngoài, hắn liền đổi một bộ mặt khác. Hứa Nặc làm một cái hít sâu, giống như là hạ túc quyết tâm, lại độ cầm điện thoại di động lên, trực tiếp gọi cho Hạ Dương điện thoại. Tiếp đó ở người phía sau hơi nghi hoặc một chút uy uy âm thanh bên trong, Hứa Nặc nhẹ nói: "Lão Hạ, đem Diệp Thi Lâm phương thức liên lạc giao cho ta đi, ta có mấy lời muốn trực tiếp cùng nàng nói." Hà Chi Ý trích dẫn câu nói kia, Hứa Nặc tin tưởng, nhưng hắn càng hiểu rõ mà nhớ kỹ, câu tiếp theo chính là một câu kia nổi tiếng: "Nếu như ta vẫn tâm hổ thẹn đâu?" Hắn không có cách nào cứ như vậy nhìn xem người khác đối với lao bà của mình tung tin đồn nhảm, cái này sẽ chỉ để cho hắn càng thêm hổ thẹn trong lòng. Huống chi cái kia tung tin bị người, là hắn bạn gái trước. Cho dù đây thật là Diệp Thi Lâm tính toán, vậy hắn cũng nhất định phải hướng bên trong nhảy. Lần này, hắn nhất định phải làm như vậy. Hứa Nặc cúp điện thoại, làm một cái hít sâu. 6. Một ngày này buổi chiều, lại là tại nhà kia, vô cùng quen thuộc trong quán cà phê. Diệp Thi Lâm lặng lặng mà ngồi tại vị từ bên trên, chậm rãi uống vào cà phê, không thấy chút nào vẻ nghi hoặc, chờ đối phương đến. Thậm chí tại nàng trông thấy Hứa Nặc đến một khắc này, nàng còn đứng, thập phần vui vẻ cùng Hứa Nặc lên tiếng chào. Tiếp đó, nàng mang theo nhanh nhẹn biểu lộ, vẻ mặt tươi cười nói lấy: "Lần trước ta cũng đã nói a, ta còn có thể xuất hiện ở trước mặt các ngươi, chỉ là không nghĩ tới, lại là ngươi chủ động hẹn ta gặp mặt, Hứa Nặc. Thực sự là làm cho người cảm động gặp lại lần nữa a. Không phải sao?" Chương 129, giảng không nghe cũng càng muốn yêu, càng cố gắng yêu, nhường ngươi biết rõ. Chương 129, giảng không nghe cũng càng muốn yêu, càng cố gắng yêu, nhường ngươi biết rõ. Làm cho người xúc động sao? Hứa Nặc cũng không cảm thấy như vậy. Thậm chí nhìn xem Diệp Thi Lâm cái kia khuôn mặt tươi cười, hắn đều cảm thấy khuôn mặt đáng ghét, căn bản không có cách nào ổn định lại tâm thần cùng nàng hào hào giao lưu. Diệp Thi Lâm nhìn ở trong mắt, không chút nào không buồn, ngược lại là một mặt lạnh nhạt đối với Hứa Nặc tiếp tục nói: "Ngồi xuống trước đã, đứng nói chuyện, hai chúng ta đều thật mệt mỏi, muốn nói cái gì dù sao cũng phải ngồi xuống mới có thể thật tốt nói, không phải sao?" Nàng càng như vậy đạm nhiên, Hứa Nặc tâm tình lại càng phát cổ quái, hắn xách một tiếng, ngồi xuống, trực tiếp cùng nàng nói: "Giữa chúng ta cũng không có cái gì tốt nói nhiều, không cần mỗi lần đều làm ra cái bộ dáng này, còn nói cái gì gặp lại lần nữa. Đi thẳng vào vấn đề là được rồi." Hắn chỉ là thuận miệng nói biểu đạt chính mình không kiên nhẫn, không nghĩ tới Diệp Thi Lâm biểu lộ lại tại nghe được câu này sau đó thay đổi. Trên mặt của nàng phủ lên một nụ cười, thế nhưng là cười nhưng không thấy vui vẻ, thậm chí lộ ra mấy phần bị thương, nàng cứ như vậy nhìn xem Hứa Nặc, tiếp đó, nhịn không được hỏi một câu: "Ngươi thật sự không có chút nào nhớ sao?" Hứa Nặc cau mày, một bộ không hiểu biểu lộ. Hắn chính xác không hiểu Diệp Thi Lâm đang nói cái gì. Hơn nữa hắn cũng không muốn tiếp tục xoắn xuýt tại cái đề tài này, Hứa Nặc khoát tay áo, không muốn nhiều hơn nữa lãng phí thời gian, từ hắn tới đi thẳng vào vấn đề. "Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ta hôm nay cũng không phải tới nói điều này, nói ngắn gọn, đem ngươi ngày đó tài khoản công chúng đẩy văn xóa bỏ, sau đó đem tình huống làm một cái làm sáng tỏ, còn cho Hà Chi Ý trong sạch, đây mới là mục đích ta ngày hôm nay tới." Nghe đến đó Diệp Thi Lâm, đáy mắt thoáng qua vẻ đau thương. Chỉ là nàng đem cảm xúc dọn dẹp rất nhanh, không có chút nào để cho Hứa Nặc nhìn ra, mang theo cười tiếp tục nói: "Tốt ta, vậy thì không nói những cái kia. nhưng ta tại sao muốn xóa bỏ? Diệp Thi Lâm ngẩng đầu, một bộ bộ dáng đơn thuần u mê, lời nói ra lại có thể để cho Hứa Nặc huyết áp tăng vọt. Có gì cần làm sáng tỏ, hơn nữa, lại cho nàng cái gì trong sạch? Nàng vốn chính là chen chân chúng ta tình cảm tiểu tam, không phải sao? Nếu như không có nàng ở đây, có lẽ chúng ta bây giờ đã đi lại từ đầu, không phải sao? Cho nên nói, lời ta nói, có gì không đúng sao? Ta lại có cái gì cần cho nàng làm sáng tỏ đâu? Hứa Nặc trước tiên không có lên tiếng, chính là lặng lặng nhìn chăm chú Diệp Thi Lâm. Qua hơn nửa ngày sau đó, hắn mới thu thập xong cảm xúc, tận lực bình tĩnh hướng về phía Diệp Thi Lâm nói: "Không nên mơ mộng nữa. Mặc dù ta chính xác đã mất đi đoạn thời gian kia ký ức, nhưng mà ta đã biết rất nhiều, cũng sẽ không lại bị như lời ngươi nói lời nói ảnh hưởng tới. Ngươi luôn miệng nói nhiều như vậy, thế nhưng là Diệp Thi Lâm, ngươi biết không, nếu như không có biết ý, ta đại khái đã sớm bởi vì song tướng khống chế không nổi cảm xúc mà rời đi thế giới này. Là nàng cho ta một cái ra, cho không rằng buộc ta đây tiếp tục sống tiếp động lực, lúc kia, ngươi ở đâu? Ngươi đem đến cho ta chỉ có song tướng đau đớn, chuyện cho tới bây giờ ngươi như thế nào có ý tốt như cái người không việc gì trở về, tiếp đó dạng này chỉ trích nàng nói xấu nàng, như thế nào có ý tốt xuất hiện tại trước mặt của chúng ta?" Hắn hỏi lại, cuối cùng để cho Diệp Thi Lâm chậm rãi cúi đầu, nàng suy tư rất lâu, lại độ ngẩng đầu thời điểm, nhưng như cũng không sờ lòng. "Đối với ta phạm sai lầm, ta rất xin lỗi. Thế nhưng là Hứa Nặc, ta muốn cho ngươi biết, ta vẫn là rất yêu thương ngươi. Từ bỏ Hà Chi Ý a, nàng không đáng, trở lại bên cạnh ta, được không?" Hứa Nặc nhìn xem Diệp Thi Lâm, đột nhiên nhẹ nhàng nở nụ cười. Sau đó, hắn cũng nhịn không được nữa, trực tiếp vỗ bàn đứng dậy, hắn đem hai tay đặt tại trên bàn, dò thân thể nhìn xuống ngồi ở chỗ ngồi Diệp Thi Lâm, nói từng chữ từng câu: "Đừng có nằm động. Chúng ta không có bất cứ khả năng nào tính chất, ta cũng sẽ không đối với ngươi sinh ra bất cứ tia cảm tình nào. Ngươi lời này, cũng không sánh bằng Hà Chi Ý. Bây giờ, xóa bỏ ngươi tài khoản công chúng đẩy văn, hoặc ta sẽ lấy tổn hại danh dự quyền danh nghĩa tới khởi tố ngươi. Đây là ta cho ngươi ở dưới tối hậu thư, ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng." Không biết là câu nói này để cho Diệp Thi Lâm triệt để tuyệt vọng rồi, vẫn là nàng suy nghĩ kỹ, lần này Diệp Thi Lâm thật lâu không nói gì. Nàng cúi đầu, không nói tiếng nào, mà Hứa Nặc nhưng là một mực nhìn xuống nàng, thẳng đến Diệp Thi Lâm lại độ ngẩng đầu. Diệp Thi Lâm lấy ra điện thoại, tại Hứa Nặc chăm chú giải khai khóa màn hình, tiếp đó, mở ra vòng bằng hữu của mình. Nàng đem chính mình phát đến vòng bằng hữu đẩy văn xóa bỏ, sau đó nhìn Hứa Nặc, nhẹ nói: "Trên điện thoại di động chỉ có thể dạng này. Sau này, chờ ta về nhà, ta sẽ đem mình tài khoản công chúng bên trên đẩy lên xóa bỏ." Diệp Thi Lâm bất ngờ phối hợp, để cho Hứa Nặc trước tiên có chút kinh ngạc, thậm chí hắn đều muốn hoài nghi có phải hay không nơi nào có vấn đề. Thế nhưng là mình quả thật là nhìn tận mắt nàng làm xong đây hết thảy. Cái này khiến hắn trầm mặc rất lâu, cuối cùng, nhẹ nhàng thở dài một hơi, thần sắc phức tạp nói: "Sớm một chút dạng này không phải tốt sao? Mặc dù chúng ta không gọi được đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, nhưng mà, đừng nghĩ nhiều như vậy, cũng đừng lại làm cái gì tiểu động tác. Cứ như vậy, không cần thấy." Hắn muốn rời khỏi, Diệp Thi Lâm lại hô một tiếng tên của mình, Hứa Nặc dừng lại nhìn xem nàng, Diệp Thi Lâm cũng nhìn mình, thật thấp mà nói: "Thế nhưng là ta, hay là muốn tiếp tục cố gắng đi yêu thương ngươi. Ngươi hiểu chưa?" Hứa Nặc suy tư rất lâu, cũng có một chút lời nói muốn nói, nhưng đã đến cuối cùng, hắn vẫn là một câu nói đều không nói rời đi. Không có gì dễ nói, vốn chính là sớm nên kết thúc quan hệ. Có đôi lời gọi là một cái hợp cách tiền nhiệm, liền nên giống như là chết. Để cho Diệp Thi Lâm tiếp tục đi qua cuộc sống của nàng, chính mình cũng cùng Hà Chi Ý tiếp tục qua cuộc sống của bọn hắn, đại gia cả đời không qua lại với nhau, như vậy là được rồi. Cũng không cần thiết nói quá nhiều lời nói, lưu cái gì dư thừa tưởng niệm. Nghĩ tới chỗ này Hứa Nặc, xuyên qua mấy bàn khách nhân bên cạnh, chậm rãi đi ra quán cà phê. Mà nếu như hắn đối với chính mình lúc trước đồng học nhiều một chút như vậy hiểu rõ, ít nhất lúc này, hắn còn có thể phát hiện một khuôn mặt quen thuộc. Nhưng sự thực là, đầu hắn cũng không trở về rời đi quán cà phê, đợi đến Hứa Nặc thân ảnh hoàn toàn biến mất sau, một thân ảnh đứng lên, chậm rãi đi đến bên người Diệp Thi Lâm, nhìn xem túi đầu Diệp Thi Lâm, thở dài một hơi. "Cho nên nói, ta không phải là đã cùng ngươi sớm nói qua quá nhiều lần sao? Tiểu cô nãi nãi, ngươi tỉnh nộ quá chậm. Xin lỗi, Khiết Nhi, ta chính là nghĩ thử lại lần nữa nhìn." Diệp Thi Lâm ngữ khí rơi xuống mà đối với hảo hữu của mình Chu Khiết nói, Chu Khiết nhưng là hận thiết bất thành cương trọng trọng thở dài, nhưng cũng nghĩ không ra cái gì nặng bao nhiêu lời giáo huấn Diệp Thi Lâm. Thậm chí nhìn xem Diệp Thi Lâm đỏ bừng hốc mắt bộ dáng, nàng cũng cảm thấy có chút mềm lòng, ngay cả ngữ khí đều trở nên ôn hòa không thiếu, nhẹ nói: "Nói cho cùng, ta liền không hiểu được, ban đầu là ngươi muốn rời đi, bây giờ cũng là ngươi phải trở về, hơn 3 năm thời gian đã biến thành đổ xuống sông xuống biển, ngươi thật sự cảm thấy dạng này đáng giá không?" Hứa Nặc vừa rồi cũng đem lời đều cùng ngươi nói, tiểu Diệp tử, không cần dừng lại ở đi qua. Diệp Thi Lâm cúi đầu, khẽ gật đầu, chỉ là nàng dùng không hiểu ngữ điệu, nhẹ giọng hỏi thăm Chu Khiết: "Ta đều biết, Khiết Nhi. Cho nên, ta phía trước chuyện nhờ vào ngươi, ngươi làm sao?" Chương 130, ngươi so với ai khác đều hiểu ta, nội tâm khát vọng so mặt ngoài tới nhiều. Chương 130, ngươi so với ai khác đều hiểu ta, nội tâm khát vọng so mặt ngoài tới nhiều. Chu Khiết là tại hạ buổi trưa tiếp vào Diệp Thi Lâm điện thoại. Trong điện thoại Diệp Thi Lâm nàng vô cùng hưng phấn mà tự đủ, nàng nhận được điện thoại Hứa Nặc nói muốn cùng nàng gặp một lần, cho nên nàng có chuyện cần thỉnh Chu Khiết giúp một chút. Thế nhưng là cùng hưng phấn nàng hoàn toàn tương phản, Chu Khiết khi nhận được cái này thông điện thoại thời điểm, chỉ cảm thấy Diệp Thi Lâm không hiểu đấu. Nàng vốn cũng không phải là rất ủng hộ Diệp Thi Lâm trở về, phía trước tại Diệp Thi Lâm phát ra vòng bằng hữu thời điểm nàng cũng là chất vấn cái kia, bây giờ nhìn xem Diệp Thi Lâm bộ dáng này, nàng càng là cảm thấy không thể nói lý. Nàng đối với Diệp Thi Lâm nói, nàng sẽ không tới hỗ trợ. "Tiểu Diệp tử, ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì, thế nhưng là ta đã nói rồi, các ngươi không có kết quả, nếu như ngươi là muốn ta tới giúp ngươi làm chút cái gì phá hư vợ chồng bọn họ chuyện tình cảm, thật xin lỗi, ta cự tuyệt." Nàng là Diệp Thi Lâm bằng hữu không giả, thế nhưng là nàng có nguyên tắc cùng ý nghĩ của nàng. Tha hủy 10 tòa miếu, không hủy một cọc cưới, huống chi nhân gia vốn chính là vợ chồng son, càng không có đi phá hư người khác tình cảm lý do. Thật muốn làm như vậy, cùng Diệp Thi Lâm trong miệng tiểu tam có cái gì khác nhau? Cho nên, nàng là tuyệt đối không chịu đáp ứng chuyện này. Mà đối mặt Chu Khiết ở trong điện thoại nghĩa chính ngôn tử, Diệp Thi Lâm nhưng là vô cùng trầm mặc. Nàng tựa hồ suy nghĩ rất nhiều, tiếp đó trước tiên cùng Chu Khiết nói lời xin lỗi, biểu thị chính mình cũng biết, chỉ là trong nội tâm nàng liền nghĩ lại nếm thử một chút, bằng không thì nàng thì sẽ không hết hy vọng. Khiết Nhi, ta cùng Hứa Nặc nói chuyện 7 năm yêu nhau, mà ta thích hắn đều vượt qua 17 năm. Hắn là của ta mối tình đầu, cũng là ta trong một đoạn thời gian rất dài đều để ý người, ta thật sự không có cách nào cứ như vậy nói tạm biệt. Ngươi liền bồi ta, thử lại lần nữa một lần cuối cùng. Nếu quả thật không thành công, ta cũng hy vọng ngươi có thể giúp chúng ta chụp một đoạn video, ít nhất để cho ta nhiều hơn nữa liếc hắn một cái, cũng cho chính mình lưu cái tưởng niệm. Ta liền cái này một điều thỉnh cầu, được không? Kỳ thực muốn Chu Khiết nói, tốt nhất chính là tưởng niệm đều không cần lưu lại. Nếu đều đoạn mất đều kết thúc, giữ lại tưởng niệm ngoại trừ giày vò chính mình, để cho chính mình dừng lại ở tại chỗ bên ngoài, còn có cái gì ý nghĩa sao? Thế nhưng là Diệp Thi Lâm đều đem lời nói đến chỗ này phân thượng, nghe chính mình vị này nhiều năm hảo bằng hữu dùng gần như cầu khẩn ngữ khí tự nhủ lời nói, Chu Khiết cũng không có biện pháp cự tuyệt nữa. Bởi vậy, vừa rồi Hứa Nặc cùng Diệp Thi Lâm ngồi nói chuyện trời đất, nàng cứ dựa theo Diệp Thi Lâm phân phó, ngồi ở cách đó không xa cầm điện thoại di động quay chụp video. Vừa mới phát sinh hết thảy nàng cũng nhìn thấy, toàn trình nhìn hết nàng cũng là cảm thấy, giống như không có cái gì không ổn. Thế là, lúc Diệp Thi Lâm hỏi thăm Chu Khiết cái vấn đề này, nàng nhẹ nhàng gật đầu một cái, tiếp đó từ trong album ảnh tìm được vừa rồi quay được video, gửi đi cho Diệp Thi Lâm. Diệp Thi Lâm siết chặt điện thoại, đem video từ đầu đến cuối tỉ mỉ nhìn một lần, sau đó, trên mặt của nàng lộ ra một vòng hơi có vẻ hoảng hốt cười. Khiết Nhi, đem video còn có nói chuyện phiếm ghi chép xóa a, không cần giữ lại dành trước. Diệp Thi Lâm nhẹ giọng nỉ non, trong dung mạo tất cả đều là tiếc nuối. Dạng này, điện thoại di động ta bên trong chính là duy nhất một phần video, đợi đến ta cũng buông xuống thời điểm, ta sẽ đem đoạn video này xóa bỏ, dạng này, ta cũng sẽ không lại có đổi ý quay đầu cơ hội. Ai, tiểu Diệp tử. Dù nói thế nào cũng là bạn tốt của mình, nhìn thấy nàng dạng này, Chu Khiết trong lòng vẫn là cảm thấy có điểm tâm chua. Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Thi Lâm bả vai, dùng ngữ khí ôn nhu trấn an nói, chuyện đã qua là không có cách nào bắt đầu sống lại lần nữa. Muốn mở chút, sớm một chút để xuống đi, Hứa Nặc đều kết hôn, ngươi cũng muốn nhìn về phía trước a. Diệp Thi Lâm không nói gì, y nguyên vẫn là ngồi ở chỗ ngồi của mình nhìn xem trong điện thoại di động video, nên làm cũng đều làm, Chu Khiết nghĩ thầm chính mình có lẽ nên cho Diệp Thi Lâm lưu một điểm một chỗ không gian, để cho nàng thật tốt lánh tính một chút, liền nhẹ nói, vậy ta đi trước, nếu như còn có cái gì cần ta làm, ngươi cũng có thể tìm ta. Vui vẻ lên chút tiểu Diệp tử, cố gắng lên sinh hoạt ta. Diệp Thi Lâm khẽ gật đầu, Chu Khiết nhưng là than thở rời đi, có đôi khi nàng cũng cảm thấy rất kỳ diệu, kỳ thực không phải rất có thể lý giải Diệp Thi Lâm đối với Hứa Nặc cảm tình. Dưới cái nhìn của nàng, lấy Diệp Thi Lâm hình dạng cùng điều kiện, hạng người gì đều có thể tìm. Thế nhưng là nàng lại vẫn cứ treo cổ tại Hứa Nặc trên người một người. Thậm chí có đôi khi nàng nghe Diệp Thi Lâm đối với Hứa Nặc thuyết minh, nàng cũng cảm thấy, cái kia đã thoát ly yêu thích phạm chủ, càng giống là một loại mê luyến. Đúng, giống như là mê luyến, giống như là ỷ lại, giống như là một loại gần như bệnh trạng gần như cố chấp lòng ham chiếm hữu. Mỗi lần nghĩ tới đây, Chu Khiết đều biết nhịn không được đánh một cái lạnh run. Mà tại nàng rời đi về sau qua cực kỳ lâu, Diệp Thi Lâm cũng vẫn như cũ ngồi ở chỗ ngồi, lặng lặng quan sát video, bọn hắn nói chuyện ngôn ngữ âm thanh còn có tranh chấp đều bị rõ ràng ghi chép đi vào, để cho Diệp Thi Lâm có thể chính xác nhớ lại vừa rồi phát sinh hết thảy. Bọn hắn đang tán gẫu, tại tranh cãi, nàng đang nói chuyện, Hứa Nặc nhưng là vô bàn đứng lên, tiếp đó hắn quay người rời đi. Thoạt nhìn như là một hồi buồn bã chia tay gặp mặt. Thế nhưng là, đổi một góc độ đứng tại Diệp Thi Lâm trên lập trường một lần nữa đối đãi chuyện này, lại trở thành mặt khác một bộ dáng. Vừa thấy mình, Hứa Nặc liền bày ra một mặt địch ý cùng phong bị, đây là Diệp Thi Lâm trong dự liệu. Mà đối mặt chính mình tận lực bộ dáng như vậy, Hứa Nặc chỉ muốn phủi sạch quan hệ, đi thẳng vào vấn đề, cái này cũng là tại nàng trong dự liệu. Đối với đi thẳng vào vấn đề Hứa Nặc, chính mình nhưng là một mực rất nói dối, từ đầu đến cuối tận lực chê bai Hà Chi Ý, mà Hứa Nặc sẽ tức giận mà vỗ bàn đứng lên nhìn xuống chính mình, cái này cũng là nàng trong dự liệu. Tiếp đó, nàng xem thấy trong video Hứa Nặc đứng lên hình ảnh, đột nhiên nhấn xuống tạm dừng, nhìn chăm chú video trong tấm hình Hứa Nặc của mình. Hắn đứng lên, nhìn xuống chính mình nhưng là ngồi ở chỗ ngồi, ngửa đầu nhìn xem hắn. Từ Hứa Nặc sau lưng cái góc độ này nhìn, bọn hắn không giống như là tại tranh cãi. Càng giống là tại hôn. Cái này đơn giản số nhớ, từ đầu đến cuối cũng là tại nàng trong dự liệu. Ta hiểu rất rõ ngươi, Hứa Nặc. Diệp Thi Lâm nhẹ giọng nỉ non, cười thật ngọt ngào. Nàng biết rõ Hứa Nặc hết thảy, bao quát tính cách của hắn, thói quen của hắn động tác, cùng với hắn tại đối mặt một ít chuyện lúc phản ứng. Hắn sẽ ở bất đắc dĩ thời điểm sờ cái mũi, sẽ ở tức giận thời điểm vỗ bàn, mà nhất biết để cho hắn tức giận phương thức, không phải nhục nhã hắn, mà là chửi tới bên cạnh hắn người. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, nàng phát ra đầu kia lời lên, căn bản mục đích cũng không phải là vì bôi nhọ Hà Chi Ý đơn giản như vậy. Nàng từ vừa mới bắt đầu liền muốn là để cho Hứa Nặc trông thấy, để cho Hứa Nặc phẫn nộ, để cho Hứa Nặc không bị khống chế tìm đến mình. Tiếp đó, để cho nàng nắm giữ quyền chủ động. Ta nói qua rồi, Hứa Nặc, bởi vì ngươi, ta sẽ trở nên rất xấu, rất xấu. Nàng xem thấy trong điện thoại di động ảnh chụp, khẽ cười nói, nếu như ngươi rất ưa thích cuộc sống bây giờ, vậy ta liền tự tay vì ngươi san bằng, sẽ ở phế tích bên trên gieo xuống hoa hồng, để cho yêu tại trong hủy diệt, sinh sôi không ngừng. Đến nỗi kế tiếp nên làm như thế nào? Diệp Thi Lâm nghĩ, nhất định sẽ có người so với mình tin tưởng. Chương 131, mỗi lần ôm dừng lại ở sáng sớm, Chương 131, mỗi lần ôm dừng lại ở sáng sớm. Một ngày này đêm, đối với Lưu Nên Xuân tới nói, lộ ra phá lệ dài dằng dặc. Hắn xoa chua xót hai mắt, nhìn mình trong màn hình máy vi tính chỉ viết một nửa tuyên truyền phương án, nhịn không được sổ một câu nói tục, tiếp đó đốt điếu thuốc. Trong khoảng thời gian này đến nay áp lực công việc thật sự là quá lớn, không dứt phương án, khiến cho hắn ngày ngày đều ở tại khêu đèn đánh đêm. Lão bản nói là vì hướng kinh doanh mục tiêu, trên thực tế Lưu Nên Xuân biết, lão bản là tại đem cùng Y Liền Nặc hợp tác thất bại khí rơi tại trên đầu mình. Mặc dù từ cái nào đó góc độ tới nói, hợp tác thất bại, đúng là hắn vấn đề. Mẹ nó, Hứa Nặc, Hà Chi Ý. Bây giờ niệm lên hai cái danh tự này, Lưu Nên Xuân đều cảm thấy nghiến răng, chính là kể từ lần kia họp lớp cùng bọn hắn tương kiến sau đó, cuộc sống của mình giống như trở nên càng ngày càng không trôi chảy. Mà vừa nghĩ tới chính mình như thế ác chiến thời điểm, hai người bọn họ ảnh chụp còn xem như điển hình vợ chồng bị xông lên hot search, Lưu Nên Xuân liền càng phát giác trong lòng không công bằng. Hắn tựa hồ hoàn toàn quên đi, trước đây cũng là chính hắn muốn gây chuyện trước đây. Hứa Nặc, gia hỏa này dựa vào cái gì, lại là Diệp Thi Lâm lại là Hà Chi Ý, đều bị hắn bắt lại. Gia hỏa này đến cùng có bản lĩnh gì? Lưu Nên Xuân cắn răng nghiến lợi lẩm bẩm, lấy điện thoại cầm tay ra liếc mắt nhìn vòng bằng hữu, nhắc tới cũng xảo, hắn vừa mới nhắc tới Diệp Thi Lâm, đảo mắt xem xét, nàng vừa mới đổi mới một đầu vòng bằng hữu. Lưu Nên Xuân dừng lại trên tay sự tình, ấn mở hình ảnh phóng đại liếc mắt nhìn, là một tấm quán cà phê bối cảnh ảnh chụp. Cái góc độ này thoạt nhìn như là đang chụp trộm, nhưng bị chụp lén người lại giống như là Diệp Thi Lâm cùng một người nam đang hôn. Hắn nhận rõ đường này, chỉ cảm thấy cái bóng lưng này càng xem càng nhìn quen mắt. Sau đó, hắn sững sờ lấy, trợn to hai mắt, có chút khó có thể tin kinh hô. Cái này, trong hình này, là Hứa Nặc. Hắn có chút ngạc nhiên. Như thế nào cũng không nghĩ đến hai người bọn họ tại sao lại một lần nữa làm ở cùng một chỗ. Nhưng mà hắn nghĩ tới điểm này sau đó, lập tức đi tìm một chút Hà Chi Ý với. Phía trước bởi vì việc làm giao lưu tăng thêm hảo hữu, mặc dù nàng bây giờ đã đem chính mình kéo đen, nhưng mà cái này không trở ngại hắn nhìn một chút Hà Chi Ý vòng bằng hữu bối cảnh. Bối cảnh sau lưng của nàng ảnh chụp, bây giờ phóng chính là nàng và Hứa Nặc chụp ảnh chung. Đó chính là nói, Hà Chi Ý cùng Hứa Nặc không có tách ra. Cái kia Diệp Thi Lâm như thế nào? Lưu Nên Xuân cau mày, nhìn xem ảnh chụp, cẩn thận nhận rõ một hồi, đống nhiên ý thức được, đây có lẽ là một tấm số nhớ hình chụp. Cái kia nếu là hôn quay chụp, không phải chân chính xảy ra, Diệp Thi Lâm phát ra tới làm gì? Liên tưởng đến trước mấy ngày Diệp Thi Lâm phát tài khoản công chúng đẩy văn, Lưu Nên Xuân chỉ có thể lý giải thành, đây là Diệp Thi Lâm tại hướng Hà Chi Ý tuyên chiến, nhưng mặc kệ Diệp Thi Lâm là ý tưởng gì, hắn trước tiên sờ cầm một cái, hơn nữa đem ảnh chụp bảo tồn lại. Hắn tại truyền thông ngành nghề công tác hữu giác nói cho hắn biết, tấm hình này có thể đem ra làm văn chương. Nếu như đem tấm này ảnh chụp lại mơ hồ một chút, nhìn thì càng giống như là đang chụp trộm hai người bọn họ hôn. Lưu Nên Xuân yên lặng ở trong lòng suy nghĩ, tiếp đó tuét miệng cười cười. Có ý tứ. Hắn liền nghĩ nhìn thấy chuyện như vậy. Lưu Nên Xuân để tay xuống bên trên việc làm, bắt đầu làm không biết mệnh nghiên cứu tấm hình này. Một ngày này buổi tối, còn có không ít cá nhân khi nhìn đến ảnh chụp sau, lâm vào trong không nghỉ ngơi. Nhưng mà, mỗi người bọn họ cũng không nghĩ tới một điểm là, một giờ sau, Diệp Thi Lâm chính mình yên lặng đem tấm này ảnh chụp, còn có phía trước gửi đi tài khoản công chúng đẩy văn toàn xóa bỏ hết. Bình tĩnh thật giống như, nàng cũng không có làm gì một dạng. 6. Mà đối với đây hết thảy, Hứa Nặc cũng không hiểu rõ tình hình, tối hôm qua hắn cùng Hà Chi Ý đều ngủ rất sớm, sáng ngày thứ 2 rời giường hắn duỗi lưng một cái, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Nhưng hắn không có quên xác nhận một sự kiện, chính là mở ra vờ ít liếc mắt nhìn hắn cùng Hạ Dương nói chuyện phiếm ghi chép, tiếp đó ấn mở liếc mắt nhìn ngày đó tài khoản công chúng đẩy lên. Nhìn thấy trên màn hình xuất hiện đã bị người tuyên bố xóa bỏ chữ, hắn hài lòng đóng lại điện thoại, nằm lại trên giường ôm Hà Chi Ý hôn một cái. Vẫn còn ngủ say Hà Chi Ý mang theo bất mãn lẩm bẩm một tiếng, thấp giọng nói một câu đừng làm rộn, Hứa Nặc nhưng là dán nàng vào bên tai, vừa cười vừa nói: muốn hay không cố gắng một chút cho Y Y Y mang một đệ đệ hoặc muội muội, như vậy nàng cũng sẽ không nhàm chán. Nghe đến đó Hà Chi Ý chậm rãi mở mắt ra, liếc mắt nhìn mặt mũi tràn đầy cười đùa Hứa Nặc, có chút buồn cười hỏi lại: ngươi hôm nay giống như rất có tinh thần. Lời nói này, ta lúc nào không có tinh thần? Hứa Nặc cười dùng cái chán dán nàng vào cái chán, thấp giọng nói: chẳng qua là cảm thấy cuộc sống như vậy, thực sự là có loại tuế nguyệt qua tốt cảm giác ra. Nếu không thì nhiều hơn nữa mấy đứa bé, hơi làm ầm ĩ một điểm. Hà Chi Ý lại một lần nhắm mắt, cười nhẹ nói: nhà ai người tốt nhàn rỗi không chuyện gì liền sinh con chơi. Ân. Kẻ có tiền a. Hứa Nặc mặt không biến sắc tim không đập nói lấy lời này, cho Hà Chi Ý đều chọc cười, nàng từ từ nhắm hai mắt đưa tay ra, không nói gì, lại dùng động tác biểu thị nàng muốn cho Hứa Nặc ôm một cái chính mình. Kể từ ngày đó Hứa Nặc thức đêm viết xong thư tình sau đó, nàng liền phá lệ ưa thích động tác này, ưa thích loại này bị ôm cảm giác, thỉnh thoảng liền sẽ hướng Hứa Nặc yêu cầu hắn ôm chính mình. Bởi vậy Hứa Nặc nhìn xem động tác của nàng, cũng là lập tức ngầm hiểu, hắn ôm lấy Hà Chi Ý, xoa tóc của nàng, lại nhẹ nhàng mà hôn một cái chóp mũi của nàng. Hôm nay rời giường thời gian, đại khái là muốn so bình thường hơi chậm một chút. 6. Kết quả sự thực là, muộn phải không chỉ một điểm. Đợi đến Hà Chi Ý tiếp vào An Phát điện thoại thúc giục nàng khi đi làm, nàng mới hậu chi hậu giác phát hiện, giờ làm việc đã qua 15 phút. Biết ý tỷ, không phải ngươi nói sáng hôm nay còn muốn khởi công làm sẽ sao? An Phát ở trong điện thoại yếu ớt hỏi lấy, Hà Chi Ý nhưng là hậu chi hậu giác lộ ra một bộ biểu tình tỉnh ngộ. Tiếp đó, nàng nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, bình tĩnh nói, vậy thì đổi thành buổi chiều mở a, sáng hôm nay ta cùng lão công, cùng Hứa Nặc muốn đi ra ngoài điều tra nghiên cứu một chút, buổi chiều phải không? Kinh điển điều tra nghiên cứu. An Phát cảm thấy chính mình gần nhất 3 tháng qua áp lực công việc muốn so đi qua mấy năm đều lớn. Cái này là cho tổng giám đốc làm thư ký, cảm giác muốn so cho mẹ ruột Tận Hiếu đều mệt mỏi. An Phát nặng nề mà thở dài một hơi, nói một câu biết, tiếp đó cúp điện thoại yên lặng tự hỏi chính mình làm như thế nào đi cùng công ty những cao còn nói. Mà Hà Chi Ý nhưng là tiếp tục hài lòng nằm ở trong chăn, nàng vừa định tiếp tục ôm Hứa Nặc, đã thấy hắn cầm điện thoại di động soát không ngừng.
Ngươi đang xem cái gì?
A, không có gì, chính là lúc trước Luyến tổng tiết mục cái kia gọi Vương Thanh Tuyển, ta tăng thêm hắn phiếm vài câu tiên. Tại sao có thể có người thả lấy lao bà của mình không ôm sau đó cùng cái khác nam nói chuyện trời đất?
Hà Chi Ý bĩu môi, hừ một tiếng, Hứa Nặc nhưng là cười, tiếp tục cho Vương Thanh Tuyển phát tin tức. Hà Chi Ý kiến hình dáng, thở dài một hơi, cũng chỉ đành cầm điện thoại di động quét qua soát. Một lát sau, nàng đột nhiên sững sờ, đại não có chút đứng máy, nhẹ giọng đối với Hứa Nặc nói.
Lão công,
ân, ngươi nhớ kỹ chúng ta phía trước đi đến trường bên trong thời điểm gặp phải cái kia Vương giáo sư sao? Cái câu hỏi này để cho Hứa Nặc cũng dừng một chút động tác trên tay, cẩn thận trong đầu lục soát ngay lúc đó ký ức, nhớ tới lao nhân kia.
À, nhớ kỹ, chính là ngươi nói cái kia, ở trên lớp thời điểm nói ta cùng Diệp Thi Lâm không thích hợp, đem Diệp Thi Lâm tức đến muốn chết cái kia tâm lý giáo thụ à?
Đúng vậy à? Hà Chi Ý hữu chút cảm khái thở dài một hơi, thần sắc phức tạp nói,
ta nhìn thấy vòng bằng hữu có người nói Vương giáo sư chẩn đoán chính xác ung thư nhập viện rồi.
À, Hứa Nặc ngây ngẩn cả người. Đồng thời hắn đột nhiên cảm thấy đầu có chút đau. Một cú không hiểu kích thích cảm giác đang tập kích đại não của hắn, có chút hồi ức tại trong đầu hắn điên cuồng thoáng qua. Hắn toàn thân cứng đờ, chịu đựng rất lâu, thẳng đến cảm xúc bình ổn, hắn đột nhiên nhịn không được hỏi một câu.
"Lão bà, chúng ta có cần phải đi bệnh viện xem hắn?" Chương 132, có lẽ bệnh viện vải trắng lại so với giáo đường cầu nguyện càng thuật thiết, chương 132, có lẽ bệnh viện vải trắng lại so với giáo đường cầu nguyện càng thuật thiết. Đối với Vương giáo sư tới nói, nằm ở bệnh viện là một loại rất mới lạ thể nghiệm. Bởi vì cho tới nay tình huống thân thể tốt hơn, chính hắn cũng không quá nhớ lần trước làm giải phẫu nằm bệnh viện là lúc nào lại là bởi vì chuyện gì. Kết quả lần này một nằm chính là một cái ung thư, hắc. Lão đầu chính mình nghĩ tới đây, không có bi quan như vậy, thậm chí còn có điểm muốn cười. Ngược lại là một bên hắn từng mang qua các học sinh, mũi đỏ cả vành mắt, nhìn xem Vương giáo sư cái bộ dáng này, nhịn không được nói.
Vương giáo sư, ngài nghỉ ngơi nhiều, bác sĩ nói ngài vẫn là ung thư thời kỳ đầu, phát hiện sớm, hăng hái phối hợp trị liệu rất nhanh có thể khôi phục.
Không có chuyện gì, không cần bộ kia khóc chít chít dáng vẻ. So với các học sinh, Vương giáo sư chính mình nhưng là khoát tay áo, thậm chí còn có tâm tư nói đùa. Ta đây chính là bình thường tiết lộ thiên cơ nhiều lắm, cho nên dễ dàng gặp báo ứng bị thiên khiển, chết sớm cũng là bình thường.
Lão sư ngươi, các học sinh mỗi đều bị sợ trợn tròn mắt, để cho Vương giáo sư không cần nói dạng này suối quậy lời nói, Vương giáo sư chính mình lại ha ha cười, biểu hiện rất là lạc quan. Cái này khiến đám người bọn họ nhìn nhau lẫn nhau, cùng nhau mà thở dài một hơi, Vương giáo sư tính khí cho tới nay liền rất cổ quái, có chút lạnh nhạt, có đôi khi bọn hắn bí mật cũng nhịn không được chửi bậy chính mình vị đạo sư này sợ không phải tâm lý học chuyển tu thần học đi. Liền xem như bọn hắn những thứ này bị hắn mang qua các học sinh, cũng không biết nên dùng phương thức gì đi cùng mình vị đạo sư này đối thoại, cả đám đều không còn dám mở miệng, lặng lặng nhìn xem nằm ở trên giường bệnh Vương giáo sư. Mà lão đầu chính mình ngược lại là ưu thai du thai nằm xuống, lười biếng nói một tiếng.
Đi, các ngươi đi trước đi, ta không có việc gì, lão nhân gia muốn nghỉ ngơi một lát, các ngươi về sau có rảnh nhớ kỹ thưởng tới cùng ta nói chuyện phiếm liền tốt, đừng chờ lấy ta nằm trong hộp nhỏ các ngươi vừa nghĩ đến tìm ta làm nhảm. Đại gia mỗi đều đồng loạt đứng lên, thô bạo mà cắt đứt Vương giáo sư lời nói, để tránh vị này còn nói ra một ít gì kinh thiên ngôn luận đi ra. Mà nhìn xem trong phòng bệnh trở nên vắng vẻ, Vương giáo sư ngược lại là thở dài một hơi, sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên, càng là đến hắn cái tuổi này, thấy qua người và sự việc càng nhiều, đối với sinh tử ngược lại không có như vậy kiêng kỵ, thậm chí có loại coi nhẹ cảm giác. Bất quá, chẩn đoán chính xác ung thư chuyện này, chính xác nhiều ít vẫn là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nhất là ung thư cái từ này, để cho hắn nhớ tới một vị học sinh, hắn nhớ đến lúc ấy ngoại công của hắn bà ngoại, cũng là lấy loại hình thức này rời đi. Hắn đang suy tư, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, hai thân ảnh đang cầm hoa đi đến, Vương giáo sư quay đầu đi liếc mắt nhìn. Sau đó hắn đột nhiên cười cười, không nghĩ tới chính mình vừa mới nghĩ tới người, bây giờ lại xuất hiện.
Vương giáo sư, ta cùng Hứa Nặc đến xem ngài, thân thể ngài thế nào?
Hà Chi Ý cung kính lại lễ phép nói, cũng đem trong tay hoa đặt ở giường bệnh đầu trên mặt bàn. Vương giáo sư cười không nói, ánh mắt lại nhìn chăm chú lên Hà Chi Ý sau lưng Hứa Nặc.
Hứa Nặc cũng đồng dạng một mực tại nhìn chăm chú hắn.
Lần trước trong trường học, Hứa Nặc cùng Vương giáo sư cũng chỉ là thấy vội vàng một mặt, lúc đó còn không có quá sâu ấn tượng, bây giờ nhìn lại lão nhân khuôn mặt, hắn luôn cảm thấy đầu óc mơ hồ có chút nhói nhói. Loại cảm giác này, hắn kỳ thực cũng không phải quá lạ lắm. Lần trước xuất hiện cảm giác như vậy, là hắn đã nghĩ tới Hà Chi Ý từng cùng mình từng ước định muốn xem hải. Như vậy, chính mình cùng Vương giáo sư ở giữa, lại có cái gì bị chính mình quên mất sạch chuyện trọng yếu sao? Từ vừa rồi bắt đầu, Hứa Nặc vẫn tại suy xét chuyện này, bởi vậy hắn đều quên đi chào hỏi, từ đầu đến cuối trầm mặc không nói. Thẳng đến Hà Chi Ý nhiều lần cho hắn nháy mắt ra dấu không có bị chú ý, bất đắc dĩ làm một cái tiểu động tác vỗ nhẹ Hứa Nặc mới hậu chi hậu giác mà lấy lại tinh thần, liên thanh hướng về Vương giáo sư ân cần thăm hỏi.
Vương giáo sư, ngài khỏe, ta là Hứa Nặc, ngài nhiều chú ý nghỉ ngơi, thật tốt điều dưỡng thân thể, chúc ngài sớm ngày khôi phục.
Hắn nói xong những thứ này, nhìn lại Vương giáo sư, cái sau một bộ dáng vẻ có chút hăng hái nhìn mình, biểu lộ lộ ra 10 phần ý vị thâm trường, cái này khiến Hứa Nặc càng hết lòng tin theo nội tâm mình cảm giác. Nhưng, coi như hắn cảm giác dù thế nào mãnh liệt, Vương giáo sư giống như cũng không có dự định tiếp lời gốc dự định. Hắn chỉ là 10 phần khách sáo cùng Hà Chi Ý còn có Hứa Nặc nói chuyện nhà, trò chuyện tình trạng cơ thể, trò chuyện sân trường sinh hoạt, giống như là hết sức bình thường lao sư cùng học sinh ở giữa nói chuyện. Nhắc tới trường học trong phòng ăn đồ ăn, Vương giáo sư thậm chí nhịn không được chép miệng một cái, có chút cảm khái nói:
"Cái này ở một chuyến bệnh viện, không muốn biết lúc nào mới có thể lại ăn tới trong trường học có nửa con gà canh nấm bún gạo còn có của nước.
Hắc, trường học chúng ta cái này nhà ăn, không hổ là bốn phía nổi danh hảo."
"Vương giáo sư, ngài nếu là muốn ăn, ôm hàng tốt về sau, chúng ta xin ngài ăn chính là." úc, cảm tạ tiểu Hà tử. Ai, bất quá, ta không quá muốn ôm hàng tốt về sau, có thể hay không bây giờ liền đi mua cho ta điểm.
Bây giờ, dù là Hà Chi Ý có chút mẩn ra, kinh ngạc không biết nói tiếp, Vương giáo sư nhưng là một bộ chẳng hề để ý biểu lộ, khoát khoát tay nói.
Buổi trưa hôm nay liền uống một chút cháo, cảm giác đầu lưỡi này cùng cái mũi đều phải thoái hóa.
Ai, ta cũng không cầu nếm món ngon, mua một phần để cho ta lão nhân ra kia cái mũi nghe mùi vị, ta tâm tình cũng có thể tốt một chút, nói không chừng, liền tốt phải nhanh hơn.
Cái kia, ý của ngài là,
tiểu Hà tử ngươi muốn không liền thay ta lão nhân ra đi mua một phần trở về a?
Ngược lại Hứa tiểu tử ở đây bồi ta tâm sự, có chuyện gì hắn cũng ứng phó được.
Nghe đến đó Hứa Nặc nội tâm cả kinh, ngẩng đầu nhìn một mắt Vương giáo sư, cái sau lại là hoàn toàn không có mắt nhìn thẳng phía bên mình một chút, mảy may nhìn không ra có cái gì dị thường.
Hà Chi Ý cũng không có nhìn ra, cho nên nàng cũng chỉ là có chút do dự, nhưng mà nghĩ nghĩ Vương giáo sư ý kiến giống như cũng không phải quá phận, thế là khẽ gật đầu, nhẹ nói:
"Vậy được rồi, giáo thụ, ngài cũng đừng nói quá nhiều, nghỉ ngơi nhiều mới là trọng yếu nhất."
Sau đó nàng đi đến bên cạnh Hứa Nặc, thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn phân phó, để cho hắn ít nói chuyện, để tránh bại lộ cái gì.
Hứa Nặc đồng dạng khẽ gật đầu, Hà Chi Ý do dự, vẫn là đi ra phòng bệnh, trong toàn bộ phòng bệnh chỉ để lại Hứa Nặc cùng Vương giáo sư hai người.
Hứa Nặc ngồi ngay ngắn thân thể, hơi có chút khẩn trương, hắn tự nhiên nhìn ra được Vương giáo sư là cố ý đem Hà Chi Ý điều đi muốn cùng chính mình nói chút gì, thế nhưng là hắn trước tiên không nghĩ tới, hắn đến cùng sẽ cùng chính mình trò chuyện nội dung gì.
Mà Vương giáo sư nhưng là miễn cưỡng tiếp tục nằm xuống, hắn nhìn xem Hứa Nặc, đầu tiên là nhẹ nhàng nở nụ cười, sau đó đi thẳng vào vấn đề.
Mất trí nhớ khôi phục ra sao?
Hứa Nặc thất thần, trừng lớn hai mắt, một bộ dáng vẻ không biết làm sao.
Vương giáo sư nhưng là ho hai tiếng, lạnh nhạt nói:
"Đừng quên, ta thế nhưng là tâm lý học giáo sư, mất trí nhớ không mất trí nhớ, loại sự tình này ta vừa nhìn liền biết."
"Ngài, ngài thật đã nhìn ra?"
"Không có, ta lựa ngươi xác nhận một chút thôi."
"6.
Nếu không phải là đối phương là giáo thụ, hơn nữa còn là bệnh hoạn, Hứa Nặc có chút muốn cho đối phương nhẹ nhàng tới một quyền.
Mà Vương giáo sư chính mình nhưng là khoát khoát tay, vừa cười vừa nói:
"Đi, không đùa ngươi, biết ngươi không nhớ rõ, kỳ thực tại ngươi mất trí nhớ phía trước ngươi tìm ta nói qua việc này, cho nên ta đương nhiên biết, chỉ là không xác định ngươi có làm hay không giải phẫu thôi.
Lần trước trong trường học trông thấy ngươi thời điểm, cảm thấy ngươi nhìn thấy phản ứng của ta rất bình thản, thần sắc cũng có chút thất thần, ta liền suy nghĩ, ngươi có phải hay không đã làm qua giải phẫu không nhớ rõ chuyện của ta, vừa rồi tìm ngươi lại xác nhận một chút."
"Thì ra là như thế a."
Hứa Nặc thật đúng là cho là học trong lòng bản sự lợi hại như vậy đâu.
"Bất quá, ta cho là mất trí nhớ loại sự tình này, hẳn là sẽ là một cái so sánh riêng tư sự tình."
Hứa Nặc nhịn không được nhỏ giọng phạm nói thầm, trong lòng nghĩ nói là, như thế nào cảm giác chính mình giống như đem mất trí nhớ sự tình cùng ai đều nói. Hắn ban sơ cho là chỉ có chính mình cùng Hạ Dương biết, kết quả quay đầu phát hiện, lao bà của mình lập tức thì nhìn đi ra. Qua một đoạn thời gian nữa phát hiện, chính mình bác sĩ điều trị chính đem sự tình cùng mình bạn gái trước nói, bây giờ phát hiện, cho mình lên lớp qua giáo sư đại học cũng biết. Như thế nào cảm giác bí mật của mình hoàn toàn không có bị bảo vệ được a? Làm nửa ngày mình mới là cái kia miệng lỏng lẻo nhất người.
Hứa Nặc ở trong lòng suy nghĩ lung tung, Vương giáo sư lại là nhẹ nhàng ngừ một tiếng, giống như là xem thấu Hứa Nặc ý nghĩ giải thích.
Đúng là tương đối tư ẩn, bất quá đi, tại Hứa tiểu tử ngươi mất trí nhớ phía trước, quan hệ của ta và ngươi cũng không tầm thường, cho nên biết việc này, ngươi cũng không cần cảm thấy hiếm lạ.
Có thật không?
Hứa Nặc không tin lắm.
Nói cứng mà nói, chính mình cùng Hạ Dương quan hệ không phải cũng rất không tầm thường đi, chính mình cũng mỗi ngày đem hải tử giao cho hắn đi mang theo. Kết quả hắn đều cái gì cũng không biết.
Chính mình cùng giáo thụ quan hệ, so cùng Hạ Dương quan hệ còn tốt hơn sao?
Hắn mặt mũi tràn đầy hồ nghi bị Vương giáo sư cũng là xem ở trong mắt, cái sóc nhưng là chậm rãi đối với mình nói.
Dù sao a, cho ngươi đi làm mất trí nhớ giải phẫu người.
Chính là ta à?
Chương 133, cũng không cần đi bạo lực chen nhà ăn, cái kia quá điên cuồng. Chương 133, cũng không cần đi bạo lực chen nhà ăn, cái kia quá điên cuồng.
Hà Chi Ý hướng Hứa Nặc giới thiệu Vương giáo sư thời điểm, lúc nào cũng quen thuộc nói, đây là đã từng chỉ ra Hứa Nặc cùng Diệp Thi Lâm không xứng người. Nhưng có lẽ chính nàng đều quên, kỳ thực bọn hắn ngọn nguồn không chỉ giới hạn ở đó. Đó là Hứa Nặc bọn hắn còn không có trải qua Vương giáo sư khóa thời điểm, đối với khi đó bọn hắn tới nói, Vương giáo sư chỉ là một cái nhìn bình thường không có gì lạ hơn 50 tuổi lão nhân. Bởi vậy, khi Vương giáo sư bưng bàn ăn lễ phép hỏi thăm Hứa Nặc, có thể hay không cùng hắn tại nhà ăn liều cái bàn thời điểm, Hứa Nặc liếc mắt nhìn Vương giáo sư, nhẹ nhàng gật đầu, mười phần lễ phép nói:
"Lão tiên sinh, bên cạnh ta vị trí này là cho bạn gái của ta dự lưu, bất quá cái bàn đối diện hai cái vị trí này không có ai ngồi, ngài có thể ngồi bên kia."
"Úc, cảm tạ."
Vương giáo sư khẽ gật đầu, đáp lại một cái nụ cười lễ phép, hơi xúc động mà cùng Hứa Nặc đáp lời.
Bây giờ trong đại học học sinh thật đúng là càng ngày càng nhiều.
"Hắc, chúng ta những lao giả này cướp chỗ ngồi đều đoạt không được những người tuổi trẻ các ngươi."
"Ai nha,
cũng không có, ta cũng là vừa vặn cái này tiết không có lớp, cho nên cô ý vội tới nhà ăn cho bạn gái chiếm một vị trí mà thôi, nàng cái này tiết có môn tự chọn."
"Úc,
dạng này."
Vương giáo sư híp mắt đánh giá Hứa Nặc, mà Hứa Nặc ánh mắt lại giống như là bắt được ai, đưa tay nâng cao, phất phất tay chào hỏi.
Chỉ chốc lát sau thời gian nhất đạo tịnh lệ thân ảnh đi tới bên cạnh của bọn hắn, thoải mái ngồi xuống Hứa Nặc bên cạnh, mang theo nụ cười ôn nhu nói chuyện cùng hắn, chia sẻ chính mình kiến thức.
Khi đó Diệp Thi Lâm cùng Hứa Nặc vẫn là một đôi quan hệ thân mật tình lữ, nhắc tới Thiên nói chuyện lên thời điểm, nàng cả mắt đều là Hứa Nặc, căn bản không có chú ý tới cái bàn đối diện còn có một cái Vương giáo sư.
Vương giáo sư dư quang liếc qua đối phương, rất đẹp nữ sinh, hơi thi phấn trang điểm khuôn mặt tinh xảo giống một bức họa, thanh xuân hóa trang càng là vì nàng làm rạng rỡ không ít. Cùng Hứa Nặc ngồi cùng một chỗ lúc hai người nhìn xem trai tài gái sắc, rất là thân mật.
Vương giáo sư cũng nhịn không được dưới đáy lòng thở dài một hơi, cảm khái trẻ tuổi thật hảo. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới, đôi tình lữ này quan hệ trong đó, so với hắn trong tưởng tượng muốn càng thêm phức tạp. Ngượng ngùng, xin hỏi bên này có chỗ ngồi sao? Một đạo hơi có vẻ âm thanh trong trẻo lạnh lùng thấp giọng hướng bọn hắn đáp lời. Vương giáo sư nhìn mình bên cạnh không vị, vừa định nói một câu không có người, dư quang lại bắt được, bàn đối diện cái này một đôi tiểu tình lữ, biểu lộ trở nên có chút kỳ quái. Hứa Nặc nhìn xem Vương giáo sư bên cạnh nữ sinh, thần sắc có chút phức tạp, một con mắt, hắn liền đem ánh mắt rời về phía chỗ khác, tiếp tục nhìn mình chằm chằm bạn gái. Mà Diệp Thi Lâm nhìn xem nữ sinh, nụ cười trên mặt lại mang theo một chút xa lánh cảm giác, cùng nói nàng là đang cười, chẳng bằng nói như là mang lên trên một tấm tên là nụ cười vũ trang mặt nạ. Thậm chí, Diệp Thi Lâm trực tiếp cướp lời nói gốc dạng, hướng về phía nữ sinh lễ phép nói: "Xin lỗi, Hà Chi Ý đồng học, vị trí này có người, ngươi vẫn là đi nơi khác xem một chút đi." Nghe nói như vậy Hà Chi Ý, một bộ muốn nói lại thôi biểu lộ, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, lại đem ánh mắt từ trên thân Diệp Thi Lâm rời về phía một bên Hứa Nặc, nhẹ nói: "Hứa Nặc, cái ly này trà sữa, bạn cùng phòng kéo ta liều mạng mua một cái, tăng thêm băng, ta gần nhất không quá thích hợp uống, tiện đưa ngươi."
"A, không có việc gì, ngươi cho người khác."
"Thôi đi, bạn cùng phòng ta đều có, ta còn có thể cho ai, cầm đi đi, là ngươi yêu thích hoa nhài nãi lục, chậm một chút nữa khối băng đều hóa thì càng uống không ngon." Hà Chi Ý đem cái túi đưa qua, Vương giáo sư thở ơ liếc qua, cái túi bên ngoài bám vào thật mỏng giọt nước, tưởng tượng đi ra, một chén này trà sữa cầm về, đã có một ít thời gian. Hắn coi lại một mắt Hà Chi Ý biểu lộ, hơi có vẻ khẩn trương mím môi còn có mang theo ánh mắt tránh né, không một không nói rõ lấy nàng bây giờ nội tâm tâm tình xa xa không giống nàng nói đến như vậy vân đạm phong khinh. Nàng rất khẩn trương. Có lẽ cái ly này trà sữa căn bản không phải nàng nói như vậy là liều mạng mua một cái, mà là nàng cố ý cho cái này gọi Hứa Nặc nam sinh chọn. Tiên lặng quan sát đến hết thảy Vương giáo sư, túi đầu, đột nhiên cảm giác được mình ngồi ở đây có phải hay không là quấn vào cái gì kỳ quái chiến trường. Nghe Hà Chi Ý đem lời nói đến mức này, Hứa Nặc cũng không tốt về lại cự, huống chi chỉ là một ly trà sữa mà thôi, cũng không tốt nói quá nhiều quá mức. Thế là hắn gật gật đầu, nói một tiếng cảm tạ, cũng đem trà sữa nhận lấy, Hà Chi Ý nhưng là lộ ra một vẻ nụ cười nhạt, nói một tiếng nàng không quấy rầy, liền tiếp tục đi địa phương khác tìm kiếm chỗ ngồi. Mà Hà Chi Ý sau khi đi, Hứa Nặc cùng Diệp Thi Lâm ở giữa bầu không khí lại trở nên hơi có chút lúng túng, hai người nửa ngày đều không nói chuyện, vẫn là Hứa Nặc trước tiên đánh phá trầm mặc, ôn nhu hỏi thăm Diệp Thi Lâm: "Ngươi ngồi ở chỗ này chiếm vị trí a, hôm nay muốn ăn cái gì? Ta giúp ngươi bưng đến đây đi."
"Ân,
Ô Đông A, có thể chứ?"
"Có thể nha, ta đi trước mua cho ngươi a."
"Ân, cảm tạ." Diệp Thi Lâm cười thật ngọt ngào, Hứa Nặc cũng cười rất ấm, hắn quay người rời đi, chỉ lưu lại Diệp Thi Lâm một người ngồi ở tại chỗ. Diệp Thi Lâm nhưng là mang theo cười, liếc mắt nhìn để ở trên bàn trà sữa. Nàng quay đầu xác nhận một mắt Hứa Nặc không có nhìn xem bên này, đột nhiên đưa tay ra, cầm lên trên bàn trà sữa cái túi, trực tiếp ném tới một bên trong thùng rác. Làm xong đây hết thảy, nàng chú ý tới Vương giáo sư ánh mắt, thậm chí còn đáp lại một cái nụ cười lễ phép, cười thật ngọt ngào. Nàng đứng dậy rời đi, giữ lại Vương giáo sư một người tại bên cạnh bàn, chờ Hứa Nặc bưng Ố Đông Hoa trở về lại phát hiện Diệp Thi Lâm không tại, hắn còn thoáng sửng sốt một chút. Thằng đến Diệp Thi Lâm trở về, trong tay mang theo một ly trà sữa, nhìn xem Hứa Nặc cùng trống không cái bàn, nàng còn phản ứng một hồi, tiếp lấy lộ ra một bộ có chút không biết làm sao biểu lộ, hướng Hứa Nặc đạo xin lỗi:
"Ngượng ngùng, ta vừa mới nhìn thấy trà sữa của ngươi có chút thèm, cho nên chính mình đi mua một ly. Có thể bởi vì không có người tại, cho nên ngươi vừa rồi ly kia bị căn tin nhân viên quét dọn A-Z lấy đi. Ta lại đi mua cho ngươi một ly."
"A, không có việc gì à, lần sau ngươi khát cùng ta nói một chút liền tốt, mua nhiều như vậy trà sữa làm gì, ta vốn cũng không phải là rất khát."
"Vậy cũng không được."
Diệp Thi Lâm có chút ngoan cường nói, thêm chút suy tư sau đó, nàng đem ống hút cắm vào mình trà sữa uống một ngụm, lại cười lấy đưa cho Hứa Nặc. Hứa Nặc có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, đồng dạng uống một ngụm, mà Diệp Thi Lâm nhưng là một bộ hài lòng biểu lộ nói:
"Tốt, như vậy thì đúng, cũng không biết Hứa tiên sinh cùng ta gián tiếp hôn sẽ hay không có chút khẩn trương đâu."
"Ngươi a." Hứa Nặc cùng Diệp Thi Lâm nhẹ nhàng trêu chọc lấy, Vương giáo sư nhưng là đem đây hết thảy xem ở trong mắt, lại yên lặng bưng bàn ăn rời đi nhà ăn. Một màn này hắn chỉ nhìn một bữa cơm trưa thời gian, lại tại trong đầu ghi khắc cực kỳ lâu. Lâu đến tại sau đó hắn mở môn tự chọn lúc, trông thấy Hứa Nặc ánh mắt đầu tiên, liền nhận ra người học sinh này. Một khắc kia Vương giáo sư có chút thất thần, ánh mắt quét mắt một lần phòng học, phát hiện ngồi ở Hứa Nặc bên người Diệp Thi Lâm cùng cách đó không xa Hà Chi Ý. Ba người lại xuất hiện ở trong cùng một cái nơi, vẫn là cùng phía trước đồng dạng thân phận. Chỉ là một lần, Vương giáo sư từ một cái người đứng xem, đã biến thành lớp này giảng sư. Hắn nhìn xem ba người, trong lòng đống nhiên có một cái ý nghĩ, hứng thú dạt dào mở ra lớp này tờ, thờ ơ nói:
"Cái này tiết một, ta nghĩ hỏi trước một chút các vị đồng học, các ngươi cảm thấy, cái gì là tâm lý học? Các ngươi biết tâm lý học sao? Các ngươi biết tâm lý học tại trong sinh hoạt hàng ngày có thể dùng ở đâu chút chỗ sao? Kỳ thực vật này rất không giống chúng ta bình thường hiểu biết cao lớn như vậy bên trên, tâm lý học đâu đâu cũng có, hơn nữa có thể đông đảo vận dụng tại chúng ta trong sinh hoạt. Đơn cử ví dụ đơn giản, các bạn học đến đại học đều sẽ có xuân tâm manh động muốn nói yêu thời điểm, lúc này tâm lý học liền có thể trợ giúp chúng ta càng nhanh hiểu rõ đối phương đăm chiêu suy nghĩ, thậm chí hiểu rõ đối phương có phải thật vậy hay không thích hợp bản thân." Đơn giản hai ba câu nói điều động các học sinh hứng thú sau đó, Vương giáo sư nhìn xem nhiều như vậy xong hiếu kỳ ánh mắt, ném ra mình đề: "Hôm nay các vị ở tại đây trong đám bạn học, có hay không tình lữ, nguyện ý phối hợp Vương lão sư tới làm một cái trò chơi?" Chương 134, một lần lại một lần chỉ có thể dùng mượn cớ trốn tránh, chương 134, một lần lại một lần chỉ có thể dùng mượn cớ trốn tránh.
"Ta nói lão Vương, ngươi biết chính mình cũng đã làm gì sao?" Xong tiết học cùng ngày buổi chiều, Vương giáo sư nhận được học viện viện trưởng điện thoại, cách điện thoại hắn đều có thể cảm nhận được viện trưởng trong giọng nói buồn rầu, hết lần này tới lần khác Vương giáo sư còn một bộ giả bộ hồ đồ giọng điệu, hỏi ngược lại:
"Ta,
ta còn có thể làm cái gì? Không phải liền là cho các bạn học lên lớp sao? Ngươi đó là lên lớp sao? Nhân gia học sinh đều ở trường học trong diễn đàn treo ngươi thảo luận ngươi. Nói ngươi cho mọi người lên khóa thời điểm chọn lấy một đôi tiểu tình lữ lên đài làm cái gì tâm lý khảo thí, cuối cùng ra kết luận, nói hai người bọn họ không thích hợp. Điều này cũng coi như, xong việc ngươi còn tại lớp học lại điểm cái nữ sinh, để cho nữ sinh này cùng cái này một đôi tình lữ bên trong nam sinh cùng một chỗ làm khảo thí, xong việc quay đầu nói, hai người bọn họ về tính cách càng thích hợp cùng một chỗ sinh hoạt, hoàn mỹ kỳ danh viết đây chính là tâm lý học diệu dụng. Ta nói ngươi có bệnh đúng không? Đều nhanh về hưu người, mù lẫn vào nhân gia người tuổi trẻ cảm tình làm gì? Lần này ngược lại tốt, trực tiếp khiến cho một đôi kia tiểu tình lữ bên trong nữ sinh nguyên một lớp đều cười không nổi, hai người bọn họ tan học liền náo mâu thuẫn. Ngươi nói ngươi như thế một cái giáo thụ, không hảo hảo lên lớp làm cái gì người lão? Còn loạn điểm viên nướng phổ. Bây giờ người ta đều nói chúng ta hệ tâm lý không làm tốt chuyện, mỗi ngày liền chỉ biết tới chia rẽ người khác tiểu tình lữ tiếp đó cổ vũ người khác đào chân tường. Viện trưởng ở trong điện thoại Kỳ Lý Hoa Lạc nói một tràng, Vương giáo sư hết lần này tới lần khác còn tỉnh táo vô cùng, hắn ưu hai du hai uống một ngụm trà, tiếp đó mang theo tán dương cảm xúc ở trong điện thoại khen ngợi lên viện trưởng. Ngươi nhìn, ngươi đây không phải đều biết cực kỳ rõ ràng đi, lần sau tình huống như vậy, cũng không cần hỏi lại ta cũng làm cái gì, tiết kiệm thời gian, đối với chúng ta tất cả mọi người hảo. Cái này nếu không phải là cách điện thoại, cắn răng nghiến lợi viện trưởng đều hận không thể tiến lên cho Vương giáo sư bang bang tới hai quyền. Thế nhưng là dù sao cũng là gọi điện thoại, chính mình cách màn hình điện thoại di động lại gấp gáp đều không dùng, hắn chỉ có thể nặng nề mà thở dài một hơi, tận tình thuyết phục Vương giáo sư. Lão Vương a, ngươi cũng sắp về hưu người, cũng đừng dày vò những thứ này, thật tốt lên lớp không được sao? Ngươi cái tên này, trước đó chính là một cái không theo lẽ thường ra bài người. Không nghĩ tới đều từng tuổi này còn dạng này, nếu không phải là tính cách này, người viện trưởng này vị trí cái nào đến phiên ta tới ngồi, chắc chắn là ngươi tới đón à. Đều ăn qua bao nhiêu thiệt thòi, kiềm chế lại thật tốt về hưu không được sao? Lão Vương chớp mắt, có chút buồn cười mà ở trong điện thoại hỏi lại. Như thế nào, học viện, hoặc có lẽ là trường học còn có thể cầm ta làm gì? Ngươi, lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Cái kia chính xác không sợ, ai bảo ta cái này lợn chết, vẫn là chúng ta hệ tâm lý một cái duy nhất bình lên giáo thụ chức danh người. Vương giáo sư Yu Hai Du Thái nói, để cho viện trưởng không thể làm gì. Cuối cùng hắn đều chỉ có thể nói một câu lần sau nhiều chú ý, tiếp đó liền cúp điện thoại. Mắng xong viện trưởng Vương giáo sư, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, dư luận cái gì còn có hình tượng, hắn cho tới bây giờ liền không có để ý qua, nhiều năm như vậy cũng là cái dạng này. Hắn bây giờ để ý, là chính mình đang đợi mấy người kia, đến cùng lúc nào sẽ tới. Sáng hôm nay khóa nhanh lúc kết thúc, hắn cố ý lưu lại số di động của mình cùng cửa phòng làm việc bảng số, tiếp đó hướng về phía toàn lớp học sinh biểu thị nếu có cái gì cần tùy thời có thể tới tìm hắn. Mà hắn đang đợi, chính là Hứa Nặc ba người bọn hắn. Dù sao mình đều bộ dạng như vậy đem mấy cái kia thanh niên sách đi ra trước mặt mọi người nói một trận, hiện tại bọn hắn khẳng định có rất nói nhiều muốn tự đủ a. Thời khắc này Vương giáo sư thậm chí có chút kích động, cấp thiết muốn cùng mấy người bọn hắn người trẻ tuổi và chạm giao lưu một phen. Mà hắn chờ mong cũng không có thất bại. Ước chừng nửa giờ sau, một mực đóng chặt văn phòng đại môn bị gõ, Vương giáo sư nhìn xem cửa ra vào, nói một tiếng mời đến người tới, chính là Hứa Nặc. Trông thấy Hứa Nặc xuất hiện, Vương giáo sư có chút hăng hái mà nhìn chằm chằm vào hắn, đồng thời ra hiệu hắn ngồi xuống, sau đó mang theo nụ cười ấm áp, nhẹ giọng dò hỏi: "Thế nào, Hứa tiểu tử?" Tới tìm ta là có lời gì muốn nói? Hứa Nặc trước tiên cũng không có đi chửi bậy cái này kỳ quái xưng hô, mà là có chút lo lắng dáng vẻ, nhẹ giọng hỏi thăm Vương giáo sư. Vương giáo sư, ta muốn hỏi phía dưới ngài, ngài ban ngày làm kiểm tra kia trò chơi nhỏ, là nghiêm túc sao? Đương nhiên là thật sự, ta nhàn rỗi không chuyện gì dùng loại chuyện này lừa các ngươi làm gì. Vương giáo sư có chút buồn cười, nhưng nói đúng là lời nói thật, mặc dù hắn cùng với Hứa Nặc mấy người bọn hắn có chút ít ngoan ngoãn, nhưng mà buổi sáng khảo thí, hắn là nghiêm túc làm. Dù sao nói cho cùng, hắn vẫn là tâm lý học giáo thụ. Tại chính mình nghiên cứu học thuật lĩnh vực, hắn không muốn làm hư làm bộ. Chỉ có điều, kiểm tra này đi ra ngoài kết quả, cũng đúng là sớm tại trong hắn dự liệu. Dù sao xem như người đứng xem, hắn cảm thấy ba người này ở giữa vấn đề thật sự là quá lớn. Mà Hứa Nặc chính mình cũng là cười khổ một hồi, nhẹ nhàng thở dài một hơi, lại truy vấn Vương giáo sư. Vậy ngài đến cùng là vì cái gì cảm thấy, ta cùng ta bạn gái không thích hợp chứ? Cái này sao? Nguyên nhân có rất nhiều, tỉ như nói tính cách, tỉ như nói ở chung phương thức, lại tỉ như nói các ngươi riêng phần mình tại trên đủ loại việc nhỏ không đáng kể khác biệt. Vương giáo sư nói đến đây sau đó, hơi dừng một chút, sau đó nhìn xem Hứa Nặc, nói một cách đầy ý vị sâu xa. Bất quá, mấu chốt nhất là ta cảm thấy ngươi đối với nàng cảm tình có chút vấn đề. Ta Hứa Nặc chính mình ngược lại là ngây ngẩn cả người, nhịn không được hỏi ngược lại. Ta có vấn đề gì? Ta cảm thấy ngươi ở trước mặt nàng biểu hiện ra đối với nàng không giống như là ưa thích, càng giống là một loại hãy nấy. Câu nói này để cho Hứa Nặc có chút ngây ngẩn cả người. Vương giáo sư nhưng là nghĩ lúc trước ở trường học trong phòng ăn ngẫu nhiên gặp, kết hợp lần này lên khóa chậm rãi nói, có lẽ ngươi đối với bạn gái của ngươi cảm tình không có sâu như vậy, lại hoặc là nói ngươi có phải hay không đối với bạn gái bên ngoài người khác ôm lấy càng thâm hậu hơn cảm tình, cho nên mới sẽ thường thường đối với bạn gái của mình cảm thấy có chỗ thua thiệt. Các ngươi ở chung phương thức càng giống là ngươi đang cố gắng đối với nàng lấy lòng, nhưng lại không phải là bởi vì yêu, mà là bởi vì ngươi ấy nấy. Phần này ấy nấy sẽ chỉ làm các ngươi ở giữa thân phận địa vị khác biệt trở nên càng ngày càng cách xa, hơn nữa như thế nào cũng không cách nào chuyển biến thành ưa thích, cho nên ngươi chỉ có thể càng ngày càng mệt mỏi, nàng cũng sẽ ở trong ngươi thua thiệt, dần dần mê thất. Yêu là thường cảm giác thua thiệt, lại không thể chỉ có thua thiệt. Cho nên ta nghĩ, có lẽ hai người các ngươi cũng không phù hợp. Nhanh tốt nghiệp còn có thể có cho người khác làm yêu nhau đạo sư cơ hội, cái này giáo thụ nên được, thực sự là có ý tứ. Vương giáo sư ở trong lòng lặng yên suy nghĩ, Hứa Nặc lại là trầm mặc lộ ra cười khổ, hắn nhìn xem Vương giáo sư lắc đầu, thề thốt phủ nhận. "Lão sư ngài đừng nói giỡn, ai sẽ bởi vì ấy nấy cùng người khác cùng một chỗ a, hơn nữa, nếu như ta thật có như vậy người yêu thích, tại sao không đi cùng người khác cùng một chỗ đâu?" "Cái này sao?" "Có lẽ là bởi vì, ngươi cảm thấy chính mình không xứng với đối phương, ở đối phương trước mặt sẽ cảm thấy tự ti, áp lực tâm lý lớn, cho nên lựa chọn trốn tránh. Đúng không?" Vương giáo sư mạn bất kinh tâm ngữ, lại một lần đánh trúng vào Hứa Nặc, tại Hứa Nặc trong trầm mặc, Vương giáo sư nhẹ giọng hỏi thăm Hứa Nặc: "Ngươi chân chính yêu thích là hôm nay ta chỉ đích danh một cái khác họ Hà nữ sinh, đúng không?" "Chương 135, như thế nào ngươi cho tới bây giờ không đối ta triệt để hết hy vọng?" "Bổ, chương 135, như thế nào ngươi cho tới bây giờ không đối ta triệt để hết hy vọng?" "Bổ." Vấn đề này hỏi được Hứa Nặc mồ hôi đầm địa, vài lần muốn nói lại thôi, ngược lại là Vương giáo sư một mặt bình tĩnh, thậm chí mười phần thoải mái nói: "Không cần khẩn trương như vậy, thả lỏng một điểm, ở đây chỉ có ta và ngươi tại, ngươi liền đem ta xem như một cái tâm lý trưng cầu ý kiến sư liền tốt." Giáo thụ coi chừng lý trưng cầu ý kiến sư. Cái này xa xỉ đãi ngộ Hứa Nặc nghĩ cũng không dám nghĩ, chỉ dám cười khổ sở lô mũi một cái. Chỉ có điều Vương giáo sư lời nói, cũng làm cho tâm tình của hắn thoáng đã thả lỏng một chút, hắn suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn thở dài một hơi, hơi có vẻ thản nhiên trả lời: "Có lẽ giáo thụ ngài nói tới là đúng a. Ta cho tới nay đối với Hà Chi ý nàng, tâm tư liền cũng không đơn thuần, chỉ là ta trở ngại lòng tự ái của mình ngượng ngùng nói ra miệng. Có một hồi ta đang suy nghĩ, ta không nên tiếp tục duy trì trạng thái như vậy, cái này đối ta cùng nàng cũng không quá phụ trách, cho nên ta lựa chọn bắt đầu một đoạn cảm tình, hy vọng có thể dùng phương thức như vậy kết thúc ta cùng nàng mờ mờ. Không nghĩ tới, nàng giống như đến nay cũng không có kết thúc đối ta hết hy vọng. Giống như ta giống như, kỳ thực cũng không có như chính mình trong tưởng tượng như vậy tâm như chỉ thủy. Mặc dù nói như vậy lộ ra có bạn gái ta giống như là thứ cặn bã nam, nhưng mà ta nghĩ, sự thật này, ta quả thật là không có cách nào phủ nhận. Nói ra vẫn luôn không dám chính miệng nói ra, Hứa Nặc trong lòng có chút cảm giác tội lỗi, nhưng càng nhiều ngược lại là thoải mái, hắn thoải mái mà bật cười, tâm tình đều trở nên vui thích không thiếu. Mà nghe được câu trả lời này, Vương giáo sư cũng đồng dạng là cười cười, hắn hướng về trên ghế dựa dựa vào một chút, thoải mái truy vấn: "Đã ngươi đã thấy rõ ràng điểm này, vậy ngươi bây giờ có dạng gì ý nghĩ sao? Có ý kiến gì không?" Vấn đề này để cho Hứa Nặc hơi có vẻ mê mang, hắn nghiêm túc mà suy tư một hồi, tiếp đó nhẹ nhàng lắc đầu, nghiêm túc nói: "Ta không có gì ý nghĩ, hoặc có lẽ là ta cảm thấy ta cũng không nên có. Cảm tình về cảm tình, thế nhưng là tất nhiên ta bây giờ bạn gái là nàng, ta cũng lựa chọn nàng, cái kia tại cùng nàng nói yêu thương thời điểm, ta cũng không nên có khác biệt ý nghĩ. Ít nhất, đem chính mình nên làm đều làm tốt, tiếp đó, một đường đi tới à, kết cục cuối cùng lại là cái dạng gì, cái kia cũng nên đến kết cục lại nói sự tình." Nghe Hứa Nặc trả lời, Vương giáo sư nhẹ nhàng lên tiếng, thờ ơ đáp lại: "A dạng này a." Hắn nghĩ nghĩ, lại đem vấn đề đổi một cái vấn pháp, hướng về phía Hứa Nặc truy vấn: "Như vậy, ta thay cái vấn đề, nếu như nói, một ngày kia, ngươi cùng ngươi bây giờ bạn gái chính là cái kia gọi Diệp Thi Lâm nữ sinh, chia tay. Vậy ngươi sẽ làm ra dạng gì hành vi đâu?" Vấn đề này để cho Hứa Nặc suy tư rất lâu, rất lâu. Tiếp đó, hắn mới có hơi cảm khái nói ra đáp án của mình. Nghe được đáp án của hắn sau đó, Vương giáo sư cười cười, không nói thêm gì, bọn hắn lại hàn huyên một phen sau đó, Hứa Nặc rời đi Vương giáo sư văn phòng. Mà Vương giáo sư lại như cũ ngồi ở chỗ ngồi của mình, chờ đợi vị kế tiếp đến. Đại khái lại là sau nửa giờ, cửa bị gõ, Vương giáo sư nói một tiếng mời đến, đi tới người tựa như thổi tỉnh vạn vật gió xuân, làm cho cả văn phòng đều bởi vì mà trở nên long lánh. Diệp Thi Lâm trên mặt mang theo ôn nhu nụ cười thân thiện, đi tới Vương giáo sư trước mặt, chớp cặp kia động lòng người mắt to, mười phần lễ phép hỏi thăm: "Vương giáo sư, ngài lên lớp nói có việc có thể tới ngài văn phòng tìm ngài. Hiện tại rảnh sao?" Vương giáo sư ý vị thâm trường nhìn nàng một cái sau nụ cười trên mặt hoàn mỹ đến giống như là vẽ lên một tấm mặt nạ, trong thoáng chốc để cho hắn nhớ tới hắn lần đầu trông thấy Diệp Thi Lâm thời điểm, nàng chính là bộ dáng này. Rõ ràng sau lưng đem Hà Chi Ý đưa cho Hứa Nặc trà sữa không chút lưu tình vứt bỏ, nhưng vẫn là có thể che giấu trong lòng tâm tình tiêu cực, mang theo vô tội nụ cười ôn nhu lễ phép đối xử mọi người. Chỉ có điều, Vương giáo sư cũng không phải loại kia khách sáo người. Ánh mắt của hắn đảo qua Diệp Thi Lâm sau đó, liền đi thẳng vào vấn đề, lạnh nhạt nói: "Ngươi cũng đã tiến vào, còn muốn hỏi ta thuận tiện hay không làm cái gì, không cần làm bộ này, có lời gì nói thẳng đi." Diệp Thi Lâm dừng lại một chút chỉ chốc lát, dường như bởi vì Vương giáo sư phản ứng tại ngoài dự liệu của nàng, nhưng sau một lát nàng lại lần nữa làm rõ mạch suy nghĩ, nói từng chữ từng câu. Kỳ thực chính là muốn hỏi hỏi Vương giáo sư: "Ngài vì sao lại cảm thấy ta cùng ta bạn trai Hứa Nặc không quá thích hợp đây? Dù sao, chỉ ta cảm giác của mình tới nói, ta tìm không thấy ta cùng Hứa Nặc ở giữa có cái gì mâu thuẫn, càng không cảm thấy chúng ta có cái gì không thích hợp chỗ. Ta thừa nhận Vương giáo sư ngài đúng là tâm lý học giới nổi danh học giả, có rất cao học thuật tạo nghệ, nhưng mà chỉ dựa vào gặp mặt một lần cùng một chút khảo sát nhỏ, liền tùy tiện khẳng định, ngài không cảm thấy còn có bất công sao?" Tiểu nha đầu này, lời này nhìn mười phần văn nhã lễ phép, nhưng mà Vương giáo sư nghe vào trong tai, tổng kết ở trong lòng, cảm thấy nàng chân chính muốn nói lời trong lòng hẳn là ta cùng Hứa Nặc cảm tình quản ngươi người ngoài này thí sự, ngươi cái này sẽ chỉ làm học thuật lao hồ đồ. Một bên biểu đạt ra chất vấn cùng địch ý của nàng, một bên lại tại cho mình tạo áp lực. Đáng tiếc, chính mình không ăn bộ này. Vương giáo sư trực tiếp cười ha hả khoát tay, đem thoại để đẩy ra thoải mái nói: "Không tại sao, chủ yếu là cảm thấy hai người các ngươi chính xác không quá phù hợp. Không nói những cái khác, đầu tiên ta cảm thấy, tiểu cô nương ngươi đối với tình cảm nhận thức, giống như liền có một chút như vậy vấn đề. Hơn nữa, ngươi a." Vương giáo sư dừng một chút, nhìn xem Diệp Thi Lâm, cười như không cười nói: "Ngươi rất tự ti, đúng không?" "Không tệ." "Lại là tự ti." Nếu như Hứa Nặc ở đây nghe nói như thế, hắn đại khái cái cằm đều biết kinh điệu. Vương giáo sư nói hắn tự ti, hắn là có thể hiểu được, thế nhưng là Vương giáo sư nói, Diệp Thi Lâm tự ti. Nếu như Hứa Nặc nghe thấy, chỉ sợ suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra tới. Nghe được câu này Diệp Thi Lâm, sắc mặt cũng là hơi có chút thay đổi, nàng lại không cách nào duy trì được nụ cười trên mặt, ánh mắt nhìn chằm chằm Vương giáo sư. Vương giáo sư uống một ngụm trà, không thèm để ý chút nào, nhún nhún vai tiếp tục lạnh nhạt nói, ta biết ngươi nghĩ phủ nhận cái gì, bất quá, ta cảm thấy ngươi ngược lại là không cần phải. Bởi vì ta nói tự ti, không phải ngươi đối mặt bạn trai của ngươi Hứa Nặc thời điểm, mà là ngươi tại đối mặt cái kia gọi Hà Chi Ý nữ sinh thời điểm. Ta đã hiểu qua, hai người bọn họ là thanh mai trúc mã, đúng không? Xem như kẻ đến sau ngươi, kỳ thực tại đối mặt hai người bọn họ ở chung với nhau thời điểm, sẽ tâm sinh một loại tự ti cảm xúc. Rõ ràng ngươi mới là bạn gái, thế nhưng là Hứa Nặc thái độ đối với ngươi, kỳ thực cũng không so đối với Hà Chi Ý hảo quá nhiều, thậm chí hai người bọn họ ở giữa có xem như thanh mai trúc mã hồi ức, mà ngươi lại thiếu khuyết những thứ này. Nếu như Hà Chi Ý chỉ là một người bình thường, đây cũng là tính toán, hết lần này tới lần khác nàng còn là một cái nhìn rất đẹp, điều kiện gia đình hậu đãi, tính cách cũng không tệ, còn thông minh nữ sinh. Cho nên, mỗi lần nhìn thấy Hà Chi Ý xuất hiện, ngươi liền sẽ cảm thấy tự ti, cảm giác cực kỳ khẩn trương, hoặc nên nói, cảm thấy ghen ghét, đúng không? Những thứ này là hắn thông qua chính mình kiến thức, còn có mới vừa rồi cùng Hứa Nặc nói chuyện phiếm phân tích ra được, kỳ thực hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn xác định chính mình nói liền nhất định đúng. Nhưng mà nhìn thấy Diệp Thi Lâm biểu lộ cùng trầm mặc không nói bộ dáng lúc, hắn liền biết, mình quả thật nói đúng. Lại là một lúc lâu trầm mặc, qua nửa ngày, Diệp Thi Lâm thu thập lại tâm tình của mình. Chỉ là so với Hứa Nặc khi trước trầm mặc cùng cười khổ, nàng lại như cũ vẫn là mang theo cái kia xóa hoàn mỹ nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Nụ cười của nàng hoàn mỹ và ngọt ngào, lời nói ra lại là ngay thẳng và xấu xí, Diệp Thi Lâm cởi ngụy trang, thoải mái nói: "Không hổ là Vương giáo sư, tốt ta thừa nhận, ngươi là đúng. Ta chính xác ghen ghét nàng." Ghen ghét đến sắp nổi điên. Hai mươi mấy tuổi Diệp Thi Lâm, lần thứ nhất ở trước mặt người khác, đem nội tâm mình tâm tình tiêu cực, từng điểm toàn bộ hiển lộ. Chương 136, ta có tài đức gì đáng giá ngươi trân quý, vì cái gì ngươi đối với ta hữu cầu tất ứng? Chương 136, ta có tài đức gì đáng giá ngươi trân quý, vì cái gì ngươi đối với ta hữu cầu tất ứng? Diệp Thi Lâm từ trước đến nay là rõ ràng, biết rõ Hà Chi Ý đối với Hứa Nặc tới nói là trọng yếu dường nào một người. Dù sao nàng cho tới nay đều đang nhìn chăm chú Hứa Nặc, cho nên nàng càng hiểu rõ, từ nhỏ đã một mực thường bạn tại Hứa Nặc bên người Hà Chi Ý, là hắn cực kỳ trọng yếu thanh mai trúc mã. Nàng biết mình không sánh bằng Hà Chi Ý, cho nên nàng một mực đem cảm xúc cất kín tại tâm. Thẳng đến Diệp Thi Lâm từ Chu Khiết trong miệng nghe nói Hà Chi Ý đã có bạn trai, biết được tin tức này sau đó, nàng liền biết cơ hội của mình đến. Tất nhiên Hà Chi Ý hữu bạn trai, vậy nàng liền không có lý do lại đi ngăn cản mình tiếp cận Hứa Nặc. Chính mình mới sẽ trở thành bên cạnh Hứa Nặc người trọng yếu nhất. Nàng thật là cho rằng như thế. Nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ đến, giá thị Hà Chi Ý chính mình chế tạo một cái, hoang luôn. Khi nàng phát hiện chân tướng sự tình cùng nàng suy đoán hoàn toàn khác biệt, phát hiện Hà Chi Ý vẫn là thường bạn tại Hứa Nặc bên cạnh, phát hiện nàng vẫn là chiếm cứ lấy trong lòng Hứa Nặc địa vị trọng yếu lúc. Diệp Thi Lâm nội tâm, liền bắt đầu từng điểm phát sinh biến hóa rồi. Vương giáo sư ngươi nói ta không quá thích hợp Hứa Nặc, có lẽ vậy, ta đây cũng có thể hiểu được. Thế nhưng là có bao nhiêu người có thể mỗi ngày nhìn xem một người nữ sinh bồi bạn trai mình bên người, còn có thể gắng giữ lòng bình thường? Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, mỗi một ngày, ta đều muốn nhìn thấy mặt của nàng, nhìn xem nàng đánh thanh mai trúc mã cờ hiệu đến gần bạn trai của ta. Nói đùa cái gì, rõ ràng bạn gái của hắn là ta à? À, không tệ, ta đúng là ghen ghét nàng có hết thảy, ghen ghét nàng tại Hứa Nặc trong lòng địa vị, ghen ghét đến sắp nổi điên. Hết lần này tới lần khác ngươi còn muốn nói, một cái quanh năm ở bên cạnh hắn, mơ ước hắn nữ sinh, muốn so ta càng thích hợp. À, ngươi cảm thấy, nói như vậy, đối với ta công bằng sao? Diệp Thi Lâm ở trên cao nhìn xuống giống như hùng hổ dọa người hỏi lại, để cho Vương giáo sư đồng dạng nhún vai. Hắn không có bị Diệp Thi Lâm hỏi lại bác bỏ, y nguyên vẫn là bình tĩnh nói: "Ta chỉ là luận sự thôi, chẳng qua là đứng tại người bên ngoài góc độ phân tích tính cách của các ngươi khác biệt, cùng các ngươi mấy cái thực tế cảm tình không có bất cứ quan hệ nào. Phải không?" Diệp Thi Lâm cười hết mắt, từng chữ từng câu hỏi lại Vương giáo sư: "Lão sư, ta muốn thỉnh giáo một chút. Hôm nay ngươi tại trên lớp chọn chúng ta mấy cái, đến cùng là ngươi vô tâm cử động, vẫn là cố ý gây nên đâu?" Vấn đề này, Vương giáo sư không có trực tiếp trả lời. Hắn chỉ là nhìn xem Diệp Thi Lâm, tiếp đó hỏi ngược lại: "Cái này có trọng yếu không?" "Ta cảm thấy thật trọng yếu." Dù sao, ta rất hiếu kỳ, nếu như là cố ý, đến tột cùng là cái gì ẩn tình sẽ để cho một vị giáo thụ nguyện ý tự mình hạ tràng tới chỉ điểm, hoặc có lẽ là phá hư học sinh cảm tình. Cao như vậy mũ, ta có thể mang không dậy nổi, hơn nữa tình cảm của các ngươi chẳng lẽ là người bên ngoài nói vài lời không thích hợp liền sẽ bị chia rẽ sao? Không, dĩ nhiên không phải. Nói tới chỗ này Diệp Thi Lâm, lại độ tiếu ỷ hiệp như hoa. Lưu Nôn Phỉ Ngữ không có cách nào đem chúng ta chia rẽ, có thể để cho chúng ta tách ra, chỉ có chính chúng ta. Tỷ như nói chúng ta không còn yêu nhau, lại tỷ như nói, giữa chúng ta chỉ còn lại bằng mặt không bằng lòng phản bội. Ta chỉ là muốn nói cho Vương giáo sư, có một số việc, kỳ thực không cần ngài tới nhúng tay, càng không cần ngài tới chỉ điểm. Dù sao, nghe được những lời kia, dù nói thế nào cũng làm cho người sẽ cảm thấy không vui, không phải sao? Vương giáo sư trầm mặc một hồi, sau đó nhìn xem Diệp Thi Lâm, hỏi hắn lúc trước hỏi thăm Hứa Nặc vấn đề kia. Cái kia, ta có thể muốn hỏi lại một cái nhường ngươi sẽ không mấy vui vẻ vấn đề. Nếu như nói, thật có một ngày như vậy, ngươi cùng Hứa Nặc tách ra, vậy ngươi sẽ làm như thế nào đâu? Vấn đề này, Diệp Thi Lâm không chút do dự, cấp ra đáp án của nàng. Mà Vương giáo sư nhưng là trầm mặc nghe xong, tiếp đó nhìn chăm chú lên Diệp Thi Lâm cũng không quay đầu lại rời đi văn phòng. Hắn uống một ngụm trà, thở dài một hơi, tiếp đó lòng sinh cảm khái tự lẩm bẩm: "Tình cảm như vậy, xem như thích không? Từ đầu đến cuối, Diệp Thi Lâm địch ý cùng kháng cự, để cho hắn cảm thấy, nàng đối với Hứa Nặc tình cảm, cùng nói là ưa thích, ngược lại càng giống là lòng ham chiếm hữu. Nàng chỉ là muốn đem Hứa Nặc chiếm thành của mình thôi, không cho phép bất luận kẻ nào trên chân, cũng không cho phép bất luận kẻ nào đánh giá. Đối với cái này, Vương giáo sư lắc đầu, không muốn lại nhiều lời. Bởi vì hắn nghĩ, phải làm chuẩn bị cẩn thận nên đón vị kế tiếp. Chỉ là, có chút ngoài dự liệu của hắn là, cái tiếp theo đến thăm người, tới cực chậm. Hắn từ xế chiều đợi đến trạm vào tối, từ hoàng hôn đợi đến vào đêm, lại vẫn luôn không thấy cái này người thứ ba dấu vết. Cái này khiến Vương giáo sư lần thứ nhất có chút hoài nghi, chính mình có phải hay không dự phán sai. Vương giáo sư nội tâm do dự, mà đúng vào lúc này, môn cuối cùng bị gõ, Vương giáo sư liếc mắt nhìn môn, đáy lòng thở dài một hơi, nói một tiếng đi vào, tiếp đó qua nửa ngày, một thân ảnh đẩy cửa ra, có chút do dự đi đến. Vương lão sư, ngài khỏe, không biết ngài có còn nhớ hay không ta, ta là ban ngày ngươi học sinh trong lớp, Hà Chi Ý. Hà Chi Ý chần chờ mở miệng, Vương giáo sư nhưng là híp mắt gật gật đầu, cười nói: "Úc, đương nhiên nhớ kỹ, tiểu Hà tử đi." "Tiểu?" Hà Chi Ý trong lúc nhất thời không biết nên chửi bậy cái có điểm giống này là đang kêu công công xưng hô, hay là nên chửi bậy chính mình như thế nào bị gọi thành cái hộp nhỏ. Bất quá nàng cũng đã được nghe nói cái này Vương giáo sư tính khí có chút cổ quái, cho nên không có quá để ý, nàng chỉ là có chút do dự, ho nhẹ vài tiếng, thấp giọng nói: "Cái kia, Vương giáo sư, ngài hôm nay khi đi học nói, nếu như chúng ta có cái gì vấn đề tâm lý có thể tới tìm ngài trưng cầu ý kiến." "Ân, cái này, mặc dù ta là không có việc gì, nhưng mà ta có người bằng hữu, kỳ thực có chuyện muốn hỏi hỏi ngươi." "Có người bằng hữu?" "Ân." Vương giáo sư nhiên tại tâm, nhẹ giọng ra hiệu Hà Chi Ý nói tiếp, Hà Chi Ý nhưng là hắng giọng một cái ho khan vài tiếng, tiếp đó thấp giọng nói: "Chính là a, Vương giáo sư, ta có người bằng hữu nàng. Ưa thích một cái cùng nàng cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã nam sinh, thế nhưng là nam sinh này, giống như không thể nào thích nàng. Hơn nữa mấu chốt nhất là, nam sinh này hắn có bạn gái, còn cùng ta. Bằng hữu của ta nói, để nàng không nên lại xoắn xuýt ở trên người hắn. Nàng kỳ thực có đôi khi, cũng biết rất khổ não. Không phải buồn rầu chính mình cùng nam sinh này sẽ có kết quả hay không, chỉ là tại buồn rầu, chính mình tiếp tục như vậy, có thể hay không cho nam sinh mang đến phiền phức. Thế nhưng là, nàng lại cảm thấy, chính mình khả năng, rất khó thích đi nữa bên trên người khác. Cho nên, nàng đang xoắn xuýt, sau này mình đến cùng làm như thế nào đối đãi nàng thanh mai trúc mã, đến tột cùng làn tên thu liễm một chút đem tình cảm của nàng tiếp tục chôn ở đáy lòng, vẫn là tiếp tục làm theo ý mình đâu. Không biết, Vương giáo sư ngài, ân, có thể hay không giải quyết một cái nàng cái này vấn đề tình cảm. Hà Chi Ý một mạch đem lời trong lòng nói xong, tiếp đó cúi đầu, chờ đợi Vương giáo sư mở miệng. Vương giáo sư nhìn xem nàng, giống như cười mà không phải cười, đột nhiên nói: "À đúng, Hứa Nặc phía trước nói với ngươi một câu nói."
Cái
gì Hứa Nặc?" "Vương giáo sư, ta không phải là nói sao, đây là bằng hữu của ta cùng nàng thanh mai trúc mã."
"Ân, ta cũng không nói bằng hữu của ngươi chính là ngươi, cái này thanh mai trúc mã chính là Hứa Nặc à, ngươi kích động như vậy làm gì, ta chỉ là đột nhiên nghĩ tới Hứa Nặc nói qua một câu nói thôi." Vương giáo sư lộ ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu lộ, Hà Chi Ý khuôn mặt nhưng là trong nháy mắt đỏ lên, nàng ý thức được cái gì, vô khuôn mặt dứt khoát không còn giả bộ nữa, hơi có chút tự giận mình nói:
"Ai, tốt tốt."
"Vương giáo sư ngài nói cho ta biết, ta thanh mai trúc mã Hứa Nặc đều cùng ta nói cái gì?" Đây là cả ngày nói tiếp Vương giáo sư cảm thấy thoải mái nhất thời khắc, trong lòng thậm chí cảm thấy đến có chút buồn cười, nhưng hắn giấu ở mình cảm xúc, tiếp đó nhẹ giọng đối với Hà Chi Ý nói:
"Cũng không có cái gì, kỳ thực câu nói này, nghiêm khắc tới nói, không tính hắn nói với ngươi. Hắn chỉ là có chút cảm khái, cùng ta nói, hắn không hiểu nhiều vì cái gì. Không hiểu ngươi vì cái gì nguyện ý một mực bồi bên cạnh hắn, không hiểu ngươi vì cái gì đối với hắn như vậy kiên trì không ngừng, không hiểu hắn có tài đức gì đáng giá ngươi trân quý như vậy, lúc nào cũng đối với hắn hữu cầu tất ứng." Nghe đến đó Hà Chi Ý, ngẩng đầu, đồng dạng nhẹ giọng trả lời:
"Cái này, có cái gì tốt hỏi sao?
Bởi vì hắn là Hứa Nặc, là người ta thích a."
Chương 137, mỗi lần vừa nghĩ tới ngươi giống sau cơn mưa trời lại sáng, trông thấy một con bướm bay qua phế tích, chương 137, mỗi lần vừa nghĩ tới ngươi giống sau cơn mưa trời lại sáng, trông thấy một con bướm bay qua phế tích. Nhìn thấy Vương giáo sư vừa rồi phản ứng, Hà Chi Ý trong lòng cũng biết rõ, hắn đối với mình còn có Hứa Nặc sự tình nhất thanh nhị sở. Cho nên nàng dứt khoát cũng không giả, trực tiếp thoải mái tại trước mặt Vương giáo sư thừa nhận mình đối với Hứa Nặc ưa thích. Cái này khiến Vương giáo sư nghe cũng là lộ ra lướt qua một cái mỉm cười, hắn nhìn xem Hà Chi Ý, tiếp tục đặt câu hỏi:
"Vậy ngươi nói một chút nhìn, ngươi cũng ưa thích hắn cái gì?"
Hà Chi Ý cau mày, khít mũi một cái, lại không có trực tiếp trả lời vấn đề này, ngược lại là lời nói xoay chuyển, hỏi lại lên Vương giáo sư:
"Vương giáo sư, trước lúc này, ta trước cùng ngươi xác nhận, vừa rồi lời ngươi nói, hẳn là ngươi biên ra, không phải Hứa Nặc tên kia nói a?"
Vương giáo sư đầu lông mày nhướng một chút, cũng không có phủ nhận, chỉ là giải thích nói:
"Chính xác không phải.
Bất quá, hắn nguyên thoại cùng ý tứ này tương đối tương cận, ta chỉ là tại trên cơ sở của hắn làm một điểm sửa chữa thôi."
"Vậy được rồi, ta vừa đoán liền biết hắn nói không nên lời như vậy, tên kia cũng không có giả mồm như vậy, còn có thể nói ra cái gì ta có tài đức gì các loại."
Hà Chi Ý bĩu môi, một bộ dáng mười phần hiểu rõ Hứa Nặc, Vương giáo sư cười không nói, kỳ thực trong lòng rất là tò mò, nếu như mình giờ này khắc này đối với Hà Chi Ý nói, Hứa Nặc kỳ thực cho tới nay đều cảm thấy hắn đối với Hà Chi Ý tâm tư không đơn thuần, không biết nàng lại là phản ứng gì. Bất quá, hắn biết có mấy lời nên nói, có mấy lời lại là không nên nói. Như vậy nói ra miệng, vậy hắn liền thật thành phá hư người khác tình cảm tội nhân. Huống chi, chính mình làm tâm lý học lão sư, cái kia liền nên có chính mình làm lão sư cùng một cái trưng cầu ý kiến giả phần hạnh. Bởi vậy, cho dù trong lòng của hắn rất hiếu kỳ, hắn cũng không có nói ra miệng, chỉ là lặng lặng nghe Hà Chi Ý tiếp tục làm nhảm không ngừng chửi bậy lấy Hứa Nặc.
"Hứa Nặc tên kia a, Kỳ thực cũng chính là nhìn tương đối lớn tùy tiện mà thôi, trên thực tế tâm tư cẩn thận vô cùng, cũng mẫn cảm vô cùng, giống Vương giáo sư ngươi mới vừa nói đi ra ngoài mà nói, hắn là tuyệt không có khả năng nói ra khỏi miệng. Hết lần này tới lần khác chỉ như vậy một cái người, bình thường cũng nên giả bộ so với ai khác đều sáng sủa bộ dáng, hơn nữa hắn lúc nào cũng ở người khác trên thân lo lắng quá nhiều, từ nhỏ đã dạng này. Ta từ nhỏ đến lớn nhìn hắn nhiều nhất biểu lộ, chính là một bộ dáng đối với ta không thể làm gì, mỗi ngày tại ngoài miệng phàn nàn ta chửi bậy ta, thế nhưng là kết quả là, vẫn là ta nói cái gì, hắn liền bồi ta đi làm cái gì. Nếu như nói, giáo thụ ngươi muốn hỏi ta cụ thể ưa thích hắn cái gì, ưa thích hắn điểm nào nhất, ta có thể còn thật sự nói không ra, thế nhưng là ta sẽ nhớ kỹ, cùng hắn phát sinh qua đủ loại. Tỷ như sớm nhất gặp phải hắn thời điểm, hắn vẫn là một cái 5-6 tuổi lớn tiểu hài, một người sầu mi khổ kiểm ngồi xổm ở cửa nhà, ta muốn cho hắn bồi ta cùng nhau chơi đùa, hắn không chịu, ta sẽ khóc, vừa khóc hắn liền chịu không được mềm lòng, tiếp đó bồi tiếp ta chạy khắp nơi. Lại tỷ như hắn thường thường sẽ bị ta đủ loại trò đùa quái đản tức đến muốn chết, nói là về sau cũng không tiếp tục muốn qua ta, thế nhưng là mỗi lần nhìn thấy ta có cái gì phiền phức, hoặc nhìn thấy ta phạm sai lầm, hắn lại vẫn sẽ ngăn tại trước mặt ta cùng một chỗ gánh chịu. Còn có giống ta tiểu học khóa thể dục đấu vật, đau đến ngao ngao khóc, hắn liền trực tiếp treo lên tất cả đồng học ánh mắt mang ta đi phòng y tế, lao sư không tại, hắn liền trực tiếp chơi đùa bình bình lọ lọ cho ta bôi thuốc, không biết có nhiều nghiêm túc. Hoa, như thế ngẫm lại, thật tốt nhiều à, nhiều đến ta cảm giác nói mấy ngày mấy đêm đều nói không hết. Nói lên những lời này lâm vào kỷ niệm thời điểm, Hà Chi ý mặt tràn đầy đều đang thả quang, hiển nhiên chính là một cái lâm vào tình yêu cùng nhiệt biểu tình của cô gái, Vương giáo sư không nói một lời, chính là cười nhìn chăm chú lên nàng. Hắn nhìn xem Hà Chi ý một bên tách ra ngón tay một bên đến kỹ, nhẹ giọng nhỉ non thời điểm hoàn toàn khống chế không nổi câu trên đôi dương ngữ khí, nàng ngửa đầu, giống như là đang trả lời Vương giáo sư tra hỏi, lại giống như đang lẩm bẩm lầu bầu, cười nhẹ nói: "Chúng ta có thể thật sự không thể nói, đến cùng là thích hắn điểm nào nhất, thế nhưng là ta biết chính mình." Mỗi khi vừa nghĩ tới hắn, trong lòng liền sẽ rất bình tĩnh rất vui vẻ, thật giống như cái gì không thoải mái đều biết tan thành mây khói sau cơn mưa trời lại sáng. Ta nghĩ loại tâm tình này, hẳn là ưa thích, hoặc có lẽ là yêu, đúng không, Vương giáo sư? Nghe đến đó Vương giáo sư, mang theo vẻ mặt nhẹ nhõm, dựa vào phía sau dựa vào, hắn cuối cùng ném ra chính mình cuối cùng một cái vấn đề, lại là tại trên Hà Chi ý lòng tràn đầy vui vẻ dội xuống một chậu xuyên tim nước lạnh. Thế nhưng là hắn không có cùng ngươi cùng một chỗ. Nghe được câu này Hà Chi ý, chậm rãi buông xuống tay của mình, túi đầu, khuấy động lấy ngón tay, tiếp đó chậm rãi trả lời. Ân, ta biết. Sẽ không cảm thấy ủy khuất sao? Biết ta, đương nhiên sẽ, ủy khuất muốn chết, thậm chí cảm thấy được bản thân. Có chút tự ti. Biết bao thú vị ba người, lại là biết bao phức tạp một đoạn quan hệ. Ba người bọn họ, tại trong chút tình cảm này, riêng phần mình có khác biệt nhân vật địa vị, riêng phần mình có khác biệt kinh nghiệm. Nhưng là bọn họ lại có được đồng dạng cảm xúc. Hoặc có lẽ là, đồng dạng tự ti. Dù là Vương giáo sư, khi nghe đến Hà Chi ý nói như vậy thời điểm, nội tâm đều hơi xúc động, hơn nữa nhịn không được hỏi tới một tiếng. Tự ti cái gì? Đại khái chính là cảm thấy, chính mình không tốt ta. Sau khi nói đến đây, Hà Chi ý trên mặt xuất hiện nụ cười có chút miễn cưỡng, có thể thấy được, nội tâm của nàng nhiều ít vẫn là có chút thất lạc. Nhưng nàng vẫn là đàng hoàng đáp trả Vương giáo sư vấn đề, nhẹ nói. Ta có đôi khi sẽ nhớ, chắc chắn là ta nơi nào còn chưa đủ hảo, cho nên Hứa Nặc mới sẽ không đáp ứng ta, mà là lựa chọn những người khác. Cho nên, tại đối mặt hắn cùng Diệp Thi Lâm ở chung với nhau thời điểm, ta sẽ cảm thấy đến tự ti, thậm chí không dám đi tìm bọn hắn. Trước đó ta muốn càng thêm chủ động. Hứa Nặc bằng hữu hẳn là đều biết, tại bọn hắn không có ở cùng một chỗ phía trước, ta đối với hắn muốn tốt hơn càng nhiệt tình. Nhưng là bây giờ, ta cũng biết hắn không thuộc về ta, rất nhiều chuyện, ta cũng chỉ có thể có chừng có mực. Cái này cũng là ta phía trước muốn tới trưng cầu ý kiến Vương giáo sư vấn đề của ngài. Ngài cảm thấy, ta, đến cùng nên làm như thế nào đây? Tiếp tục nhiệt liệt mà ưa thích hắn, vẫn là, đem những tâm tình này thu liếm đâu? Một lần nữa trở lại vấn đề này, Vương giáo sư cảm thấy vấn đề này bản thân, có chút chơi vui. Hắn thậm chí khẽ cười một cái, tiếp đó, hỏi lại Hà Chi ý. Tiểu Hà tử. Ngươi, vấn đề này, vì cái gì không có cái thứ ba tuyển hạng đâu? Cái thứ ba tuyển hạng. Hà Chi ý hưu chút kinh ngạc mở to hai mắt, Vương giáo sư nhẹ nhàng gật đầu, đưa ra giải thích của hắn. Ngươi tại sao không đi lựa chọn, từ bỏ hắn? Ngươi hai cái này tuyển hạng, ngược lại cũng là xây dựng ở, tiếp tục thích hắn trên cơ sở. Vì cái gì? Rõ ràng từ bỏ đối với ngươi mà nói, sẽ càng thêm nhẹ nhõm, không phải sao? Cái này hỏi lại, để cho Hà Chi ý rơi vào trầm mặc. Chính nàng cũng suy tư một lúc lâu, sau đó, nhẹ nhàng lắc đầu. Vương giáo sư cảm thấy mười phần thú vị, tò mò lại độ truy vấn. Như thế nào, ngươi là loại kia, sẽ ở trên một thân cây treo cổ người sao? Ngược lại cũng không tính là à, chỉ là ta cảm thấy, có thể cũng tìm không thấy, lại so với Hứa Nặc quan trọng hơn, lại so với hắn càng làm cho người ta thích. Nói tới chỗ này Hà Chi ý, trên mặt mang thư thái cười khổ, nhẹ giọng nỉ non. Dù sao a, hắn là thanh mai trúc mã của ta. Ta năm nay 21, gặp phải hắn thời điểm ta mới 5-6 tuổi, theo lý thuyết, hắn tại trong tính mạng của ta đã chiếm cứ 15-16 năm 5 tháng. Nếu như muốn gặp phải một cái so với hắn người quan trọng hơn, cái kia phải là từ giờ khắc này, lại sau này đẩy 15-16 năm, thời điểm đó ta đã sắp 40 tuổi, người kia mới có thể cùng bây giờ Hứa Nặc đánh đồng. Mà tới được lúc kia, Hứa Nặc có lẽ làm bạn với ta đã vượt qua 30 năm. Cho nên, mặc kệ từ nay về sau còn có thể gặp phải bao nhiêu người, gặp được người nào, Hứa Nặc hắn từ đầu đến cuối đều vẫn là ta thanh mai trúc mã người, là thuộc về ta, không thể thay thế, trọng yếu nhất, thích nhất người. Trong lòng đã có như thế yêu thích một người, dưới tình huống như vậy, ta như thế nào lại cân nhắc từ bỏ hắn đâu? Nàng tiếng nói rất nhẹ, ngữ khí cũng rất kiên quyết. Bộ kia kiên định bộ dáng, dù là Vương giáo sư nhìn, trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần. Hắn nghĩ, tới nghiên cứu tâm lý, thực sự là hắn làm qua quyết định sáng suốt nhất. Với hắn mà nói, có thể tại dạng này sắp về hưu niên kỷ, còn có thể chứng kiến dạng này chân thành tha thiết nhưng lại kiên trì cảm tình, dạng này vui mừng cảm giác, có thể so sánh đi làm cái gì học viện cao tầng, muốn thỏa mãn hơn nhiều. Vương giáo sư yên lặng cười, nhìn xem Hà Chi Ý, đồng thời cũng cho ra câu trả lời của hắn. Ngươi nếu đều nói như vậy, vậy ta nghĩ, trong lòng ngươi cũng đã có cái rất rõ ràng đáp án à. Cho nên, ngươi cảm thấy, còn cần tìm ta trưng cầu ý kiến, đưa ra ý kiến gì đâu. Nghe đến đó Hà Chi Ý, đồng dạng cũng là nhẹ nhàng cười cười, tiếp đó hướng về phía Vương giáo sư, mười phần lễ phép nói. Cảm tạ ngài, giáo thụ. Ta hiểu rồi, ta cũng biết nên làm như thế nào. Nàng từ chỗ ngồi đứng lên, đảo qua vừa mới lúc tới do dự cùng mê mang, trên mặt chỉ có kiên định nụ cười. Mà Vương giáo sư cũng là nhìn xem nàng, ý vị thâm trường, đột nhiên ném ra vừa mới hắn đã hỏi hai lần vấn đề. Tiểu Hà Tử, ta hỏi ngươi a, nếu như tương lai bỗng dưng một ngày, Hứa Nặc cùng Diệp Thi Lâm bọn hắn chia tay, vậy ngươi sẽ làm như thế nào đâu? Vấn đề này, đêm nay hắn đã hỏi ba lần, mỗi lần đều chiếm được chính là khác biệt đáp án. Có người ở vấn đề này tiền căn vì tự ti mà lựa chọn trốn tránh, tỉ như Hứa Nặc, câu trả lời của hắn lộ ra một chút mê mang. Ta không biết, Vương giáo sư, ta nghĩ bây giờ lựa chọn của ta là sai lầm, thế nhưng là ta chỉ có thể đem cái này sai lầm tận hết sở năng của ta kéo dài tiếp, những thứ khác ta cái gì cũng không biết nghĩ. Có lẽ vấn đề này chỉ có tại nó chân chính đến một ngày kia, ta mới có thể biết đáp án à. Có người ở vấn đề này tiền căn vì tự ti mà lựa chọn phá hư, tỉ như Diệp Thi Lâm, câu trả lời của nàng để lộ ra chính là quyết tuyệt. Nếu quả thật có một ngày như vậy, vậy ta nghĩ ta đại khái sẽ triệt để nổi điên a. Ta chọn đem hết thảy đều triệt để phá hư, bao quát chúng ta hồi ức tốt đẹp, còn có tương lai cùng về sau. Nếu như ta cùng hắn gặp nhau chú định không có cách nào đi đến điểm kết thúc, cái kia ta cũng sẽ không để hắn sau khi tách ra tự mình hạnh phúc. Ta không lấy được, cũng sẽ không để người khác hảo hảo mà nắm giữ. Chỉ đùa một chút Vương giáo sư, ta giống như là hạng người như vậy sao? Mà có người, nhưng là tại vấn đề này phía trước, bởi vì tự ti mà lựa chọn kiên trì. Chính như vào giờ phút này Hà Chi Ý, nàng xem thấy Vương giáo sư, cười trả lời. Ta nghĩ, ta sẽ tiếp tục nỗ lực a. Kỳ thực chẳng bằng nói, coi như bọn hắn không biệt ly, ta cũng biết tiếp tục cố gắng. Cố gắng đem chính mình trở nên tốt hơn, cố gắng đem chính mình trở nên càng nhận người ưa thích. Hoặc có lẽ là, có thể để cho Hứa Nặc hắn càng ưa thích một điểm. Dạng này, tại lúc thích hợp, ta cũng sẽ có đầy đủ lòng tin đứng trước mặt của hắn, cười cùng hắn chào hỏi, nói cho hắn biết nói, Hứa Nặc, ta đã trở nên rất khá, ngươi quay đầu nhìn ta một chút, ta vẫn luôn tại. Dạng này, liền xem như hắn cũng biết đối với ta có một chút như vậy tâm động. Ngươi nói đúng sao, Vương giáo sư? Chương 138, ngươi là duy nhất bồi ta đến thiên đường cùng địa ngục, tăng thêm 19, chương 138, ngươi là duy nhất bồi ta đến thiên đường cùng địa ngục, tăng thêm 19. Trong phòng bệnh, Vương giáo sư giảng thuật đã qua một đoạn thời gian, thế nhưng là Hứa Nặc, nhưng thật giống như vẫn là thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Nhìn thấy hắn cái bộ dáng này, Vương giáo sư cũng là khẽ cười một cái, miễn cưỡng nói: "Ai, vốn là trả lời tâm lý trưng cầu ý kiến không nên đem những thứ này dính đến bản thân riêng tư sự tình cùng ngươi nói, bất quá, nhìn ngươi tiểu tử này mất trí nhớ nhiều như vậy, ta liền cho ngươi hơi lộ ra vài câu a." Thế này sao lại là hơi lộ ra vài câu, đây là đem nội tình đều cho mình lộ ra sạch sẽ a. Hứa Nặc nhất thời không biết nên bày ra biểu tình dạng gì, càng quan trọng chính là, hắn không biết nên dùng dạng gì cảm xúc đi suy xét Hà Chi Ý nói ra khỏi miệng những lời kia. Những lời này, kỳ thực hắn đã từng nghe Hà Chi Ý chính mình bản thân nói qua, thế nhưng là nghe bản thân nói là một loại cảm giác, từ người bên ngoài trong miệng nghe nói, lại là một loại cảm giác. Nhất là nghĩ đến, những chuyện này cách nay đã có hơn 4 năm, thế nhưng là nàng giống như, vẫn là không có biến, hắn liền càng phát giác đùi ngùi mãi thôi. Hà Chi Ý thật sự làm được. Đã nhiều năm như vậy, nàng vẫn là trước sau như một mà thích chính mình, kiên trì bồi bên cạnh mình. Bồi tiếp chính mình, từ hoa rơi đến hoa nở, từ đáy cốc đến đỉnh núi, từ địa ngục đến thiên đường. Nghĩ tới chỗ này Hứa Nặc, có chút xúc động, lại có chút muốn cười. Chỉ là ngay trước mặt Vương giáo sư, hắn vẫn là thu liễm lại những tâm tình này, cố giả bộ ra chấn định bộ dáng, truy vấn Vương giáo sư. Cái kia, giáo thụ, ngài mới vừa nói, là ngài đề cử ta đi làm mất trí nhớ giải phẫu, lại là chuyện gì xảy ra? Úc, cái kia a. Vương giáo sư nhớ tới chuyện này, không chút nghĩ ngợi hồi đáp. Đó chính là ngươi mắc xong tướng chuyện sau đó, khi đó ngươi nói, tới tìm ta làm tâm lý trưng cầu ý kiến, muốn biết, có biện pháp gì hay không đi giải quyết ngươi song tướng tình cảm chứng ngại. Dù sao chúng ta kể từ lần kia sau khi nói chuyện, cũng coi như là có chút giao tình, huống chi ta cũng là tâm lý giáo thụ đi, ngươi tìm đến ta hỏi cái này, cũng rất bình thường. Song tướng tình cảm chướng ngại mặc dù là khoa tâm thần, nhưng mà cũng dính đến không thiếu tâm lý học yếu tố, cho nên, ta cũng là cấp ra không thiếu ý kiến đề nghị cho ngươi, mặc dù không thể nói nhất định hữu dụng, nhưng mà trường kỳ kiên trì, nhất định có thể để cho song tướng chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Thế nhưng là ngươi nói với ta, các ngươi không được lâu như vậy. Ngươi nói, ngươi cảm thấy trước mắt mỗi một phút mỗi một giây, cũng là một loại dày vò, loại kia khống chế không nổi tâm tình mình cảm giác. Hướng về phía người bên cạnh loạn phát tỉ khí tổn thương bọn hắn cảm giác quá thống khổ. Hơn nữa, quan trọng nhất là, ngươi nói với ta, ngươi muốn đem chuyện lúc trước hết thảy quên. Câu nói này để cho Hứa Nặc ngây ngẩn cả người, là chính hắn chủ động muốn mất trí nhớ. Chi tiết này lúc trước hắn ngược lại là không có từ Tần Tương Duyệt trong miệng biết được. Hơn nữa, nghe Vương giáo sư nói như vậy, trong đầu của hắn tựa hồ bắt được cái gì dấu vết để lại, nhưng lại luôn cảm thấy vẫn là thiếu khuyết một điểm mấu chốt. Cái này khiến hắn trầm tư suy nghĩ nửa ngày không bắt được trọng điểm. Vương giáo sư cũng là nhìn hắn biểu lộ, tiếp tục đem cái này chủ đề nói ra. Đã ngươi chính mình cũng đưa ra yêu cầu này, ta chỉ muốn lên, thật là có như thế một cọc giải phẫu, liền cùng ngươi nhấp nhấp. Kết quả qua mấy ngày ngươi lại tìm đến ta, cùng ta nói,
ngươi đi trưng cầu ý kiến qua nước ngoài bệnh viện, bọn hắn lại dùng đủ loại lý do cự tuyệt thủ thuật của ngươi thỉnh cầu. Điểm này, Hứa Nặc hiện tại đã biết rõ đáp án. Đây là bởi vì Hà Chi Ý sớm đã dành trước chính mình cùng nước ngoài bệnh viện thông qua khí, để cho bọn hắn không cần cho mình làm giải phẫu. Nhưng Hà Chi Ý lúc đó đại khái không nghĩ tới, nàng cử động lại làm cho sự tình đã biến thành một cái khác tình trạng. Hứa tiểu tử ngươi coi đó như thế cùng ta sau khi nói xong lại hướng ta cầu viện, ta chỉ muốn lên, ta còn có một cái nước ngoài du học trở về học sinh, vừa vặn chính là xử lý nghiên cứu phương diện này, hơn nữa bây giờ tại quốc nội, đối với mất trí nhớ giải phẫu cũng có hiểu rõ nhất định. Cho nên, ta và ngươi nói, ngươi có lẽ có thể đi thử xem. Đến nỗi ngươi có hay không tiếp nhận giải phẫu kết quả như thế nào? Hắc, ngươi cái này Hứa tiểu tử, một chút cũng không cùng ta nói. Vẫn là đoạn thời gian trước trong trường học nhìn thấy ngươi thời điểm, ta phát hiện ngươi xem ta thời điểm một mặt mờ mịt, mới biết được ngươi tiểu tử này đã làm qua giải phẫu. Thì ra là như thế. Nghe được cái này Hứa Nặc, nhìn không được cười cười. Quanh đi quẩn lại nửa ngày, kết quả phát hiện, Vương giáo sư mới thật sự là trên ý nghĩa hết thảy khởi nguyên. Là hắn cùng bọn hắn ba người nói chuyện thiếm, để cho ba người bọn họ nhận rõ nội tâm, đem sự tình diễn biến đến mới phương diện. Cũng là hắn để cử chính mình đi làm mất trí nhớ giải phẫu, để cho sự tình bắt đầu lại từ đầu. Nghĩ tới chỗ này Hứa Nặc, đột nhiên đứng lên, hướng về phía Vương giáo sư cung cung kính kính hành lễ, nghiêm túc nói một tiếng: "Cảm ơn giáo sư." Vương giáo sư nhìn xem hắn, giống như cười mà không phải cười, hắn khoát tay áo, sau đó không hề lo lắng nói: "Không có gì, một điểm không đáng kể việc làm thôi. Chẳng bằng nói có thể gặp được các ngươi đệ tử như vậy. A, thật đúng là để cho ta dạy học kiếp sống, trở nên có ý tứ." Hứa Nặc sờ mũi một cái, nhìn xem Vương giáo sư, vẻ mặt thành thật: "Cái kia, giáo thụ, ta hỏi lại ngài một vấn đề. Ngài biết, Diệp Thi Lâm đến cùng tại sao muốn cùng ta chia tay sao?" Hắn cho là Vương giáo sư sẽ đối với này cũng có thể nói ra cái 1-2-3. Thật không nghĩ đến, Vương giáo sư nhìn xem hắn, lại là không phong độ chút nào mà liếc mắt, tức giận nói: "Ta nào biết được? A cái gì, ta là học trong lòng, thật sự cho rằng ta là coi bói đúng không? Biết tất cả mọi chuyện, thật muốn có cái kia nhìn thấu thiên cơ toàn trí toàn năng bản sự, lao già ta sớm đã bị lao thiên lấy đi." Nghe Vương giáo sư dạng này thẳng thắn, Hứa Nặc nhịn không được lao vệt mồ hôi, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, này ngược lại là bình thường. Chỉ là bởi vì hắn vừa rồi tự nhủ quá nhiều, cho nên để cho chính mình đối với Vương giáo sư có quá nhiều mong đợi, cho là còn có thể nghe được chút gì. Hứa Nặc trong lòng lặng lẽ suy nghĩ, Vương giáo sư nhưng là đang trầm mặc sau đó, đột nhiên nói: "Bất quá đi, đáp án của vấn đề này, có thể nàng đã nói rồi." Cái này không đầu không đuôi một câu nói, để cho Hứa Nặc lại một lần ngây ngẩn cả người, lần này, Vương giáo sư không có kỹ càng bày ra, chỉ là có chút cảm khái nói: "Tiểu cô nương kia ta lúc đầu đã cảm thấy nàng tính tình quá kém, hơn nữa đang nghe nàng trước đây nói xong những cái kia sau đó, ta đã cảm thấy, nàng chính xác làm được tại chia tay sau đó trả thù chuyện của ngươi. Nhất là, ngươi bây giờ còn cùng tiểu Hà tử kết hôn sinh con. Cho nên a, Hứa tiểu tử, ngươi có thể nhất thiết phải cẩn thận một điểm. Nàng đại khái còn có thể là ngươi phiền toái lớn nhất." Hứa Nặc vốn muốn nói một tiếng sẽ không, mình đã giải quyết vấn đề. Nhưng vào ngay lúc này, cửa phòng bệnh được mở ra. Đứng tại cửa phòng, là Phong Trần phó đi một chuyến trường học Hà Chi Ý, sắc mặt của nàng có chút khó xử, đem mua tốt bún gạo đặt ở đầu giường cái khác trong phòng tủ, cười đối với Vương giáo sư hàn huyên vài câu. Tiếp đó, nàng xem thấy Hứa Nặc, nhẹ giọng đối với hắn nói: "Lão công, ngươi đi ra một chút, ta có chút đồ vật, muốn cho ngươi xem một chút." Chương 139, lẫn nhau giày vò đến đồ bạc, 2/1, chương 139, lẫn nhau giày vò đến đồ bạc, 2/1. Mới đầu là một cái danh khí không tính lớn marketing hảo, ban bố một tấm Hứa Nặc cùng Diệp Thi Lâm tại quán cà phê ảnh chụp. Nhưng mà ảnh chụp rất mơ hồ, Hứa Nặc còn chỉ có bóng lưng, đại gia trước tiên căn bản không có ai nhận ra đây là ai, cho nên căn bản không có gây nên người chú ý. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là như thế một cái không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý chủ đề, lấy quỷ dị thế cùng một chữ số bình luận không hiểu thấu xông lên hot search. Một chút thường xuyên trà trộn các đại xã giao sân thượng người sáng suốt cũng nhìn ra được, hot search này là có người ở sau lưng trợ giúp mua lấy đi. Mà đối với càng nhiều mà nói, bọn hắn nhưng là hiếu kỳ, ảnh chụp như vậy, đến cùng là ai? Rất lâu chưa từng tiêu tán nghi ngờ, thẳng đến có người ở khu bình luận tò mò nói cảm giác cái bóng lưng này thật quen mắt, mới thoáng hướng phía trước đẩy vào một chút, ngay sau đó liền có người đưa ra, cái bóng lưng này cùng phía trước trải qua hot search kia đối Sơn Hải vợ chồng bên trong nam rất giống. Một khi có người ném ra ngoài cái quan điểm này, những người còn lại lại nhìn hình này, đã cảm thấy càng xem càng nhìn quen mắt, càng xem càng tương tự. Dư luận cũng là tại dạng này thêm dầu vào lửa, bị triệt để dẫn bạo. Gia nhập vào cái đề tài này mà marketing hào trở nên càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều người đang dẫn dắt phía dưới đem cái này bóng lưng cùng Hứa Nặc bóng lưng liên hệ lại với nhau. Bọn hắn bắt đầu hiếu kỳ trên tấm hình này một người khác đến cùng là thân phận gì, bởi vì nàng nhìn thế nào cũng không giống là Hứa Nặc trước đây thế tử. Tiếp đó, lại có rõ lý lẽ người đứng ra, nói hắn nhận biết, hai người kia cũng là hắn bạn học thời đại học, nam cứ gọi Hứa Nặc, nữ tên là Diệp Thi Lâm, hai người bọn họ trước đây đại học là tình lữ. Tình cảm phức tạp quan hệ, thành công để cho cái đề tài này hấp dẫn tới càng nhiều chú ý. A, hai người bọn họ ban đầu là tình lữ. Thế nhưng là nam này không phải kết hôn sao? Kết hôn còn tại cùng tiền nhiệm gặp mặt tiếp đó tại quán cà phê hôn, thật ác tâm vê đút vê đút vê đút. Thật là hôn sao? Tại sao ta cảm giác hình này giống như là đang ngợi vị, hơn nữa là ai chụp đó a? Đừng quản nhiều như vậy, ngược lại kết hôn còn gặp tiền nhiệm, nam chắc chắn không phải vật gì tốt, ta liền biết, nam đều như vậy. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu chú ý cái đề tài này, nói chuyện say sưa mà ăn dừa, thỉnh thoảng sẽ có như vậy mấy cái mang một ít lý trí bình luận, nhưng cũng rất nhanh bao phủ tại dư luận trong hải dương. Quá nhiều người, quá nhiều ánh mắt nhìn chăm chú. Dù là vẹn vẹn có 50% người tại không có chút lý tính nào mà chú ý,
cũng đủ làm cho cái đề tài này dư luận hoàn cảnh chuyển biến xấu tới cực điểm. Huống chi, đối với phần lớn mà nói, bọn hắn chỉ để ý một việc bọn hắn nhìn thấy chính là như thế nào, cũng sẽ không đi quản chuyện này bản chất là thế nào. Bởi vậy, tại cảm xúc dưới sự thúc dục, đám người giống như mãnh liệt nhào về phía bờ biển sóng lớn, đem cái đề tài này tại trong đập đẩy hướng đỉnh sóng, đồng thời đào móc càng nhiều tình huống hơn. Các ngươi chớ nóng vội mắng, ta nghe nói cái này Hứa Nặc bây giờ lao bà tựa như là tiểu tam thượng vị. Thật hay giả? Hai người bọn họ nhìn rất sướng a. Sướng gì, đều cùng mối tình đầu làm cùng đi, nghe nói hắn mối tình đầu phía trước còn tại vòng bằng hữu từng mắng lao bà hắn, nói nàng phá hủy tình cảm của bọn hắn. Thực sự là nôn, thật sẽ làm bộ làm tịch một đôi vợ chồng. Muốn ta nói, đều không phải là vật gì tốt, một cái không quản được chính mình nửa người dưới nam, một cái câu dẫn người khác nữ, nói như vậy đúng là rất xứng đôi. Đúng 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 hì hì, kẻ có tiền thực biết chơi. Nguyên bản Hứa Nặc cùng Hà Chi ý đoạn thời gian trước mới vừa ở trên hot seat ập dẫn bạo nói chuyện đề, giờ này khắc này dư ôn còn tại, lại thêm bọn hắn thân phận đặc thù địa vị và cảm tình quan hệ, để cho cái đề tài này lấy được càng ngày càng nhiều nhiệt độ. Mọi người từng câu từng chữ, giống như là miêu tả đang vẽ bày lên mực ấn, một bút lưu lại vừa dày vừa nặng vết tích, dần dần che giấu chân tướng. Khi xưa sự thật như thế nào, chân tướng như thế nào, bọn hắn đã không nhìn nữa phải rõ ràng. Cũng có lẽ, bọn hắn vốn cũng không muốn nhìn rõ. Bọn hắn chỉ là mượn cái đề tài này khơi thông nội tâm mình cảm xúc, hi hi ha ha phê phán hết thảy. Bọn hắn chưa từng cân nhắc qua, nhìn xem đây hết thảy người trong cuộc, lại là dạng gì tâm tình. Nhìn xem Hà Chi Ý đưa tới điện thoại, soát lấy từng cái bình luận, Hứa Nặc tâm chỉ cảm thấy càng ngày càng lạnh, hắn thậm chí không có cách nào ngẩng đầu đi xem Hà Chi Ý phản ứng, nhìn nàng là biểu tình gì, mà là cực nhanh lấy ra điện thoại di động của mình, tìm được Diệp Thi Lâm phương thức liên lạc. Gọi thông điện thoại sau đó, qua một hồi lâu, Diệp Thi Lâm mới đưa điện thoại kết nối, sau khi tiếp thông điện thoại nàng một bộ ngạc nhiên giọng điệu, liên thanh nói: "Hứa Nặc, tại sao lại gọi điện thoại cho ta, là nhớ ta không?" Nghe nàng không có chút nào che lấp cùng xấu hổ lời nói, Hứa Nặc lại làm một cái hít sâu, để cho chính mình tận lực tỉnh táo một chút, nói từng chữ từng câu: "Ngươi đến cùng muốn thế nào?" "A, có ý tứ gì?" Trong điện thoại Diệp Thi Lâm, trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc, thậm chí còn đang cười trả lời: "Ta không biết lời này của ngươi có ý tứ gì a, ta không phải là lúc trước đều dựa theo ngươi nói đi làm sao? Ngươi nói để cho ta xóa bỏ ngày đó tài khoản công chúng đẩy văn, ta về nhà một lần liền xóa nha, trong khoảng thời gian này ta cũng không có điện thoại cho ngươi tới quấy rối ngươi, còn chưa đủ à? Ta thích ngươi như vậy, yêu ngươi như vậy, lời ngươi nói ta đều làm theo. Vì cái gì, ngươi còn tại đối với ta hung ác như thế ba đâu? Vậy ta nhường ngươi triệt để từ trước mặt của ta tiêu thất, vì cái gì ngươi không làm theo đâu? Ha ha, lời nói này, đều nói ta không có tới quấy rối ngươi, rõ ràng là ngươi chủ động gọi điện thoại cho ta, còn muốn trách ta vì cái gì không biến mất, thật quá mức à. Đừng giả bộ, trên mạng những hình kia, là ngươi phát ta. Ân. À, những cái kia à, ta cũng không biết à, rõ ràng ta cũng là người bị hại không phải sao, liên quan tới ta sự tình đều bị bọn hắn moi ra, ta vẫn còn bị bọn hắn ở trên mạng người mắng, thực sự là quá mức à. Tất cả mọi người là người trong cuộc, ngươi tại sao còn ở hoài nghi ta, thật làm cho lòng người lạnh ngắt ta Hứa Nặc, rất rõ ràng, chúng ta là bị người chụp ảnh hãm hại, không phải sao. Việc cấp bách hẳn là ngươi tìm đến ta, chúng ta thương lượng với nhau đối sách, thật tốt đem chuyện này giải quyết, những thứ khác. Diệp Thi Lâm. Hứa Nặc trực tiếp cắt dứt đối phương lại nhảy lời nói, đi thẳng vào vấn đề, từng chữ từng câu đặt câu hỏi. Ngươi đến cùng còn muốn, dây dưa tới khi nào? Hắn mới sẽ không tin. Một chữ cũng sẽ không tin tưởng. Thậm chí hắn cảm thấy, Diệp Thi Lâm căn bản cũng không muốn ở trước mặt hắn làm bộ cái gì. Bởi vì từ vừa rồi bắt đầu đến bây giờ, trong giọng nói của nàng, từ đầu đến cuối mang theo, ý cười. Phát ra từ nội tâm, ý cười. Chính là như thế ngữ khí, để cho Hứa Nặc không khỏi tăng thêm giọng nói chuyện, có chút táo bạo nói. Ta đã chịu lấy đủ ngươi, Diệp Thi Lâm, cho ta có chừng có mực à, tiếp tục như vậy nữa, ta. Ngươi, có thể làm gì ta đâu, ân. Diệp Thi Lâm ngữ khí nhẹ nhàng và sáng tỏ, dứt khoát cũng sẽ không giả bộ nữa, trực tiếp thẳng thắn nói. Nếu như ngươi là muốn khởi tố ta, có thể muốn nhường ngươi thất vọng, cái ảnh chụp này chính xác không phải ta chụp, cũng không phải ta phát cho những cái kia marketing số, càng không phải là ta đem nó mua lấy hot seat up. Đến nỗi cụ thể là ai làm? Ai biết được, chắc chắn sẽ có chút người đáng ghét đi làm dạng này chán ghét sự tình, đúng không? Huống chi, từ một phương diện khác tới nói, tất nhiên chúng ta cũng là người bị hại cũng là đương sự người, coi như thật sự khởi tố, tình huống cũng không nhất định liền sẽ hoàn toàn thiên hướng ngươi, không phải sao? Vậy ngươi đến cùng muốn thế nào, một mực làm loại sự tình này, ngươi đã cảm thấy có thể để cho ta khuất phục sao? Ngươi sẽ không khuất phục Hứa Nặc, ta biết. Ta cũng biết, làm chuyện như vậy sẽ chỉ làm ngươi đối với ta càng thêm chán ghét, đúng không? Thế nhưng là a, đây không phải là, không còn gì tốt hơn đi. Diệp Thi Lâm hạ giọng, trong điện thoại nhẹ giọng nói nhỏ, mỗi một chữ lại đều để cho Hứa Nặc run sợ. Đã ngươi sẽ không thuộc về ta, thế thì không bằng liền để ta tới, phá hư cuộc sống của ngươi a. Ngươi chất quý, yêu thích, có hết thảy, ta đều sẽ phá hư, dạng này, ngươi thì sẽ vẫn luôn đều nhớ ta, chán ghét ta. Nếu như không có biện pháp nhường ngươi ưa thích cả đời mà nói, vậy thì, nhường ngươi chán ghét ta cả một đời, cũng không tệ, không cảm thấy sao? Ngươi vừa rồi hỏi ta còn muốn dây dưa tới khi nào, cái kia, Hứa Nặc, ta cho ngươi biết. Dây dưa đến chết mới nghỉ. Liên để chúng ta lẫn nhau dạy vào đến đầu bạc à, Hứa Nặc, cùng ta cùng một chỗ, rơi xuống vực sâu. Tốt, liền nói những thứ này, ta cúp trước, hảo tâm nhắc nhở một câu, so với bây giờ cùng ta gọi điện thoại, ngươi càng hẳn là suy nghĩ một chút, như thế nào tiếp tục tại trước mặt Hà Chi Ý làm ngươi hảo trợ phu, cùng nàng giảng giải đây hết thảy, đúng không? Nếu như ngươi nghĩ ghi âm lấy ra làm báo cảnh sát chứng cứ, cứ việc ghi xong rồi. Điều kiện tiên quyết là ngươi thật sự cảm thấy đoạn này cái gì cũng không có thừa nhận đối thoại có thể để cảnh sát tin tưởng. Chính là như vậy. Ta nghĩ, chúng ta còn có thể gặp lại. Sau khi cúp điện thoại Hứa Nặc, cảm xúc cũng không có bất kỳ chuyển biến tốt đẹp, thậm chí cảm thấy phải tâm tình muốn nặng hơn, càng thêm nặng tờ. Hắn thậm chí ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, chỉ là trong đưa di động bỏ vào túi, tiếp đó, có chút nơm nớp lo sợ chuyển hướng Hà Chi Ý, cũng đem điện thoại di động của nàng đưa trả lại cho nàng. Hắn cúi đầu, không dám nhìn tới Hà Chi Ý vào giờ phút này biểu lộ, câu nói này Diệp Thi Lâm nói đúng, chính xác hắn phải suy nghĩ một chút làm như thế nào cùng Hà Chi Ý thật tốt nói rõ ràng đây hết thảy. Thế là hắn trầm mặc hồi lâu, suy tư nửa ngày, do dự hồi lâu sau đó, vừa mới chuẩn bị mở miệng. "Lão bà." Chỉ là còn chưa dứt lời, liền bị Hà Chi Ý trước tiên đánh gãy. "Hứa Nặc." Nghe được nàng la lên tất cả của mình tên, Hứa Nặc thoáng chốc căng thẳng toàn thân. Tiếp đó, một giây sau, hắn cảm thấy có người nhẹ nhàng gậy một cái trán của mình. Hứa Nặc che lấy cái trán đứng thẳng người, trước mặt Hà Chi Ý, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhìn xem hắn. Nàng nặng nề mà thở dài một hơi, sau đó sụ mặt, thở phì phò nói: "Ngươi cái tên này, ta đều cùng ngươi nói, nhờ ngươi không muốn đi tìm Diệp Thi Lâm, ngươi chính là không chịu nghe ta lời nói." "Hừ, sớm nói rồi a, ngươi xem một chút ngươi, có phải hay không bị thiết kế hãm hại? Thật là, không nghe lão bà, về sau còn có ngươi dễ chịu. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa a, lần sau còn dám tự mình một người vụng trộm hành động, xem ta như thế nào đem ngươi tờ S5 còn có đĩa CD toàn bộ đóng gói quên cho nghèo khó vùng núi." Nàng mỗi câu đều giống như đang biểu đạt chính mình đối với Hứa Nặc bất mãn, thế nhưng là đem mỗi câu nghe vào trong tai Hứa Nặc, trong lòng lại là rõ rành rành. Hắn hiểu được, Hà Chi Ý cũng không có thật sự đối với chính mình sinh khí. Trong lúc nhất thời, Hứa Nặc đều quên chính mình nên làm cái gì dạng biểu lộ, cứ như vậy sững sờ che lấy cái chán đứng tại chỗ, chần chờ nửa ngày sau, nhịn không được hỏi một câu: "Lão bà, ngươi không tức giận sao?" "Ân, ngươi từ chỗ nào nhìn ra được ta không tức giận? Ta làm tức chết, vẫn là nói nhất định phải ta bây giờ chụp tiền lương ngươi không cho ngươi phát tiền tiêu vặt mới có thể để cho ngươi cảm thấy ta thật sự tức giận." "Không phải không phải, ta là muốn nói." "Ách." Hứa Nặc lập tức cũng không biết làm như thế nào biểu đạt, ngược lại là tại hắn do dự thời điểm, Hà Chi Ý nhẹ nhàng thở dài một hơi: "Ngươi a, ngươi là hạ người gì, ta còn không rõ ràng sao? Ta từ vừa mới bắt đầu liền không có cảm thấy, ngươi sẽ hoàn toàn nghe ta. Nói chung ngươi thích một người mạnh hơn danh tiếng, lúc nào cũng không nghe khuyên bảo, sau đó đem chính mình đặt một cái tình cảnh nguy hiểm, chuyện như vậy, ngươi làm được còn thiếu sao?" Hứa Nặc nghe lời này, trên mặt có chút lúng túng, Hà Chi Ý nhưng là nhìn xem hắn, bất đắc dĩ lắc đầu. "Nhưng mà, lời nên nói vẫn phải nói, bây giờ, thành thành thật thật nói cho ta biết, về sau sẽ nghe ta sao?" "Sẽ." "Thật sự?" "Thật sự." "Hừ, cái này còn tạm được." Hà Chi Ý bĩu môi, Hứa Nặc nhưng là nhịn không được hỏi: "Ngươi không hỏi hình ta sự tình, có cái gì tốt hỏi, ngươi coi ta là trên mạng đám người kia sao, một mắt liền có thể nhìn ra là số nhớ, lại nói, ngươi là người nào ta tâm lý nắm chắc." Nàng chậm rãi đưa tay ra, vuốt ve Hứa Nặc hai gò má, sau đó nhìn hắn thấp giọng nói: "Thật tốt tin tưởng ngươi lão bà có thể hiểu được tin tưởng tình trạng, giống như ta, cũng là một mực tin tưởng ngươi như vậy một dạng. Vốn là ta nói, chúng ta chỉ quản qua hảo chúng ta, những người khác nói cái gì cũng không cần quản, nhưng là bây giờ nhìn, có người là muốn đuổi theo lấy chúng ta không thả a. Nếu là như vậy, cái kia cũng không cần thiết tiếp tục chịu đựng." Nàng xem thấy Hứa Nặc hai mắt, lộ ra cổ vũ động viên nụ cười, nói từng chữ từng câu: "Lão công, chúng ta là thời điểm làm ra đánh trả." Chương 140, Bàng Hữu, ngươi thử qua đem ta nghĩ cách cứu viện, chương 140, Bàng Hữu, ngươi thử qua đem ta nghĩ cách cứu viện. Cùng ngay buổi tối, Hà Chi Ý làm chuyện làm thứ nhất, là trước tiên ở nội bộ công ty trong chat gờ giúp đem chân tướng sự tình nói rõ ràng. Dù sao tại loại này khẩn yếu thời điểm, không có người hy vọng nội bộ công ty còn tại náo mâu thuẫn, cũng đừng khiến cho bọn hắn ở bên ngoài giải thích nửa ngày tình trạng, kết quả là xem xét, chính mình người còn tại đối bọn hắn nghị luận ầm ĩ, kia liền càng phiền toái. Bởi vậy, Hà Chi Ý trước tiên đã nói lên chính mình cùng Hứa Nặc còn có Diệp Thi Lâm quan hệ trong đó, cũng đã nói một chút Diệp Thi Lâm là thế nào làm, hy vọng có thể tranh thủ được đại gia lý giải. Tiếp đó, kết quả ngoài dự liệu của bọn họ hảo. Thậm chí không đợi Hà Chi Ý cùng Hứa Nặc bọn hắn đem sự tình nói xong, đại gia liền đều tin. "Hà tổng, việc này chúng ta trong lòng cũng có đếm, dù sao qua nhiều năm như vậy, chúng ta cũng là một đường nhìn qua. Hà tổng bỏ ra bao nhiêu mọi người cũng đều thấy rõ rành rành, trên mạng những người ngoài kia nói lời bịa đặt, bọn hắn biết cái gì? Ta tình nguyện tin tưởng Hứa Nặc ca thực sự là thứ cặn bã nam đều không tin Hà tổng sẽ làm ra bọn hắn nói loại chuyện đó." Chủ nhóm Hà Chi Ý thu hồi một đầu tin tức. Người sử dụng ít đã bị chủ nhóm Hà Chi Ý cấm luôn 10 phút. "Ha ha ha ha." Khúc nhạc dạo ngắn này cũng làm cho bầu không khí càng thêm sống động một chút. Y Lệ Nặc đại gia dù sao cũng là cùng một chỗ làm qua đại hạng mục đồng sự, còn có qua khi trước công ty hoạt động xúc tiến quan hệ, đại gia so với trên mạng truyền ngôn, càng tin tưởng chính mình tận mắt nhìn thấy. Bọn hắn tận mắt nhìn đến Hứa Nặc, bọn hắn tận mắt nhìn đến Hà Chi Ý, bọn hắn tận mắt chứng kiến hai người thâm hậu tình cảm, muốn so trên mạng những cái kia hư vô mờ mịt truyền ngôn, có thể tin một vạn lần. Thậm chí không thiếu một chút cảm xúc kích động giả, cắn răng thở phì phò ở trong bầy mắng chửi Diệp Thi Lâm. "Lâm Lực Vũ, tôi ta cái này tức giận đến, tại sao có thể có dạng này người a?" "Hứa Nặc ca ca, Hà tổng, các ngươi yên tâm, ta bây giờ liền đi giúp các ngươi nói chuyện." "An Phác, ta cũng là, Hà tổng, quan hệ xã hội sự tình ta sẽ đi làm tốt." Các nàng ngày bình thường liền cùng Hứa Nặc Hà Chi Ý quan hệ rất tốt, lúc này biết bọn hắn là thế nào bị ủy khuất bị vu hãm, càng là giận không chỗ phát tiết, không đợi Hà Chi Ý ra lệnh, hai người bọn họ liền trực tiếp bắt đầu hành động. Lâm Nhược Vũ tại chính mình WB tài khoản bên trên hô hào kêu gọi đại gia lý trí suy xét, không nên tin lời đồn, An Phác càng là tự động không nghỉ ngơi mà suốt đêm viết một tiền quan hệ xã hội thông cáo, trực tiếp dán tại Ý Nặc quan phương WB tài khoản bên trên. An Phác mặc dù cho tới nay đều bị Hứa Nặc chửi bậy SG đáng lo, thế nhưng là có thể được đến Hà Chi Ý trọng dụng, năng lực của nàng chưa bao giờ là vấn đề. Một cái thông cáo lưu loát hơn ngàn chữ, Toàn Văn nên trở về ứng vấn đề một cái không có rơi xuống, không chỉ có toàn bộ làm ra trả lời, hơn nữa trực tiếp biểu lộ ý liền nặc công ty quyết tâm. Ý liền nặc không chỉ biết vô điều kiện đứng tại Hà Chi Ý bên này giữ gìn nàng, hơn nữa còn có thể nghiêm khắc đả kích những thứ này tản lời đồn giả, nghiêm túc xử lý kẻ tung tin đồn, đồng thời còn không quên trực tiếp chào phúng một fan Diệp Thi Lâm. Nhưng rất rõ ràng, quy tắc này thông cáo ngay từ đầu hiệu quả cũng không khá lắm. An Dưa dân mạng tụ ở phía dưới xem náo nhiệt, trong câu chữ ngược lại là lộ ra đối với Hà Chi Ý lạm dụng công ty chức quyền niệm ai, còn tại cười nhạo bọn hắn cũng chỉ là làm một chút mặt ngoài công phu. Nhưng mà khi An Phát quả quyết mà đem ý liền nặc đối với mấy cái ảnh hưởng khá lớn chủ blog khởi tố dán tại tài khoản bên trên, những thứ này chế rêu âm thanh trong nháy mắt liền nhỏ rất nhiều. Không có ai thật sự không biết sợ, chỉ là tại lợi kiếm còn không có hoàn toàn vùng xuống phía trước, bọn hắn đều cho là mình hành vi không quan trọng gì. Mà khi bọn hắn phát hiện cái này ý liền nặc tựa như là làm thật, những thứ này người xem náo nhiệt dần dần bắt đầu lựa chọn giữ yên lặng. Cũng chính bởi vì nhìn xem Hứa Nặc cùng Hà Chi Ý nghiêm túc như vậy, nghiêm túc có lực lượng dáng vẻ, một phần nhỏ người cũng bắt đầu nghiêm túc suy xét có phải thật vậy hay không có ẩn tình khác. Chỉ có điều dư luận đại phương hướng vẫn là không có quá lớn thay đổi. Vấn đề lớn nhất xuất hiện ở cái nào, Hứa Nặc cùng Hà Chi Ý cũng biết, bọn hắn tìm không thấy có thể tự chứng chứng cứ. Phòng cà phê kia An An hôm nay cũng đi nhìn qua, ai, vị trí kia giống như vừa vặn không có giám sát được tới, tiệm bọn họ nhà hình ảnh theo dõi chủ yếu vẫn là tại cửa ra vào cùng thu ngân vị trí. Đêm hôm ấy, Hà Chi Ý ngồi ở Hứa Nặc trong xe, có chút phiền muộn nói lấy, bất quá đối với kết quả này, bọn hắn cũng coi như là sớm đã coi đoán trước, cũng không có quá thất vọng. Chỉ là Hứa Nặc vừa lái xe một bên có chút buồn cười cảm khái, thời đại này chính mình không có vấn đề, còn phải chính mình tốn thời gian đi chứng minh, đây chính là bị vu hãm cảm giác sao? Còn tốt việc này không có ảnh hưởng đến Yiyi, thì ta cùng cha mẹ bên kia cũng đã nói, Yiyi hai ngày này vẫn là tại bọn hắn nơi đó ăn uống no đủ liền đi ngủ, không có chút nào phiền não. Vậy là tốt rồi. Ai, làm tiểu hài thật tốt. À, đúng, ba ba còn nói lần sau tiểu tử ngươi lại làm ra loại chuyện này đi ra, về sau con nào chân trước tiên rào bước tiến lên nhà bọn họ, hắn trước hết đánh ngươi con nào chân. Quả nhiên làm tiểu hài quá tốt rồi, còn không cần đối mặt nhạc phụ bạo lực gia đình. Hứa Nặc cảm khái, để cho Hà Chi Ý lại không nhịn được cười một tiếng, vừa định lại nói vài câu, con mắt đống nhiên liếc về phía trước, hoảng sợ nói: Lao công cẩn thận một chút, phía trước có người tại. Hứa Nặc cũng nhìn thấy, sớm đạp phanh lại, xe cấp tốc dừng lại, một đạo nữ nhân bóng người đứng tại bọn hắn chạy phía trước, gắt gao nhìn xem bọn hắn bên này. Đêm hôm khuya khoắt đống nhiên trông thấy một nữ nhân dạng này đứng tại trước xe, nhiều ít vẫn là có chút dọa người, trong lúc nhất thời Hứa Nặc cũng không dám có động tác gì. Nhưng đối phương lại giống như là phát điên chủ động chạy tới, hung hăng cầm quả đấm đấm đánh trước mui xe của bọn họ còn có pha lê, nhai răng trợn mắt mà mắng nhiếc cái gì. Trong xe cách âm hiệu quả tốt hơn, Hứa Nặc bọn hắn không phải mỗi câu đều có thể nghe rõ, nhưng mà bọn hắn cũng có thể nghe thấy mấy cái từ mấu chốt, chính là đối phương tại mắng nhiếc cái gì cặn bã nam cặn bã nữ, mắng nhiếc bọn hắn làm sao dám khởi tố nàng. Cái này khiến Hứa Nặc cùng Hà Chi Ý trong lòng cũng xem như hiểu rồi đại khái, hợp lấy là trong khoảng thời gian này đến nay bị công ty khởi tố chủ blog trực tiếp họ phờ lìn tới tìm bọn hắn. Làm sao bây giờ a lão công? Hà Chi Ý đều hiếm thấy mà nhíu mày, đối với tình huống này ít nhiều có chút phiền chán. So đơn thuần hỏng càng làm cho người ta thêm chán ghét chính là lại ngu xuẩn lại hỏng. Gia hỏa này tung tin đồn nhảm trước đây còn muốn họ phờ lìn tới tìm bọn hắn, loại người này để cho Hà Chi Ý là thực sự có chút phản cảm. Hứa Nặc cũng là cười khổ một tiếng, thở dài một hơi, vừa định nói báo cảnh sát ta, kết quả bên ngoài xe liền truyền đến một tiếng sắc bén thét lên, lại đem ánh mắt của bọn hắn hấp dẫn đi. Bọn hắn nhìn về phía ngoài xe, nữ nhân bị người đặt ở trước mui xe bên trên, đang tại lớn tiếng thét lên chống cự, bọn hắn hơi quay xuống một điểm cửa sổ xe, vừa vặn có thể nghe thấy đối phương la lớn. Ngươi muốn làm gì? Ngươi tới. Cứu mạng. Ngươi còn như vậy ta phải báo cho cảnh sát. Ôi, nhiều mới mẻ, nghĩ báo cảnh sát ta, báo a. Một đạo có chút tản mạn không đứng đắn âm thanh vang lên, hài hước nói. Chẳng qua là ngượng ngùng, ta chính là cảnh sát. Nữ nhân mà người, nghe được Hạ Dương lời này, thái độ lập tức mềm nhũn không thiếu, mà Hạ Dương nhưng là chép miệng một cái, tiếp tục cười hì hì nói. Ngươi nói liền ngươi cái này hơn nửa đêm tại cái này đổ nhân xa, còn mang đe dọa người, ta chính là trực tiếp đem ngươi khảo đi, cũng không quá đáng à, ân. Cảnh sát đồng chí. Hiểu lầm, thật là hiểu lầm. Là hiểu lầm liền nhanh chóng cho người ta chủ xe xin lỗi, tiếp đó cút cho ta đến xa xa, lại để cho ta đã thấy ngươi làm loại sự tình này, ngươi liền ngoan ngoãn cho ta ngồi xổm đi vào đi. Hạ Dương âm thanh tăng thêm mấy phần, doa đến nữ nhân vội vàng cấp Hứa Nặng còn có Hà Chi Ý xin lỗi. Hạ Dương lúc này mới đem nàng bùng ra, nữ nhân không nói hai lời hốt hoảng đào tẩu, đầu cũng không mang về. Hứa Nặng nhưng là nhìn xem Hạ Dương, có chút buồn cười nói: Liên ngươi dạng này còn cảnh sát, nhân gia không đem ngươi làm vô lại cũng không tệ rồi. Ngươi đây liền không hiểu được, ác nhân liền phải ác nhân mà, có ít người ngươi nói cho hắn một vạn câu dễ nghe, cũng không bằng hù dọa một tiếng đến hay lắm làm cho. Hạ Dương nhíu môi, một bộ đối với loại tình hình này đã nhìn lắm thành quen dáng vẻ, bất quá chợt lời nói xoay chuyển, hắn nhìn xem Hứa Nặng cùng Hà Chi Ý, vừa cười vừa nói. Yên tâm à, trong khoảng thời gian này ta sẽ nhiều tới các ngươi nhìn bên này nhìn, lại có tình huống như vậy ta sẽ giúp các ngươi xử trí tốt. Vậy xin đa tạ rồi, lão hạ. Bất quá đi. Hứa Nặc muốn nói lại thôi, cùng Hà Chi Ý trao đổi ánh mắt một cái sau đó, ý vị thâm trường nhìn Hà Dương. Cái này hẳn không phải chính ngươi có thể nghĩ tới a. Chương 141, ngoại trừ có lỗi với cũng chỉ còn lại thở dài, chương 141, ngoại trừ có lỗi với cũng chỉ còn lại thở dài. A, có ý tứ gì? Hứa Nặc đột nhiên xuất hiện này đặt câu hỏi, để cho Hạ Dương ngẩn người, trợn to hai mắt có chút không hiểu bộ dáng, mà Hạ Dương nhưng là một mặt trêu tức. Hoàn toàn quên đi vừa mới không thoải mái, càng không ngừng truy vấn hảo hữu của mình. Chứa được ít, ngươi là đức hạnh gì ta còn không rõ ràng sao? Liên ngươi cái tên này, nếu là không có người chủ động nói ra,
ngươi có thể đột nhiên nghĩ đến tới giúp ta khả năng tính chất, đại khái liền cùng y bây giờ đột nhiên sẽ đọc ra gương tốt khả năng tính sai không bao lớn. Hứa Nặc nói đến đây, Hà Chi Ý còn ung dung mà bày tới một câu. Ta hoàn toàn đồng ý lao công ta thuyết pháp. Hạ Dương trợn to hai mắt, liên thanh tranh luận. Uy, quá mức, ta tốt xấu phía trước đều tới giúp các ngươi mang qua nhiều lần như vậy y, như thế nào trong lòng các ngươi chính là nhìn như vậy ta. Bớt nói nhảm, ngươi cũng nhanh chút cùng ta nói, là ai nhắc nhở ngươi? Liền không thể là chính ta nghĩ đến. Là, ai? Ai nha tốt ta, Thính Nhi nói. Hứa Nặc cùng Hà Chi Ý, đồng thời phát ra ý vị thâm trường một tiếng cảm thán. Thính Nhi phải không? Sách. Phiền chết hai người các ngươi, mẹ nó như thế nào cùng một cha mẹ ta một dạng phản ứng. Lão Hạ, ngươi muộn như vậy thời gian còn cùng ngươi Tĩnh Nhi ở cùng một chỗ. Chậc chậc, không đơn giản a. Hứa Nặc không có chút nào đem Hạ Dương phàn nàn để ở trong lòng, mà là nhìn xem hắn, thầm thía nhắc nhở. Nhớ kỹ làm tốt nên làm việc làm, cũng đừng giống như ta chưa kết hôn mà có con. Hứa Nặc bản ý chỉ là muốn hài hước chỉ đùa một chút, nhưng mà lời vừa ra khỏi miệng, hắn đột nhiên cảm giác được toàn thân thoáng qua một tia cảm giác nguy cơ, tiếp theo chính là bên cạnh truyền đến Hà Chi Ý cười tủm tỉm nhưng lại mang theo dùng mình âm thanh. Như thế nào, nghe, ngươi đối với chính mình kết hôn sớm như vậy, giống như có chút ý kiến. Không phải, lão bà, ta đây không phải muốn xem như cái người từng trải thuyết phục một chút bạn tốt của ta, không phải ý tứ kia. Hứa. Ừm. Hà Chi Ý không để ý dây an toàn hạn chế, Dương Anh múa vớt nhào về phía Hứa Nặc, Hứa Nặc phát ra tiếng kêu thảm, Hạ Dương nhưng là tức thời xoay người sang chỗ khác, sờ mũi một cái không nhìn trong xe tình trạng. Hắn phải thừa nhận, đúng là Thượng Quan Tĩnh nhắc nhở hắn, nên làm chút cái gì. Thượng Quan Tĩnh nói Hứa Nặc hai người bọn họ vợ chồng lúc này chắc chắn cần người bên người trợ giúp, nói ví dụ có ít người nghỉ quẩn trong hiện thực đi tìm bọn họ, Hạ Dương cũng có thể giúp một chút. Từ kết quả nhìn, mình xuất hiện chính xác vừa đúng, có thể giúp đỡ bọn hắn chiếu cố, Hạ Dương rất vui mừng. Nhưng mà hắn vui mừng nhất chính là hai người bọn họ trạng thái so với mình trong tưởng tượng muốn tốt hơn. Không biết sao, nhìn thấy bọn hắn cái dạng này, hắn đã cảm thấy lần này vấn đề Hứa Nặc hai người bọn họ cũng chắc chắn có thể nhẹ nhõm giải quyết. Nghĩ đến đây, Hạ Dương tâm tình thì tốt hơn, hắn duỗi lưng một cái, tản mạn nhìn về phía trước. Kết quả phát hiện, cách đó không xa lại có một thân ảnh tại hướng về bọn hắn chậm rãi đi tới. Hạ Dương ngây ngẩn cả người, vừa làm ra một bộ dáng phòng bị, kết quả nhìn đối phương càng đi càng gần, hắn lại có chút kinh ngạc hô một tiếng. Chu Khiết, ngươi như thế nào tại cái này? Nghe được Hạ Dương âm thanh sau, trong xe xoay đánh nhau Hứa Nặc cùng Hà Chi Ý dừng lại động tác trên tay, ngồi ngay ngắn thân thể, nhìn về phía trước. Hứa Nặc nhìn xem Chu Khiết khuôn mặt, chỉ cảm thấy hắn lạ lẫm, Hà Chi Ý lại là cao mày, dù sao nàng biết rõ, Chu Khiết cùng Diệp Thi Lâm quan hệ không phải bình thường. Thế nhưng là, còn không đợi nàng mở miệng trước, Chu Khiết đi trước đến bên cạnh xe, nhìn xem bọn hắn, thật sâu túi mình bái chào. Nàng mang theo vô cùng chân thành xin lỗi, nghiêm túc mà xin lỗi lấy. Thật xin lỗi, Hứa Nặc, Hà Chi Ý. Ta nghĩ, ta phạm vào cái sai lầm lớn. 6. Đem Hạ Dương cùng Chu Khiết cùng một chỗ mang về trong nhà sau, bốn người bọn họ ngồi ở phòng khách hàn huyên một hồi lâu, Chu Khiết cũng do dự, đem những gì mình biết sự tình, toàn bộ đều cùng bọn hắn ném một thực chất. Nhất là nghe được Chu Khiết nói video là nàng quay chụp thời điểm, Hà Chi Ý lông mày đã nhanh vận thành bánh pa trèo, Hứa Nặc cũng là mang theo tâm tình phức tạp, nhẹ giọng hỏi thăm. Cái kia nguyên video ngươi có lưu thực chất sao? Xin lỗi, ta cho là Tiểu Diệp tử nàng là thật tâm buông xuống, cho nên ta nghe nàng nói, đem tất cả ghi chép toàn bộ thanh trừ. Nói tới chỗ này Chu Khiết ngữ khí càng ấy nấy, đối với cái này, Hứa Nặc cũng chỉ có thể thở dài một hơi, không có gì đáng nói. Điều này cũng không có thể trách nàng, dù sao nhân gia cũng là bị Diệp Thi Lâm mơ mơ màng màng, hơn nữa lúc trước nàng cũng đúng là đứng tại Diệp Thi Lâm bên kia. Suy bụng ta ra bụng người mà suy nghĩ, nếu như Hạ Dương có một ngày cùng mình nói hắn muốn giới sắc, cầu Hứa Nặc đem hắn trong máy vi tính phiến tử cùng địa chỉ internet toàn bộ xóa sạch sẽ. Cái kia Hứa Nặc chắc chắn là không nói hai lời cao hứng bừng bừng mà cho hắn trực tiếp toàn bộ xóa quang, hắn không thể đem hắn máy tính đều cho khôi phục xuất xưởng thiết trí. Nghĩ tới chỗ này Hứa Nặc liếc mắt nhìn Hạ Dương nhưng là cảm thấy một hồi ánh mắt của quái, nghi ngờ nhìn trở về. Hắn không có quá rõ Hứa Nặc ý tứ, trong lòng càng nghi hoặc, chỉ có thể đem lo nghĩ đều phát tiết tại trên thân Chu Khiết, tiếp tục hỏi thăm nàng. Cái kia, Chu Khiết đồng học, ngươi lần này tới là có cái mục đích gì? Ta. Mục đích cũng nói không bên trên, chính là muốn cùng Hứa Nặc còn có Hà Chi Ý hai người các ngươi chân tâm thật ý địa đạo lời xin lỗi. Ta cũng không biết ta bây giờ làm như thế nào bù đắp lỗi lầm của ta, nhưng mà, thật xin lỗi. Hứa Nặc còn chưa lên tiếng, Hà Chi Ý trước tiên niết miệng, một mặt bất mãn, nàng đối với Hứa Nặc tràn ngập tín nhiệm cùng thân mật thái độ, không có nghĩa là nàng đối với những người khác cũng giống như vậy. Bởi vậy, cho dù Chu Khiết nói xin lỗi như vậy, nàng cũng là mang theo địch ý cùng tâm tình bất mãn, nghiêm túc nói: "Xin lỗi nếu là hữu dụng lời nói còn muốn cảnh sát làm gì? Ta nói ngươi a, làm sai nói hai câu liền cho rằng chúng ta sẽ tha thứ ngươi sao? Ta không có cảm thấy như vậy, chỉ là cảm thấy ta nên làm chút cái gì." Chu Khiết càng nói vùi đầu phải càng thấp, nàng làm một cái hít sâu, thậm chí cười thầm nói: "Ta chính xác không nên dạng này tin tưởng Tiểu Diệp tử." Thế nhưng là, nàng trước đó không phải như thế, có lẽ nàng vẫn luôn là dạng này, chỉ là ngươi chưa từng có thấy rõ thôi. Hà Chi Ý đối với Chu Khiết cùng Diệp Thi Lâm cũng là không hề nể mặt mũi, Chu Khiết cũng không có giải thích, chỉ là nhẹ nói. Có lẽ vậy, nhưng mà ta nghĩ, nàng, trước đó thật không phải là dạng này. Bởi vì ta, cũng là nghe nàng ở trong điện thoại khóc qua. Lúc kia, nàng cũng rất chân thành. Chỉ là, vì sao lại biến thành như bây giờ? Chờ một chút, trong điện thoại khóc qua. Hứa Nặc cũng như mày, truy vấn Chu Khiết. Đây là chuyện khi nào? Mấy năm trước, chính là, đại học năm tư thời điểm, một ngày kia Tiểu Diệp Tử đột nhiên khóc gọi điện thoại cho ta, tiếp đó cùng ta nói. Chu Khiết làm một cái hít sâu, nhìn xem Hứa Nặc, nhẹ nói: "Nàng và ta nói, là ngươi phản bội nàng, từ bỏ nàng. Nàng chính là từ lúc kia bắt đầu đối với ngươi ái hận đan sen.
A,
tại chỗ Hứa Nặc Hà Chi Ý cùng Hạ Dương trong miệng một lời phát ra giọng nghi ngờ, mà Hứa Nặc trong đầu nhưng là nhớ tới Vương giáo sư nói với mình trong hồi ức, Diệp Thi Lâm nói qua một câu nói, Lưu Nôn Phỉ Ngữ không có cách nào đem chúng ta chia rẽ, có thể để cho chúng ta tách ra, chỉ có chính chúng ta. Tỷ như nói chúng ta không còn yêu nhau, lại tỷ như nói giữa chúng ta chỉ còn lại bằng mặt không bằng lòng phản bội.